Giang Miên nhìn về phía Đoạn Thôi, trong mắt hơi có chút thưởng thức. Tính danh, Đoạn Thôi. Ngưu trí, 43. Thống soái, 56. Võ lực, 85. Trung thành, 0. Thiên phú, tử trung, một khi chọn chủ, thà chết không thay đổi, tử chiến, lọt vào tử chiến, võ lực 5. Tuy nhiên màn hình tin tức không như vậy vượt quá bình thường, nhưng lại với tư cách một viên đấu tướng. Đáng tiếc, nắm giữ tử trung thiên phú, Giang Miên cũng lưu hắn không được. Đoạn Thôi dừng lại chiến mã, trường thương chỉ đến Giang Miên, ta là Phù Châu Lan Hương thượng tướng Đoạn Thôi, các ngươi có dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Giang Miên khỏe miệng giật một cái, dựa vào cái gì ra hỏa này sẽ cảm thấy đối phương tại chiếm hết ưu thế dưới tình huống sẽ cùng hắn đơn đấu. Hôm nay xem như may mắn của hắn này, Giang Miên tính toán thử nhìn một chút. Được, ta đến. Giang Miên cầm trong tay phá trận phách vương thương, múa uy vũ xình gió. Đến tướng có thể lưu tính danh. Vân Châu Lâm Giang Giang Miên. Nguyên lai ngươi chính là Giang Miên. Đối đãi với ta lấy ngươi đầu chó. Giải thích, Đoạn Thôi cưỡi ngựa đánh tới. Giang Miên có ý thử xem hiện tại thực lực của chính mình. Bình thường cùng La Nghệ bọn họ đánh, đối phương đều là để cho chính mình, không phải sinh tử chi chiến. Giang Miên cũng không muốn biến thành một cái chỉ có võ lực nhưng thực lực không mạnh công tử bột. Tìm chết. Chanh. Hai phát súng đụng nhau, lực đạo to lớn nhất thời để cho Đoạn Thôi hổ khẩu đau nhức. Giang Miên võ lực dẫu gì có 92 điểm, so sánh Đoạn Thôi cao hơn nhiều, đặc biệt là 90 điểm càng là một nấc thang. Lại đến. Cong. 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 Từ chiến phía dưới, Đoạn Thôi cũng mở ra thiên phú, võ lực thẳng báo 90 điểm, lướt qua làn danh kia. Hai người chiến niềm vui tràn trề, binh khí đụng nhau thanh âm liên tục. Nhưng mà hướng theo thời gian chậm lại, Giang Miên là càng chiến càng mạnh, mà Đoạn Thôi chính là có chút không nhịn được. Xem thương. Giang Miên bắt lấy đối phương một sơ hở, bá vương thương một cái đột phá, dọc theo áo giáp khe hở ghim vào Đoạn Thôi lồng ngực. Cự lực đem người sau từ trên ngựa lật tung, mạnh mẽ đập xuống đất. Đoạn Thôi đang lúc hấp hối vươn tay, đại vương. Ngài. Ân cứu mạng. Đoạn Thôi. Lời còn chưa dứt, khí tức chôn bụi. Giang Miên thở dài, mang theo hổ báo kỵ bước vào hồ khiêu hạng. Cùng ngày cùng lúc, La Nghệ lôi kéo đã ngất đi Lý Tự Thành, cùng Giang Miên Ngô Khởi chạm mặt. 33N. Chương 34, thả hổ về rừng. Chủ công. Lý Tự Thành người này, ta cho chụp tới. La Nghệ đem trên lưng ngựa Lý Tự Thành ném xuống đất. Muốn không phải là chủ công nói nhất thiết phải lưu hắn một mệnh, La Nghệ cao thấp được nặng hắn lưỡi kiếm. Giang Miên lấy ra túi nước, chính mình uống một hớp, lập tức ngã vào Lý Tự Thành trên mặt. Phúc. Lý Tự Thành ung dung tỉnh lại. Vừa mở mắt, đã nhìn thấy Giang Miên, Ngô Khởi cùng La Nghệ ba người ngồi ở trên ngựa nhìn chăm chú hắn. Ngươi, các ngươi. Lý Tự Thành nhất thời có chút kinh hoàng thất thố. Giang Miên cười mỉm, Giang Bắc Vương chớ có sợ hãi, chúng ta không phải là cái người gì tốt. Lý Tự Thành sắp xếp một phen, rốt cuộc minh bạch mình bây giờ là tù nhân. Chính mình cư nhiên bị mai phục. Cái kia con chó Tư Đồ Phong đều do hắn, nói cái gì tuyệt đối không có mai phục. Đây con mẹ nó gọi không có mai phục. Hừ, thắng làm vua thua làm giặc, ta Lý Tự Thành nhận. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Giang Miên xuống ngựa, ô kìa nha. Lý Lao đệ đây là nói chuyện gì? Nghe thấy Lý Lao đệ ba chữ, Lý Tự Thành khỏe miệng một hồi khép lại. Giang Miên vỗ vỗ Lý Tự Thành bả vai, Lý Lao đệ ngươi cái này thì không đúng. Cái gì thắng làm vua thua làm giặc, ta kia cũng là tự vệ a. Ngươi xem, có phải là ngươi hay không trước tiên xuất binh, tiến công ta Vân Châu ở phía trước. Ngươi đánh rắm. Lý Tự Thành giận đến sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng chính là ngươi mai phục. Vậy lão đệ ngươi mang theo nhiều người như vậy đi Hổ Khiêu Hạp làm sao? Lý Tự Thành hơi ngưng lại. Hổ Khiêu Hạp sau đó chính là Vân Châu, hắn mang theo 300.000 người đi Hổ Khiêu Hạp còn có thể làm sao? Du lịch đi chơi tiết thanh minh a. Ôi, bất quá con người của ta a, chính là yêu thích hòa bình. Giang Miên xoa xoa tay cười nói. Lý Tự Thành xịu mặt không nói lời nào. Yêu thích hòa bình? Lời này bản thân ngươi tin sao? Giang Miên lập tức thả ra một cái kinh thiên bom, loại này, ta thả Lý lão đệ ngươi trở về, nhưng ngươi phát thể không lại xâm chiếm Vân Châu, như thế nào? Cái gì? Lý Tự Thành sửng sốt một chút. Giang Miên thuật lại một lần, Lý Tự Thành hay là không tin, thẳng đến Giang Miên lại lần nữa cho hắn tìm một con ngựa, tự mình đem hắn đưa ra Hổ Khiêu Hạp. Này, Lý lão đệ, ngươi chỉ cần phát một thể từ đó không còn xâm chiếm Vân Châu, ngươi liền có thể đi. Lý Tự Thành triệt để ngộ. Hắn xem vẻ mặt ôn hòa nụ cười Giang Miên, luôn cảm thấy cái thế giới này đều không chân thật. Chính là loại kia, ban ngày gặp quỷ cảm giác. Thật, thật. Giang Miên trịnh trọng gật đầu. Vậy tốt, ta Lý Tự Thành phát thể, từ đó đối với Vân Châu không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Có đường sống, Lý Tự Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, huống chi là thả chính mình trở về Phụ Châu. Đây quả thực là thả hổ về rừng a. Về phần phát thể, vật này có thể tin. Giấy trắng mực đen điều ước nói trắng chính là một trang giấy đây. Huống chi nói xuông không tác dụng lợi thể. Đối với Lý lão đệ, Giang Miên đột nhiên mở miệng, đem Lý Tự Thành dọa cho giật mình, rất sợ đối phương đột nhiên đổi ý. Lý lão đệ a, chúng ta lúc trước đàm phán thể, thành vấn đề. Nguyên soái trời sinh thần võ, Thế Châu cùng Thanh Châu tương ứng là nguyên soái đại nhân. Lý Tự Thành vội vàng nói. Không không không. Giang Miên lắc lắc ngón trỏ, vẫn là ban đầu nói, ta chỉ cần Thanh Châu, Thế Châu là Lý lão đệ. Dù sao ta là người ăn ít, cũng biết rõ mình bao nhiêu cân lượng, ăn nhiều không được a. Lý Tự Thành sau khi nghe xong sắc mặt có chút lúng túng. Bất quá nghĩ lại, chính mình ăn bại trận còn có thể được không một châu nơi, cái này không huyết chẳng sao. Lý Tự Thành làm bộ cảm động hình, ôn quyền nói, cũng kính không bằng tuân mệnh. Kia Tể Châu huynh đệ ta liền vui vẻ nhận. Giang huynh cao thượng, chúng ta sơn thủy có tương phùng. Ai chờ một chút. Giang Miên đột nhiên mở miệng, làm cho Lý Tự Thành run run một cái. Người bên hông thanh kiếm kia lưu lại. Giang Miên chỉ đến Lý Tự Thành bên hông treo trường kiếm, mang trên mặt nụ cười. Người sau nhất thời sắc mặt một khổ, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, cũng chỉ có thể đem kiếm hai tay dâng lên. Kiếm này nổi danh sao? Lý Tự Thành cười theo nói, Giang huynh, kiếm này tên là Trảm Long.
A,
giữa ngươi còn muốn Trảm Long? Giang Miên cười khẩy. Lý Tự Thành nội tâm nổi nóng, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, Giang huynh nói chính là, kiếm này trong tay ta đó là Minh Châu phủ bụi, Giang huynh mới là minh chủ. Trảm Long quá tục, ta xem kiếm này toàn thân xanh rượu, không bằng liền gọi Thanh Hồng đi. Tên rất hay. Giang huynh tốt văn hải. Giang Miên cười ha ha, Lý lao đệ cái này tân bút không sai, để cho ta cũng học một ít. Giải thích Giang Miên mạnh mẽ vô một cái Lý Tự Thành dưới trướng mã mà bẩm ông. Mã mà nhất thời bị giật mình, xuề ra móng chạy, đem Lý Tự Thành điên thất điên bắt đảo. Ha 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 ha. Tam quân cười to. Cái này đầy khắp núi đổi tiếng cười giống như là đao nhỏ, từng đao đâm vào Lý Tự Thành trái tim. Lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ, mối thù hôm nay, ngày khác làm gấp trăm lần trả lại. Hôm nay Lý Tự Thành chỉ sợ đã thất tử, chúng ta cơ hội tới. Chính là quân sư đại nhân, lần này sống sót 8 vị trong tướng quân, trừ hai chúng ta còn có 6 cái, bọn họ cũng không là lương thiện a. Tư Đồ Phong cười âm hiểm, đại vương đã chết, tất cả mọi người nghĩ làm đại vương, vậy hãy để cho bọn họ đi cạnh tranh. Kim Long cùng Kim Hổ hai huynh đệ ánh mắt sáng lên, quân sư đại nhân đây là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Không sai. Tư Đồ Phong cười lạnh, đừng xem 6 người này trong ngày thường đối với Lý Tự Thành thấp kém, nhưng Lý Tự Thành cái chết, bọn họ dã tâm liền không giấu được. Hai người các ngươi sớm giao ra binh quyền, biểu dương tuyệt đối không nhúng chàm đại vương chi vị, trước hết để cho bọn họ 6 cái chó cắn chó. Chờ đã. Quân sư đại nhân, nếu mà tướng quân của chúng ta quyền giao ra, đến lúc đó làm sao đạt được vương vị? Tư Đồ Phong vuốt râu, ai nói đoạt quyền phải dùng binh? Vậy, Vương hậu Đào Diễm Vương, Kim Long Kim Hổ kinh hãi, liền Vương hậu đều là người chúng ta. Tư Đồ Phong cho chính mình rót ly trà, im lặng không nói, nhưng đã nói rõ đáp án. Nắm giữ một chương thiết truy, Tư Đồ Phong đã sớm trong bóng tối phát triển chính mình thế lực. Cái này Kim Long Kim Hổ hai huynh đệ, còn có Vương hậu Đào Diễm Vương, đều là hắn kiệt tác. Bất quá người trước còn dễ nói, chính là muốn thuyết phục người sau, không chỉ phí miệng, còn rất phí thắt lưng. Tư Đồ Phong chậm rãi nói, chờ bọn hắn chém giết có kết quả, Thành Vương người nhất định muốn chiếm đoạt mỹ mạo Vương hậu. Lúc này, chúng ta chỉ cần để cho Vương hậu dưới sự hỗ trợ độc, liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống binh quyền. Kim Long Kim Hổ cười to, quân sư đại nhân mưu tính sâu xa. Tư Đồ Phong ép một chút tay, biểu thị đê điều, cũng uống miếng trà. Báo, quân sư đại nhân, đại vương trở về. Phúc. Tư Đồ Phong một ngụm trà phun đến Kim Long Kim Hổ trên mặt. Cái gì? Đại vương? Cái nào đại vương? Minh truyền tin vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chúng ta phủ châu còn có hai cái đại vương sao? Dĩ nhiên là Lý đại vương. Tư Đồ Phong vừa nghe, nhất thời mặt như màu sắc thức ăn. Vừa mới mưu đồ hết thảy đều là thiết lập tại Lý Tự Thành thân tử tiền để tiến lên. Hiện tại nhân gia không có chết, vậy còn mưu đồ cái rắm. Lý Tự Thành trở lại một cái, kia 6 cái phế phẩm chỉ định lật không nổi sóng gió gì. Hắn cũng không thể đối với Lý Tự Thành cũng xuống độc đi. Đối với kia 6 cái phế phẩm tất thành kế sách, đối với Lý Tự Thành liền không nhất định. Rất có thể sớm mất đi vương hậu cái này quân cờ, thậm chí dẫn lửa thiêu thân. Quân sư đại nhân, Kim Long Kim Hổ biểu tình cũng không tốt đến nơi đâu. Hôm nay các ngươi chưa từng tới cái này mà. Chuyện này, thảo luận kỹ hơn. Tư Đồ Phong vội vã đi nên đón Lý Tự Thành. Hắn cũng không có quên, trận chiến này thất bại chính mình có thể không thoát liên hệ. Nhanh chóng nghĩ biện pháp tự vệ. Bên trong doanh trướng, Phong cung nên đại vương trở về. Tư Đồ Phong đầu giảm xuống đất, thành kính vô cùng. Nhưng mà Lý Tự Thành sắc mặt cũng rất khó coi, chỉ thấy hắn rút kiếm gác ở Tư Đồ Phong trên cổ. Tư Đồ Phong, trận chiến này ngươi nói địch quân nhất định không có mai phục. Hôm nay phải làm như thế nào? 34N. Chương 35, cùng sanh thuộc về. Đại vương. Tư Đồ Phong quỳ xuống đầu gối đi về phía trước. Phong có tội. Phong có tội a. Phong đánh giá sai tình thế, cho nên trận chiến này lại bại, mấy chục vạn tướng sĩ nhuộm máu sa trường. Gây thành bậc này sai lầm lớn, Phong tội không thể tha thứ. Nếu có thể lắng xuống đại vương lửa giận, Phong nguyện lấy chết tạ tội. Nói xong, bật khóc. Tư Đồ Phong nhắm mắt lại, tựa hồ là đưa cổ ăn chém. Cái này một làn sóng trực tiếp cho Lý Tự Thành trọng động. Hắn kỳ thực căn bản không có có giết Tư Đồ Phong suy nghĩ. Dù sao tại khởi nghĩa tiền kỳ, nhân ra vì là hắn hết lòng hết sức, vì là hắn tạo phản sự nghiệp làm ra cống hiến to lớn. Tam quân bên trong, luận công lao, luận khổ lao, hắn Tư Đồ Phong nói thứ hai không ai nói đệ nhất. Trận chiến này tuy nhiên thất bại, thế nhưng chỉ có thể nói cái gọi là Giang Miên tiểu tử quá mức xảo trá. Dù sao, thắng bại là chuyện thường binh ra, cũng không thể bởi vì một lần thất bại, liền đem Tư Đồ Phong lúc trước công lao vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc đi. Hôm nay muốn là giết hắn, chính mình không chỉ buông bỏ không được, hơn nữa Tam quân cũng đều nhìn đến, đây chính là qua cầu rút ván a. Hắn Lý Tự Thành dẫu gì từng là cái tú tài, chim bay hết lương cung tàng đạo lý vẫn là hiểu. Liền ở đây lúc, Kim Long Kim Hổ đi lên trước nửa quỳ nói ra, "Đại vương, cùng nhau đi tới, quân sư đại nhân càng vất vả công lao càng lớn." Trận chiến này thất bại, chỉ nói là kia Giang Miên tiểu nhi cáo giả xảo quyệt, cùng quân sư đại nhân không liên quan. Mong rằng đại vương tha cho quân sư đại nhân một mệnh a. Ngủ gật đến có người đưa gối đầu. Lý Tự Thành tại chỗ thuận theo dưới sườn núi, có lý. Bất quá tội chết được miễn tội sống khó thoát. Tư Đồ Phong, bản vương liền phạt ngươi thu hẹp bị bại quân đội, cực kỳ thu xếp, không được xuất hiện bất ngờ làm phản trốn tránh, mà đợi tiến công Tề Châu sử dụng. Vâng. Thu hẹp binh bại hậu quân đội, cũng coi là việc bẩn việc mệt nhọc, nhưng đối với Tư Đồ Phong đến nói không tính cái gì. Sau đó Lý Tự Thành nhìn về phía Kim Long Kim Hổ, hai người các ngươi rất không tồi. Hôm nay ta Tiên Phong Doanh đã toàn quân bị diệt, liền do hai người các ngươi thiết lập mới Tiên Phong Doanh. Nói đến đây mà, Lý Tự Thành không khỏi lộ ra chút tiếc hận. Tiên Phong đại tướng đoạt thôi, đây chính là hắn tuyệt đối tử trung a. Kim Long Kim Hổ sau khi nghe xong mừng rỡ khôn kể xiết, vội va bái ngã, tạ đại vương. Tiên Phong Doanh, đây chính là Lý Tự Thành dưới tay mạnh nhất quân đội. đảm nhiệm tiên phong doanh tướng quân, về mặt thân phận đều so sánh mấy vị tướng quân khác cao nửa đoạn. Kim Long Kim Hổ hai mắt nhìn nhau một cái. Quân sư thật là liệu sự như thần, chỉ cần hai người bọn họ đi ra vì đó biện hộ mấy câu, có thể có được Lý Tự Thành thưởng thức. Hai người mịt mờ liếc mắt nhìn Tư Đồ Phong, người sau cũng trong bóng tối cho một cái ánh mắt. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Được. Lần này tuy nhiên binh bại, nhưng chúng ta vẫn là đạt được Tề Châu nơi. Lý Tự Thành chỉ đến địa đồ, kế trước mắt chính là nhanh chóng chiếm cứ mảnh đất này. Tư Đồ Phong tiến đến, đại vương, chúng ta bây giờ thực lực đại tổn, gấp gáp như vậy chiếm lĩnh Tề Châu làm sao? Ngu xuẩn. Lý Tự Thành chửi một câu, Tề Châu cùng Đông Châu tiếp giáp, Đông Châu giàu có, chúng ta có thể thưởng thưởng cướp bóc. Mọi người mới chợt hiểu ra. Dù sao nhà mình lương thực mau ăn ánh sáng, nếu mà chiếm Tề Châu, bên cạnh lại có Đông Châu như vậy một đầu to mập heo, liền không cần phải lo lắng đói bụng. Còn nữa, kia Giang Miên không phải giết đào hồ sao? Lý Tự Thành sắc mặt che giấu. Tư Đồ Phong vội vã khuyên can, đại vương, này tặc này lúc binh phong chính lợi, không hợp cùng hắn chính diện xung đột. Hắn cũng coi là bị Giang Miên đánh sợ. Dù sao đương thời tại trong loạn quân, hắn chính là tận mắt chứng kiến Yến Vân Thập Bát Kỵ Quỷ kia thần một dạng cường đại. Bản vương đương nhiên biết rõ. Nhưng đào hồ lúc còn sống không phải truyền tin tức đến, Vân Châu từ Đông Châu mua nhiều lương thực sao? Điều này nói rõ Vân Châu lương thực cũng chưa đủ. Chỉ cần ta nhóm chiếm lĩnh Tề Châu, chặt đứt bọn họ từ Vân Châu đến Đông Châu mua lương thực con đường. Lý Tự Thành cười lạnh, ta cũng không tin, hắn Giang Miên dưới tay binh đói bụng bụng còn có thể đánh thắng ta nhóm. Tư Đồ Phong trận to hai mắt, đại vương diệu kế. Cũng không phải sao? Vân Châu phía bắc là Cần Cỗi Dự Châu, phía nam là Không So Cao Thấp Thanh Châu, phía đông là Trúc Giang cùng Đại Lương. Bọn họ muốn là thiếu lương thực, chỉ có thể chạy hướng tây Tề Châu đến Đông Châu mua sắm lương thực. Đem khống chế Tề Châu, liền đem khống mạng bọn họ mà ra. Đáng tiếc, giới hạn với ánh mắt, bọn họ cũng không biết chỉ cần tốt tốt quản lý, cho dù là đã từng Cần Cỗi Vân Châu, cũng có thể trồng ra lương thực. Bọn họ cũng không biết rằng làm như thế nào quản lý, thế cho nên cố thủ Phủ Châu khối này ốc thổ Kim Sơn mà không biết. Bọn họ càng không biết, cướp bóc Đông Châu loại chuyện này buồn cười biết bao. Đông Châu xa hơn Tây nhưng chính là Kinh Châu, này đều nhanh tới gần Hoàng đế Lao Nhi Long Ý. Đông Châu quan binh có thể kém sao? Ít nhất cùng Vân Châu bậc này xa xôi Đại Châu phòng ngự lực lượng tuyệt đối không thể đánh đồng với nhau. Trước mắt còn chưa đánh cứng rắn trận Lý Tự Thành Tư Đồ Phong, theo bản năng cho rằng sở hữu quan binh đều cùng Phủ Châu quan binh một dạng tốt khi dễ, mà sự sai lầm này nhận thức đem cho bọn hắn mang theo tai họa ngập đầu. Chủ công, Lý Tự Thành phái binh bước vào Tề Châu khu vực. La Nghệ cầm lấy thám báo truyền đến tình báo. Giang Miên vuốt ve thanh hồng trường kiếm, phản phất tại vuốt ve nữ tử nhắn nhủi khuôn mặt. Hảo kiếm, loại này kiếm cho Lý Tự Thành dùng thật là phung phí của trời a. Giang Miên đại hỉ, đem trường kiếm thu nhập vào kiếm. Có đúng không? Liền nhanh như vậy bước vào Tề Châu. Đại khái là cho rằng có thể chặt đứt chúng ta mua lương lộ tuyến đi. Bên cạnh Ngô Khởi lắc đầu một cái, nóng nội. Tâm nhìn hạn hẹp. Lý Tự Thành chẳng lẽ không biết, lương thực cuối cùng vẫn trong đất mọc ra tới sao? Biết rõ cũng vô ích. Giang Miên ngón tay ở trên bản đồ dao động, hắn đợi không được mùa thu hoạch. Cuối cùng, Giang Miên ngón tay chỉ đến Thanh Châu, nhân gia đều tiến vào Tề Châu, chúng ta cũng được nhanh chóng chiếm lĩnh Thanh Châu a. Tháng báo lại, bởi vì Lý Tự Thành lúc trước phái Hùng Cương chờ người đi chiếm Thanh Châu, cho nên Thanh Châu chết không ít quân binh, sức mạnh giảm mạnh. La Nghệ lại lấy ra một phần thám báo tình báo. A, như thế tiện nghi chúng ta. Giang Miên nguyện xưng Lý Tự Thành là tối cường người làm công. Tiểu ngươi này vậy mà hiện tại còn bị hắn làm thành bia đỡ đạn đến dùng. Càng nghĩ lương tâm càng đau. Lần này đại chiến, chúng ta xem như đem Lý Tự Thành đánh đau. Trong thời gian ngắn hắn không dám mặc qua hổ khiêu hạp đến Vân Châu tác loạn. Giang Miên nhìn về phía Ngô Khởi, Ngô Công, ngươi tân binh luyện thế nào? Từ lần trước ý thức được nhân thủ không đủ, Giang Miên liền hạ lệnh để cho nắm giữ luyện binh Thiên Phú Ngô Khởi cùng Tư Mã Thác Trinh triệu tân binh. Không cần thiết giống như Ngụy Võ Tốt cùng Thiết Tướng Vệ Sĩ lấy một địch 100 biến thái như vậy, chỉ cần có thể dùng, so sánh một dạng triều đình quan binh mạnh là được. Ngô Khởi gật đầu, phụ mệnh chủ công chi mệnh, mặt tướng tự mình trinh triệu tân binh, trước mắt số lượng đã có 2 vạn. Mặc dù không cách nào rong ruổi xa trường lấy một địch 100, nhưng có thể làm được nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh không sợ chiến đấu. Được. Đã như vậy, sẽ để cho bọn họ thay cho Ngụy Võ Tốt đảm nhiệm Lân Thanh phủ phòng thủ nhiệm vụ. Ngô Công, ngươi tự mình dẫn dắt 5 vạn Ngụy Võ Tốt đi Thanh Châu. Ta muốn ngươi dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống Thanh Châu. Ở đó về sau, do ngươi đến quản lý Thanh Châu nơi. Nô Khởi màn hình quyết định hắn trời sinh chính là cái toàn tài, kiếp trước tung hoành các nước hắn, một châu nơi dư giả có thừa. Vâng. Chủ công. Mặt tướng định không có nhục sứ mệnh. Liên loại này, cùng xanh hai châu thuộc về gõ truy định âm, hai phương thế lực nhanh chóng phái quân hành động. Đường đường đại lê hai châu địa bàn, lại bị hai cái phản tặc thương lượng chia cắt. Không thể không nói, đây là bực nào trầm biếm, cũng là đại lê triều suy bại chân thực khắc họa. 35N. Chương 36, người này vì sao nhanh như vậy? Thiên công. Công hạ kỳ tân thành, tối nay mỗi người một chén phóc gạo cơm. Ô ô ô. Lý Tự Thành tay cầm trường kiếm, nhìn đến lão đảo muốn ngã kỳ tân thành, nội tâm kích động không thôi. 3 ngày. Vừa vặn 3 ngày. Đã đánh chiếm 3 tòa thành. Lý Tự Thành đại quân duy trì một ngày tiếp theo thành khủng bố chiến tích, một đường hát vang tiến mạnh. Nhìn đến chính mình cái này người đông tấp nập quân đội, Lý Tự Thành không nén nổi có chút lâng lâng. Hừ. Giang Miên. Đơn giản là mượn địa hình, lại thêm mai phục đánh lén, may mắn thắng chính mình mà thôi. Nếu là lấy chính mình lúc này binh phong tái chiến, thắng thua cũng còn chưa biết. Không sai, liền xuống 3 thành Lý Tự Thành đã hoàn toàn quên thảm bại Vu Giang ngủ lịch sử. Hoặc có lẽ là hắn đem đoạn này khuất nhục trải qua hóa thành phẫn nộ, tùy ý phát tiết tại Tề Châu trên vùng đất này. Hống hống hống. Trên tường thành truyền đến hoan hô. Lý Tự Thành phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình quân đội đã chiếm cứ thành tường. Mở cửa thành. Thành môn mở rộng ra, quân đội xông vào kỳ tân thành, hướng về phía những cái kia tay không tấc sắt dân chúng khơi thông chính mình điên cuồng. Gian dâm cướp bóc, thiêu giết cướp đoạt, phá thành sau đó bất quá 3 canh giờ, Kỳ Tân Thành trở thành địa ngục nhân gian. Lý Tự Thành tại một đám dã thú vây quanh đi lên vương tọa, rượu võ dương ai. Mà hắn hồi báo, chỉ là bữa tiếp theo để bọn hắn ăn cơm no. Báo. Đại vương, Thanh Châu chiến báo. Thám báo vọt vào tiệc ăn mừng, đem một phần tình báo trình lên. Hắn cũng không biết rằng, vì sao đại vương nhất định phải ngoài ngàn dặm Thanh Châu chiến báo. Chỗ đó lại không có có người mình, nhìn người khác tình hình chiến đấu làm cái gì. Lý Tự Thành đẩy ra hai cái mạo mỹ nữ tử, nhận lấy tình báo, càng xem sắc mặt càng âm u. Tiếp theo, hắn đem tin xé thành vỡ nát, một đôi mắt đỏ bừng. Tiệc ăn mừng nhất thời yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ nhìn đến Lý Tự Thành. Không đủ nhanh, còn chưa đủ nhanh. Ngày mai muốn bắt hai tòa. Không, ba tòa thành. Lý Tự Thành hô to, nói cho các binh lính, ngày mai cầm xuống ba tòa thành, tất cả mọi người đều có thể ăn vào thịt, tất cả mọi người đều có nữ nhân ngủ. Ồ ồ ồ. Hống hống hống. Lý Tự Thành chuyển thân đem hai cái mỹ mạo nữ tử ôm lấy, rời bước bên trong phòng. Sau đó không lâu, bên trong gian phòng truyền ra từng trận tà âm. Chịu đến thất bại mà nổi giận Lý Tự Thành, chuyển thân đem phần này nộ khí phát tiết tại trên bụng nữ nhân. Đinh. Nô khởi xuất ngụy võ tốt công hạ Liên Thành Huyền, nưu chí 2. Đinh. Nô khởi xuất ngụy võ tốt công hạ Thanh Tử Huyền, chỉ hạ khu vực nhân tài tăng trưởng suất 50. Đinh. Nô khởi xuất ngụy võ tốt công hạ Lang Tây Huyền, khen thưởng chỉ thế người tài giỏi 100. Từ khi đem Nô khởi điều đi tấn công Thanh Châu, cả ngày lẫn đêm hệ thống nhắc nhở âm thanh liền không ngừng qua. Còn nữa, cái này chỉ thế người tài giỏi là một cái gì? Giang Miên vẫy tay đem bọn hắn triệu hoán đi ra, 100 cái áo trắng ngọc bảo tuấn tú công tử đồng loạt thi lễ, chủ công. Thính danh, Mã Nôn. Nhu trí, 80. Thống soái, 50. Võ lực, 30. Trung thành, 100. Thiên phú, thông chính trị, thông hiểu chính sự, lại là văn chính trị, lương tụ thanh phong, cần chính yêu dân. Nhìn lại những người khác, lớn không kém nhiều. Những người này, đều là những cái kia bị quần quận lịch sử chìm ngập thanh liêm quan viên, trăm ngàn năm sau đó không thể bị người đã biết. Thậm chí nếu mà không phải động sát chi nhãn, Giang Miên khả năng cũng sẽ không biết bọn họ tên. Hôm nay Vân Châu lại thêm Thanh Châu, chính vụ buộc phát nặng nọc, những người này ngược lại tới rất là thời điểm. 100 người, lấy bọn họ năng lực làm việc, hai cái châu thậm chí còn có không ít còn lại. Không liên quan, về sau địa bàn mở rộng, cũng không thiếu sự tình chờ đợi bọn họ. Các ngươi 50 người đi Lâm Giang phủ tìm Trung Diêu, liền nói là ta để các ngươi đi, để cho hắn nhân tài thay các ngươi tìm một chức vụ. Còn lại các ngươi 50 người trước hết chờ Thanh Châu bình định lại nói. Vâng. Chủ công. Đúng. Sau đó không lâu ta đem tại Vân Châu lập xuống công đức địa, đặc biệt ghi chép những cái kia hiển lương quan thanh liêm tên. Chỉ cần các ngươi làm rất tốt, ta sẽ đem tên các ngươi khắc ở trên bia để cho hậu thế chiêm ngưỡng. Các ngươi công tích đem vĩnh viễn lưu truyền. Nghe lời nói này, mọi người không nén nổi sửng sốt, một luồng không tên tâm tình xông lên đầu. Thậm chí có người hai mắt không nén nổi ướt. Đa tạ chủ công. Người đọc sách có thể không vì quyền không vì lợi, nhưng bọn hắn rất coi trọng một vật, danh tiếng. Lưu danh sử sách, đây là vô số người đọc sách ước mong sự tình. Giang Miên cử động lần này cũng coi là bổ sung bọn họ kiếp trước tiếc nuối đi. Để bọn hắn đi xuống sau đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên lần nữa. Đinh. Nô khởi xuất uy vũ tốt công hạ Thanh Sơn phủ, khen thưởng 10 vạn tinh nhuệ bộ binh. 10 vạn tinh nhuệ bộ binh lấy tự cường tần quan bên trong hổ lang chi sư, chia làm 1 vạn cung nô binh, 1 vạn thần tí doanh, 1 vạn trường thương binh, 2 vạn đại kích binh, 5 vạn đao thuật binh. Ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Giang Miên gần đây đang giàu quân đội số lượng có chút thiếu, lúc này 10 vạn hổ lang chi sư từ trên trời rơi xuống. Phần kinh hỉ này thật sự là quá cùng lúc. Báo. Đi vào. Đi vào là một tên kỵ binh thám báo, chính mạnh mẽ thở hổn hển. Giang Miên cho hắn đổ một chén nước trà, người sau nhất thời sợ hãi không thôi. Nguyên soái, có việc gì sai khiến? Cái này có gì dùng không được? Các ngươi tại tiền tuyến dục huyết phân chiến, chỉ là một ly nước trà, bản soái chiếc lớn như vậy sao? Giang Miên cười ha ha. Thám báo cảm kích nhận lấy nước trà uống một hơi cạn sạch. Nguyên soái, chuyện đột nhiên xảy ra, thuộc hạ mang theo trung đại nhân nhắn lời, Trúc Giang phát hiện có đại lượng không rõ quan binh qua sông mà đến, đối phương lai giả bất tiện. Không rõ quan binh? Có bao nhiêu? Trung Diêu cùng Lâm Giang phủ trước mắt như thế nào? Giang Miên nhất thời cau mày. Trúc Giang, nói như vậy địch nhân là từ đại lương đến. Khải bẩm nguyên soái, đối phương số người không dưới vạn nhân. Trung đại nhân mặc dù lĩnh quân đánh lui địch nhân đợt thứ nhất tiến công, nhưng bởi vì binh lực không đủ, chỉ có thể tạm thời bằng vào Trúc Giang nơi hiểm yếu trú đóng ở thành trì. Trước mắt song phương chính đang giằng co. Nghe tình hình chiến đấu Giang Miên thở phào. Còn tốt, hắn và Trung Diêu cân nhắc qua đại lương người tới nguy hiểm tình huống, cho nên sớm đem Trúc Giang một bên Thanh Viễn thị trấn thành trì đại tu một phen. Xem ra là tạo tác dụng. Đại lương người tới. Vừa vặn, lão tử trong tay 10 vạn này hổ lang chi sư chính không biết nên làm sao thả đây. Liên bắt ngươi nhóm luyện tay một chút, khai khai phòng. Ngày tiếp theo. Đinh. Nô khởi xuất ngụy võ tốt công hạ Thanh Vân phủ, khen thưởng Mã Vân Lộc. Chính ngựa không dừng võ từ Lân Thanh phủ chạy tới Lâm Giang phủ, Giang Miên nhất thời sửng sốt một chút. Mã Vân Lộc, hảo gia hỏa, hệ thống ngươi đã không câu nệ với thật sự lịch sử, giả sử cùng tiểu thuyết, liền cho chơi nhân vật đều cho chọn trên. Cái gì? Lý Tự Thành nhìn xong thám báo tình báo, đem chén rượu mạnh mẽ đập xuống đất. Lượng phủ, hắn vậy mà đã công hạ Lượng phủ nơi. Thanh Châu có Tam phủ, Thanh Sơn, Thanh Vân, Thanh Lũ. Mà Nô khởi đã xuất lĩnh ngụy võ tốt đánh hạ Thanh Sơn phủ cùng Thanh Vân phủ, tương đương với chiếm cứ Thanh Châu 2/3. Mà hắn Lý Tự Thành mới miễn cưỡng công hạ nhất phủ chi địa. Nổi giận Lý Tự Thành dĩ nhiên là tiếp tục tìm nữ nhân cho hạ giận. Hắn đem bên người một cái thị nữ xinh đẹp y phục xé thành vỡ nát, để cho nàng quỳ dưới đất bắt đầu trình diễn nhạc cụ. liền xuống lượng phủ, người này vì sao nhanh như vậy? Lý Tự Thành sắc mặt âm u. Khu khu cụ. Phụt. Thị nữ trà trà miệng, ho khan hai tiếng, nội tâm không nén nổi nổ nước bọt Lý Tự Thành. Phi. Bản thân ngươi không nhanh sao? 36N. Chương 37, có thể làm Mã Vân Lộc. Một đường ra roi thúc ngựa, Giang Miên dẫn hổ báo kỵ, từ Lân Thanh phủ nhanh chóng chạy tới Lâm Giang phủ. Hệ thống khen thưởng 10 vạn quân đội, Giang Miên cũng không có đem bọn họ triệu hoán đi ra, dự tính của hắn đến Lâm Giang phủ lại triệu hoán. Dù sao loại tốc độ này càng nhanh hơn nữa không tiêu hao lương thực. Phải biết 10 vạn đại quân hành quân chính là rất hao phí lương thực. Mà cái này khiến Giang Miên cũng sản sinh một cái ý nghĩ lớn mật. Về sau hệ thống khen thưởng đại quân, nếu là không đem tại chỗ triệu hoán, mà là trực tiếp đưa tới chiến trường lại triệu hoán. Vậy có thể thiếu hao tốn bao nhiêu công phu, thiếu hao phí bao nhiêu hành quân lương thực. Tuyệt a. Nhưng mà hệ thống lập tức dội nước lạnh, rõ ràng biểu dương, hệ thống khen thưởng nếu trong vòng một ngày không triệu hoán sẽ mất đi hiệu lực. Cũng may dưới trướng Bạch Vân Thiên Sơn độ ngày đi ngàn dặm, Giang Miên cùng lúc chạy tới Lâm Giang phủ, tại ngoài ngoại ô đem 10 vạn hổ làng chi sư triệu hoán đi ra. Sau đó, Giang Miên mang theo quân đội hạo hạo đãng đã bước vào Lâm Giang phủ. Trung Diêu nghe thấy thám báo báo lại, chính mình phía sau cái mông đột nhiên xuất hiện một chi 10 vạn đại quân, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa từ trên tường thành té xuống. Báo, Trung đại nhân, kia 10 vạn đại quân thống lĩnh là Nguyên Soái. Lại một cái thám báo báo lại. Trung Diêu trắng bệch sắc mặt nhất thời trở nên hồng nhuận. 10 vạn đại quân, Nguyên Soái vậy mà đã có 10 vạn tinh nhuệ, không thể tưởng tượng nổi. Sau đó không lâu, đứng tại trên tường thành trông về phía xa Trung Diêu rốt cuộc nhìn thấy, kia tề tựu đầy đủ dòng lũ màu đen. Dẫn đầu người, cầm trong tay pha trận phách vương thường, thắt lưng bội hai thanh trường kiếm, dưới trướng bạch mã bay hùng ánh phát. Không phải là Giang Miên sao? Nguyên Thường, tình huống như thế nào? Vừa vào thành, Giang Miên liền hỏi nói. Trung Diêu lắng xuống một hồi tâm tình kích động, không phải liền là 10 vạn đại quân sao? Đối với chủ công đến nói cơ thao chờ 6. Trước mắt địch nhân đã có không dưới 3 vạn, chú đóng ở trúc giang dọc theo bờ. Quân ta lợi dụng kiên thành tường cao ngăn cản, đối phương không công vào nổi, nhưng quân ta bởi vì số người thượng thiếu cũng không dám chủ động xuất kích. Bọn họ thân phận thăm dò sao? Bọn họ là đại lương quân binh, hơn nữa còn là phản quân. Trung Diêu lấy ra một phần tình báo. Đây là không lâu trước chúng ta tại Đại Lương thám tử đưa tới tình báo, tên này đại lương quan binh tên là Thường Thắng Quân, nó thống lĩnh là đại lương trấn Tây tướng quân Nhạc Văn Bình. Cái này Nhạc Văn Bình dã tâm bừng bừng, thừa dịp đại lương nội loạn, xuất lĩnh hắn phía dưới Thường Thắng Quân tác loạn, cắt cư một phương. Trước mắt hắn 10 vạn Thường Thắng Quân đã chiếm cứ bờ bên kia Đại Lương Chuân Châu, từ phong Chuân Châu Vương. Nhạc Văn Bình. Chuân Châu Vương. Giang Miên lắc đầu một cái, quả nhiên, đại lương cũng muốn bắt đầu loạn sao? Bất quá người này tại đại lương nháo nháo cũng không tính, lại dám vượt qua trúc giang, tới tìm ta Vân Châu phiền toái, thật là không biết sống chết. Trung Diêu cũng là một tiếng hừ lạnh, phòng trừng cái này Nhạc Văn Bình dò xét đến ta Lâm Giang phủ đóng quân rất ít, lấy vì nghĩ tốt cho chúng ta khi dễ, cho nên muốn phái người đến trước cướp bóc một phen. Giang Miên cười to, đến mà không trả lễ thì không hay. Nếu đến, vậy liền an táng tại đây đi. Đúng, đối phương vẫn còn ở tăng binh sao? Vẫn còn ở. Bởi vì đại lương bên kia phái đại quân áp chế, cho nên cái này Nhạc Văn Bình tựa hồ là muốn đem chính mình thế lực toàn bộ chuyển tới chúng ta Vân Châu đến. Được. Vậy thì chờ hắn 10 vạn Thường Thắng Quân toàn bộ qua đây, ta phải khiến hắn nhất chiến giết hết. Giang Miên làm ra cái quyết định này cũng là trải qua cân nhắc. Nó một, nếu mà chỉ là diệt hắn mấy chục ngàn quân đội, không chừng Nhạc Văn Bình về sau còn có thể lúc thỉnh thoảng phái quân quay dày Lâm Giang phủ. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Thứ hai, những này Thường Thắng Quân cũng đều là đại lương quân chính quy, Giang Miên tham trên người bọn họ những cái kia áo giáp vũ khí. Có nhóm này quân bị, ít nhất Ngô Khởi cùng Tư Mã Thác huấn luyện quân trang mới bị không cần buồn. Vân Châu có thể vẫn chưa hết chỉnh quân công việc hệ thống đây. Áo giáp vũ khí cái gì, kia cũng là không thể tái sinh tư nguyên. Có 10 vạn đại quân áp trận, Trung Diêu cũng có 10 phần phấn khích. Nhiều ngày chưa ngủ hắn tối nay cũng có một cái mộng đẹp. Mà tại Giang Miên trong chỗ, hắn chính đem đánh chiếm Thanh Vân phủ hệ thống khen thưởng triệu hoán đi ra. Mã Vân Lộc, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hệ thống khen thưởng cái trò chơi này nhân vật làm sao. Hồng quang vừa hiện, một đạo cầm thương cưỡi ngựa, tư thế hiên ngang thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Mã Vân Lộc cầm trong tay băng phách ngân thương, xoay mình nhảy xuống chiến mã Khiếu Thiên Linh, hướng về phía Giang Miên hành lễ nói, gặp qua chủ công. Này Mã Vân Lộc toàn thân hồng bảo xích giáp, ngạch treo chân hoa, cao đuôi ngựa trên một đôi phượng vũ linh. Một trương vũ mị bên trong mang theo ánh khí gương mặt trong trắng lộ hồng, mềm mại môi đỏ để cho người không khỏi nghĩ cắn một cái. Huyền chuyển nắm chặt eo lộ ra tinh xảo rốn cùng như ẩn như hiện bí danh tuyến, để cho Giang Miên không nhịn được nghĩ bắt đầu vuốt vuốt một phen. Đặc biệt là cặp kia đôi chân dài, Giang Miên cảm thấy chân này so với hắn mệnh đều lớn. Mặc vào tơ đen nhất định rất dễ nhìn. Giang Miên nhớ lại một hồi đời trước chơi Tam Quốc Sát, này Mã Vân Lộc hình tượng cùng hắn giống nhau như lúc. Chủ công, chủ công. Mã Vân Lộc tay trắng tại Giang Miên trước mắt lay động, ngây người người sau nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Động đóa. Nhìn chân nhìn ngây ngô. Mã Vân Lộc cũng nhận thấy được Giang Miên tầm mắt, nhất thời liếc một cái. Vén lên làn váy, lộ ra tròn trịa bắp đùi, Mã Vân Lộc hỏi: trắng hay không? Trắng. Có cần hay không sơ sở? Thật có thể chứ? Đương nhiên. Không được á. Mã Vân Lộc mặt lộ vẻ khinh bỉ nhìn đến Giang Miên, chủ công, chúng ta là làm đại sự, làm sao có thể trầm luân loại này vui vẻ cá nước đâu? Ngươi nói đúng. Giang Miên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, cũng đưa tay sờ một cái Mã Vân Lộc đùi đẹp. Ngươi. Mã Vân Lộc nhất thời sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Hừ. Nếu như là chủ công mà nói, cũng không phải không được, chờ ngươi lúc nào thì có thể đánh thắng ta lại nói. Giang Miên nhướng mày lên, đây không phải là cho không. Chính mình chính là 92 võ lực giá trị a. Động sát chi nhãn mở ra, Mã Vân Lộc màn hình xuất hiện trước mắt. Thính danh: Mã Vân Lộc. Nhu trí: 60. Thống soái: 80. Võ lực: 95. Trung thành:
100.
Thiên phú, cân quắc, tư thế hiên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, đối thủ là nam tính lúc võ lực 1, dũng mãnh, chiến đấu anh dũng, dùng ít địch nhiều lúc sức chịu đựng tăng lên trên diện rộng, chống trận, thống quân tác chiến lúc, quân đội dũng khí trên diện rộng gia tăng. Cái này màn hình tin tức, ngược lại cùng La Nghệ rất giống nhau. Hai người đều là võ lực cao hơn nhiều mưu trí cùng thông soái, thuộc về tướng tài. Mà ví dụ như Trung Diêu, Nô Khởi, Tư Mã Thác, chính là vừa vặn ngược lại, đặc biệt là thông soái, đều là 90, thuộc về soái tài. Bất quá này đều không phải quan trọng nhất. Cái này tiểu nhi tử võ lực giá trị làm sao cao như vậy? 95 điểm. Lại thêm thiên phú cân quắc, tương đương với nắm giữ 96 điểm võ lực. Hoàn toàn là đến tận bây giờ Giang Miên gặp qua tối cường giả, La Nghệ đều thua nàng một chút. Trò chơi nhân vật mạnh như vậy sao? Kỳ hỉ, thế nào? Mã Vân Lộc cười nói. Giang Miên sạm mặt lại. Chớ đắc ý, ta rất nhanh là có thể đuổi kịp ngươi. Nô Khởi chính đang công thành đoạt đất, trong khoảng thời gian này cho chính mình thêm không ít thuộc tính. Hôm nay hắn mưu trí đạt đến 90, thống soái càng là 91, đáng tiếc chính là không có thêm đến võ lực tiến lên. Chỉ có thể cầu nguyện tiếp xuống dưới đánh chiếm Thanh Lục phủ cùng Thanh Châu có thể thêm chút đến võ lực giá trị. Ngày tiếp theo, Trung Diêu nhìn đến Giang Miên bên người tuyệt mỹ nữ tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chủ công lúc nào tìm chủ mẫu? Địch quân hướng đi như thế nào? Đêm qua địch quân trong đêm qua sông, 10 vạn nhân mã toàn bộ đã hạ trại tại bên ngoài. Hơn nữa sáng sớm hôm nay, Nhạc Văn Bình hạ lệnh đập bể sở hữu thuyền bè và nồi cơm, ý muốn dốc toàn lực, cầm xuống ta Vân Châu nơi. Ha ha, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng sống mãi một trận chiến. Cái này Nhạc Văn Bình thật đúng là ngoan độc a. Bất quá lời như vậy, ngược lại tức thời ý ta. Nếu như địch quân còn có thuyền, Giang Miên chỉ sợ đánh đối phương đi thuyền trốn. Bây giờ đối phương một cái thần trợ công, chính mình đoạn chính mình đường lui. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Hắn Nhạc Văn Bình cho là hắn là hạng vũ a. Hắn cũng xứng. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng nói chăng chính là thêm một tử chiến dũng khí bờ UFF, nhưng điều kiện tiên quyết là người quân đội ít nhất ban đầu liền phải rất mạnh a. Giang Miên chính là nghe qua, đám này thường thắng quân, cùng hắn lúc trước đánh Long Hống Doanh một cái tánh tỉnh. Quân đội như vậy, người bờ UFF gấp thành núi đều vô dụng. Vừa chưa lúc, 10 vạn địch quân bắt đầu mãnh liệt mà đến. Chủ công, mặt tướng nguyện làm tiên phong đối địch. Mã Vân Lộc vừa thấy chiến đấu khai hỏa, lúc này vẻ mặt hưng phấn chỉ ra Giang Miên. Cố ý xem Mã Vân Lộc rốt cục mạnh đến mức nào, Giang Miên lập tức đáp ứng, để cho nàng dẫn hổ báo kỵ liều chết xung phong. 10 vạn hổ lang chi sư vì nàng lực trận. Mở cửa thành, nên địch. Ông ong, đùng, đùng, đùng. Nổi trống tiếng vang thông thiên tế. Giết. Mã Vân Lộc một tiếng khét đều, một người một ngựa, hổ báo kỵ theo sát phía sau. Giang Miên trợn to hai mắt nhìn, bên cạnh Trung Diêu sắc mặt kỳ quái. Chủ công quan tâm như vậy chủ mẫu, kia tại sao còn muốn phái nàng ra chiến trường đâu? Có đẹp như vậy thiếu nữ xinh đẹp, trở về nhà ôm lấy ngủ không tâm sao? Này lúc, hai quân giao phong. Uống. Băng phách ngân thương quét ngang ngàn quân, mấy chục địch quân lại bị chặn ngang chặt đứt. Mã Vân Lộc dẫn dắt hổ báo kỵ, giống như một thanh cương đao, xuyên thẳng địch quân trái tim, thế không thể kháng cự. Thật mạnh. Giang Miên không kìm lòng được cảm thán, cái này Mã Vân Lộc, thật là rất có thể cạn. 37N. Chương 38, đại phá địch quân. Nhạc Văn Bình làm sao cũng không có nghĩ đến, tình báo sai lệch được như thế vượt quá bình thường. Liên tục mấy ngày, hắn phái ra thám báo truyền tin tức đến, Lâm Giang phủ lực lượng phòng thủ bất quá mấy ngàn người. Cho dù là hôm qua có 3000 kỵ binh đến trước gấp rút tiếp viện, cũng có thể không hơn vạn dư người. Hắn 10 vạn thường thắng quân uy phong lẫm lẫm, còn sợ khu vực này vạn nhân. Mà bây giờ, thành bên trong tuân trào 10 vạn đại quân, mỗi cái trang bị hoàn mỹ khí thế như hồng. Chính mình kia 10 vạn thường thắng quân xông lên, cùng va chạm đá ngầm sóng biển một dạng tản đi, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Làm sao có thể? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thám báo? Thám báo đâu? 10 vạn tinh nhuệ đại quân đi tới Lâm Giang phủ, động tinh kia căn bản không giấu được, nhưng mà thủ hạ của hắn thám báo một cái cũng không phát hiện. Đây con mẹ nó làm sao có thể? Bọn họ khó nói tất cả đều là người mù sao? Khó nói bọn họ tập thể làm phản. Hoặc giả là cái này 10 vạn đại quân là từ trên trời rơi xuống đến. Lúc này Nhạc Văn Bình đã vô pháp suy tính bình thường, nhưng mà hắn rất nhanh sẽ bị một tiếng khét kêu thức tỉnh. Chỉ thấy Mã Vân Lộc mang theo 3000 hổ báo kỵ, đã đem 10 vạn thường thắng quân xé mở một đạo miệng lớn. Thế như trẻ tre, mô phỏng vào chỗ không người, đã giết tới hắn người chủ tướng này trước người. Nhạc Văn Bình giận dữ, hạ người nữ lưu, sao dám đụng ta? Chết đi cho ta. Mã Vân Lộc nhất thời phẫn uất, vô tri tặc cấu. Chẳng phải biết rõ bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Xem thường. Nàng bình sinh ghét nhất những cái kia gặp nàng là nữ nhân liền xem thường người nàng. Băng phách ngân thương mạnh mẽ đẩy ra Nhạc Văn Bình đại đao, hướng phía người sau lồng ngực mãnh liệt. Nhạc Văn Bình kinh hãi, chỉ là đụng nhau một chiêu hổ khẩu đã chấn động đau. Nữ tử này lại khủng bố như vậy. Vội vàng dùng đại đao đỡ ra nhất kích chí mệnh, hai người phóng ngựa giao thoa mà qua. Thính danh: Nhạc Văn Bình. Nhu trí: 70. Thống soái: 61. Võ lực: 89. Trung thành: 0. Thiên phú: Thành quân, tạo phản cực dễ thu được bộ hạ đi theo, nhất hô bách đứng, bắt nạt kẻ yếu, đối địch lúc nếu đối phương võ lực giá trị không cao với chính mình, võ lực 3. Giang Miên nhìn phía xa Nhạc Văn Bình màn hình, xác định Mã Vân Lộc không có nguy hiểm sau đó, thả xuống xạ điều cung. Chính mình còn chưa có tay đâu, cũng không thể để cho Vân Lộc xảy ra ngoài ý muốn. Mã Vân Lộc nhất kích không trúng, quay đầu ngựa lại tiếp tục hướng phía Nhạc Văn Bình liều chết xung phong. Chạy đâu? Đón thêm ta nhất thương. Dưới trướng Khiếu Thiên Linh gào thét một tiếng, vó trước mạnh mẽ ngăn đỡ tại trước mặt địch quân đá lộn mèo tại địa. Nhạc Văn Bình thấy giới nữ lưu rốt cuộc lợi hại như vậy, nơi nào còn có chiến ý, lúc này cưỡi ngựa xoay người chạy. Hắn dưới trướng chiến mã cũng không phải là phàm vật, tên là Ô Long Câu, được núi đạp nước như dẫm trên đất bằng, trong lúc nhất thời ngay cả ngựa Vân Lộc Khiếu Thiên Linh cũng không đuổi kịp. Hai người từ đầu tới cuối duy trì một đoạn khoảng cách, tại trong vạn quân ngươi đuổi ta trốn. Mà giờ khắc này Thường Thắng quân cũng mau bị mài xong. 10 vạn hổ lang chi sư bên trong, 5 vạn đao thuẫn binh bảy trận ngăn ở phía trước nhất, 1 vạn trường thương binh trường thường từ trong khe hở đưa ra, để cho địch quân căn bản là không có cách dựa vào trước. Rồi sau đó 1 vạn cung nỗ binh cùng 1 vạn thần tí doanh dùng ngập trời mưa tên hầu hạ địch quân, cuối cùng 2 vạn đại kích binh bảo vệ hai cánh trái phải. 10 vạn tinh nhuệ dùng ổn định tốc độ từng bước tiến tới, phản phất một cái máy giết người. Trái lại Thường Thắng quân, chỉ là chỗ tài cái dũng của một lúc xông về phía trước, trận doanh toàn bộ loạn. Kết quả như vậy đơn giản là một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiện. Chờ đằng trước xếp thành thi sơn, người phía sau đã bị dọa sợ đến mất đi chiến ý. Chạy mau a. Không biết là ai gọi một câu, tiếp theo còn lại mấy vạn người bắt đầu chạy tán loạn. Nhưng tại đây là địa phương nào? Thành Viễn thị trấn bên ngoài. Trúc Giang bao bọc, chỉ trừ khối này chiến trường là lục địa, bọn họ trốn nơi nào? Có người muốn đầu hàng, nhưng nên đón bọn họ vẫn như cũ vô tình đào phong. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, bọn họ không thể làm gì khác hơn là nhảy sông chạy thoát thân, cầu nguyện mình có thể lội qua Trúc Giang bảo vệ một mệnh. Nếu muốn đi qua, nặng nề áo giáp cùng vũ khí dĩ nhiên là gánh nặng, cho nên bọn họ vội vội vàng vàng đem toàn thân trang bị đều tháo xuống. Mà đây chính là Giang Miên muốn thấy được. Mắt thấy 10 vạn quân trận đã sắp áp đến bờ sông, một mực cùng Mã Vân Lộc thẳng vào Phạm Vi Nhạc Văn Bình cũng đột nhiên phát hiện, chính mình thật giống như chạy không được. Hiện tại hắn vô cùng nghĩ tắt mình một cái, tại sao phải đập bể thiêu hủy những thuyền kia chỉ? Tại sao phải tự đoạn đường lui? Không chỗ có thể trốn, Nhạc Văn Bình không thể làm gì khác hơn là dừng lại mã, bên ngoài mạnh bên trong yếu mà nhìn đến Mã Vân Lộc. Nữ nhân, nhớ kỹ, giết ngươi người tên là Nhạc Văn Bình. Sau đó cầm thương chính diện xông lên. Mã Vân Lộc khinh thường nở nụ cười, vừa mới như lão thử một dạng trốn nửa ngày ra hỏa còn có tư cách nói lời này. Xem chiêu. Ngân thương như ngân xà lẻ lưỡi, đẩy ra Nhạc Văn Bình trường thương, thuận thế đâm về phía hắn cầm thương tay. Người sau kinh hãi, làm sao cũng nghĩ không thông Mã Vân Lộc cái này tay chân lẹo khéo làm sao sức lớn như vậy. Cắn răng lấy tay ngăn trở một thương này, văng lên một lao huyết hoa, hai người lần nữa cưỡi ngựa giao thoa mà qua. Ngay tại cái này lúc, Mã Vân Lộc đột nhiên ở trên ngựa một cái xuống eo, trường thương trong tay sau này đâm một cái. Hồi mã thương, mũi thương mạnh mẽ ghim vào Nhạc Văn Bình sau, bị mất mạng tại chỗ. Đinh. Mã Vân Lộc chém giết đại lương trước trấn Tây tướng quân, Chuân Châu Vương Nhạc Văn Bình, khen thưởng 100 vạn chi mưa tên. Đinh. 10 vạn tần sư đại thắng 10 vạn thường thắng quân, khen thưởng 10 vạn bộ tinh xảo áo giáp. Tốt. Cái này một làn sóng khen thưởng quả thực tới quá cùng lúc. Vân Châu công nghiệp quân sự hệ thống chưa tới, vũ khí trang bị còn vô pháp tự cung tự cấp, những này quân bị ngược lại đưa than khi có tuyết. Kết thúc chiến đấu, mấy phe thương vong không hơn trăm người, mà địch quân cơ hồ toàn diệt. Trước tiên không luận chiến trên sân bị chém giết mấy vạn người, bị bại sau đó nhảy sông chạy trốn hơn 3 vạn người sẽ chết 10 không còn một. Vừa mới đánh bại trận, toàn thân vốn là không có bao nhiêu khí lực, lại thêm chút giang dòng nước xiết. 3 vạn qua sông người, chính thức chạy trốn tới bờ bên kia chưa tới 3000 người. Nhìn đến bờ sông đống kia thành tiểu sơn áo giáp vũ khí, Giang Miên ánh mắt đều sáng lên. Hệ thống khen thưởng 10 vạn áo giáp, lại thêm những này, cho dù có hại hủy, ít nhất cũng có thể trang bị 15 vạn quân mới. Lúc này hạ lệnh tam quân thu chiến lợi phẩm. Này lúc Mã Vân Lộc, trên ngân thương mang theo Nhạc Văn Bình đầu lâu, trên tay kia dắt ô long câu. Thế nào? Ta chính là một mình chém giết địch quân đại tướng. Mã Vân Lộc huyền diệu giống như loạn trọng Nhạc Văn Bình đầu lâu, máu tươi cùng não tương một hồi rơi xuống nước. Lâm. Được, đừng dao động, huyết kết, nhiều bận. Giang Miên cười khổ. Cô nương này rõ ràng lớn lên rất đẹp, làm sao tâm lại lớn như vậy? Thử. Mã Vân Lộc hai má gồ lên, thử nhẹ một tiếng, tung người xuống ngựa. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là chiến công. Chiến công? Ngươi đến lúc đó chính là phải thật tốt ban thưởng ta. Ồ. Vậy ngươi muốn cái gì ban thưởng? A. Cái này, ta còn chưa nghĩ ra. Giang Miên cười cười, vậy có muốn hay không đem ta thưởng cho ngươi a? Ngươi? Thử. Ngươi bây giờ có thể vẫn không đánh thắng ta đây. Mã Vân Lộc lẻ lưới làm một mặt quỷ. Lâm. Được. Khỏi phải nói loại vết thương này nỗi lòng. Nếu là ban thưởng, vậy ta liền thăng chức ngươi vì là hổ báo giáo úy, thống lĩnh hổ báo kỵ. Như thế nào? Mã Vân Lộc vừa mới có thể thấy nhận thức hổ báo kỵ thực lực, lúc này gật đầu đồng ý. Sau đó Giang Miên từ bên hông lấy ra thanh hồng kiếm ném đi, này, còn có cái này. Mã Vân Lộc nhận lấy kiếm, rút ra lúc một hồi tranh tiếng. Thanh quang chói lóa mắt, lưỡi kiếm suy mau đột phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Thanh này vốn là Lý Tự Thành bội kiếm, từng cùng Giang Miên hiên viên kiếm đụng nhau mà không xuống hạ phong. Hảo kiếm. Mã Vân Lộc hai mắt sáng lên. Kiếm này quy ngươi, con ngựa này coi như quy ta. Giang Miên thuận tay từ trong tay nàng nhận lấy dây cương dắt ô long câu. Con ngựa này, liền giao cho Ngô Khởi tốt. 38N. Chương 39, Lý Tự Thành thịt người nhà xưởng. Trận chiến này giành thắng lợi, Giang Miên tính toán liền đem 10 vạn tần sư đặt ở Lâm Giang, thời khắc phòng bị đại lương lần nữa người đâu. Nhưng vấn đề mới cũng xuất hiện, lương thực. 10 vạn đại quân đều là người sống sờ sờ, cũng là muốn ăn cơm. Hơn nữa 10 vạn người phải hao phí lương thực cực kỳ khủng bố. Hiện tại mới tháng 8, cách mùa thu hoạch còn có thời gian hơn 1 tháng, nơi nào có dư lương? Ngay cả 5 vạn ngụy võ tốt lương thực, kia cũng là lỗ vốn từ Đông Châu mua được. Có cần hay không? Lại phái người đi mua? Không được. Không nói trước giết Bạch Trường Thành, Bạch gia át phải sẽ không chịu để yên, Đông Châu khẳng định đi không được. Liên nói Lý Tự Thành, hắn hôm nay tại tiến công Tề Châu có thể vừa vặn kẹt tại Đông Châu cùng Vân Châu ở giữa đây. Hắn sẽ hảo tâm như vậy để cho mình thông qua Tề Châu đi mua lương thực. Ngay tại Giang Miên bể đầu sức chán thời khắc, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh phảng phất âm thanh thiên nhiên. Đinh. Nô khởi xuất ngụy võ tốt công hạ thành lục phủ, khen thưởng 100 vạn thạch lương thực. Đùng. Giang Miên kinh hỉ đến từ ghế té xuống. Bên cạnh Trung Diêu cùng Mã Vân Lộc nghi ngờ nhìn đến hắn. đất bằng phẳng còn có thể té. Ngươi loại này cái này bối đều có thể đánh không lại ta nga. Mã Vân Lộc trêu nói. Chủ công còn chú ý thân thể, lương thực sự tình luôn có biện pháp. Trung Diêu chỉ cho là Giang Miên bởi vì lương thực một chuyện hết lòng hết sức, cho nên thân thể có chút không nhịn được. Nhưng mà Giang Miên lập tức nhảy cỡ lên, không nói hai lời lao ra cửa, phóng ngựa đi tới kho lương thực. Chờ đến mộng bức Trung Diêu cùng Mã Vân Lộc đi tới kho lương thực, chỉ thấy lương thực còn dư lại lác đác kho lương thực lần nữa đông nghẹt. Cái này. Chủ công thần tích. Thần tích. Tuy nhiên đã từng thấy qua loại này tình huống quỷ dị, nhưng mới gặp lại, Trung Diêu vẫn cảm thấy thần kỳ cũng không thể nào hiểu được. Chủ công rốt cuộc là từ đâu mà đi lương thực? Mã Vân Lộc nhìn đến tích tụ như núi lương thực, cũng là được khiếp sợ đôi môi mềm mại khẽ mở, ngươi là làm sao làm được? Giang Miên cười to, muốn biết, hôn ta một cái ta sẽ nói cho ngươi biết. Ba. Được, nói đi. Giang Miên nhìn đến sắc mặt không có chút nào biến hóa Mã Vân Lộc, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút tay chân luống cuống. Trung Diêu mang tính lựa chọn mù, lung túng lui ra ngoài. Làm sao có thể tại hắn một cái người đàn ông độc thân trước mặt làm loại sự tình này đâu? Nhắc tới, chính mình tuổi tác cũng không nhỏ, là thời điểm cân nhắc một chút. Nhắc tới, Tiễn Vân Thập Bát Kỵ lần trước đi Ô Long Sơn diệt phỉ, mang về cái gọi là Mã Tú Nương nữ tử rất không tồi a. Nghe nói là người thiện lương, thích làm vui người khác, vẫn là cái người cơ khổ. Cũng không biết rằng hắn còn có cơ hội hay không. Đến mai cái liền đi thử một chút. Hắn không phải háo sắc, chỉ là muốn cho cái này bị thương tổn nữ tử một cái ấm áp nhà thôi, hắn có lỗi gì? Bên trong nhà, Giang Miên nhìn đến Mã Vân Lộc tò mò hỏi nói, ngươi có biết hay không nam nữ thụ thụ bất thân cái này ngăn chuyện? Thân đều thân, sợ cái gì? Mã Vân Lộc vẻ mặt không có vấn đề, nhanh nói cho ta một chút, lương thực làm sao đến? Hắc, cô nương này thật là tâm lớn a. Cho không đều là quả quyết như thế. Vậy mình muốn không nên được voi đòi tiên ước điểm. Ngươi hôn lại một hồi. Ba. Hôn miệng. Ngươi không nên quá mức phân. Mã Vân Lộc tú quyền nắm chặt, sạm mặt lại. Nàng tâm lớn hơn nữa, nhưng là vừa không đốc. Thật muốn một mực dung túng đi xuống, không được bị hắn dỗ lên giường. Giang Miên chưa thỏa mãn, bất quá cũng không dây dưa nữa. Nói chuyện yêu đương sao? Vẫn là ngươi tình ta nguyện đến có ý tứ. Lương thực sao? Đây là thần tiên đem cho ta. Nhớ năm đó ta tại hải ngoại tầm tiên. Ôi ngươi đừng động thủ. Ta nói là thật. Đừng rút kiếm a. Đinh. Nô khởi xuất ngụy võ tốt đánh chiếm Thanh Châu, khen thưởng Trần Khánh Chi 7000 bạch bảo quân. Sương mặt sương mũi Giang Miên đứng lên, ta sẽ tiên thuật, thật không có lừa ngươi. Theo dõi. Giải thích hắn ngay trước Mã Vân Lộc mặt đem 7000 bạch bảo quân cùng Trần Khánh Chi triệu hoán đi ra. Trần Khánh Chi mở mắt, nhìn đến chật vật Giang Miên cùng bên cạnh tức giận Mã Vân Lộc, nhất thời có nhiều chút hỗn loạn. Đã lâu, Nga mỗi nhà có bản khó nhớ trải qua. Hiểu. Gặp qua chủ công, gặp qua chủ mẫu. Vân Châu tại Ngô Khởi một làn sóng trợ công xuống, không chỉ lương thực không lo, càng là đạt được tiếng tăm lừng lẫy Trần Khánh Chi cùng Bạch Bảo Quân. Qua lại này cùng lúc, Thế Châu tình huống liền hỏng bét nhiều. Lý Tự Thành đạt được tình báo, Giang Miên quân đội đã đem toàn bộ Thanh Châu nắm trong tay. Phế phẩm, các ngươi đám phế vật này. Lý Tự Thành đem chén rượu mạnh mẽ đập về phía bên dưới tướng quân. Hắn hận, vì sao người khác ra quân đội liền lợi hại như vậy? Ngay từ đầu nhà mình quân đội thế như trẻ tre, hắn còn âm thầm cao hứng, cho là mình bại bởi Giang Miên chỉ là thời vận không đủ. Không nghĩ tới bây giờ vừa so sánh, chính mình thua thất bại thảm hại. Hắn mang theo 30 vạn đại quân tiến công Thế Châu, vẫn là đi trước động một phương. Mà căn cứ tình báo, Giang Miên một phương, phái ra chỉ có 5 vạn người, còn lạc hậu bọn họ mấy ngày. Mà bây giờ, nhân gia đã đem Thanh Châu cầm xuống, chính mình lúc này mới cầm xuống Thế Châu một cái phủ. Người này binh phong như thế chi thịnh sao? Lý Tự Thành đột nhiên có chút sợ hãi, nếu như Giang Miên lúc này đổi ý, phái quân tới lui Thế Châu nên làm cái gì? Chính mình chống đỡ được sao? Phải biết Thế Châu còn có lượng phủ chưa bắt lại, liền tính hắn Giang Miên lúc này đem binh gỡ xuống cái này lượng phủ, hắn Lý Tự Thành cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Không được, nhanh chóng cầm xuống Tề Châu, không chỉ là bởi vì muốn cạnh tranh một hơi, mà là bởi vì có vài thứ chỉ có thực sự chính chính lấy đến trong tay mới là an toàn nhất. Ta cho các ngươi nửa tháng, không, thời gian 10 ngày, bắt lại cho ta Tề Châu. Nhớ kỹ, là toàn bộ Tề Châu. Kim Long nơm nớp lo sợ nói, đại vương, 10 ngày quả thực thật chặt, lương thực chúng ta chưa đủ. Lương thực? Lý Tự Thành đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, tuyên bố tam quân, trong vòng 10 ngày công hạ toàn bộ Tề Châu, người người có thịt chắc bụng. Mấy cái tướng quân sững sờ, thịt? Đại vương, chúng ta bây giờ liền lương thực đều không có, nơi nào có thịt? Lý Tự Thành không lên tiếng, chỉ là kinh ngạc nhìn bọn hắn chằm chằm, để cho người không rét mà run. Kim Long nuốt nước miếng, khó nói. Thì ngươi, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Lý Tự Thành nhìn đến Kim Long, nếu thành, ngươi chính là ta binh mã đại nguyên soái. Kim Long đại vui, vâng, ta đại vương. Ngày tiếp theo, Lý Tự Thành tự mình ra lệnh, trong vòng 10 ngày công phá Tề Châu, người người có thể ăn thịt chắc bụng. Mọi người triệt để hóa thân giã thú, đỏ mắt hướng thành trì phát động mất mạng một dạng tiến công. Cùng ngày cùng lúc, tam quân hậu cần đột nhiên dựng lên từng cái lều vải, không có mệnh lệnh, bất luận người nào không được tự tiện xông vào. Mà chẳng biết tại sao, thường thường có một nhóm người bị gọi về phía sau chuyên cần giúp đỡ, về sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Bất quá tại 30 vạn cái này to lớn cơ số trước mặt, không có người phát hiện dị thường. Rốt cuộc, sau 9 ngày, Lý Tự Thành đại quân chính thức công phá Tề Châu cuối cùng một phủ. Mà Lý Tự Thành cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, phá thành ngày đó, tam quân đều phân đến bánh nhân thịt. Mọi người ăn miệng đầy dầu mỡ, cảm thấy mỹ mãn. Nhưng mà bọn họ không biết là, bọn họ ăn những thịt này bánh bột bên trong, có thể là bọn họ chiến hữu, phụ mẫu, vợ con, huynh đệ tỉ muội. Lý Tự Thành đứng tại trên tường thành thổi lớn gió, thưởng thức thắng lợi tư vị. 39N. Chương 40, khói bếp lắc đắc dâng lên. Đại vương, hiện nay chúng ta chiếm lĩnh Tề Châu, trước được cân nhắc hai chuyện. bên cạnh Tư Đồ Phong đứng ra nói ra. Lý Tự Thành mở mắt, quân sư có gì cao kiến? Xin lắng hay nghe. Lần này đánh chiếm Tề Châu, Tư Đồ Phong không xuất thiếu lực, Lý Tự Thành cũng là nhìn ở trong mắt. Hồ Khiêu Hạp chiến dịch mọi người liền cũng rất an ý không nhắc lại nữa lên, dù sao cái này xem như Tư Đồ Phong cả đời vết nhơ. Tư Đồ Phong xử lý ống tay áo, đại vương, cái này nó một chính là nhân cơ hội chặt đứt Vân Châu đi đến Đông Châu mua lương lộ tuyến. Vẫn là câu nói kia, một núi không thể chứa hai hổ. Có thể nhân cơ hội suy yếu Giang Miên cơ hội, chúng ta đều phải cẩn thận nắm chắc. Lần trước chiến bại, Tư Đồ Phong chính là chính mắt thấy Giang Miên quân đội mạnh bao nhiêu. Giang Miên người này tương lai nhất định là đại địch, tại Tư Đồ Phong trong tâm, trình độ uy hiếp thậm chí vượt qua Lý Tự Thành. Hôm nay ngược lại vừa vặn có thể lợi dụng Lý Tự Thành đối phó Giang Miên, mà hắn Tư Đồ Phong chính là trốn ở trong bóng tối, chờ cơ hội mà động. Lý Tự Thành vỗ tay, nói đúng. Giang Miên này tặc dã tâm mừng mừng, nhất định vì bọn ta đại địch. Thông chi một chút đi, một khi phát hiện đến từ Vân Châu mua lương đội ngũ lập tức báo lại. Ta muốn cho Vân Châu hết đạn hết lương thực. Vâng. Đại vương. Đây là nó một, cái này thứ hai nha, chính là Đông Châu sự tình. Đại vương, lương thực chúng ta lại chưa đủ. Tấn công vào Tề Châu lúc, bọn họ xác thực cướp đoạt không ít thế gia cùng kho lương thực, thu hoạch tràn đầy. Nhưng cùng này cùng lúc, không ít Tề Châu bách tính gia nhập bọn họ, ăn cơm miệng cũng thay đổi nhiều. Hơn nữa hôm nay đã là tháng 8 thu bên trong, lại qua mấy tháng liền muốn bắt đầu mùa đông, đến kia lúc lương thực chỉ có thể càng gia tăng hơn thiếu. Cho nên dựa theo lúc trước suy nghĩ, bọn họ hiện tại biện pháp duy nhất chính là đi Đông Châu cướp bóc một phen. Đông Châu giàu a. Kim Long, bản vương mệnh ngươi mang theo 10 vạn binh mã tiến công Đông Châu tìm lương thực, ta đem sở hữu thất ngựa đều giao cho ngươi. Kim Long xám một cái thật sâu, trên mặt là lau không đi nụ cười, vâng. Đại vương. Kim Hổ. Có thuộc hạ. Bản vương cũng đưa ngươi 10 vạn đại quân, ngươi mang binh đi đông chiếm Linh Thiên Cốc Hạp cùng Hổ Khiêu Hạp. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập lơ đãng liếc mắt nhìn Tư Đồ Phong. Lý Tự Thành dừng một cái, nói tiếp, chuyến này không phải muốn ngươi xâm chiếm Vân Châu, chiếm cứ Thiên Cốc Hạp chính là để phòng Vân Châu xâm chiếm Tề Châu, chiếm cứ Hổ Khiêu Hạp chính là để phòng nó xâm chiếm Phụ Châu. Lượng hạp dễ thủ khó công, là Tề, Phủ Lượng Châu cùng Vân Châu môn hộ, nhiệm vụ này mười phần gian khổ, ngươi muốn muôn phần cẩn thận. Kim Hổ lúc này vẻ mặt cảm động, đại vương, thuộc hạ nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Ngoài ra, ngươi cần phái người quan sát Vân Châu thành bên trong khói bếp tình huống, ta muốn biết Vân Châu lúc nào thiếu lương thực. Vâng. Sau một tháng. Má ơi, đây cũng quá thơm. Đây là thóc gạo cơm hương vị. Ngươi vậy coi như cái gì? Ta cảm nhận được vị thịt đạo. Thịt lửa. Là thịt lửa. Ta lúc trước đi kinh thành cảm nhận được qua, chỉ định không sai. Hồ Khiêu Hạp bên trên, mấy cái Lý Tự Thành quân sĩ binh đưa dài cổ, mũi cùng cầu một dạng dùng sức ngửi. Mấy người bọn hắn chính là Kim Hổ tướng quân phái tới quan sát Vân Châu thành bên trong khói bếp tình huống. Vừa mới bắt đầu, vài người ở trên núi còn có thể bắt được nhiều chút sơn chân món ăn dân dã, có thể một tháng xuống, một ngày tham ăn hơn mấy cái bánh ngô thế là tốt rồi. Vậy mà hôm nay, tạo là gió đông, Lân Thanh phủ thành bên trong bách tính khói bếp bị gió đưa vào Hồ Khiêu Hạp. Kia từng trận mùi cơm, nhất thời câu lên bọn họ sâu rượu. Tu cục. Càng nghe thấy càng đói. Đồng đó, đại vương không phải nói Vân Châu rất nhanh sẽ không có lương thực sao? Làm sao đám người kia mỗi ngày có cơm ăn? Một tháng, đừng nói cạn lương thực, đối diện khói bếp số lượng đều không hạ xuống đi qua. Bọn họ làm sao có nhiều như vậy ăn? Ngươi nói nếu không chúng ta, cái này không tốt sao? Đằng trước lớn như vậy một đoạn đất bằng phẳng, không chạy tới liền bị phát hiện. Cũng đúng. Mẹ nó, thật muốn ăn bữa ăn no. Ôi, có giả chuột. Kia chút đấy, kia chút đấy. Nhanh đuổi, trốn vào kia trong cái đá. Mã Vân Lộc mở ra địa đồ, Giang Miên cau mày, nhìn chằm chằm địa đồ nhìn rất lâu. Ngươi xem bản đồ này, nó vừa dài lại trắng. Mã Vân Lộc mắt nhìn ố vàng địa đồ, dài là dài, nhưng này không phải hoàng sắt sao? Ngẩng đầu nhìn lên, Giang Miên ánh mắt tựa hồ cũng không ở trên bản đồ. Thuận theo hắn tầm mắt nhìn đến, Mã Vân Lộc nhìn thấy chính mình thon dài trắng non đùi đẹp. Phi, đứng đắn một chút. Giang Miên thu hồi ánh mắt ho khan hai tiếng, được được, chính sự quan trọng hơn. Nô Khởi đi Thanh Châu, La Nghệ cùng Trần Khánh Chi đi luyện binh, Trung Diêu gần đây thật giống như có chuyện gì tại bận rộn, như thế cho Giang Miên cơ hội công lược Mã Vân Lộc. Một tháng qua, hiệu quả văn hoa, phòng trường không lâu sau nữa là có thể chính thức bắt đầu. Hôm nay chúng ta đã chiếm cứ Vân Châu cùng Thanh Châu, phía Đông Đại Lương có 10 vạn tần binh trấn giữ, tạm thời đừng lo. Phía Tây Lý Tự Thành bị chúng ta đánh một trận, tạm thời cũng vẫn tính thành thật. Mã Vân Lộc chỉ đến địa đồ, phía Nam Giang Châu Tô Châu là cái gọi là Giang Nam Vương đúng không? Đúng. Giang Nam Vương Vương Mang. Bất quá ta phái đi Thanh Châu là Ngô Khởi, lại có Lạc Hoài Giang đem Thanh Châu cùng sông, Tô hai châu chắn, ta tin tưởng hắn thủ ở. Ngô Khởi cùng hắn 5 vạn ngụy võ tốt chiếm cứ Lạc Hoài Giang danh trời, Nam Vương Vương Mang không đáng để lo. Vậy sao, liền còn dư lại phía Bắc. Mã Vân Lộc tay trắng nhất chỉ, Vân Châu phía Bắc, Dự Châu. Dự Châu đi lên nữa chính là Hàn Thiên Sơn, lướt qua Hàn Thiên Sơn chính là Kim Quốc. Nhưng mà Hàn Thiên Sơn độ cao so với mặt biển rất cao, quân đội căn bản là không có cách lướt qua, có thể nói kiếp trước Hy Mã Lạp Sơn. Đại Lê cùng Kim Quốc tương thông địa phương là Dự Châu hướng tây bắc Kim Châu, từ kia mà có thể vòng qua Hàn Thiên Sơn. Cũng đúng như này, Kim Châu đóng chú tinh nhuệ trình độ không thấp hơn Hỏa Lang quân 50 vạn xích diễm quân, chính là vì phòng ngự Kim Quốc. Nói như vậy, chúng ta bước kế tiếp là chiếm lĩnh Dự Châu. Mã Vân Lộc nghiêng đầu hỏi. Không sai, chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là Dự Châu. Chính là cùng Dự Châu tiếp giáp Kim Châu chú đóng xích diễm quân, vạn nhất bọn họ điều chuyển đầu thương. Không, bọn họ tuyệt sẽ không làm như vậy, bởi vì Kim Châu tồn tại mục đích chính là chống đỡ Kim Quốc. Chỉ cần ta nhóm chiếm cứ Dự Châu, cứ theo lẽ thường hướng về bọn họ cung cấp vũ khí áo giáp là được. Giang Miên ý tại Dự Châu không phải không có đạo lý, bởi vì Dự Châu lại được xưng Thiết Châu. Đại Lê triều một thạch thiết tượng, Dự Châu độc chiếm 8 đấu. Tại đây kỹ thuật luyện sắt cùng vũ khí chế tạo công nghệ mới là Giang Miên mục tiêu. Chỉ cần chiếm cứ Dự Châu, Giang Miên sẽ lại cũng không sợ thiếu hụt vũ khí áo giáp còn muốn đi cướp địch nhân. Mà Kim Châu Xích Diễm quân vì là chống đỡ Kim Quốc, nó vũ khí áo giáp từ Dự Châu định kỳ cung ứng, chỉ cần không động này cái, Kim Châu bất kể Dự Châu bị người nào chiếm lĩnh đây. Không sai, Xích Diễm quân thống lĩnh chính là như vậy tùy tính. Căn cứ tình báo, Xích Diễm quân thống lĩnh từng là Đại Lê triều trấn quốc tướng quân kiêm nhất phẩm sau khi, kết quả bởi vì hoạn đảng hãm hại, bị chạy tới Kim Châu chống đỡ Kim Quốc. Hắn đối với triều đình không oán khí mới là lạ. Không tạo phản kia cũng là hắn phòng tuyến cuối cùng. Được, vậy ta hiện tại liền đi chuẩn bị, mang binh tấn công Dự Châu. Mã Vân Lộc vừa nghe muốn đánh trận nhất thời hưng phấn không thôi, đôi chân dài một bước vừa chạy ra ngoài. Giang Miên vội vàng kéo lại nàng, xoa xoa nàng kia mềm mại khuôn mặt nhỏ bé, ngươi có phải ngốc hay không? Hiện tại đi, lương thực đâu? Chúng ta bây giờ lương thực có thể cung cấp bất phàm đánh trận. Hơn nữa hôm nay đã là cuối mùa thu, Dự Châu to như thế đến tháng 10 liền đã bắt đầu mùa đông, chúng ta binh lính chịu được. Muốn đánh, cũng phải chờ tới sang năm đầu mùa xuân. Vân Châu, Thanh Châu đại bộ phận đều thuộc về Nam Vương, mà Dự Châu có thể toàn bộ thuộc về phía Bắc. Đến lúc đó nhiệt độ chợt hạ, tuyết lớn ngập núi, đánh rắm. A Tử đạo trọc. Buồn tay rời đi. Mã Vân Lộc đưa tay đánh rơi Giang Miên tay, liếc một cái, phong tình bạt trùng. Thời gian từng giờ trôi qua, cuối tháng 9. Vân Châu bắt đầu mùa thu hoạch. 40N. Chương 41, cửu nguyệt người lần bận rộn. Thời gian luôn là trải qua nhanh như vậy, khoảng cách Giang Miên xuyên Việt đã thời gian nửa năm. Mà ngay lúc, chính đến cuối tháng 9, Vân Châu lương thực thành thủ, dân chúng bắt đầu đại thu hoạch. Nhìn đến trong ruộng kia ánh vàng rực rỡ hạt thóc, chịu đủ đói bụng Vân Châu bách tính lần thứ nhất cảm thấy tương lai có triển vọng. Ngày trước tham quan ô lại quấy phá ngày, chỗ nào gặp được cảnh tượng thế này. Nghe bên ngoài bách tính tiếng cười nói, bởi vì không trận đánh mà đợi ở trong phòng lông dài, Mã Vân Lộc rốt cuộc có chút hứng thú. Đi đi đi, chúng ta đi ra xem một chút đi. Nghe nói là mùa thu hoạch. Vừa nhắc tới mùa thu hoạch, Giang Miên cũng có hứng thú. Lâm, vừa vặn xem sản lượng làm sao. Hai người đổi thường phục, cải trang vi hành, từ Lâm Giang phủ bắt đầu xuất phát. Dọc theo đường đi dưới trướng mã mà đi đi về phía trước, hai người tốt tốt thưởng thức một phen phong cảnh. Lục sắc ruộng lúa bên trong treo nhiều bó vàng rực cấp tuệ, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy khắp núi đồi. Giang Miên xuống ngựa nhặt lên níu lại cấp tuệ, hạt ngũ cốc súng mãn, mặc dù so ra kém hậu thế, ở thời đại này đã coi như là không sai. Phương xa, từng nhóm dân chúng chính hưng phấn thu hoạch hạt thóc, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mấy đứa trẻ tại đồng ruộng trên chạy nhanh, phát ra sung sướng cười đùa. Mã Vân Lộc nhìn đến một màn này, không nén nổi vô Giang Miên bà vai, không thể không nói, ngươi cái này nguyên soái làm không tệ a. Đó là, giống ta ưu tú như vậy nam nhân đi đâu mà tìm? Thế nào? Có hay không có tâm động? Mã Vân Lộc liếc một cái. Thật là cho ngươi thê ngươi liền lên trời đúng không? Người nào? Một tiếng giống to đem hai người thức tỉnh. Quay đầu nhìn lại, một người lao hán tay cầm đòn gánh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thấy Giang Miên trong tay bắt lấy đem cốc tuệ, nhất thời hô to, có kẻ gian, trộm cốc tặc. Đại gia mau tới. Từng nhóm bách tính nghe thấy thanh âm, tay cầm đòn gánh lươi hái xuống lại. Ôi trao đậu phộng. Giang Miên mặt một đánh, cùng Mã Vân Lộc nhanh chóng cưỡi lên ngựa mà chạy trốn chết. Ngươi chạy cái gì? Ngươi chính là đại nguyên soái. Ta xem ngươi chạy, ta liền theo chạy. Đại nguyên soái? Các lao bách tính gặp qua hắn có mấy cái, hắn lại không có mang bất luận cái gì thân phận chứng minh, tựa hồ là chạy lên kỉnh. Bạch Vân Thiên Sơn nộ cùng Khiếu Thiên Linh nhìn đối phương, trong mắt hỏa diễm tung tóe, đều là Thiên Lý Mã kiêu ngạo khiến chúng nó không cam chịu với những con ngựa khác. Sau đó một đường bay nhanh, phóng ngựa đi tới quan đạo. Đột nhiên hai chiếc xe ngựa đối diện lái tới. Giang Miên hai người thất kinh, nhanh chóng nắm chặt dây cương. Hu, lượng mã mạnh mẽ đạp một cái, vó sắt tại trên đường vạch ra hai hàng thâm sâu ấn ký, rốt cuộc dừng lại. Đối phương mã sa phu cũng bị dọa sợ đến dừng lại, chọn chiếc xe ngựa chợt một hồi. Lao nô, xảy ra chuyện gì? Hả? Thanh âm này là người quân a? Quả nhiên, xe ngựa liêm kéo một cái mở, Trần Niên từ trong đi ra. Lao ra. Vừa mới hai vị này giá mã thiếu chút nữa cùng ta nhóm đụng vào. Trần Niên cau mày ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nghe Giang Miên cười nói, Trần tiên sinh, không hẹn mà gặp, thật là có duyên. Trần Niên sững sờ, lập tức ôm quyền cười nói, dĩ nhiên là Giang công tử. Hành ngộ hành ngộ. Giang công tử. Phía sau trong xe ngựa Trần Huyên Ngọc nghe thấy âm thanh này, vội vàng đứng dậy xuống xe ngựa. Tiểu thư, ngươi cấp bách cái gì hát bảo? Gấp như vậy khó nói là biết ở lang. Tuyết Nhi luống cuống tay chân cầm lên bảo phi đến Trần Huyên Ngọc trên thân, trong miệng không nén nổi cười trêu nói, ngươi, nhà đầu chết tiệt kia, lại nói kéo nát vụ miệng ngươi. Trần Huyên Ngọc mặt đỏ hờ dỗi, liền vội vàng lắng xuống tâm tình đi xuống xe ngựa, chậm rãi đi lên phía trước. Ồ, Trần cô nương cũng tại. Hạnh ngộ. Giang công tử không cần đa lễ. Tiểu nữ tử gặp qua Giang công tử. Giang Miên xuống ngựa, Trần Huyên Ngọc vừa muốn ngẩng đầu nhìn một chút hắn, chỉ nghe một tiếng thanh thúy dễ nghe âm thanh vang lên. Bọn họ là ai a? Trần Huyên Ngọc tâm lý đột nhiên run nhẹ, mắt đẹp ửng đỏ, nhìn thấy Giang Miên bên người Mã Vân Lộc. Vũ mị bên trong mang theo anh khí, diệu thể thon dài, nhìn ngó xung quanh. Cái này, Giang công tử bên người lúc nào có bậc mỹ nhân này? Trần Huyên Ngọc rốt cuộc không tự chủ lui về phía sau nửa bước. Tuyết Nhi thấy vậy, vội vã tiến lên trước kê vào lỗ tai nhẹ nói, "Tiểu thư, luận mỹ mạo ngươi tuyệt đối không yếu hơn người nữ kia, không động thủ nữa liền đến không kịp." Cái này một lần Trần Huyên Ngọc không có cãi lại, mà là sắc mặt có chút lo lắng. Cùng ngày cùng lúc, Mã Vân Lộc cũng chính quan sát Trần Huyên Ngọc. Nàng Mã Vân Lộc tự phụ võ lực hơn người, và mỹ mạo vô song. Nhưng nữ tử này dung mạo tư thái không thấp hơn nàng, tự nhiên dẫn tới nàng coi trọng. Mà vừa mới Trần Huyên Ngọc đủ loại động tác tư thái bị nàng đập vào mi mắt, đều là nữ nhân nàng nhất thời nghĩ đến cái gì. Có cố sự a? Giang Miên vì là Mã Vân Lộc giới thiệu Trần Niên cha và con gái, lại cho người sau giới thiệu Mã Vân Lộc. Bất quá khi hắn nói ra Mã Vân Lộc chỉ là thủ hạ của hắn võ tướng lúc, người sau một trận kinh bị. Có ai cả ngày suy nghĩ làm sao đẩy ngã chính mình võ tướng thủ hạ?
Đúng, Giang công tử hai vị vừa mới là tại.
Trần Nhiên chú ý tới mặt đất kia nổi bật vết tích, còn có lúc này đính Nưu Lượng Tất Thiên Lý Mã.
Chúng ta vừa mới
là tại ngựa đua.
Giang Miên ung dung gật đầu.
Như đã nói qua, Trần tiên sinh đây là tính toán.
Giang Miên vội vã nói sang chuyện khác.
Trần Nhiên không nghi ngờ gì, trả lời nói, lão phu hơi có chút gia tài, vừa tới Vân Châu liền mua sắm không ít thổ địa mướn người trồng trọt. Hiện tại chính là mùa thu hoạch mùa vụ, tự nhiên mau mau đi xem, cũng tốt đến lúc đó định giá bán.
Định giá bán?
Trần tiên sinh đây là muốn đi châu khác buôn bán lương thực.
Đúng là như vậy, dù sao đại lê 36 châu, khắp nơi lương thực đều khan hiếm.
Giang Miên sững sờ, đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật.
Bán lương thực.
Trung Diêu đã sớm thống kê ra lâm giang ruộng tốt cân nhắc, phòng trường lần này mùa thu hoạch thu được.
Tại đại lực khai khẩn ruộng tốt chính sách dưới sự kích thích, Vân Châu tổng cộng có hơn 15 triệu mẫu ruộng, sinh ra phòng trường có thể có 2000 vạn thạch lương thực.
Thịnh Đường hẹn 7 ước mẫu ruộng, chia cho 36 đại khái 2000 vạn mẫu, cho nên ta một cái châu 1500 vạn mẫu rất bình thường đi.
Một mẫu sinh ra vừa đến 1.5 thạch, kia 2000 vạn thạch rất bình thường đi.
Không cho phép giang, liền quyết định như vậy.
Ngoại trừ thu thuế, còn lại 18 triệu thạch.
Vân, xanh hai châu tổng cộng hơn 2 triệu người, án mỗi người 1 năm 4 thạch khẩu phần lương thực, còn lại 1000 vạn thạch.
Những lương thực này khó nói để cho bách tính thôn trong nhà lên mốc.
Nếu như mình dùng ngân mua lại, lại bán lại giá cao, cái này sóng rất có thể huyết chẳng a.
Hơn nữa có thương phẩm cùng tài vật lưu thông, Vân Châu có thể chậm rãi khôi phục kinh tế a.
Giang Miên ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn cảm thấy chuyện này có tương lai.
Bất quá hắn trăm công nghìn việc, loại sự tình này được tìm người đại lý, ví dụ như
Trần Nhiên đột nhiên từ Giang Miên trong mắt nhận thấy được nắm cắt, giống như hai người lần thứ nhất gặp mặt kia trở về.
Vê đút tờ ép.
Ngươi đều bên người mang một mỹ tiểu nương, còn tới ngốc nghe ta lao đầu này.
Trần tiên sinh, ta có một ý tưởng.
Không.
Ngươi không thể có.
Ngươi hãy nghe ta nói, ta nghĩ để ngươi giúp ta bán lương thực, sau khi chuyện thành công ta chín ngươi một.
Mã Vân Lộc thấy hai người trò chuyện hợp ý nhau, liền không có quấy rầy, mà là lặng lẽ đi tới Trần Huyên Ngọc bên cạnh.
Trần tiểu thư, ngươi có phải hay không đối với kia người xấu có ý tưởng a?
A.
Mã cô nương đây là ý gì?
Đều là nữ nhân, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao?
Trần tiểu thư ngươi đừng có hiểu lầm, ta và Giang Miên cũng không quan hệ.
Bất quá ta đã nói với ngươi, Giang công tử người này anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông.
Mã Vân Lộc bắt đầu hướng về Trần Huyên Ngọc chào hàng Giang Miên.
Mục đích rất rõ ràng, tại Giang Miên mãnh liệt thế công xuống nàng nhanh trụ không được, hơn nữa gần đây kia người xấu võ lực rốt cuộc lại biến cường.
Lại tiếp tục như thế, chính mình sớm muộn được bị hắn ôm lên giường tai họa.
Được tìm người chuyển di một hồi hắn sự chú ý.
Nói thí dụ như cái này Trần Huyên Ngọc cũng không tệ, tướng mạo không thua gì với hắn.
Nam nhân đều là có mới nuối cũ heo lươn móng, có Trần Huyên Ngọc cái này tân hoan, nhất định có thể đem nàng quên.
Ờ.
Mọi khuyết điểm.
Trần Huyên Ngọc ở một bên nghe vẻ mặt mơ hồ.
Tuy nhiên nhưng mà, Giang công tử hắn ưu tú như vậy sao?
Cho nên, ưu tú như vậy nam nhân ngươi đi đâu mà tìm?
Còn không ngo lên a.
Mã Vân Lộc vẻ mặt chân thành, nói tới chính nàng đều nhanh tin.
Ồ,
ta ưu tú như vậy ta làm sao không biết a?
Mã Vân Lộc đột nhiên từ phía sau lưng cảm nhận được nồng nặc sát khí.
41N.
Chương 42, một thạch lương thực, 10 sâu tiền.
Ồ,
ta ưu tú như vậy ta làm sao không biết ta?
Giang Miên sầm mặt lại nói ra.
Mã Vân Lộc, người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt.
Giang Miên.
Vân Lộc chính là hồ ngôn loạn ngữ không lựa lời nói, Trần cô nương hạn chế để trong lòng.
Không sao.
Trần Huyên Ngọc lễ phép gật đầu, giữa hai lông mày lại tiết lộ ra một tia ưu oán.
Hồ ngôn loạn ngữ sao?
Hừ.
Khen thưởng Mã Vân Lộc hai cái gõ đầu sau đó, Giang Miên hướng Trần Miên thi lễ một cái.
Như thế, phiến lương thực sự tình liền giao cho Trần tiên sinh, cụ thể công việc chờ thương lượng xong sau đó, lựa ngày cho biết.
Trần Miên gật đầu, được.
Bất quá đầu tiên nói trước, ta cái này cũng không cho là ngươi hiệu lực, chúng ta chỉ là hợp tác.
Ngươi cũng đừng nghĩ sai bảo ta.
Giang Miên cười khổ,
à đúng đúng đúng.
Tuy nhiên trả lời tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng chẳng biết tại sao, Trần Miên có thể cảm nhận được một luồng qua loa lấy lệ.
Nếu Trần tiên sinh Trần cô nương còn có việc, chúng ta bất tiện quấy rầy, cáo tử.
Sẽ gặp lại.
Giang công tử, Mã cô nương gặp lại.
Trần Huyên Ngọc nhìn đến nhảy lên bạch mã càng lúc càng xa Giang Miên, trong lúc nhất thời có chút xuất thần.
Mã cô nương nói tới kỳ thực cũng có như vậy mấy phần đạo lý đi,
chính là không biết hắn có phải là thật hay không tinh thông cầm kỳ thư họa.
Bất quá, vì sao Mã cô nương như vậy giải hắn đâu?
Khó nói bọn họ bình thường đều ở một chỗ sao?
Tiểu thư,
tiểu thư,
người đều đi xa.
Tuyết Nhi tay nhỏ tại Trần Huyên Ngọc trước mặt lay động.
Ngươi?
Hừ.
Trần Huyên Ngọc giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vã bỏ vào trong xe ngựa.
Trần Nhiên tuy nhiên chính trị chỉ số IQ cao, nhưng EQ tựa hồ cũng không làm sao cao.
Hắn kỳ quái mà nhìn mình nữ nhi, Tuyết Nhi, Ngọc Nhi nàng đây là làm sao?
Tuyết Nhi cười tủm tỉm nói ra, lao ra, tiểu thư là ghen.
Giấm.
Trần Nhiên sờ sờ đầu, sáng sớm không ăn bánh bao sao?
Ăn mì mới thả giấm đi.
Tuyết Nhi liếc một cái, rất khó tưởng tượng lao ra lúc trước là làm sao đuổi theo phu nhân.
Trong xe ngựa, Trần Huyên Ngọc sờ sờ chính mình đỏ nóng lên gương mặt, có chút không còn mặt mũi nào.
Rõ ràng mới chỉ gặp qua không mấy cái lần, mình tại sao cứ như vậy chịu đựng không được hấp dẫn chứ?
Từ xưa giai nhân yêu tài, chẳng lẽ bản thân cũng không thể ngoại lệ?
Chính là Mã cô nương thật giống như cùng hắn quan hệ không cạn, chính mình lại hiếm thấy mới có thể cùng hắn gặp một lần, căn bản không có cơ hội à?
Không bằng.
Trần Huyên Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, kéo ra liêm nhìn về phía phụ thân Trần Nhiên. Nếu như phụ thân đáp ứng trở thành Giang công tử phụ tá, hai người cơ hội gặp mặt có phải hay không liền hơn nhiều? Tuy nhiên phụ thân không còn nhập sĩ là muốn tốt cho mình, nhưng kỳ thật chính mình cũng không nhiều yêu thích loại an tĩnh này sinh hoạt. Nàng tự nhận có chỉ thế chi tài, kỳ thực nội tâm một mực có cùng phụ thân một dạng chí hướng, chỗ nào chịu được hèn hạ vô vi. Tìm cơ hội khuyên nhủ phụ thân. Trần Huyên Ngọc trong tâm giấy lên một luồng hy vọng, một cái ý nghĩ tại trong đầu mọc rễ nảy mầm.
Ơ, làm sao?
Đó là ngươi quan hệ rất tốt. Trở lại phủ bên trong, Mã Vân Lộc liền cười trêu nói. Giang Miên một cái tát vỗ vào nàng kia tròn trịa trên cằm nông, bắt một tiếng rất là vang dội.
Ngươi,
ngươi thật là càng ngày càng quá đáng. Mã Vân Lộc che bờ mông tức giận nói. Suy nghĩ một chút, vẫn là tức không nhịn nổi, bắt lấy Giang Miên cánh tay chính là một cái ném qua vai, rồi sau đó một cái thập tự cố.
Ngừng,
dừng tay, ta chính là người chủ công.
Gào gào gào, đau.
Tuy nhiên xúc cảm mềm mại lại có giãn, nhưng mà nha đầu này khí lực quá lớn, kẹp chặt Giang Miên thở không ra hơi.
Hừ,
xem ngươi về sau còn dám hay không.
Đinh,
Vân Châu đại thu hoạch, thu được lương thực 2,375 vạn thạch, võ lực 5. Mã Vân Lộc đột nhiên cảm nhận được một luồng cự lực kéo tới, sau đó Giang Miên mấy lần đem nàng phản chế tại địa.
Ngươi,
hắc, ta hiện tại có thể so sánh ngươi lợi hại. Hôm nay 97 võ lực giá trị, cho dù Mã Vân Lộc mở cân quắc, võ lực giá trị đạt đến 96 cũng không phải đối thủ của hắn. Võ lực giá trị 90 là một đại khảm, mà 90 sau đó đều có chênh lệch không nhỏ.
Làm sao có thể?
Nào có người thực lực đột biến? Ngươi đây là cái yêu pháp gì?
Ai nói với ngươi đây là yêu pháp?
Bắt. Cảm nhận được mông truyền đến tê dại, Mã Vân Lộc toàn thân rung nhẹ, thân thể nhất thời mềm mại đi xuống.
Ngươi,
không được,
không được.
Chủ công, ngươi nói cái này phiến lương thực. Trung Diêu mới vừa vào cửa, cả người nhất thời sửng sốt. Nhìn đến mặt đất kéo chặt lấy dây dừa không rõ Giang Miên cùng Mã Vân Lộc, trong tay sổ sách đều rơi trên mặt đất.
Các ngươi tiếp tục, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Trung Diêu lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đóng cửa chuẩn, liền sổ sách đều có nhặt.
A,
Mã Vân Lộc rốt cuộc là cô gái, tức giận nàng phát ra kiểu gọi. Hai người trong nháy mắt bung ra đối phương, sắc mặt vinh quang tột đỉnh. Mã Vân Lộc tức giận nói, vừa mạnh hơn ta một chút như vậy cứ như vậy ngồi gấp gáp.
Ngươi cái kẻ xấu xa.
Giang Miên liếc một cái, tự ngươi nói làm sao còn không đến đâu.
Khô khủng.
Ho khan hai tiếng hóa giải một hồi lung túng, Nguyên Thường, ngươi mẹ nó cùng ta đi vào. Vừa dứt lời, Trung Diêu đẩy cửa ra đi tới. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, không có chút nào nhắc đến vừa mới sự tình.
Chủ công, liên quan tới cái này phiến lương thực sự tình, chỗ này của ta ngược lại có chút suy nghĩ.
Nói một chút coi. Trừ ra Vân Châu Thanh Châu sở hữu quân dân khẩu phần lương thực bên ngoài, dân gian còn dư có 800 vạn thạch lương thực có thể cung cấp xuất khẩu buôn bán. Về phần buôn bán đối tượng, chủ yếu có 3 cái. Một là đại lương hôm nay triều đình tối giữa, phản loạn nổi lên bốn phía, lương thực nhu cầu khẳng định đại động. Chúng ta có thể dựa vào Trúc Giang với tư cách địa điểm giao dịch, an toàn thuận lợi.
Bất quá, muốn cùng đại lương làm ăn, khó chính là liên lạc được người.
Đại lương tính toán. Giang Miên chỉ đến địa đồ, hôm nay chúng ta mới tại Đại Lê đứng vững gót chân, lại đi cùng đại lương dây dưa không ngớt, e rằng có tai nạn. Trung Diêu gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu, đã như vậy, kia thứ hai chính là Giang Nam Vương Vương Mang. Chuyện này có thể kết giao cho Ngô tướng quân phụ trách, hắn có thể tại Thành Châu Nam Bộ Lạc Hoài Giang cùng Vương Mang tiến hành giao dịch. Bất quá, kỳ tệ nơi là cần đem lương thực từ Vân Châu vận chuyển tới Thành Châu, nửa đường lương thực đại khái muốn bị tiêu hao 3 phần.
Thứ ba đâu?
Lý Tự Thành.
Giang Miên cười ha ha, vậy liền bán hắn.
Nếu mà còn có phú dư, lại vận chuyển Thanh Châu bán cho Vương Mang. Trung Diêu có chút chần chờ, theo báo, Lý Tự Thành phái ra mấy vạn đại quân xâm chiếm Đông Châu, tứ xứ cướp bóc lương thực, hắn thật chịu từ chúng ta cái này mà mua lương thực.
Nguyên Thường A, ngươi vẫn không rõ Đại Lê triều.
Đại Lê 36 châu, Kinh Châu đang đứng đầu trung tâm, Đông, Tây, Nam, Bắc tứ châu trấn thủ tứ phương, bảo hộ Kinh Châu. Cho nên cái này tứ châu là trọng yếu nhất, trong bóng tối chú đóng đại lượng tinh nhuệ quân đội. Đừng xem hiện tại Lý Tự Thành đắc ý, chờ Đông Châu quân đội tụ họp phản công, đừng nói cướp bóc lương thực, hắn có thể bảo vệ Tề Châu cũng không tệ. Chờ đến hắn bị triều đình đánh cho liên tục bại lui, lương thực thiếu hụt, Tề Châu tràn ngập nguy cơ ngày, chính là chúng ta cho hắn bán lương thực chỉ lúc.
Chủ công mưu tính sâu xa.
Kia giá cả, chúng ta từ bách tính chỗ đó bao nhiêu tiền mua được?
Nói đến đây mà, Trung Diêu không nén nổi vui vẻ ra mặt, nhờ có chủ công phái tới 50 danh nhân mới hiệp trợ, hôm nay chúng ta đã bước đầu nắm giữ Vân Châu thị trường.
Dựa theo phòng trừng, lần này bởi vì mùa thu hoạch, Vân Châu nội bộ giá lương thực đủ để xuống đến trước sau như một thạch.
Được,
đây là các ngươi công tích.
Giang Miên cũng thật cao hứng.
Giá lương thực hàng đã nói lên bách tính có lương thực, không cần bị đói.
Nếu là trước sau như một thạch, vậy ta nhóm bán đi, ít nhất cũng được 10 quan một thạch đi.
Mã Vân Lộc ở một bên nghe trợn mắt hốt mồm.
10 quan một thạch,
ngươi còn không bằng đi cướp.
Ngươi nghĩ rằng ta đang làm gì?
Giang Miên nhếch miệng lên, chờ Lý Tự Thành thoát thoát, thậm chí dưới tay quân đội bởi vì không có ăn bắt đầu bất ngờ làm phản.
Ta coi như là cướp trắng trợn, hắn cũng không dám nói một chữ không.
42N. Chương 43, đến từ Vân Châu gian thương. Cuối tháng 9, Vân Châu lương thực cơ bản thu hoạch hoàn thành. Dựa theo giao lên sổ sách tính toán, hệ thống quả thật vô cùng chuẩn xác, 2,375 vạn thạch lương thực.
Sau đó, chính là thu thuế vòng tiết.
Ngay từ đầu, vừa nghe nói muốn thu thuế, bách tính tựa hồ trở về lại lúc trước bị siêu cao thuế nặng chèn ép thời điểm. Tuy nhiên Giang Miên mệnh lệnh rõ ràng 10 thuế 1, nhưng thu thuế lúc rút đi một nửa thậm chí hơn nửa tình huống đã chẳng lạ lùng gì. Ngay tại bách tính âm thầm cầu nguyện, thu thuế quan gia có thể bớt lấy điểm, ít nhất có thể lưu chút đủ cả nhà ăn lương thực lúc. Mọi người đột nhiên phát hiện, những quan này ra, thật giống như thật chỉ lấy một thành. Một nhà thu được 100 thạch, thật chỉ lấy 10 thạch liền đi, hơn một chút không cầm. Bách tính nhìn đến thôn ở nhà đống kia tích như núi lương thực chỉ thiếu một phần nhỏ, còn lại lương thực đủ một nhà ăn xong vài năm. Dồn dập rung đuôi lắc ý, cho rằng trời ban ngày gặp quỷ.
Chỉ thu một thành, thật chỉ lấy một thành.
quan gia người thật tốt, quan gia Bồ Tát sống, nguyên soái đại nhân và thuế, nguyên soái đại nhân và thuế. Trong lúc nhất thời, Vân Châu bách tính buôn tàu cho biết, Giang Miên hệ thống mỗi ngày đinh 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 mà vang lên, dân vọng nhanh xoá bạo. Về sau, Trung Diêu tự mình đi Vân Châu các phủ dự liệu lương thực, quy định một thạch lương thực một sâu tiền, tự nguyện mua bán. Tại Trung Diêu chờ người dưới sự cố gắng, Vân Châu kinh tế vốn là có nhất định khởi sắc, tiền tài sức mua đã từng bước hồi thăng, lại thêm vừa mới một làn sóng thu thuế hành động, trực tiếp đem dân tâm tăng lên tới cực điểm. Cho nên rất nhiều bách tính đều nguyện ý lấy ra lương thực bán. Dù sao trong nhà thôn nhiều như vậy lương thực có ích lợi gì? Thôn đến lên múc, hay là cho lão thử thêm món ăn, đổi ít tiền, mua mấy món áo đông qua mùa đông, mua chút cái gì dưa và trái cây thịt muối, nó không thâm sao? Năm sau phải trả là loại này được mùa trắng cảnh, ai còn lo lắng không có lương thực no bụng? Dựa theo Trung Diêu lúc trước phòng trường, lần này dự liệu lương thực đỉnh tiên 800 vạn thạch, không nghĩ đến cuối cùng nhất thống kế lại có 1.000 vạn thạch. Ngươi là dựa theo một người một năm muốn ăn 4 thạch lương thực tính toán, nhưng mà tiểu hài tử nữ nhân xa xa ăn chẳng phải nhiều, cho nên bách tính kỳ thực dư lương so sánh ngươi tưởng tượng phải hơn nhiều. Trung Diêu khó được lộ ra vẻ xấu hổ, bách tính ra sự, ta ở bên trên thấy còn chưa chủ công rõ ràng à? Giang Miên cười nói, nguyên thường không cần như thế, ta chính là từ nạn dân phát tích đứng dậy, tự nhiên biết rõ những này. Lần này mua lương thực, tổng cộng 1.000 vạn thạch, hao tốn cũng chừng 1.000 vạn quan. Từ hai cái châu thế gia trong miệng khu đi ra ngân lượng hao tốn không còn một ngống. Cái này không kiếm lời hắn cái một ước lượng trở về, đó chính là lỗ vốn. Giang Miên nhức nhối cắn răng. Cũng may 1.000 vạn sâu tiền bạc đầu nhập dân gian, thương phẩm giao dịch trong lúc nhất thời thường xuyên. Ít nhất hai châu bên trong, kinh tế từng bước có hồi phục xu thế. Nhưng muốn chính thức hồi phục kinh tế, chỉ là hai châu địa bàn còn chưa đủ, gánh nặng đường xa. Nhanh, đi đem Trần Niên lão tiên sinh kêu đến, có chuyện quan trọng thương nghị. Sau đó, Giang Miên, Trung Diêu cùng Trần Niên ba người tề tụ một đường. Mười quan, đối phương có thể tiếp nhận sao? Trần Niên khỏe miệng có cấp đánh. Cái giá cả này đều thật có chút vượt quá bình thường. Đối phương có thể hay không tiếp nhận, chủ yếu quyết định bởi với Trần tiên sinh ngươi lựa chọn thời cơ. Lập tức Giang Miên đem Lý Tự Thành cướp bóc Đông Châu hành động nói ra. Cướp bóc Đông Châu? Lý Tự Thành? Hắn như vậy dũng? Trần Niên đều nghe mộng. Người khác không rõ, hắn với tư cách đã từng binh bộ thị lang làm sao có thể không rõ ràng, Đông Châu đến tột cùng cái gì thành phần? Trong tối 30 vạn mặc giáp tinh nhuệ. Tuy nhiên lực chiến đấu khẳng định không địch lại Giang Miên dưới tay những ngày biến thái, nhưng muốn đánh bại Lý Tự Thành quân đội như vậy, dễ như trở bàn tay. Hoàng Chiêu cùng Vương Hiển Chi 100 vạn chúng nhân có thể cùng Nam Liêu phòng tuyến tiêu hao lâu như vậy, thuần túy là bởi vì người trước chiếm cứ Nam, Liêu hai châu cùng thống, chiều hai châu đường giành giới, Liêu Hà. Chiếm cứ địa lý chi ưu thế, vừa mới ngăn chặn lại triều đình 100 vạn hùng sư. Muốn là không con sông lớn này, Hoàng Chiêu Vương Hiển Chi đầu đã sớm bị treo ngược lên. Nhưng mà Tề Châu cùng Đông Châu ở giữa có thể cái gì bờ sông cũng không có a. Đó hoàn toàn là vùng đồng bằng. Trần Nhiên cũng không khỏi cảm thán. Ngươi nói cái này Lý Tự Thành làm chút cái gì không tốt, nhất định phải đi tìm chết. Nga nguyên lai thời cơ là cái này nha. Trần Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Chờ Lý Tự Thành bị đánh nửa chết nửa sống thời điểm, lương thực thiếu hụt cũng có thể dẫn tới bất ngờ làm phản, tuyết thượng ra xương. Dưới tình huống này, mười quan hắn cũng chỉ có thể cắn răng mua. Tháng 10, Tề Châu. Báo. Đại vương, Kim Long tướng quân đã hồi doanh, người bị thương nặng, kỳ bộ 10 vạn đại quân còn sót lại 3.000. Lý Tự Thành đẩy ra kiểu thê mỹ thiếp, cái gì? Xảy ra chuyện gì? Vài ngày trước không phải còn rất tốt sao? Lý Tự Thành ban đầu phái Kim Long cùng 10 vạn đại quân đi Đông Châu cướp bóc, đoạn này ngày có thể làm trở về không ít thứ tốt. Đặc biệt là lương thực, cướp bóc không dưới 10 vạn thạch, hòa lẫn rau củ dại rễ cây làm thành đoàn, đủ hắn 50 vạn đại quân ăn một tháng. Vốn tưởng rằng loại ngày này có thể một mực tiếp tục kéo dài, bây giờ lại nói cho hắn biết, Kim Long cùng hắn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Lớn. Đại vương, là Đông Châu triều đình quân binh. Đông Châu xuất động 20 vạn tinh nhuệ. Đánh rắm. Triều đình đám kia cầu động vật, có thể có cái gì lực chiến đấu? Đại vương, lần này không giống nhau. Kim tướng quân nói những quan binh kia, bọn họ rất lợi hại. Tư Đồ Phong cao mày, khó nói cái này Đông Châu quan binh cùng Phù Châu, Tề Châu còn không một dạng. Lý Tự Thành khinh thường hừ lạnh, hừ. Thiên hạ quạ đen một dạng hắc. Rõ ràng là Kim Long kia an bại trận sợ hãi trách phạt, cho nên phóng đại đám kia triều đình quan binh thực lực. Cầm kiếm ta đến. Chanh. Lý Tự Thành giơ trường kiếm lên, dùng cái này trường kiếm chiếu cáo thiên hạ, ta Lý Tự Thành liền tính gánh vác cường địch, một tay ký thác lấy mấy chục vạn người già yếu bệnh hoạn, như cũng vô địch với đời. Chỉ là triều đình quân binh, một đám ô hợp các ngươi. Toàn quân tụ họp, theo ta xuất kích. Hướng. Quân sư cứu ta. Loạn chiến bên trong, Lý Tự Thành cưỡi ngựa vội vàng chạy trốn, sau lưng một đội kỵ binh không ngừng theo sát. Tư Đồ Phong lúc này cũng là hoảng hốt, đi theo chúng tướng chật vật bại trốn. Liếc mắt nhìn cùng đồ mặt lộ Lý Tự Thành, cắn răng một cái, lúc này uống nói, cứu đại vương. Quay đầu ngựa lại, Tư Đồ Phong mang theo mấy ngàn kỵ binh đi vào tiếp viện. Lý Tự Thành có thể chết, nhưng không phải hiện tại. Hôm nay cùng triều đình nhất chiến đại bại, chính sử đầu gió đỉnh sóng, lại có Giang Miên một phương nhìn chằm chằm, cho nên cần Lý Tự Thành cái này dáng cao mà đỉnh nổi. Một phen giao chiến, Tư Đồ Phong cuối cùng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu đi Lý Tự Thành. Sau lưng là một phiến hỗn loạn chiến trường, Lý Tự Thành quân chính đang diện tích lớn chạy tán loạn. Lý Tự Thành nhặt về một cái mạng, nhìn lại Tư Đồ Phong, trong mắt là không giấu được tán thưởng cùng tín nhiệm. Nghịch cảnh thấy nhân tâm a. Trở lại Tề Châu nội địa, Lý Tự Thành lúc này xuống mệnh cố thủ thành trì, tuyệt đối không chủ động xuất kích. Dựa vào kiên thành tường cao, trong lúc nhất thời ngược lại miễn cưỡng ổn định xu thế suy sụp. Hỗn đản, hỗn đản. Lý Tự Thành đem chén rượu mạnh mẽ đập bể, vì sao triều đình binh mã hôm nay rốt cuộc lợi hại như vậy? Không có người đáp lại, thậm chí ngay cả Tư Đồ Phong cũng tay đắng không nói. Ai có thể nghĩ tới, Tề Châu phủ Châu triều đình binh mã suy nhược, dễ dàng sụp đổ, nhưng Đông Châu quân đội lại cường đại như thế. Vật đổi sao rời, Lý Tự Thành bị đánh mất Tề Châu một nửa địa bàn, còn lại 300.000 người tại trong thành trì khổ khổ chống đỡ. Triều đình quan binh thấy đánh lâu không xong, vứt bỏ cường công, ngược lại đối với thành trì tiến hành bao vây. Bọn họ đoán chừng Lý Tự Thành lương thực nhanh không có. Tháng 11, Đại Vương đã cạn lương thực 3 ngày, tiếp tục như vậy nữa quân đội sẽ bất ngờ làm phản. Chúng ta vẫn là lui về Phủ Châu đi. Tư Đồ Phong kiên trì đến cùng cũng phải khuyên gián. Lý Tự Thành mạnh mẽ cắn răng, ta chẳng phải biết rõ lui về Phủ Châu liền có thể bình yên vô sự, nhưng chúng ta thật vất vả mới đánh hạ Tề Châu, cứ như vậy vứt bỏ, ta không cam lòng. Chính là thành bên trong đã không có lương thực, vậy liền dùng thịt người lót dạ. Lý Tự Thành tàn bạo nói, trước tiên nấu vạn nhân, khao thưởng tám quân. Tư Đồ Phong toàn thân không nhịn được lạnh run, lớn. Đại Vương, nếu mà triều đình lại như vậy vây đi xuống, cho dù là người, cũng chậm sớm sẽ ăn sạch. Người không, đến lúc đó Tề Châu liền càng khó phòng thủ. Lý Tự Thành nắm đấm nắm chặt, trầm mặc đã lâu, cuối cùng tràn đầy phẫn nộ hóa thành một tiếng thở dài, hai tay bung ra, rút lui. Báo. Binh truyền tin lòng như lửa đốt chạy vào, báo. Đại Vương, Vân Châu đưa tới tin tức, nguyện ý bán cho lương thực chúng ta.
Cái gì?
Lý Tự Thành cùng Tư Đồ Phong cùng lúc kinh hô. Bán lương thực? Bọn họ muốn bán bao nhiêu? Nghe nói có tới 1.000 vạn thạch.
Thí.
Lý Tự Thành cùng Tư Đồ Phong lần nữa cùng lúc ngược lại hít một hơi khí lạnh. 1.000 vạn thạch. Thủ bút thật lớn. Lý Tự Thành nguyên bản ảm đạm tâm tư lần nữa sinh động. Có 1.000 vạn này thạch lương thực, hắn cũng không cần lo lắng nữa hậu cần vấn đề, lại lần nữa cầm lại Tề Châu cũng không hẳn không thể a.
Được.
Đáp ứng bọn hắn.
Mua.
Vân vân.
Định giá bao nhiêu?
Một thạch.
20 quan.
Phúc. Lý Tự Thành phun ra một ngụm máu, cả người ngất đi.
43 en.
Chương 44, mẫu đơn đỉnh nội sinh ý trải qua.
Ta đây là.
Ở đâu đây? Lý Tự Thành chậm rãi nâng lên nặng nề mí mắt, đập vào mi mắt là từng cái tiểu mỹ gương mặt. Đúng là hắn tiểu thê mỹ thêm nhóm.
Đại Vương tỉnh.
Quá tốt.
Đại Vương tỉnh.
Một đám oanh oanh yến yến mừng rỡ không thôi. Mà này lúc, từ mỹ nhân trong đống chui ra một cái lao đầu.
Đại Vương,
ngươi tỉnh.
Tư Đồ Phong vẻ mặt kinh hỉ.
Vệ đút tờ ép.
Ngươi,
Tư Đồ Phong, ngươi làm sao tại cái này đây?
Lý Tự Thành dọa cho giật mình.
Đại Vương, từ khi ngươi ngất ngã sau đó, thuộc hạ một mực mất ăn mất ngủ ngủ không yên, một mực canh giữ ở cái này mà, chỉ chờ Đại Vương ngươi tỉnh lại a.
Tư Đồ Phong vẻ mặt chân thành.
Nha.
Vậy thật đúng là vất vả ngươi.
Lý Tự Thành lắc đầu một cái, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhưng nể tình Tư Đồ Phong từng xả thân đã cứu hắn một mệnh, liền cũng không nghĩ nhiều.
Đúng.
Vân Châu.
Lương thực.
Nghĩ tới cái này Lý Tự Thành liền giận đến nghiến răng nghiến lợi.
20 quan một thạch, quả thực là gian thương.
Chuyện này thế nào?
Khải bẩm Đại Vương, Vân Châu phương diện nói, nếu như Đại Vương có ý, có thể đi tới cựu địa mẫu đơn đỉnh, trước mặt bàn mua lương thực công việc, giá cả dễ thương lượng.
Hừ.
Lý Tự Thành phất tay áo, cái này còn tạm được.
Hồ Khiêu Hạp đều bị hắn quân đội chiếm cứ, mẫu đơn đỉnh xem như tại hắn trong phạm vi thế lực.
Xem ra, lần này bàn Vân Châu là mang theo thành ý.
Đã như vậy, vậy liền nói chuyện.
Bất quá 20 quan một thạch, bọn họ cũng đừng nghĩ.
Trung tuần tháng 11, mẫu đơn đỉnh.
Lý Tự Thành ngồi ở trong đỉnh, thưởng thức tinh khiết và thơm trà, nhìn qua thong thả tự đắc. Một chiếc xe ngựa thảnh thơi lái qua Hồ Khiêu Hạp, coi dọc theo đường đi Lý Tự Thành quân đội với không có gì.
Xa ngựa dừng lại, trừ Sa Phu, chỉ có một người.
Trần Nhiên sửa sang một chút áo mũ, nhìn về phía trong đỉnh Lý Tự Thành.
Hai vạ đến nơi còn có tâm tư uống trà, là muốn bày ra một bộ không có vấn đề thái độ, được rồi xuống giá cả sao?
Trần Nhiên lắc đầu một cái.
Cùng Giang Miên tiếp xúc lâu, ánh mắt cũng cao, nhìn thấy Lý Tự Thành lần đầu tiên, Trần Nhiên liền đánh tới không đạt tiêu chuẩn nhãn hiệu.
Chuyến này có triển vọng.
Thản nhiên đi tới trong đỉnh, chỉ thấy hai cái binh lính trưởng thương đan chéo một chiếc, ngăn trở Trần Nhiên đường đi.
Lớn mật.
Không có Đại Vương cầu lệnh, không được tự tiện vào.
Lý Tự Thành liếc mắt nhìn chăm chú Trần Nhiên, muốn nhìn một chút hắn sẽ là phản ứng gì.
Phủ đầu ra vai, có lẽ không ý nghĩa thực tế gì, nhưng đủ có thể thấy được đối phương là một cái gì mặt hàng.
Loại này tin tức cũng đủ để cho chính mình tại sau đó trong lúc nói chuyện với nhau chiếm cứ chủ động. Nhưng mà khiến Lý Tự Thành bất ngờ phải, Trần Nhiên thấy vậy mà không đổi sắc, chỉ là nga một tiếng, sau đó xoay người rời đi,
không chậm trễ chút nào.
Chờ Lý Tự Thành tỉnh táo lại, Trần Nhiên đã lên xe ngựa đều muốn quay đầu đi.
Ôi ôi ôi!
Thiên sinh dừng bước.
Dừng bước.
Lý Tự Thành giả bộ không được nữa, vội vã hướng bên trong xe ngựa hô.
Xa ngựa dừng lại, Trần Nhiên sốc lên liềm, Đại Vương tựa hồ không làm sao hoang nên Trần Mỗ, kia Trần Mỗ cần gì phải bị đuổi mà mắc cờ đâu?
Không phải vậy.
Lý Tự Thành cười theo, sau đó hướng phía hai cái binh lính mắng nói, hai người các ngươi không mắt nhìn cầu nô tài, còn không mau tự mình đi đem khách quý đi lên.
Vâng.
Trần Nhiên cũng không phải thật phải đi, liền cũng vui vẻ tiếp nhận, lại lần nữa trở lại trong đỉnh.
Lý Tự Thành vừa muốn mở miệng, Trần Nhiên liền đưa tay đánh gãy.
Đại Vương, người ta đều là sảng khoái người, chúng ta dứt khoát nói tóm tắt đi.
Chúng ta Vân Châu có lương thực, 1.000 vạn thạch số lượng dự trữ,
chỉ cần ngươi nguyện ý mua, chúng ta liền nguyện ý bán.
Lý Tự Thành trong tâm không vui, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, bán lương thực có thể, nhưng quý phương muốn giá có phải hay không quá cao?
Trần Nhiên tự mình rót một ly trà, Đại Vương lời ấy sai rồi.
Ngươi xem hiện tại đại lên nơi nào còn có dư lương a?
Cái gọi là vật hiếm thì quý,
chính là ngươi đây cũng quá quý.
Lý Tự Thành vỗ một cái bàn, sắc mặt có chút khó coi.
20 quan một thạch, cái giá cả này các ngươi là nghiêm túc sao?
Cho dù là lương thực thiếu hụt hiện tại, giá cao nhất cũng liền 10 quan một thạch a.
Trần Nhiên cười ha ha, không nhúc nhích chút nào, này một lúc kia một lúc a, đặc biệt là đối với Đại Vương ngươi đến nói.
Có ý gì?
Lý Tự Thành hai mắt ngưng tụ.
Ha ha.
Đại Vương hạn chế lừa mình dối người.
Trần Nhiên ánh mắt như điện, hôm nay đã bắt đầu mùa đông, bách tính cơ hàn đan sen. Mà chúng ta lại lấy được tình báo, Đông Châu quân đội triều đình đem ngươi nhóm đánh cho quân lính tan rã. Lý Tự Thành nghe khỏe miệng giật một cái. Trần Nhiên tiếp tục tự mình nói, lũ chiến lũ bại, lương thực thiếu hụt, Lâm Đông sắp tới. Muốn là đại vương lấy thêm không ra lương thực, ở dưới tay ngươi những quân đội kia, chắc hẳn có thể so với triều đình càng trước tiên chặt xuống đầu ngươi đi. Ngươi? Ngược lại. Trần Nhiên đặt ly trà xuống, phát ra ken một tiếng. Nếu là có 1000 vạn này thạch lương thực, đại vương tất không chỉ có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề lương thực, càng là có thể chờ cơ hội mà động, lại lần nữa đoạt lại nửa cái Tây Châu. Cho nên, nhóm này lương thực không chỉ là lương thực, càng là đại vương ngươi thành tựu hoàng đồ bá nghiệp cơ thạch. Trọng yếu như vậy lương thực, ta bán được quý một chút làm sao? Lý Tự Thành trầm mặc, nhưng không thừa nhận cũng không được, Trần Nhiên nói không sai. Nhưng 20 quan quả thực quá nhiều. Cái giá cả này ta thả rằng vứt bỏ Tề Châu. Giá tiền có thể nói chuyện sao? Trần Nhiên khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hắn biết rõ, Lý Tự Thành móc. 10 quan một thạch, 1000 vạn thạch ta muốn hết. Đại vương, nhìn lời này của ngươi nói, nào có vừa lên đến chém liền một nửa. Như vậy đi, bớt 10%, 18 quan. Ngươi, 12 quan. Đây là phòng tuyến cuối cùng. Phòng tuyến cuối cùng, tại đói bụng thời điểm cũng là có thể thoáng thay đổi. 16 quan. Hai người một hồi trả giá. Lý Tự Thành mặt đỏ tới mang tai, ngươi sẽ không sợ ngươi không thể quay về Vân Châu? Ha 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 ha, ta muốn là sợ, tới đây làm à? Trần Nhiên cười to. Đại vương, nếu như ta không có trở về, đừng nói lương thực không, Vân Châu nhưng là sẽ cử binh tiến công. A, chỉ là Vân Châu, ta Lý Tự Thành chưa từng sợ hãi chi. Có đúng không? Ta làm sao nhớ vài ngày trước, các ngươi thua rất thảm tới đây. Ngươi, ngươi tìm chết. Đại vương chớ giận. Này đều là mọi người đều biết sự thật sao? Trần Nhiên ha ha cười. Hơn nữa, bây giờ bị triều đình đánh cho chạy chối chết các ngươi, khẳng định cũng không muốn kêu thêm chọc một kẻ địch khác đi. Vạn nhất Vân Châu nhất động, Phù Châu cùng Tề Châu, nhưng chính là nằm ở chúng ta và triều đình hai mặt giáp kích bên trong a. Dùng Trần Mỗ một cái mạng, đổi đại vương toàn bộ nghiệp bá, Trần Mỗ đều không biết tự mình mệnh đã vậy còn quá đáng tiền. Lý Tự Thành nổi gân xanh, rất muốn một đao chém trước mắt cái gia hỏa này, nhưng chậm chạp không dám động thủ. Vân Châu cùng triều đình hai mặt giáp kích, không thể không nói, Trần Nhiên lắc đắc mấy câu, chữ chữ đâm tại Lý Tự Thành trong tấm khảm. 14 quan một thạch. Lý Tự Thành cơ hồ cắn răng nói ra. Được rồi. Ngay tại Hồ Khiêu Hạc bên ngoài tuấn mã vốn là giao dịch, chỗ đó tầm mắt rộng lớn, không cần sợ đánh lén. Vạn nhất có một phương không nói võ đức làm ra liêm sỉ cử chỉ, đây chính là rất ảnh hưởng sinh ý. Ngươi nói là đi đại vương. Lý Tự Thành. Hừ. Lý Tự Thành phẩy tay áo bỏ đi. Trần Nhiên cũng không thèm để ý chút nào, thậm chí cho chính mình lại rót ly trà, uống xong lại đi. Vân Châu. 14 quan một thạch. Giang Miên trợn to hai mắt, sau đó hướng Trần Nhiên hành lễ, vất vả Trần tiên sinh. Trần Nhiên khoát khoát tay, không đáng ngại. Sớm có dự liệu a. Nhìn một chút, cái này bức đều thật cho hắn trang minh bạch. 44N. Chương 45, Bạch gia trả thù. Ngày tiếp theo, tại quân đội áp tải xuống, từng chiếc một lương thực xe bị đẩy ra Lân Thanh phủ thành. 300 vạn thạch lương thực đã đi trước đưa đến, còn lại ít ngày nữa liền vận đặt đến. Trần Nhiên trên mặt cười ha hả, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Phụ trách tiếp nhận Tư Đồ Phong trên mặt một hồi khép lại. 4200 vạn lượng ngân. Tư Đồ Phong bỏ gánh câu nói tiếp theo cùng mấy trăm miệng dương lớn, xoay người rời đi. Trần Nhiên phái người đem mở dương ra, một hồi ngân quang tràn lan, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Cái này Lý Tự Thành chiếm cứ hai châu địa bàn, nhìn cách vớt không ít mỡ a. Người hai bên viên kiểm tra xong, bắt đầu vận chuyển mỗi người vật tư, trong lúc cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Bởi vì Lý Tự Thành bây giờ muốn chính là lương thực, mà Giang Miên bây giờ muốn chính là tiền tài. Được cái mình muốn, ai cũng không muốn xảy ra bất trắc. Tề Châu, Đại Vương, Tây Doanh lại phát sinh cùng nhau bất ngờ làm phản, bất quá Kim tướng quân đã đi vào trấn áp. Lý Tự Thành lạnh cả người mồ hôi. Trong khoảng thời gian này quân doanh bất ngờ làm phản nổi lên bốn phía, đều là bởi vì lương thực chưa đủ. Thậm chí có một lần bất ngờ làm phản cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì đáng chết hậu cần nhà xưởng không có xử lý sạch sẽ, để cho người nếm ra đầu ngón tay. Hiện tại hắn thân ở cái này trong đại doanh thời khắc như đứng đống lửa, rất sợ một lần nữa không chế không nổi, chính mình sẽ bị đám kia đói điên binh lính phân chia đồ ăn. Báo, Đại Vương, quân sư vận lương trở về. Cái gì? Trở về? Lý Tự Thành mặt giãn ra cười vui, nhanh, chuẩn bị ngựa, ta muốn đích thân đi nghênh đón. Cưỡi ngựa đi tới bên ngoài trại lính, Lý Tự Thành nhìn đến một xe tiếp một xe lương thực, vô cùng vui vẻ. Được, thông báo tam quân, tối nay ăn trắng chê, ngày mai ra khỏi thành lên chiến. Vâng. Đại gia hỏa mà nghe, Đại Vương đã dẫn lương thực, ăn đều ăn không xong. Lương thực, tốt nhiều lương thực, toàn bộ dùng xe giả thành đến. Trời ơi, nhiều như vậy lương thực, cái này cần ăn bao lâu? Đại Vương vạn tuế, Đại Vương vạn tuế. 300 vạn thạch lương thực, cuối cùng cũng giải Lý Tự Thành khẩn cấp. 300.000 người bưng nổi chén gáo chậu, ăn niềm vui tràn trề. Thậm chí có không ít trực tiếp xanh phá bụng, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nói lâu không nên ăn uống quá độ. Nhưng mà Lý Tự Thành đầy não suy nghĩ làm sao để bạt sĩ khí, hoàn toàn không để ý quên một điểm này. Hiện tại hắn, bởi vì giải quyết hậu cần vấn đề, tâm lý tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Chính ở trong doanh trướng cùng một đám tiểu thê mỹ thiếp tùy ý chơi đùa. Ngày tiếp theo, Đại Vương, không tốt. Đêm qua trong quân binh lính ăn quá nhiều, đại bộ phận đều chống đỡ ngã, thậm chí có không ít người tiêu chảy. Hôm nay sợ là vô pháp ra khỏi thành nên địch. Thậm chí ngay cả trên tường thành phòng thủ binh lính đều lớn đánh gây lấy. Cái gì? Lý Tự Thành đột nhiên ý thức được chính mình phạm sai lầm lớn. Không được không được. Đại Vương, địch nhân bắt đầu công thành. Nhanh, chuẩn bị ngựa. Lý Tự Thành mồ hôi như mưa rơi. Lơ là, bởi vì vấn đề lương thực đạt được giải quyết, chính mình buông lòng cảnh giác. Một sai lầm để hận mãi mãi. Đi tới trên tường thành, Lác đác quân đội căn bản khó có thể chống đỡ triều đình quan binh tiến công, không ít đều ẩn náu lỗ châu mai sau đó chống tiễn. Mắt thấy địch quân thang mây đã gài hảo, Lý Tự Thành hô to, tất cả mọi người, trận chiến này nếu có thể phòng thủ thành, người còn sống có được 10 cân thịt. Nếu như thành phá, lương thực bị cướp, sẽ không còn như hôm qua chắc bụng chi lúc, các ngươi còn phải nhận đói bị đói hay không? Một quát này, ngược lại kích thích không ít người chiến ý. Lý Tự Thành dẫn đầu xông lên thành tường, cùng ta giết. Hai tay ôm lấy một tảng đá lớn, hướng phía thang mây xuống địch nhân mạnh mẽ đập xuống. Chịu đến bị nhiễm, từng cái binh lính từ dưới đất bò dậy, bắt đầu phản kích. Trong lúc nhất thời, cùng mưa tên giống như hạt mưa một dạng rơi xuống. Quân đội triều đình chịu đến trở ngại, tiến công tình thế chợt hơi ngưng lại. Ngoại thành, Bình Đông tướng quân Bạch Tuấn Phi nhìn đến trên tường thành phát sinh hết thảy, không nén nổi cười lạnh. Xem ra, cái này Lý Tự Thành ngược lại cũng không tất cả đều là cái cướp gà trộm chó chi đồ. Bất quá, giết Bạch gia ta tử đệ, liền phải dùng mạng hoàn lại. Bạch Trường Thanh, Bạch gia đích trưởng, cũng là hắn Bạch Tuấn Phi chất nhi. Nên con đường làm quan xuống xẻ, tiền đồ vô lượng, lại bị một nhóm phản quân giết hại, thi thể còn bị dùng để viết cầu, bị dẫm đạp được vô cùng thê thảm. Đây là đối với Bạch gia khiêu khích, cũng là Bạch gia sỉ nhục. Cái này sỉ nhục, chỉ có thể dùng trả bằng máu còn. Làm Bạch Tuấn Phi sau khi lấy được tin tức này dĩ nhiên là giận tím mặt. Ngay sau đó hắn một bên hướng về triều đình chỉ ra tốt quân diệt phản loạn, một bên phái người truy xét đám phản quân này. Nhưng mà, Nô Khởi Ngụy Võ tốt là nhiều tinh duyệt bộ đội, dọc theo đường đi nên có vết tích một dạng không lưu lại. Mà Giang Miên lại là nhiều người khôn khéo, thậm chí tại giết người Bạch gia thời điểm, đều không để cho thập bát kỵ dùng tiêu chi tính viên nguyệt luân đao. Một trận điều tra, trên căn bản đều không tra ra cái gì manh mối hữu dụng. Thẳng đến một cái gọi Kim Long, mang theo 10 vạn nhân mã cướp hắn Bạch gia một nơi kho lương thực. Mà lại theo Bạch gia tài khoản ghi chép, đám kia thần bí quân đội ước chừng mua sắm hơn 20 vạn thạch lương thực, cho nên nhất định là đại thế lực. Ly Đông Châu gần đây đại thế lực phản quân chính là Lý Tự Thành, trùng hợp này lúc Tề Châu đã bị Lý Tự Thành toàn bộ chiếm cứ. Tóm lại đủ loại, hung thủ là người nào đã không cần nói cũng biết. Cho dù Lý Tự Thành biết do gọi một câu gan uổng, nhưng bầu không khí đều đến cái này mà, nói ngươi là ngươi chính là. Liên tính không phải, hung thủ cũng là một nhóm phản quân đội diệt phản loạn, còn không phải là từ ngươi Lý Tự Thành bắt đầu. Ai cho ngươi chiếm Tề Châu, rời khỏi ta nhóm Đông Châu gần đây đây. Cho nên Bạch Tuấn Phi đạt được triều đình mệnh lệnh, dẫn binh phủ ngay lập tức xuất kích, trận chiến đầu tiên trước cạn rơi Kim Long 10 vạn đại quân. Rồi sau đó đánh vào Tề Châu, một đường bẻ gãy nghiền nát thế như trẻ tre, kiếm phong nhắm thẳng vào Lý Tự Thành. Chất nhi, ngươi xem, ta nhất định phải dùng Lý Tự Thành trên cổ đầu người, lễ tế ngươi trên trời có linh thiêng. Xe bắn đá. Hơn 100 chiếc xe bắn đá bị đẩy lên chiến trường, trong lúc nhất thời Lý Tự Thành huyết dịch đều ngưng kết. Bắn. Ra lệnh một tiếng, phi thạch ngút trời mà lên, vẽ ra trên không trung hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó mạnh mẽ đập vào trên tường thành. Trong đó một phát cự thạch trực tiếp đập trúng cổng thành, đem đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Không ít đứng tại trên tường thành binh lính bị cự thạch đập trúng, không khỏi tại chỗ chết thảm. Một tảng đá từ Lý Tự Thành bên người gặp thoáng qua, đứng tại hắn bên cạnh Kim Long tướng quân bị cự thạch mang theo bay xuống thành tường. Kim tướng quân. Tư Đồ Phong đao âm thanh. Đây chính là hắn trong bóng tối người, thuộc về hắn thành viên tổ chức a. Lại đến. Mắt thấy Lý Tự Thành tránh thoát một kiếp, Bạch Tuấn Phi lần nữa hạ lệnh bổ sung máy ném đá. Cái này một trận, hắn cần thiết chém giết Lý Tự Thành, đoạt lại Tề Châu cùng Phụ Châu. Đây tuyệt đối là một cái công lớn. Bạch Ba quân. Giết. Giết. Giao chiến say xưa, đột nhiên từ chiến trường mặt bên truyền đến chấn thiên động địa kêu gào. Bạch Tuấn Phi kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy ngàn áo trắng bạch bảo bạch giáp kỵ binh tinh nhuệ giống như một thanh lợi kiếm cắm vào đại quân, chạy thẳng tới hắn Bạch Tuấn Phi mà đến. Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân, đây là Giang Miên thủ hạ chưa bao giờ ra đời quân đội. Cũng đúng là như vậy, mới bị phái tới làm loại này bất tiện để người ta biết đoán được thân phận nhiệm vụ. Thính danh: Trần Khánh Chi. Nhu trí: 95. Thống soái: 95. Võ lực: 30. Trung thành: 100. Thiên phú: Nho tướng, trời sinh thân thể suy nhược, không sở trường võ đấu, đổi lấy rất mạnh lĩnh quân thiên phú, kiếm ưu, tính toán không bỏ sót, tự ý xuất kiếm ưu, lĩnh quân quả quyết, xoáy tài, sở trường đại quy mô lĩnh quân tác chiến, khả năng cao lấy ít thắng nhiều, trời lúc, lĩnh quân tác chiến lúc, khả năng cao thu được trời lúc tương trợ. Đây là Trần Khánh Chi màn hình, chính là bởi vì nó ưu tú năng lực, Giang Miên đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Đó chính là duy trì triều đình binh mã cùng Lý Tự Thành quyết chiến, nói điểm trực bạch chính là làm trộn cước côn. Mà giờ khắc này, mắt thấy Lý Tự Thành binh bại như núi ngã, Trần Khánh Chi lúc này ra lệnh, giúp Lý Tự Thành một cái. Ngay sau đó, 7000 Bạch Bảo quân từ phía bên phải đánh lén, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, để cho Bạch Tuấn Phi đại quân nhất kích chí mệnh. Cũng chớ xem thường cái này 7000 Bạch Bảo quân, danh sư đại tướng Mạc Tự Lao, thiên quân vạn mã tỷ Bạch Bảo. Gấp 10 lần binh lực chiến lệnh, hay là bọn hắn đánh thoải mái nhất trận. 45N. Chương 46, tòa sơn quan hổ đấu. Nhanh, ngăn trở bọn họ, cản cho ta. Bạch Tuấn Phi khàn giọng nộ hống, lại không có cách nào hạ xuống Bạch Bảo quân xông vào. Giang Bắc Vương dưới trướng Bạch Bảo quân đến trước Cần Vương, chu sát triều đình cậu tặc. Bạch Bảo quân cùng hô lên, toàn bộ chiến trường người đều sửng sốt. Lý Tự Thành, ta vốn tưởng rằng quân đội triều đình đã thiên hạ vô địch, không nghĩ đến lại có quân đội so với bọn hắn còn muốn dũng mãnh, đây là người nào quân đội? Hả? Bản thân ta? Ta con mẹ nó mẹ làm sao không biết? Tư Đồ Phong, nghĩ không ra Lý Tự Thành vậy mà trong bóng tối bồi dưỡng như vậy một chi đội ngũ. Ngay cả ta đều gạt. Thật sâu trầm tĩnh tâm tư. Bạch Tuấn Phi, xong. Bạ Bị Quy. Mắt thấy quân trận bị xé mở một cái miệng lớn, các binh lính toàn bộ loạn xáo. Kia chỉ là 7000 người, liền như núi lớn khó có thể lay động. Hai người bất quá 300 trượng, mắt thấy Bạch Bảo quân tốc độ không giảm chút nào, Bạch Tuấn Phi rốt cuộc hoảng. Rút lui, rút lui, mau rút lui. Lúc này quay đầu ngựa lại, mang theo một đám tàn binh bại tướng cưỡi ngựa lao nhanh. Thấy Bạch Tuấn Phi chạy trốn, Bạch Bào Quân nhưng không có đuổi theo, mà là lập tức điều chuyển phương hướng hướng về những cái kia máy ném đá. Giáp bên người mang theo dầu hỏa, một cây đuốc toàn bộ thiêu. Loại này sẽ để cho chiến tranh mau sớm kết thúc vũ khí, vẫn là tiêu hủy mới tốt. Đại gia Vũ Đao Lộng Thương đánh 3 năm 5 năm thật tốt. Loại này chúng ta Vân Thanh Hai Châu mới có phát triển thời gian sao? Bạch Bào Quân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thiêu xe bắn đá sau đó, lập tức cưỡi ngựa chạy như bay biến mất. Phương xa, Trần Khánh Chi ngồi ở trên ngựa, nhìn thấy Lý Tự Thành đã mở cửa thành truy sát còn sót lại quân đội triều đình. Liên cái này, còn muốn cùng chủ công tranh bá thiên hạ. Trần Khánh Chi khinh thường nở nụ cười, giật dây cương, dẫn mấy trăm Bạch Bào Quân biến mất ở tại trong rừng. Trận chiến này, Lý Tự Thành xem như miễn cưỡng phòng thủ thành trì, mà Bạch Tuấn Phi tổn thất gần nữa, trong thời gian ngắn sợ rằng không cách nào nữa lần tiến công. Đáng chết. Kia Lý Tự Thành vì sao lại có tinh nhuệ như vậy? Xem ra ta xem thường hắn, chuyện này còn phải thảo luận kỹ hơn. Bạch Tuấn Phi thấy không có người đuổi theo, ngược lại thở phào. Nhưng lập tức nghĩ đến Bạch Bào Quân khủng bố, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Có loại này tinh nhuệ, Lý Tự Thành cũng không tiện đánh. Cùng ngay cùng lúc, Tư Đồ Phong lớn mật đi lên trước hỏi nói, "Đại vương, kia Bạch Bào Quân, ta cũng không biết rằng." Lý Tự Thành tự nhiên biết rõ Tư Đồ Phong muốn hỏi cái gì, nhưng hắn cũng rất nghi hoặc cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Bạch Bào Quân, cũng rất lúng túng. Nhưng mà Tư Đồ Phong nghe thấy Lý Tự Thành trả lời, nhưng trong lòng càng là kiêng kỵ. Lý Tự Thành đây là tính toán ẩn tàng lực lượng, khó nói hắn phát hiện ta dạ tâm, ta có cần hay không tiên hạ thủ vi cường. Tư Đồ Phong trong đầu một hồi đầu não phong bạo. Vân Châu, Giang Miên nhận được Trần Khánh Chi tìm tới, không nén nổi cười ha ha. Nhìn đến triều đình cùng Lý Tự Thành hai phương kéo bức, mà bọn họ ẩn náu tại Tề Châu phía sau, tỏa sơn quan hổ đấu. Loại cảm giác này quả thực rất sảng khoái. Được, có Trần Khánh Chi cùng hắn Bạch Bào Quân kềm chế triều đình cùng Lý Tự Thành, chúng ta là có thể an tâm lưu đồ Dự Châu. Dự Châu lại tên Thiết Châu, với tư cách vũ khí áo giáp sản địa nó, chú đóng quân đội chừng 20 vạn. Muốn công hạ nó, độ khó khăn quả thực không nhỏ. Nếu mà không phải cần thiết, Giang Miên cũng không muốn tại Dự Châu nhấc lên gió tanh mưa máu. Hắn càng muốn để cho Dự Châu những này người giỏi tay nghề chính thức để cho hắn sử dụng, cho nên tốt nhất không đánh mà thắng cầm xuống Dự Châu. La Nghệ, Trung Diêu, Tư Mã Thác, Mã Vân Lộc cùng Giang Miên tề tụ một đường, đang nhìn địa đồ suy nghĩ. Đáng tiếc, La Nghệ, Mã Vân Lộc năng lực nghiêng về đấu tướng, Trung Diêu nghiêng về hậu cần quân chính, Tư Mã Thác tất nghiêng về lĩnh quân tác chiến. Có thể đảm nhiệm Lô Khởi, bây giờ còn đang Thanh Châu đây. Mà Giang Miên chính mình, tuy nhiên mưu trí đã hơn tháng 9 năm 10, nhưng lưu lược kế hoạch, hắn còn không có kinh nghiệm gì. Tuyệt đối không nên cho rằng một người biến thông minh là có thể lập tức có thể so với Gia Cát Lượng. Chính thức lưu thần, bọn họ không chỉ đầu não thông minh, còn có thể kết hợp kinh nghiệm chiến trường, làm ra thỏa đáng nhất đánh giá. Hơn nữa nói như vậy, một cái hoàn mỹ mưu lược là nhiều cái mưu thần cùng nhau mưu đồ, tra lậu bổ khuyết, xác định không có lầm sau đó cuối cùng đã định. Thật để cho Giang Miên một người đến, hắn cũng có thể phân tích rõ ràng mạch lạc, nhưng thực tế thao tác rất có thể sai một ly đi ngàn dặm. Ví dụ như một cái gọi Triệu Quát. Nếu có thể đem Trần Cô Nương cho móc qua đây tốt biết bao nhiêu. Giang Miên trong đầu đột nhiên hiện ra Trần Huyên Ngọc thân ảnh, vẫn là kia một dạng tư thái thon dài dung mạo tuyệt mỹ. Hả? Tự mình nghĩ cái này làm gì? Khô khủng. Tính toán, Dự Châu tạm thời thả xuống, ngược lại chính cũng là sang năm đầu mùa xuân sự tình. Sắc trời không còn sớm, đại gia trước tiên nghỉ ngơi đi. Tạ chủ công. Mọi người đi ra cửa phòng, lưu lại Mã Vân Lộc cùng Giang Miên hai người. Ngươi lưu lại làm sao? Giang Miên sửng sốt một chút. Mã Vân Lộc khuôn mặt đỏ lên, đúng thanh đúng khí nói ra, ban đầu ta nói, chờ ngươi mạnh hơn ta liền. Nói lời giữ lời. Giang Miên cười ha ha, đây chính là ngươi nói. Vừa nói một cái chặn ngang ôm lấy Mã Vân Lộc, đi vào trong phòng, đem nhẹ nhàng đặt lên giường. Mã Vân Lộc tuy nói là võ tướng, nhưng cũng là nữ nhân. Mỹ nhân thẹn thùng, đỏ ửng đóng đầy mặt cười, mái tóc cáo choàng, diện mạo hàm tình, quyến rũ động lòng người. Giang Miên nhất thời hứng thú nổi lên, hai tay bao bọc nàng kia gợi cảm tinh tế eo, thâm sâu đụ hôn. Ngày tiếp theo, Mã Vân Lộc nhìn đến trên giường nhất điểm hồng, thẹn thùng lần nữa tràn đầy gương mặt. Tên vô lại, làm đau nhân ra. Giang Miên không nói, ta làm sao nhớ rõ ràng là ngươi so sánh chủ động. Ngươi, thử, ta đau, thân thể nhúc nhích không xuống được giường. Mã Vân Lộc kéo lên bị, chỉ trừ một đôi mắt vượng xấu hổ mà nhìn đến nàng. Giang Miên sờ sờ nàng mềm mại tóc, đứng dậy phân phó nha hoàn đem thức ăn định lúc bưng cho Mã Vân Lộc. Làm tốt những này, Giang Miên đi đến chỗ làm việc, nhìn đến Trần Niên đưa tới sổ sách, khỏe miệng vịnh đến bầu trời. 500 vạn thạch, 5000 vạn lượng bạc và giá trị 2000 vạn quan đồ trang sức. Được. Quân hưởng, công nghiệp quân sự cùng đủ loại dân dụng công trình kiến thiết, những này đều có thể bắt đầu thực hiện. Quân hưởng là Giang Miên đã sớm nghĩ tới, tuy nhiên triệu hoán đi ra quân đội đối với Giang Miên đều là 100% trung thành, nhưng không phát quân hưởng, Giang Miên luôn cảm giác có lỗi với bọn họ. Huống chi, án tình huống bây giờ phát triển, về sau quân đội số lượng không đủ dùng, nhất định sẽ có không có thuộc về hệ thống triệu hoán quân mới. Vậy bọn họ nhất định là muốn triển khai quân hưởng. Không phải vậy đầu quân làm cái gì? Vì là cả năm không ngừng cựu cựu sáu, còn tùy ý Giang Miên bút lột, không cho bọn họ phát tiền lương à? Vậy còn không như đi trong điện. Chỉ khi nào bọn họ phát, hệ thống khen thưởng quân đội không phát. Điều này có thể được. Vậy chỉ sợ là lại trung thành, trong lòng cũng sẽ có câu hán hận đi. Mà công nghiệp quân sự, dĩ nhiên là vì là về sau Dự Châu các thợ mộc, dù sao nhân gia cũng không khả năng miễn phí rèn sắt. Xích Diễm quân quân bị còn muốn triều đình bỏ tiền đây. Cuối cùng, vì bách tính sinh hoạt nhanh gọn, cũng vì Vân Thanh Hai Châu giao thông tiện lợi, để cao tín tức truyền bá tốc độ. Sửa cầu bù đường, xây dựng thô sơ giao thông lưới, cũng là tương lai không thể thiếu. Như vậy tính toán, chút tiền này còn xa xa không đủ a. Lý Tự Thành, nhất định phải cố lên a. Vì là lương thực, đem của cải ngươi đều móc ra đi. 46N. Chương 47, làm trộn cất côn chúng ta là chuyên nghiệp. Ác gì? Ngoài ngàn dặm, Lý Tự Thành mạnh mẽ một cái hắt hơi. Bởi vì thanh âm quả thực quá vang dội, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện đều tràn đầy lúng túng yên tĩnh. Lý Tự Thành mặt tối sầm, luôn cảm giác bị người mắng. Tình huống như thế nào? Tư Đồ Phong lập tức tiến đến báo cáo tình hình chiến đấu lấy che giấu lúng túng, khải bẩm đại vương, mấy ngày trước đây có đại vương dưới quyền Bạch Bảo quân giúp đỡ, quân đội triều đình bị trọng thương, đã lui đến ngoại thành 200 dặm. Lý Tự Thành mặt tối sầm, cái chó má gì Bạch Bảo quân, vậy căn bản cũng không là ta quân đội. Tư Đồ Phong, a đúng đúng đúng. Một đám tướng quân cũng là lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau biểu tình. Lý Tự Thành sắc mặt đen hơn. Tính toán, mặc kệ cái này Bạch Bảo quân là loại nào mục đích, ít nhất hiện tại là thật giúp mình giải khẩn cấp. Nếu triều đình tạm thời tránh lui, chúng ta báo không tốt đại vương. Kho lương thực, kho lương thực. Lý Tự Thành chấn động trong lòng, không để ý hình tượng nắm lên binh truyền tin cổ áo, lớn tiếng chất vấn. Kho lương thực làm sao? Xảy ra chuyện gì? Kho lương thực hiện tại chính là hắn mệnh căn, bên trong còn thôn đến từ Vân Châu mua được 500 vạn thạch lương thực đây. Đại vương, có gian tế lẫn vào quân đội, tại kho lương thực tới dầu hỏa phóng hỏa, hiện tại hỏa thế hung mãnh. Lời còn chưa dứt, Lý Tự Thành đã vội vội vàng vàng lao ra đại điện. Tư Đồ Phong thấy mấy cái tướng quân ngây tại chỗ không biết làm sao, nội tâm hận sắc không thành được thép. Còn nỡ ra làm sao? Cứu hỏa a, đi nhanh gọi người. Ồ ồ ồ, đi, nhanh lên một chút. Đoàn người luống cuống tay chân, lập tức triệu tập nhân mã, mang theo thùng nước hạo hạo đãng đãng chạy về phía kho lương thực. Chỉ thấy to lớn kho lương thực liệt diễm trung thiên, vô số lương thực tại hỏa diễm liếm liếm xuống phát ra răng rắc nổ vang. Cứu hỏa, cứu hỏa, mau cầm không giấy lên đến lương thực trở đi. Má ơi, trên người ta dính dầu hỏa. Kho lương thực một hồi náo loạn, mà phóng hỏa gian tế cũng sớm cũng không biết trốn đi đâu. Ngoại thành 200 dặm, quân đội triều đình doanh trướng. Bạch Tuấn Phi chính nhìn trên bàn trải rộng ra địa đồ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bạch Bảo Quân, cái này Lý Tự Thành lúc nào có như vậy tinh nhuệ bộ đội, hắn lại tại sao không sớm một chút lấy ra? Tướng quân chớ buồn, bất quá chỉ là 7.000 người. Chỉ là 7.000 người? Bạch Tuấn Phi nhất thời sù lông. Chỉ là 7.000 người, liền đem các ngươi đám này phế phẩm đánh cho chạy trốn từ phía. Chỉ là 7.000 người, sẽ để cho triều đình 30 vạn đại quân biến thành 17 vạn. Ngươi nói cho ta, cái gì mẹ nó gọi mẹ nó chỉ là báo. Tướng quân đại nhân không tốt. Bạch Tuấn Phi chính đang bực bội, nhất cước đạp lăn đi vào binh truyền tin, lão tử rất tốt. Binh truyền tin cũng không dám nổi giận, chỉ được bỏ dậy lần nữa thân thể, tướng quân đại nhân, kho quân giới có dị dạng, chúng ta dây cung đều bị cắt đứt. Cái gì? Dẫn đường. Đi tới kho quân giới, chỉ thấy mấy chục thủ vệ bị phong hầu toi mạng, thi thể chồng chất tại bên cạnh. Trong cố phòng, mấy vạn thanh cung nỏ dây cung nhưng lại không có một may mắn miễn, đều bị cắt đứt. Trên tường còn dùng huyết viết xuống một hàng chữ. Bạch Tuấn Phi tiến đến vừa nhìn, phế đều sắp bị tức điên. Chỉ là lễ mọn, bất thành kính ý. Sa trường đao kiếm không có mắt, tướng quân sao không hồi kinh hưởng thụ vinh hoa phú quý? Hạn chế sai lầm, dẫm vào lệnh chất trường thanh chi vết xe đổ. Chớ bảo là không báo trước. Núi cao sông dài, sau này gặp lại. Giang Bắc Vương Lý Tự Thành lưu. Hỗn đàn. Hỗn đàn. Tam quân tập hợp, tối nay lại tập kích Trường Thủy Thành. Ta cùng với kia bên trong tặc không chết không thôi. Trường Thủy Thành bên trong, bởi vì hỏa thế quá mức hung mãnh, thẳng đến màn đêm buông xuống, cứu hỏa công tác mới kết thúc. Đại vương, lương thực. 10 không còn một. Tư Đồ Phong sắc mặt nghiêm túc. Dầu hỏa nếu mà bốc cháy, vốn là khó có thể dập tắt, huống chi còn có một đống lớn phơi khô lương thực với tư cách nhiên liệu. Đối phương đến có chuẩn bị a? Nhìn đến bị đốt thành than cốc chất, Lý Tự Thành ngửa mặt lên trời thở dài, trời muốn vong ta ư? Đại vương chớ tự giận mình. Bậc này cả nhà kế sách, phải là triều đình kia tạo nên, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Báo. Đại vương, không tốt. Triều đình binh mã đột tập, chính đang manh công cửa tây, triều mãnh tướng quân nhanh không chịu nổi. Lý Tự Thành giận dữ, thiêu ta lương thảo trước, lại công ta lớn thủy thành ở phía sau, thật coi ta Lý Tự Thành dễ khi dễ phải không? Tư Đồ Phong nhân cơ hội hô to, chúng tướng sĩ nhóm, chính là đám này triều đình cầu tặc tiêu hủy kho lương thực, để cho các ngươi nhận đói bị đói. Chư vị có chịu không hay không? Không đáp ứng. Được. Vậy liền đi theo đại vương, cùng nhau đánh ra, chém đám kia cầu tặc đầu lâu. Gào. 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 Tam quân tức giận, chiến ý dâng lên muốn ra. Lý Tự Thành tán thưởng xem Tư Đồ Phong một cái, tán dương nói, được quân sư tương trợ, bản vương như được một tay vậy. Phóng người lên ngựa, vạn quân như nước thủy triều một dạng bổ nhào cửa tây. Hai quân gặp mặt, không nói lời nào liền bắt đầu quyết tử đấu tranh, tiếng hô giết rung trời. Phương xa trên núi cao, một đội nhân mã ẩn ở đêm tối, chính xem trường phương xa Trường Thủy Thành bên trong đại chiến. Một người cầm đầu, thân thể như là có chút suy nhược, nhưng ánh mắt lấp lánh, có phần có thần thái. Tướng quân. Đoàn người từ trong rừng rậm chui ra ngoài, toàn thân dính bùn đen, phong trần mệt mỏi. Các ngươi làm rất tốt. Vất vả. Về hàng đi. Vâng. Thay áo giáp, phản phất chạy nạn đoàn người nhanh chóng lại biến thành uy phong lẫm lẫm Bạch Bảo quân. Không giống lẻn vào quân đội triều đình cắt dây cung những chiến hữu kia, doanh trướng đều tại ra ngoại, sớm chạy sớm an toàn. Bọn họ chi này phóng hỏa đội ngũ lẻn vào là Trường Thủy Thành, thả xong hỏa hậu thành môn đóng chặt. Chỉ có thể chờ đợi đến hai quân giao chiến hỗn loạn không chặn chạy ra thành, cho nên bây giờ mới trở về. Trần Khánh Chi nhìn phía xa đại chiến, có chút không hứng thú lắm. Quá cùi bắp. Nếu không là chủ công giao phó, đến tiếp sau này triều đình khả năng còn có thể tăng binh, cần Lý Tự Thành cái này bia đỡ đạn. Hắn thật hận không được mang binh, trực tiếp đem cái này hai nhóm người đều cho bình. Bất quá nghĩ lại, đối phương giấu gì cũng có mấy trăm ngàn nhân mã, liền tính có thể bình, chính mình Bạch Bảo quân ít nhất cũng được tổn thất một phần đi. Kia còn là tính toán. Dưới tay mình này quần binh sĩ có thể đều là bà bối. Để cho Lý Tự Thành cùng Bạch Tuấn Phi cho căn chó, tự mình nhìn hí không tâm sao. Thời gian một tháng vội vã đi qua. Trong một tháng này, Lý Tự Thành cùng Bạch Tuấn Phi đều giết đỏ mắt. Từ chính bọn hắn thị giác nhìn, chẳng biết tại sao đối phương luôn là không giải thích được đánh lén mình. Hôm nay thiêu kho lương thực, ngày mai đập quân giới, hậu thiên diệt một cái thám báo đội, đầu treo trên cây, ngày kia ở trên tường viết xuống âu ngôn ngữ. Tóm lại làm sao cách hướng làm sao đến. Lý Tự Thành cùng Bạch Tuấn Phi đều tại nội tâm mắng chửi đối phương, người này mẹ nó có phải hay không bị coi thường à? Mà càng làm Lý Tự Thành nhức đầu phải, lương thực không, lại được mua nữa. Vốn là 500 vạn thạch lương thực hắn hai châu địa bàn, khẽ cắn răng cũng có thể đi qua, cho nên hắn cũng không tiếp tục đi mua lương thực. Kết quả hiện tại chỉ còn lại không tới 50 vạn thạch lương thực, hắn lại được hướng về Vân Châu mua lương thực. Vân Châu. Trần Nhiên cầm trong tay hai phong thư, một phong là Trần Khánh Chi, một phong là Lý Tự Thành. Lương thực bị tiêu. Đó thật đúng là bất hạnh a. Hắc hắc hắc. Khô khủng. Tiểu Lý Tử, đem trong kho lúa thôn lên những cái kia lương thực đều rời ra ngoài đi. Có đoan đại đầu. Ngay sau đó, lại là một lần vui vẻ hài hòa thương tha. Mà có Trần Khánh Chi tin tức, Trần Nhiên lần này rõ ràng phấn khích đầy đủ hơn. Lý Tự Thành, ta mua lương thực. Trần Nhiên, có thể được thêm tiền. Lý Tự Thành, 14 quan còn chưa đủ. Không có tiền. Không thêm. Trần Nhiên, không có tiền. Không có tiền ngươi đi bán mở mông a. Khô khủng. Không có tiền ngươi đi đào mộ a. Thật đúng là đừng nói, một chiêu này xác thực tác dụng. Phú Châu, Tề Châu thế gia hảo tộc tuy nhiên đều bị Lý Tự Thành ép khô, nhưng bọn hắn tổ phần vẫn còn ở a. Người chết sao? Muốn nhiều như vậy kim ngân chôn cùng làm sao? Đào ra cho người sống dùng chẳng phải là càng tốt hơn? Hành động này vừa ra, lúc này đưa đến vô số thế gia dùng ngòi bút làm vũ khí, tuyên bố muốn triều đình phái binh đem Lý Tự Thành nghiền xương thành tro. Dương cao xấu xí cho không rõ, ngược lại chính Lý Tự Thành đã đi tiền. 15 quan một thạch, 500 vạn thạch lương thực, 7500 vạn quan đồng tiền, Trần Nhiên cũng không thêm giá quá ác. Ngay sau đó, Lý Tự Thành lại một lần biến thành kẻ nghèo hàn, còn bổ sung thêm đạt được các thế gia thâm cửu đại hận. Nếu mà cho hắn biết, cái này hết thảy đều là Trần Khánh Chi cùng Trần Nhiên hai người hoàn mỹ phối hợp, có thể hay không bị giận đến thổ huyết bỏ mình. 47N. Chương 48, dục dịch Giang Nam Vương. Nhìn xong chiến báo, Giang Miên Hải lòng cười ra tiếng. Có Trần Khánh Chi ở đây, Lý Tự Thành chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian rất dài là không vậy vùng nổi đến. Lại thêm Giang Miên đã đem Tư Mã Thác từ bản Vân phủ điều chỉnh đến Lân Thanh phủ, thiết ứng vệ sĩ thời khắc cảnh báo Lý Tự Thành chó cùng đường quay lại cắn. Từ đó, phía Tây không lo. Còn cười. Cười đến như một ngu ngốc giống như. Mã Vân Lộc liếc một cái, còn không mau ăn, cơm đều nguội. Cũng không biết rằng cái gì tình báo, để cho Giang Miên vừa nhìn chính là nửa giờ. Ha ha ha. Cao hứng thôi. Giang Miên để sách xuống tin, nhìn đến đã lạnh lẽo thức ăn, không biết làm sao động bữa. Lúc này chính là rét đậm tình nguyện, Vân Châu tuy là Nam Vương, nhưng lúc này nhiệt độ cũng đã chợt giảm xuống. Mã Vân Lộc thấy vậy thở dài, đem thức ăn bưng đi, tính toán, ta phía dưới cho ngươi ăn. Giang Miên sững sờ, cái gì? Ta phía dưới cho ngươi ăn. Mã Vân Lộc cho rằng Giang Miên không có nghe rõ. Người sau nhất thời lộ ra một leo tà tiếu, đem Mã Vân Lộc ôm vào trong ngực. Đây chính là ngươi nói. Đêm dài đằng đẵng, nương tử, chúng ta nên đi ngủ. Ai là mẹ ngươi? A. Mã Vân Lộc tức giận, vừa muốn nói chuyện, cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền bị chặn lại. Giang Châu. Nơi này là Giang Nam Vương Vương mang địa bàn. Nói đến cái này Giang Nam Vương Vương mang, ngược lại cùng Giang Miên rất giống. Từ nhỏ yếu quật khởi, phát tích với trong ruộng, hôm nay đã là chiếm cứ giàu có Giang Châu cùng Tô Châu, hào Giang Nam Vương, đại danh đỉnh đỉnh. Giang Nam chi địa, bắc có Lạc Hoài Giang danh trời, đông, Nam Lâm Hải, phía tây là Hoàng Chiêu cùng Vương Hiển Chi, tây bắc là Vân Mộc Trạch. Những này giống như là bình chướng, khiến cho Giang Tô hai châu núi cao hoàng đế ở xa. Cho nên Vương Mang cũng nghĩ không ra, tại sao nhất định phải đi đoạt cái kia hoàng vị, tại giàu có và sung túc Giang Châu Tô Châu làm cái thổ hoàng đế không tốt sao? Trên thực tế hắn cũng là làm như vậy. Hắn không hề giống còn lại phản quân một dạng, mạnh mẽ làm việc, vội vã công thành chiếm đất, mà là cố thủ Giang Nam một góc, cực kỳ an phận. Nói trắng, chính là hắn dã tâm không lớn. Tiểu người này, nói hắn nhận định tình hình cũng tốt, nói hắn không ôm chí lớn cũng được, ngược lại chính Vương mù mịt chính mình sống được ngược lại rất tiêu diêu tự tại. Nhưng tức là, cũng không phải tất cả mọi người đều hiện trạng ổn định. Thời gian lâu dài, thủ hạ của hắn tứ đại thiên vương không được. Sư Thiên Vương Khổng Lôi, Hổ Thiên Vương An Mãnh, Báo Thiên Vương La Khuê, Lang Thiên Vương Tiếu Bát Tử. Bốn người này sớm đi thời điểm đi theo Vương Mang đánh hạ Giang Châu Tô Châu địa bàn, có thể nói uy danh hiển hách. Nhưng bọn hắn dã tâm không chỉ như thế, mà là nhắm hoàng vị. Cho dù hoàng đế không phải bọn họ mà là Vương Mang, nhưng bọn hắn cũng có thể phong hầu bái tướng, từ nay về sau dưới một người trên vạn người. Nhưng bọn hắn bây giờ từng bước phát hiện, Vương Mang thằng này thật giống như không muốn tiếp tục làm đại sự a. Như vậy sao được? Lão đại ngươi được chi cạnh đứng dậy a. Cho nên bọn họ luôn luôn liền chạy tới Vương Mang bên người hùng hồn, nói ngươi được mở rộng đất đai biên giới, ngươi được lật đổ triều đình. Dần dần, Vương Mang cũng cảm giác mình có phải hay không được bày tỏ một chút a. Mở rộng đất đai biên giới nghe thật giống như rất không tồi bộ dáng. Dã tâm từng bước nảy mầm. Mở bản đồ vừa nhìn, nếu muốn mở rộng đất đai bên dưới, hoặc là đi tây, hoặc là đi hướng bắc. Phía tây là cái gì? Hoàng Chiêu Vương Hiền Chi. Không nói trước hắn có thể hay không một chọi hai, hiện tại nhân gia chính là đang cùng triều đình 100 vạn binh mã giằng co. Vạn nhất chính mình đi móc nhà, hai người này cho cùng đường quay lại cắn, 100 vạn đại quân điều chuyển đầu thương cùng hắn đánh nhau làm sao bây giờ? Khả năng cao muốn xong. Liên tính cuối cùng may mắn thắng, phía sau còn đi theo triều đình 100 vạn hùng sư đây. Nay không phải là ngao cò đánh nhau, để cho triều đình ngư ông đắc lợi sao? Phía tây không tốt độc thủ, hãy để cho vàng Vương Nhị người đi chống đỡ triều đình, làm chính mình bia đỡ đạn đi. Như vậy, chỉ có thể vượt qua Lạc Hoài Giang ra bắc. Phía bắc là ai? Thanh Châu. Giang Miên địa bàn. Cái này Giang Miên là ai? Vương Mang vẻ mặt hiếu kỳ. Chờ nhìn xong Giang Miên tư liệu sau đó, Vương Mang cao mày, phát ra linh hồn chất vấn, người này làm sao cảm giác so sánh ta còn cầu thả. Giang Miên đánh hạ Vân Thanh tốc độ quả thực quá nhanh, lại thêm hắn cố ý phong tỏa tin tức cùng đê điều hành sự. Thế cho nên người đời đều sản sinh một loại ảo giác, Vân Châu, Thanh Châu, chỗ đó cũng có phản loạn. Bất kể như thế nào, trước mắt cũng chỉ có thể ra Bắc dò xét, cũng may ưu thế tại Vương Mang bên này. Bởi vì Giang Nam một chỗ tứ xứ Giang Hà Hồ Hải, cho nên thủy quân rất nhiều. Lại thêm Giang Châu cùng Thanh Châu cách nhau lạc hoài giang, đây hoàn toàn là tiến có thể công, lui có thể thủ. Bốn vị thiên vương ý như thế nào? Vương Mang nhìn về phía bốn người hỏi thăm nói. Khổng Lôi lúc này đánh nhịp, liền Thanh Châu. Cái này Giang Miên không có danh tiếng gì, phỏng chừng chính là cái công tử bột. Thế nhưng, hắn quân đội tự hồ chỉ chưa dùng tới một tháng liền cầm xuống Thanh Châu a. Tiếu Bác Tử có chút chần chờ. Ngươi thật đúng là cho là thực lực của hắn. Căn cứ tình báo, rõ ràng là Giang Bắc Vương Lý tự thành phái quân tướng Thanh Châu đánh nửa chết nửa sống, hắn Giang Miên qua đây chiếm tiện nghi. An mánh mặt coi thường. Chính phải chính phải. La Khuê phụ họa, Tam Vương tứ tướng danh tiếng khiếp sợ đại lê, hắn Giang Miên vì sao chậm chạp không xưng vương xưng bá? Đơn giản là tự hiểu thực lực không đủ, xấu hổ với xưng vương. Tứ Đại Thiên Vương một hồi hợp lý suy đoán, Vương Mang cuối cùng quyết định. Được. Vậy liền quyết định, chúng ta mở rộng đất đai biên giới bắt đầu, liền chọn tại Thanh Châu. Bất quá vì là lý do cẩn thận, chúng ta tuyệt không thể tùy tiện cường công, tốt nhất là trước tiên dò xét dò xét. An manh nhất là không kiên nhẫn, lúc này vô bản, ta xem không cần dò xét. Đại vương ngươi cho ta một vạn binh mã, ta chỉ cần nửa tháng liền có thể càn quét Thanh Châu. Khổng Lôi giơ tay lên khuyên can, biết người biết ta, trăm chiến không thua. Vẫn là trước phải dò xét. Vì là lý do ổn thỏa, ta đề nghị dùng thuyền lâu trước tiên ở Lạc Hoài Giang trên thiết lập cứ điểm, lại thận trọng. Trung tuần tháng 12, Lạc Hoài Giang tại Nam Vương, không có đóng băng kỳ, 300 chiếc thuyền lâu hạo hạo đãng đãng vượt qua đầu này sông. Làm Ngụy Võ tốt tử trong sương mù nhìn thấy trên mặt sông một hàng kia hàng cự thú lúc, Thanh Châu không còn bình tĩnh nữa. Nô Khởi đứng ở trên thành lâu, nhìn đến Lạc Hoài Giang trên chẳng trị chiến thuyền, sắc mặt nặng nề. Hơn 300 chiếc thuyền lâu, sợ rằng không dưới 500.000 người. Vân Châu Giang Miên nhận được Nô Khởi tin tới, phát ra cười lạnh một tiếng. Giang Bắc Vương đi, Giang Nam Vương lại tới. Thật coi ta Vân Thanh nơi dễ khi dễ. Mã Vân Lộc nhìn đến địa đồ, Giang Nam chi địa nhiều thuyền bè, lại có Lạc Hoài Giang chắn Thanh Châu cùng Giang Châu, đối phương tiến có thể công, lui có thể thủ a. Trung Diêu gật đầu, Vân Lộc cô nương nói rất hay. Đối phương chiếm cứ ưu thế, tốt hơn là để cho Ngô tướng quân cố thủ thành lục phủ. La Nghệ lắc đầu, cố thủ mặc dù vững vàng, nhưng chẳng phải là đem nhìn Giang Khẩu cùng Lạc Hoài Giang Bắc Ngạn tất cả để cho với đối phương. Nhìn Giang Khẩu là Lạc Hoài Giang Bắc Ngạn, cũng chính là Thanh Châu nơi bến đỏ, là Thanh Châu thủy vận trọng yếu cảng khẩu. Chiếu theo La Nghệ tính cách, tuyệt đối sẽ không đem một tấc đất để cho với địch quân, huống chi là trọng yếu như vậy cảng khẩu. Cũng không phải, ta cảm thấy có thể để cho. Tư Mã Thác đột nhiên ngữ xuất kinh nhân. La Nghệ giận dữ, hoang đường. Đây quả thực, Ngạn siêu. Lại nghe Tư Mã tướng quân nói xong, Giang Miên giơ tay lên ngăn lại, hắn biết rõ Tư Mã Thác sẽ không nói ra nhường cho non sông trả lời. Tư Mã Thác tiếp tục nói, Vương Mang chiếm cứ Giang Nam chi địa, chỗ đó núi cao hoàng đế ở xa, với ta nhóm mà nói, không có lý tự thành loại kia làm bia đỡ đạn giá trị lợi dụng. Cho nên trận chiến này chúng ta coi như là sát vương mù mịt, trọng thương thậm chí tiêu diệt toàn bộ Giang Nam phản quân cũng hoàn toàn không sao cả. Mà làm đạt đến một điểm này, chúng ta nhất thiết phải dụ địch thâm nhập, để cho Vương Mang đại quân cách hắn thuyền bè xa một chút. Giang Miên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, như thế, muốn thả vứt bỏ không chỉ là nhìn ra khẩu, thậm chí đem Thanh Lục phủ bỏ ra đi cũng không hẳn không thể. Lúc này La Nghệ chờ người cũng đã minh bạch, chủ công đây là muốn một lưới bắt hết ta. Vậy sao, sợ rằng phải nhờ cậy Ngô tướng quân làm một lần mồi nhử. 48N. Chương 49, chính diện xuất kích, đại bại trở về. 3 ngày sau, Nô Khởi nhận được Giang Miên thư tín. Dù địch thâm nhập, nhất kích tất sát sao? Ta thích. Nô Khởi trên mặt lộ ra hồ ly một dạng cười mịn. Thông báo bờ sông hạ trại phòng thủ đại quân, lập tức trở về thành, vứt bỏ nhìn Giang Khẩu. Ngoài ra, tổ chức Thanh Lục phủ bách tính di chuyển đến Thanh Vân phủ, nói cho bọn hắn biết, tiền thuế không cần phải để ý đến, không ta Ngô Khởi bồi. Vâng. Ngay tại bờ sông bộ đội phòng thủ rút lui trở về thành ngày thứ hai, Vương Mang chiến thuyền trong tầm mắt Giang Khẩu đổ bộ. Rồi sau đó, nên ngang tại bờ sông hạ trại, khiêu khích chi ý hết sức rõ ràng. Ngô Khởi lập tức phái ra 5000 ngụy võ tốt ra khỏi thành đánh lén. Nhưng mà, chờ đến ngụy võ tốt vọt tới địch quân doanh trướng, đối phương đã sớm leo lên thuyền lâu. Từng chiếc chiến thuyền tại trên sông dừng lại, trên thuyền từng trận tiếng cười nhạo liên tục. Ngụy võ tốt chỉ được nhìn Giang Hưng than thở. Không công mà về, thuyền lâu lại một lần cập bến, Vương Mang quân đội lại một lần xuống thuyền xây dựng cơ sở tạm thời. Ngụy võ tốt lần nữa ra khỏi thành đánh lén, như cũng không thu hoạch được gì. Liên tục mấy cái lần sau đó, Ngụy võ tốt không làm cái này không công, chạy tới chạy lui đó là thật mệt mỏi a. Ngay sau đó, Vương Mang 50 vạn đại quân chính thức bắt đầu hạ trại. Thanh Châu đầy thành binh sĩ, trơ mắt nhìn đến địch quân chiếm cứ Bắc Ngạn xây dựng công sự phòng thủ, lại không có năng lực. Ban đêm, giết. Chấn thiên động địa kêu gào đem Thanh Châu tướng sĩ từ trong ngộng thức tỉnh. Nô Khởi cười lạnh, diễn kịch lúc trước, trước tiên các ngươi chịu khổ một chút đầu đi. Gần 5 vạn địch quân vây thành, thang mây công thành truy xe bắn đá đầy đủ mọi thứ. Vì thế lần chiến tranh, Vương Mang đều thật là bỏ công sức. Nhưng mà Ngô Khởi sớm có dự liệu cuộc chiến đấu này, thậm chí địch quân lực chiến đấu hắn đều đoán được. Người già yếu bệnh hoạn, chỉ là dùng để dò rõ Thanh Châu hư thực pháo hôi mà thôi. Cho nên hắn cũng đã sớm sớm thông cáo cả nhánh Ngụy Võ Tốt đại quân, trận này trận muốn đánh thắng, nhưng không thể thắng quá thoải mái. 5 vạn Ngụy Võ Tốt đi lên thành tường, cùng địch quân kịch liệt chiến đấu. Một cái Ngụy Võ Tốt đối đầu một tên địch quân, trong tay lợi nhận cơ múa được gọi là một cái hoa. Nhưng mà mỗi lần luôn có thể hoàn mỹ bỏ qua yếu hại địch nhân. Mà đối phương vũ khí bất luận làm sao công kích, lại luôn bị hắn lợi nhận ngăn trở. Hai người ước chừng chiến đấu thời gian một nén nhang, Ngụy Võ Tốt mới đem hết toàn lực đem đối phương chém giết. Loại tình huống này tầng tầng lớp lớp, Một trận chiến này đánh tới sau nửa đêm còn chưa kết thúc, thẳng đến chân trời tảng sáng, 5 vạn địch quân mới bị tiêu diệt hết. Mà Ngụy Võ Tốt cũng là thương vong thảm trọng. Huynh đệ, rời đi điểm, ngươi để ép mặt ta. Suýt ngươi chết là không biết nói chuyện, ngươi chết cũng sẽ không động. Ngươi mẹ nó. Vương Mang nhìn đến nhìn suốt cả một buổi tối chiến đấu, cuối cùng ra kết luận. Đối phương có ít đồ, nhưng đồ vật không nhiều. 5 vạn người già yếu bệnh hoạn pháo hôi đẩy lên đi, vậy mà để cho địch quân tổn thất đại khái vạn nhân. Vậy phải là chính mình cái này mấy chục vạn tinh nhuệ đẩy lên, vậy còn không là thế như trẻ tre. Ha ha ha. Không nghĩ đến cái này Thanh Châu quân đội rốt cuộc không chịu được như vậy. Quân ta mấy chục vạn hùng sư áp cảnh, thẳng tiến không lùi, Thanh Châu dễ như trở bàn tay a. Đúng rồi. Bên trong doanh trướng, Vương Mang cùng một bầy tướng sĩ chính đem rượu ngon hoàn. Nếu như thế, hôm nay sẽ để cho trên thuyền tất cả mọi người xuống, ngày mai liền phát động tổng tiến công. Được. Hôm nay cũng đừng để bọn hắn tốt hơn, phái người đi vào mắng trận, mắng càng khó nghe càng tốt. Ngay sau đó sáng sớm, ngoại thành vang dội ưu mỹ tiếng Trung Quốc. Vương Mang đặc biệt tìm một đám đã từng là du côn lưu manh, bọn họ có thể mắng 1000 câu không mang theo giống nhau. Lấy cha mẹ làm tâm điểm, lấy 18 đời tổ tông làm bàn kính, lấy thân bằng hảo hữu vì là luật cứ, được gọi là một cái hùng hồn. Trên cổng thành, phó tướng Nguyễn Công giận đến nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía Ngô Khởi nói nói: "Tướng quân, cho ta 1000 ngụy võ tốt bội mã, thuộc hạ nhất định có thể giết bọn họ." Ngô Khởi vỗ vỗ bả vai hắn, nói thật hay: "Lần sau không nên nói nữa. Liên tính ngươi có thể chạm địch trở về, có thể giết bao nhiêu? Vậy cũng không thể để bọn hắn tại ta Thanh Châu trên mặt đất tùy ý làm bậy a." "Nguyễn Công a, ngươi tiểu tử vẫn là thiếu chút nữa. Biết do không biết cái gì gọi là dục cầm cố túng." "Không biết." Nô Khởi một cái tắt vỗ về phía phó tướng Nguyễn Công sau, gọi ngươi bình thường đọc nhiều sách. Theo dõi. Sau đó, Nô Khởi mang theo 5000 nhân mã lao ra thành trì. Cái này 5000 người trừ hộ vệ Nô Khởi kia mấy trăm người, còn lại tất cả đều là Thành Châu trước kia triều đình quan binh. Nói đơn giản chính là pháo hôi, tuy nhiên pháo hôi nhóm chính mình hoàn toàn không biết chuyện. Nghĩa không nắm giữ tài sản hiền từ thì không trưởng được binh quyền, huống chi là Nô Khởi cái này giết vợ chứng đạo ngon nhân, pháo hôi dùng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Ăn chùa hắn như vậy lâu lương thực, là thời điểm dùng mạng trả à nha. 5000 người hạo hạo đãng đãng liều chết xung phong. Vương Mang dĩ nhiên là ngay lập tức phát hiện, lập tức phái người đi vào nên chiến. Ước chừng mấy vạn người, không có trận pháp, không có mưu kế, chính là thật thật tại tại chính diện tấn công. Giết, giết. Hai quân tại tiếp xúc trong nháy mắt, tiếng va chạm lớn vang lên, phản phất nặng nghề nổi trống. Nô Khởi mang theo mấy trăm ngụy võ tốt một người một ngựa, nơi ta đi đến người ngã ngựa đổ. Nhưng mà còn lại 5000 quân đội tất hoàn toàn không có ngụy võ tốt anh dũng, đối mặt gấp 10 lần so với chính mình địch quân, một lúc khó có thể chống đỡ. Dần dần, mấy vạn địch quân đã đem nó chậm rãi gặm nhấm nuốt hết. Thương vong một đại, trận doanh lập tức tan vỡ. Thanh Châu quân trong nháy mắt mất đi chiến ý, bị giết đến đại bại. Nô Khởi ngay lập tức mang theo mấy trăm ngụy võ tốt chạy trốn. Khoan hay nói, những này Thanh Châu quân nếu mà không nên nói có cái gì có thể so với ngụy võ tốt, đại khái chính là chạy trốn tốc độ. Thanh Châu bị bại Vương Mang nhìn ở trong mắt, nhất thời mừng tít mắt. Địch quân 5000 người chỉ trốn về lác đác ngàn người, đây càng in thêm chứng lúc trước hắn đối với Thanh Châu quân cái nhìn. Có chút đồ vật, nhưng đồ vật không nhiều. Thanh bên trong, Nguyễn Công nhìn cả người chật vật không chịu nổi, mới từ trên chiến trường bại lui trở về Nô Khởi, cả người có chút ngộng. Tướng quân, chúng ta vì sao cố ý thua? Tại Nguyễn Công xem ra, nếu mà vừa mới Ngô Khởi mang 5000 người tất cả đều là ngụy võ tốt, đừng nói địch quân mấy vạn người, lại bay lên lần cũng không hẳn không thể. Cố ý thua chính là càng đại thắng hơn lợi. Liên tính hiện tại ngụy võ tốt toàn quân xuất kích, địch quân chỉ cần lên thuyền ẩn nút, chúng ta cũng thúc thủ vô sách. Đã như vậy, tại sao không đem bọn họ lừa xuống thuyền, nhất cử tiêu diệt đâu? Nguyễn Công là một khả tạo chi tài, Ngô Khởi không tiếp chỉ dạy hắn, cũng là có bồi dưỡng chi ý. Nguyễn Công mới chợt hiểu ra, có thể lập tức lại hỏi nói, đã như vậy, người nào chịu trách nhiệm chặt đứt địch quân đường lui đâu? Ngô Khởi cười ha ha, ngươi tiểu tử, cuối cùng cũng khai thiếu. Bất quá chuyện này liền dùng không được ngươi bận tâm. Thanh Châu cầu thạc nhóm, có dám đi ra cùng ta an manh quyết nhất tử chiến? Ngoại thành đột nhiên vang dội một hồi giống to, tiếng như hồng trung. Nô Khởi nhìn xuống dưới, chỉ thấy một lưng hùm vai gấu to khỏe hán tử đang tay cầm đại đao, hướng về phía thành trì Diệu Võ Dương Ai. An manh, chính là cái kia tức hiệu tứ đại thiên vương một trong hộ thiên vương. Nô Khởi miệng một đánh, xem bộ dáng là vừa mới đánh một trận thắng trận, bay a. Đã như vậy hãy để cho ngươi lại bay cao điểm. 49N, chương 50, ôn tiểu chẳng tướng, hung hăng càng bái. Nô Khởi xuất quân xuất kích, lại lớn bại trở về, không thể nghi ngờ là nâng cao sĩ khí của đối thủ, diệt nhà mình vì phong. Mà tính khí luôn luôn ngang ngược táo bạo Hổ Thiên Vương ăn mánh, dĩ nhiên là không chịu được tính, chỉ một thân một người đến trước thách thức. Thanh Châu đam chó con, tại sao còn không ra? Chẳng lẽ là sợ ta ăn mánh hay sao? Nếu là như vậy, sao không sớm ngày bỏ ra cái này Thanh Châu, cục đuôi chạy trở về Vân Châu, cũng tốt hơn bị ta chém ở dưới ngựa. Ăn mánh đại đao đưa ngang một cái, uy vũ xí gió. Ha 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 ha! Tam quân thấy vậy phát ra cười to, trào phúng khiêu khích chi ý vị lộ rõ trên mặt. Nguyễn Công tuy nhiên đã biết rõ Ngô tướng quân là muốn chơi dụ địch thâm nhập dục cầm cố túng, nhưng thấy này hay là tức được nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là an mãnh người này quá khoa trương, đơn thương độc mã ở ngoài thành buột miệng chửi mắng. Người này giọng lại lớn, gào một giọng nói hai phe địch ta đều nghe thấy. Không tổn thương được lớn, vũ nhục tính rất mạnh. Ngô Khởi đột nhiên hỏi nói, Nguyễn Công, gần đây Thanh Châu quân bên trong cái nào ra hỏa nhảy nhót có chút nhiều. Nguyễn Công sững sờ, bẩm tướng quân, gần đây phiền thương, Tần Long cùng La Chí Phong đoàn người cực kỳ làm ở mỹ, thậm chí còn mặc kệ quân quy dùng tiền của công quân hưởng đi dạo thanh lâu. Ồ, đem ba người bọn hắn gọi đến. Ba người này Ngô Khởi nhận thức, đều đã từng là Thanh Châu quân giáo úy, hơi có mấy phần công phu kể bên người. Nhưng mà cũng là một đám lính hỗn tạp, bề ngoài thì ngăn nắp, sau lưng làm đều là rủi nhặng bu quanh chuyện. hơn nữa dựa vào toàn thân dũng vũ không coi ai ra gì, cả ngày một bộ tiên lão đại ta lão nhị bộ dáng, không phục quản giáo. Nô Khởi ban đầu đánh hạ Thanh Châu, đám người này chính là đầu hàng phái, đem nơi rừng thành trì hai tay dâng lên. Rồi sau đó đám người này ngược lại cũng an phận, cộng thêm Nô Khởi đương thời bệ bộn nhiều việc bắt tay chỉnh đốn Thanh Châu dân sinh cùng xây dựng Thanh Châu công sự phòng thủ, liền tạm thời đem đám người này để ở một bên. Kết quả đám người này không chịu được tịch mịch, gần đây lại bỗng xuất hiện làm yêu. Nhưng mà bọn họ sự tình làm rất bí mật, để cho người không bắt chứng cứ, Nô Khởi cũng không tốt động thủ. Dù sao đầu hàng Thanh Châu quân chừng mấy vạn người, những người này một khi bạo động, tuy nhiên Ngụy Võ tốt không sợ, nhưng rất có thể đối với Thanh Châu vừa mới hồi phục dân sinh tạo thành chí mạng tính đả kích. Vốn là Ngô Khởi còn tính toán từ từ đồ chi, chậm rãi bịa đặt đám người này, giải quyết quân đội vĩ đại không rơi bệnh xấu. Hiện tại tốt, Giang Nam Vương đến, cũng không cần hắn tốn tâm tư. Đang suy nghĩ, Nguyễn Công đã đem Phiền Khương ba người đến trên cổng thành. Thuộc hạ gặp qua tướng quân đại nhân. Đối mặt Ngô Khởi, Phiền Khương ba người vẫn còn có chút sợ hãi. Tốt, không hổ là ta Thanh Châu thượng tướng, ba vị lên. Nô Khởi cười híp mắt đem ba người đỡ dậy đến, một màn này trực tiếp để cho người sau tâm thần đại chấn. Vê đút tờ ép. Nô tướng quân nhìn như vậy lên được chúng ta sao? Luôn cung tay chân đứng lên, Phiền Khương ba người nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Tướng quân khen lầm. Cũng không phải. Ba vị danh tiếng ta hiểu rõ, dũng vũ phi phàm, trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Phiền Khương ba người vội vã khoát tay, đâu có. Tướng quân quá khen. Lời nói mặc dù như thế, ba người nụ cười trên mặt chính là bán rẻ bọn họ. Dù sao người nào không thích người khác khen chính mình đâu. Nô Khởi biết rõ ba vị anh tuấn uy vũ, vì vậy mà đặc biệt để cho Nguyễn Công mang ba vị đến trước. Nhìn, Nô Khởi chỉ đến ngoại thành chửi mắng ăn mánh, vô cùng đau đớn. Người này cuồng vọng, sao dám nhục mạ ta Thanh Châu Nhi Lang? Nô Khởi tuy có tâm giết tặc, làm sao thực lực không đủ, vì vậy mà mong rằng ba vị có thể ra khỏi thành chém giết này địch, trắng ta Thanh Châu quân tâm. Nói đến đây mà, Nô Khởi dừng lại một hồi. Nếu như ba vị có thể chém giết người này, Nô Khởi nguyện bái ba vị là thượng tướng quân, trưởng Thanh Châu 10 vạn đại quân. Phiên Thương, Tần Long cùng La Chí Phong hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt là không giấu được nóng bỏng. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Nô Khởi đây là coi bọn họ là đau dùng, nhưng cái này mùi nhử quả thực quá thơm. Thơm đến bọn họ vô pháp cự tuyệt. Húng chi, bọn họ vốn là tự phụ dũng vũ, ba người đánh ăn mánh một cái, còn sợ không đánh lại. Nay tặc cùng vọng, tướng quân chớ buồn, Phiền Khương cái này liền lấy hắn đầu chó. Mặt tướng nguyện đi. Ta cũng giống vậy. Được. Nô Khởi đại hỉ, cho ba người mỗi người ngã chén rượu nóng trắng được. Phiền Khương cười ha ha, tướng quân chậm đã, chờ chúng ta chạm này tặc, uống nữa không muộn. Đúng rồi. Chắc hẳn khi đó, rượu vẫn là nhiệt độ. Thần Long cũng là vẻ mặt đắc ý. Ba người kêu kêu gào gào lao ra thành, thân thể cưỡi tuấn mã, cầm trong tay cương thương, hơi có mấy phần mãnh tướng hương vị. An Minh thấy rốt cuộc có người ra khỏi thành nên địch, trong tay đã sớm lột, người tới người nào? Ha ha ha! Nói ra tên ta, hù dọa ngươi giật mình. Ta là Thanh Châu thượng tướng Phiền Khương. Ta là Thanh Châu thượng tướng Tần Long. Ta là Thanh Châu thượng tướng La Chí Phong. An Minh cười to, không nghĩ đến một lần thách thức gọi ra ba cái Thanh Châu thượng tướng, đây chính là bút công lao lớn. Ha 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 ha! Bản tướng là Giang Nam tứ đại thiên vương một trong, Hổ Thiên Vương An Minh. Hôm nay mượn các ngươi đầu chó, tăng thêm ta một số công lao. Cuồng vọng. Ba người giận dữ, cầm thương xông lên phía trước, cùng An Minh chém giết chung một chỗ. Tam anh chiến thiên vương, còn thật là khó khăn mới được thấy. Nô Khởi ngữ khí có chút trêu chọc. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không có. Tại Nô Khởi xem ra, Phiền Khương ba người mặc dù có hai lần, nhưng mà liền kia hai lần, vừa mới bắt đầu đánh cho sinh động, từ từ thì sẽ cùng không lên. Mà An Minh người này là thật có thực lực kề bên người, phải cùng chủ công Yến Vân thập bát kỵ một cái mức độ. Quả nhiên, bất quá thời gian một chung trà, nguyên bản 8 lạng nửa cân tình hình chiến đấu từng bước hướng về An Minh như vậy. Phiền Khương ba người càng đánh càng kinh hãi, trên tay từng bước chống đỡ không được, bị An Minh đánh đến luôn cuống tay chân. Đột nhiên, An Minh nắm lấy cơ hội, một đao đánh chết trong ba người yếu nhất La Chí Phong, rồi sau đó để tay sau lưng nắm lấy Phiền Khương đầu thương, nhận lấy cái chết. Bên hông, Tần Long nhắm ngay cơ hội, hướng phía An Minh mặt đến nhất thương. An Minh cười lạnh, rốt cuộc sử dụng ra cự lực, liền người đeo súng đem Phiền Khương một cái nắm chặt qua đây, bắt lấy người sau cái cổ, làm thuận bài vừa đỡ, Tần Long thương nhất thời đâm thủng Phiền Khương vùng tim. Tần Long bị dọa sợ đến hồn phách tơ tán. Ba người hợp kích lại bị liên sát hai người, một mình hắn chỗ nào vẫn là An Minh đối thủ. Lúc này quay đầu ngựa lại, hướng phía thành bên trong chạy như bay. Mở cửa thành. Tần Long vừa chạy một bên hô to, An Minh ở sau lưng không ngừng theo sát. Nhưng mà thành môn không có một chút mở ra dấu hiệu, chỉ có trên tường thành Ngô Khởi kia lạnh lùng ánh mắt bỏ ra đến. Chết. An Minh dưới trướng tuấn mã chạy nếu nhanh gió, lướt qua Tần Long chi lúc, đại đao mạnh mẽ bổ một cái, chặt xuống người đầu. Ha 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 ha. Đây chính là Thanh Châu thượng tướng. Yếu. Thật sự là yếu. Không chịu nổi một kích. An Minh cười to, mang theo Tần Long ba người đầu người, nên ngang hồi doanh giành công. Ngoại thành, địch quân ầm ĩ buộc phát cản rỡ. Nô Khởi nhìn đến trên bàn ba bát rượu, nâng lên một chén uống một hơi cạn sạch. Không sai, xác thực vẫn là nhiệt độ. 50N. Chương 51, Vân Châu xuất binh. Bị địch nhân chém giết ba vị tướng lãnh, lúc này thành nội khí phân đã xuống tới băng điểm. Trái lại Vương Mang một phương, chính đang nấu dê mổ châu trắng trận chúc mừng, giống như hết năm giống như. Chúng tướng si nhóm, hôm nay An Thiên Vương chém giết địch nhân ba viên đại tướng, thật đáng mừng. Kính An Thiên Vương một ly. Kính An Thiên Vương. Mọi người dồn dập hướng An Minh nâng ly, người sau cũng hào phóng mà đáp lễ, tràn diện vô cùng náo nhiệt. Vương Mang thấy bầu không khí đến, nhất thời hô to nói, hôm nay Thanh Châu sĩ khí đê mê, chính là ta quân công thành cơ hội tốt. Tối nay khao thưởng tam quân, ngày mai công thành nổ trại, mở rộng đất đai biên giới. Sao chợt đứng lên, ngày mai còn mong đại vương mệnh ta làm tiên phong. Được. An Thiên Vương quả thật lực sĩ vậy. Ngày tiếp theo, Vương Mang tự mình dẫn 50 vạn đại quân áp cảnh, thành trì tràn ngập nguy cơ. Công thành. Giết. 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 Trong lúc nhất thời tiếng hô giết rung trời, liền sừng sững thành tượng tựa hồ cũng đang lay động. Đứng vững. Nô Khởi muốn rách cả mí mắt, rút kiếm giống to. Nếu mà Nguyễn Công ở đây, nhất định phải thuyết phục với Ngô Khởi ảnh đế cấp diễn kỹ. Bất quá đáng tiếc không người hiểu rõ, Nguyễn Công càng là mang theo 5 vạn ngụy võ tốt, đi theo Bách Tính cùng nhau rút lui thành lục phủ. Bây giờ chỗ này chỉ còn lại Ngô Khởi cùng 1000 ngụy võ tốt và mấy vạn Thanh Châu quân. Cái gọi là diễn kịch diễn toàn bộ, nếu mà ngay cả người mình đều không lừa được, nói gì lừa địch nhân. Ngô Khởi tại trên tường thành gương cho binh sĩ, cùng leo lên địch nhân đánh sáp lá cả. Đứng vững. Đứng vững. Nhanh. Rồi vững chắc. Mắt thấy nhà mình chủ tướng dục hết phân chiến, Thanh Châu quân nhóm cũng có chiến ý, đánh cho hết sức ngoan cường. 8 vạn Thanh Châu quân cứ thế mà ngăn trở 500.000 người, giết đến thành tường đều biến thành hồng sắc. Chém giết ước chừng nửa ngày thời gian, Vương Mang quân đánh chung thu binh, Thanh Châu quân nhóm rốt cuộc khó được thở một ngụm. Nô Khởi khó được tán thưởng một chút đầu. Có lẽ tên này Thanh Châu quân cũng không phải một nát vụn đến cùng, nếu là có thể chịu đựng được lần chiến đấu này tẩy lệ sống sót, ngược lại là có thể cân nhắc thu nạp và tổ chức. Ngoại thành, Vương Mang nhìn đến sừng sững ở dưới ánh tà dương thành trì, trong tâm không nén nổi có chút buồn khổ. Nếu như Thanh Châu mỗi một tòa thành trì đều như vậy khó công, Thanh Châu nơi không phải ta có khả năng chiếm cứ a. Đại vương chớ buồn. Trên cổng thành người kia chính là Giang Miên phái tới trấn thủ Thanh Châu Nô Khởi, nếu như hắn tại, chi quân đội này lực chiến đấu hơi cường dã rất bình thường. Những thành trì khác tuyệt sẽ không như thế. Vương Mang gật đầu một cái, sau đó có chút mất hết hứng thú, địch ta các tổn thất bao nhiêu người? Khải bẩm đại vương, quân ta thương vong hơn 4 vạn người, địch nhân thương vong hơn 2 vạn người. Được, số lượng này có thể tiếp nhận, dù sao mình một phương là công thành. Truyền lệnh xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại công. Tranh thủ nhất cử cầm xuống Bạch Hoài thành. Vâng. Vân Châu. Giang Miên từ trong giấc mộng tỉnh lại, phát hiện mình nhúc nhích không được. Xốc lên bị vừa nhìn, Mã Vân Lộc cô nương này như một bạch tuộc một dạng, dùng cả tay chân đem chính mình bọc chặt chẽ vững vàng. Giang Miên nhất động, khò khò ngủ say Mã Vân Lộc nhất thời bị thức tỉnh, bốn mắt nhìn nhau. A, ta làm sao tại cái này đây? Giang Miên vua hót một cái, tối ngày hôm qua sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Cái gì? Ngày hôm qua? Khí đầu thật là đau. Ta đây là làm sao? Giang Miên thở dài, nhất định phải ta nói ra, ta sợ ngươi mất mặt ta. Nói. Mã Vân Lộc lóe lên răng nanh nhỏ uy nói. Ngay sau đó Giang Miên đem sự tình nói liên tục. Rất đơn giản, chính là Mã Vân Lộc uống nhiều đùa bỡn rượu điên, ngay trước người hầu nha hoàn diện tú một chiêu ở ngực phái đại thạch. Rồi sau đó thừa dịp cao hứng, một cái gánh vác Giang Miên vào nhà, trong miệng còn kêu tối nay lão nương muốn đem ngươi làm nhục ha ha ha. Hiển nhiên một nữ thổ phỉ, cũng không biết rằng võ lực giá trị chợt rối tinh rối mù nàng, vì sao tiểu lượng đã vậy còn quá tiểu. Có câu nói thật tốt, đùa bỡn rượu điên không đáng sợ, đáng sợ là ngày thứ hai có người giúp ngươi nhớ lại. Càng đáng sợ hơn phải, trải qua người khác giảng thuật, bản thân ngươi còn mẹ nó toàn bộ nhớ lại. A a a, đừng nói. Mã Vân Lộc nhất thời thẹn đến muốn chui xuống đất, cả người chui vào trong chăn trốn tránh hiện thực. Giang Miên đứng dậy mặc rửa mặt xong sau đó, nhìn đến vẫn còn ở trốn tránh hiện thực Mã Vân Lộc không nén nổi muôn vàn cảm khái. Sớm nói cho ngươi, ta sợ ngươi mất mặt, nhất định phải ta nói ra. Ngữ khí không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi, a a a, ta không sống. Ta nghĩ đổi một quốc gia bắt đầu lại từ đầu. Đã lâu, Mã Vân Lộc đứng dậy rửa mặt, luôn cảm giác trong nhà người hầu nha hoàn nhìn chính mình ánh mắt khá có chút không giống. Bình thường Giang Miên cùng Mã Vân Lộc đối đại những này hạ nhân không có gì chiếc, nhưng hôm nay qua đi, chúng người hầu nha hoàn nhìn đến Mã Vân Lộc, trong mắt rõ ràng nhiều thêm một phần kính sợ cùng khâm phục. Đó là một loại. Nhìn thấy phi thường như bức đồ vật lúc giơ ngón tay cái lên thần sắc, cái này khiến Mã Vân Lộc hận không được đào cái hố đem mình chôn. Nàng phát thể, cái này bối từ nay về sau không uống rượu. Thở phì phò chạy vào Giang Miên thư phòng, phát hiện đối phương chính đang kiểm tra một phần quân báo. Thanh Châu đến tin tức. Mã Vân Lộc tìm đem ghế ngồi xuống. Giang Miên gật đầu cười cười, nương tử chính là thông minh. Người nào? Ai là mẹ ngươi? Còn chưa qua môn đây. Mã Vân Lộc tiến lên trước nhìn đến quân báo, vội vã nói sang chuyện khác, hơn 300 chiếc thuyền lâu, 50 vạn đại quân. Đây chính là không dễ làm a. Miễn là Ngô Khởi giả bộ đủ giống như, không có gì không dễ làm. Giang Miên đem sách tin tiện tay bẻ gãy thành máy bay giấy. Hơn 300 chiếc thuyền lâu, muốn đoạn sau đó đường chỉ là ngươi hổ báo kỵ còn chưa đủ, phải đem huyền giáp quân mang theo, Tiến Vân thập bát kỵ cũng mang theo. 13.000 kỵ binh tinh nhuệ, cầm xuống vọng Giang khẩu liền không thành vấn đề. Mã Vân Lộc lông mày dương lên, nói như vậy ta cũng phải đi lạc. Quá tốt, tại Vân Châu rảnh rỗi quá lâu, ta đều nhanh lông dài. Giang Miên sững sờ, ta không phải nhớ ngươi là trắng. Khục khục. Trắng cái gì? Mã Vân Lộc nghi hoặc, luôn cảm giác Giang Miên không phải là đang nói vật gì tốt. Không có gì không có gì. Bất quá có câu nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nha. Trời ban ngày ngươi làm cái gì? Ta vừa mua váy đều xé rách, ta lại cho ngươi mua mới. Giang Miên giở trò. Mã Vân Lộc sắc mặt mắc cửa đỏ bừng, giả bộ chối từ lựa ý hùa theo đi lên. Ngày tiếp theo, Giang Miên xuất lĩnh Mã Vân Lộc cùng với dưới quyền 3000 hổ báo kỵ, từ Lâm Giang chạy tới thành Nguyên phủ. Rồi sau đó, đem chú đóng ở thành Nguyên phủ Yến Vân thập bát kỵ cùng 1 vạn huyền giáp quân toàn bộ mang đi, chạy tới Thanh Châu chiến trường. Kỵ binh nhạy bén như gió, chuyến này lại rất nhiều che giấu. Không có ai biết, Giang Miên đã mang theo một chi trên đời này xuất sắc nhất kỵ binh tinh nhuệ, lặng lẽ lẻn vào Thanh Châu. Ý đồ một lần là xong, mà bọn họ xuất hiện, đem triệt để tiêu diệt Giang Nam Vương Vương Mang, tiến tới thay đổi Giang Nam thậm chí thiên hạ bố cục. 51N. Chương 52, đắc ý vô cùng, gài tang vật hãm hại. Bạch Hoài Thành. Báo. Đại vương, Tiêu Nô Khởi đã trốn đến Thanh Quế Huyền Thành. quân ta đã ở ngoại thành hạ trại, tùy thời có thể công.
Được.
Đã cầm xuống Bạch Huệ thành vương mang đắc ý vô cùng, tùy ý hưởng thụ thắng lợi ngọt.
Đại vương, cái gọi là một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kia.
Nay lúc với ta nhóm có lợi, làm nhất cổ tác khí tấn công Thanh Quế huyện.
Có lý.
Vương mang gật đầu, tại Bạch Huệ huyện cướp bóc một phen sau đó, ngày tiếp theo lập tức đem binh tấn công Thanh Quế huyện. Hơn 40 vạn đại quân hạo hạo đãng từ Bạch Huệ huyện thành xuất phát, nhắm thẳng vào Thanh Quế huyện, thậm chí Vương mang còn nghị phân binh hai đường, cầm xuống Lãng Hồ huyện.
Thanh Lục phủ ba huyện, Bạch Huệ, Thanh Quế, Lãng Hồ, hôm nay đã có một huyện bỏ vào trong túi.
Thanh Lục, trong tầm tay.
Đại chiến sắp nổi, Nô Khởi đã tại lựa chọn đường chạy trốn.
Mặc dù là diễn kịch, Nô Khởi cũng không đốc, hắn cũng không muốn diễn đem mình diễn không.
Đó là dùng sinh mệnh đang diễn trò a.
Cũng may hắn còn để lại 1000 ngụy võ tốt, chờ đến địch quân phá thành, hắn ngược lại cũng có thể bằng vào nhánh quân đội này phá vòng đây.
Giết.
Nô Khởi đứng ở trên thành lầu nhìn xuống đi, chỉ thấy địch quân chẳng chịt một mảnh đen kịt.
Tại loại này số lượng cảm giác nuột ngạt xuống, không ít Thanh Châu quân đều lộ ra hoảng sợ một màn.
Thậm chí còn có người không chiến trước tiên trốn.
Nô Khởi rút kiếm đem mấy cái kẻ đào ngũ chém chết, nhất cước đem thi thể đạp xuống thành tường.
Kẻ đào ngũ giết không tha.
Ta một mực tại đây, cùng các ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu, các ngươi sợ cái chim này.
Thành có thể thủ chúng ta cùng nhau thủ, không thể thủ chúng ta cũng một khối mà trốn.
Lời vừa nói ra, thật ra khiến mọi người nhắc tới nhiều chút đấu trí.
Bất luận cái gì quân đội, chỉ cần tướng lãnh nguyện ý theo binh lính tầng dưới chốt kể vai chiến đấu, rất lớn trình độ bên trên có thể làm dịu binh lính khiếp chiến tâm tình.
Dù sao ai cũng không muốn bản thân tại tiền tuyến đánh trận, các tướng lãnh ở phía sau sống mơ mơ màng màng.
Nhìn đến dưới tay mình mấy chục vạn đại quân điên cuồng tuân hướng Thanh Quế thành, Vương Mang trực cảm đại nghiệp có thể đổ.
Được,
nên uống cạn một chén lớn.
Vương Mang ôm lấy hai cái kiểu diễm nữ tử tùy ý vớt vớt.
Hắn đem một ly rượu ngã vào nữ tử trắng nõn trên thân thể, sau đó tiến lên trước dùng đầu lưỡi liếm liếm.
Sống mơ mơ màng màng.
Thanh Quế trên thành, Thanh Châu quân cuối cùng không phải ngụy võ tốt bậc này tinh nhuệ.
Địch quân từng bước leo lên thành lá chắn bắt đầu chém giết, thang mây trên còn có vô số binh lính chính phí sức leo lên.
Thanh Quế bắt đầu từng bước thất thủ.
Nô Khởi một kiếm chém chết một cái vừa leo lên địch nhân, sau đó hướng về phía mọi người hô to.
Rút lui.
Không đánh lại.
Rút lui.
1000 ngụy võ tốt lập tức vây quanh, đem Nô Khởi bảo hộ tại bên trong, nhanh chóng triệt hạ thành tường.
Thấy vậy, Thanh Châu quân bắt đầu tan vỡ, địch quân nhanh chóng chiếm lĩnh thành tường, thành môn mở rộng ra.
Mà ngụy võ tốt cùng Nô Khởi thì tại thành bên trong quẹo trái quẹo phải, tìm ra sớm chuẩn bị tốt 1000 con khoái mã.
Rồi sau đó cưỡi ngựa lao nhanh, xông thẳng địch quân ít nhất cửa bắc.
Nô Khởi làm được cùng Thanh Châu quân kể vai chiến đấu, cũng làm đến cùng nhau chạy trốn.
Nhưng có chạy hay không rơi, vậy liền không phải hắn nên quan tâm.
Cửa bắc mở rộng ra, một hán tử mang theo hơn vạn người ngăn trở đường đi, cầm thương hô to.
Ta là Giang Châu Nam Hổ Văn Thượng tướng Phan Lương.
Bại tướng, báo danh ra.
Ôi ôi ôi.
Dừng lại.
Nô Khởi hoàn toàn không có để ý thằng này nói cái gì, chỉ là mang theo 1000 ngụy võ tốt điên cuồng cưỡi ngựa.
Dám mặc kệ ta Phan Lương, xem thương.
Nô Khởi mặt một đánh, giơ tay lên một kiếm đâm trúng Phan Lương cùng tim, người sau lập tức té xuống ngựa đi, miệng mũi xuất huyết.
Sau đó hơn vạn người cũng bị 1000 ngụy võ tốt lấy thế dễ như trở bàn tay đục xuyên.
Rồi sau đó, nên ngang rời đi.
Cái gì?
Nô Khởi chạy.
Vương Mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, từ nơi nào chạy?
Bắc Môn.
Bắc Môn.
Chỗ đó không phải Phan Lương trấn giữ sao?
Ta còn cho hắn phái 1 vạn nhân mã, tại sao lại bị chỉ là 1000 người phá vòng đây?
Phan Lương người đâu?
Khải bẩm đại vương, Phan tướng quân đã chết trận.
Khó trách.
An Minh nhất thời lớn thông minh phụ thể, cái này Phan Lương vô dụng, bị Nô Khởi chém đầu gian chúng, hắn bộ hạ hơn vạn người quân tâm đại loạn, mới để cho Nô Khởi có cơ hội để lợi dụng được, nhân cơ hội phá vòng đây.
Vương Mang vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý.
Không phải vậy vô pháp giải thích tại sao nhân ra 1000 người có thể làm hơn vạn người.
Phải biết 2 ngày này tình hình chiến đấu Vương Mang đều thấy ở trong mắt, Thanh Châu quân thực lực cũng không mạnh mẽ bao nhiêu.
Kia mấy vạn cụ Thanh Châu quân thi thể có thể không biết nói láo.
Đúng, lương thực tìm ra sao?
An Minh cười to, Thanh Châu biết rõ chúng ta muốn tới, bách tính đã bị chúng ta uy danh hù dọa chạy, chỉ còn tiền thuế.
Lần này cướp bóc, ngược lại thu hoạch rất phong phú, đặc biệt là những cái này thế gia đại tộc.
Thế gia đại tộc?
Đúng a.
Bọn họ giàu có đến mức nước đổ đổ vách, tiền thuế thôn được một thương tiếp một thương, ta muốn đem bọn họ còn không cho.
Vậy ngươi làm cái gì?
Vương Mang đột nhiên ý thức được không ổn.
Vậy còn có thể làm gì? Dĩ nhiên là toàn bộ giết.
An Mánh vẻ mặt không có vấn đề.
Vương Mang nhất thời kinh hãi, ngươi đem bọn họ toàn bộ giết?
Ngươi.
Ngươi hồ đồ a.
Một đám óc đầy bụng vệ phế phẩm, giết lại có làm sao?
Kia Giang Miên cũng chẳng phải đem Vân Châu thế gia đại tộc đều giết sao?
Vậy có thể giống nhau sao?
Vân Châu là nhân gia độc đoán, chúng ta Giang Nam không phải.
Vương Mang toàn thân run rẩy.
Giang Châu Tô Châu thế gia đại tộc số lượng vì là đại lê số 1.
Vì sao?
Bởi vì nơi này giàu có, lại là núi cao hoàng đế ở xa, quả thực là thế gia lạc địa sinh căn lựa chọn độc nhất.
Giang Miên vì sao có thể nhanh chóng giải quyết Vân Châu thế gia đại tộc?
Bởi vì nơi này thế gia đại tộc căn bản không có bao nhiêu.
Hán trưởng không toàn bộ Vân Châu, lại là một phản tặc thân phận, cho nên có thể vò đã mẹ lại sức, đem thế gia toàn bộ giết.
Mà Thanh Châu liền phức tạp nhiều, tại đây thế gia đại tộc liền so với Vân Châu nhiều, còn cầm giữ Thanh Châu mạch máu kinh tế cùng đại bộ phận thổ địa.
Giống như Vân Châu một dạng toàn bộ giết.
Nhân gia chỉ cần trong tối một phen thao tác, thổ địa, lương thực, bạo loạn các loại vấn đề sẽ giống như bom một dạng toàn diện bạo phát.
Những này đủ để cho Ngô Khởi bể đầu sức chán.
Cho nên hắn cùng thế gia có tính tạm thời thỏa hiệp, nước giếng không phạm nước sông.
Đương nhiên cũng chỉ là tạm thời, sau đó không lâu tương lai nhất định sẽ dơ đồ đao lên.
Đây cũng là Ngô Khởi đến Thanh Châu lâu như vậy, vẫn không có thể đem tại đây thế gia nhổ tận gốc nguyên nhân.
Mà Giang Nam chi địa, loại tình huống này càng thêm phức tạp khủng bố.
các thế gia liên hợp chung một chỗ, ở bề ngoài tư binh liền có vài chục vạn. Lại thêm Thâm Căn Cố Đế bọn họ đã sớm đem khống chế nơi đây thổ địa, kinh tế, dư luận vân vân. Ngay cả Vương Mang cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn, chỉ có thể lẫn nhau hợp tác cùng có lợi. Nhưng thiên hạ thế gia như thể chân tay, Vương Mang liền từng cùng bọn họ quyết định quy củ, không được động thế gia người. Mà bây giờ, Vương Mang sợ hãi cả kinh. Cái này Ngô Khởi nên không phải muốn mượn đao giết người đi. An Mãnh, chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt đối không thể truyền đi. Vương Mang nghiêm túc dị thường, thậm chí gọi thẳng An Mãnh tính danh. Còn nữa, sau đó tuyệt đối không thể động Thanh Châu thế gia đại tộc. Không có chút nào năng động. A, chính là có khá hơn chút cái thế gia đại tộc, tại chúng ta đi lúc sau đã bị đổ. Vương Mang nhất thời tâm thần chấn động. Vũ Hoan giá họa. Động đóa. Đánh không thắng lao tử liền đơn thuần buồn nôn lão tử là đi. Vương Mang lên cơn giận dữ, trong lòng dâng lên đối với Ngô Khởi vô hạn sát ý. Sao? Thiên Vương, đem từ thế gia chỗ đó lấy được tiền thuế lưu lại một phần. Giữ lại làm gì? Trở về cho đám kia dở dạ cụ là nói xin lỗi. Vương Mang biết rõ, có Ngô Khởi giá họa, chuyện này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị Giang Nam to như thế thế gia hiểu rõ. Bọn họ tuyệt đối sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, tốt tốt gõ Vương Mang một số. 52N. Chương 53, bại trốn đảo Hoa Cốc. Lãng Hồ Thành. Công Thành. Cho lão tử Công Thành. Lão tử phải đem Ngô Khởi đầu béo xuống làm cầu để đá. Nổi giận Vương Mang một tay cầm kiếm, một tay ôm lấy mỹ cơ gào thét. Cũng bởi vì Ngô Khởi vu oan giá họa, để cho Giang Nam thế gia có mượn cớ, hắn lần này bắt Trinh thu hoạch đem co lại hơn nữa. Đương nhiên, chuyện này An Mãnh cũng phải có nổi. Nhưng nhìn tại An Mãnh nhiều lần gương cho binh sĩ Công Thành nổ trại phân thượng, Vương Mang có ý coi thường hắn sai trái. Hắn hiện tại ngược lại nghĩ đến một cái biện pháp, giết Ngô Khởi, đem hết thảy đều giá họa cho hắn. Ngô Khởi vốn là cái kia thế gia sát thủ Giang Miên bộ hạ, hiểm nghi so sánh Vương Mang lớn hơn nhiều. Liên tính các thế gia không công nhận, hắn cũng có thể dựa vào lý lẽ biện luận, đến lúc đó thế gia giết hắn lúc cũng có thể hạ thủ nhẹ một chút. Giang hồ sao? Không phải đánh đánh giết giết, là nhân tình thế thái. Trên tường thành, Ngô Khởi một kiếm từ áo giáp trong khe hở đâm đi vào, địch nhân trong nháy mắt không sinh tức. Sau đó hắn vọt lên nhất ước, đem thi thể đá bay, đụng vào mới từ thang mây leo lên thành lá chắn một tên địch nhân. Thương quân, còn không được, thương vong còn chưa đủ. Ngô Khởi cắn răng lắc đầu một cái. Diễn kịch là một việc cần kỹ thuật, đặc biệt là chiến trường diễn kịch, phải bỏ ra là rất nhiều binh lính sinh mệnh. Diễn giống như đối phương tin là có thể lấy thiếu đổi nhiều, diễn không giống, lúc trước chết vậy liền chết vô ích, thậm chí chủ tướng cũng sẽ lọt vào tử cảnh. Chiến tranh từ trước đến giờ chính là tàn khốc như thế. Đợt thứ nhất tiến công bị miễn cương đánh lui, địch nhân phát động làn sóng thứ hai tiến công, so sánh với đợt thứ nhất tới càng thêm hung tàn cùng không muốn sống. Đen nghịt biển người phảng phất gặm ăn hoa màu châu chấu, trong không khí truyền đến nồng nặc mùi máu tanh cùng tức đái mùi vị. Mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số binh lính mất mạng tại chỗ. Đao kiếm rạch ra bụng, chảy ra bạch hoa hoa nội tạng. Từ cao cao trên tường thành té xuống, nao tương lẫn vào máu tươi bắn ở người khác trên mặt. Rất nhiều người đần độn đu mê liền ngã trên mặt đất, rồi sau đó vĩnh viễn nhắm mắt lại. Vương Mang quân cuối cùng vẫn là lấy số người ưu thế xông lên thành tường. Nô Khởi ngắm nhìn một phía, không ít thang mây đã leo lên chẳng chịt địch quân. Là thời điểm rút lui, rút lui. Còn sót lại hơn ngàn người nhanh chóng triệt hạ thành tường, Lãng Hồ thành cao phá. Từ đó, Thanh Lục phủ hoàn toàn tại Vương Mang trưởng không xuống. Nhưng Vương Mang cũng không có dừng lại, mà là xuất 10 vạn binh mã tiếp tục đuổi giết Nô Khởi. Hiện tại Ngô Khởi đầu người chính là hắn vẽ ưu đãi, có thể giúp hắn tiết kiệm được một nhóm lớn tiền thuế. Mà lại nói Bạch Thanh Châu thế gia vốn là Ngô Khởi giết, Vương Mang thành mang tiếng oan, hắn đương nhiên muốn tốt tốt tính toán món nợ này. Đại vương, Ngô Khởi chờ người hướng Đào Hoa Cốc phương hướng trốn. Được, đuổi theo. Giết địch một người, thưởng 10 lượng ngân, giết Ngô Khởi người, thưởng hoàng kim trăm lượng, bắt sống Ngô Khởi người, thưởng hoàng kim vạn lượng. Gào, gào, gào. Phấn khởi quân đội một tia ý thức xông về phía trước. Địch nhân chỉ có hơn ngàn người, vốn là người nhiều cháu ít, huống chi Ngô Khởi chỉ có một. Hoàng kim vạn lượng a. Mỗi người đều cho là mình sẽ là máy mắn đó mà. Một phen giày vò, Nô Khởi cùng Ngụy Võ tốt nhóm thở hổn hển, rốt cuộc nhìn thấy Đào Hoa Cốc cửa vào. Vừa mới đánh xong trận, lại chạy xa như vậy, cũng chỉ có Ngụy Võ tốt loại này thể lực quái vật có thể miễn cưỡng đuổi theo, thậm chí trong đó không ít đã ói tiêu chảy. Hơn ngàn người bên trong, hơn 200 Thanh Châu quân toàn bộ đã lạc đội, chỉ còn 800 người, tất cả đều là Ngụy Võ tốt. Giết! Hoàng kim và lượng, cầm xuống Nô Khởi. Vương Mang 10 vạn đại quân gào thét đã đuổi theo. Nhanh, tiến vào Đào Hoa Cốc. Nô Khởi vội vã vung tay, mang theo mọi người vội vàng chạy đến Đào Hoa Cốc. Lần này bồi dối không thể là giả, dù sao đều nhanh nhìn thấy thắng lợi, lúc này nếu như bị địch quân đuổi theo, kia bị chết cũng quá oan. Nhanh, địch nhân mau đuổi theo đến. Thê, mau cầm thê liên lụy. Ngụy Võ tốt nhặt lên mặt đất chồng chất thê, rất là kỳ quái đem bọn nó nhấc lên mặt đất, rồi sau đó từng cái dè đặt từ trên cái thang đi tới. Sau đó, bọn họ đem thê toàn bộ vác đi, giấu. Cho ta đuổi. Đại vương, giặc cùng đừng đuổi. Hoa đào này cốc đông tây lưỡng diện tất cả đều chót vót sườn núi, chỉ có nam bắc chiều sâu, vạn nhất đối phương có bẫy. Vương Mang khinh thường, có mai phục. Bại tướng, cần gì tiếc nuối? Liên tính thật có mai phục, ta 10 vạn đại quân vẫn sợ hắn hay sao? Đào Hoa Cốc không lớn, 10 vạn người vào trong đều không nhét loạn. Nếu là có mai phục, hoàn toàn có thể bằng vào số lượng ưu thế, phá vòng vây lấy mạng người viết. Nguyên nhân chính là như thế, Vương Mang hoàn toàn không sợ có cái gì mai phục, ngược lại chính hắn đánh bất quá còn có thể trốn. So ra, Nô Khởi đầu người nhất thiết phải cầm xuống. Đây là một lần ngàn năm mới có cơ hội tốt, nếu để cho hắn trốn mất, khó bảo toàn về sau còn có cơ hội như vậy. Thần công ta đã sớm nóng lòng muốn thử đại quân giống như bầy sói một dạng chui vào Đào Hoa Cốc, chiến tranh tiếng va chạm đánh vỡ trong cốc yên tĩnh. Ở đó mà, có binh lính chỉ đến đã mệt đến co quắp ngồi dưới đất ngụy võ tốt, còn có đồng dạng mệt mỏi, chỉ có thể chống kiếm làm quải trượng nô khởi. Hoàng kim và lượng. Không biết người nào dẫn đầu gọi một câu, nhất thời, 10 vạn đại quân bắt đầu điên cuồng. Đào hoa cốc nam bắc chiều sâu, cửa vào nhỏ hẹp, 10 vạn đại quân chỉ có thể xếp thành đội ngũ thật dài. Rơi vào người phía sau chỉ có thể lặng lẽ kỳ vọng, người trước mặt không nên đem quân công đoạt hết. Nhìn thấy một màn này, Vương Mang cười ha ha, phản phất đã nhìn thấy Ngô Khởi đầu lâu bị treo lên chẳng cảnh. Nghĩ không ra Thanh Châu binh sĩ không chịu được như vậy, nghĩ đến, kia Giang Miên nơi ở Vân Châu cũng là như thế. Như thế, chuyến này bản Vương Giang Nam Vương không chỉ muốn bắt Thanh Châu, lại có thể một đường bắc hành, lại xuống Vân Châu. Kia lúc bản Vương một người độc chiếm Tứ Châu, danh tiếng vô lượng, thiên hạ người nào có thể kháng cự? Kia hoàng vị lại làm sao ngồi không được? Vương Mang triệt để bay, lúc này hắn chính thức đối với cái kia chí tôn chi vị động tâm. Vương Hầu cũng như nhau, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Long gia ngồi hoàng đế vị, vương gia của hắn lại làm sao ngồi không được? Ngươi là chân long thiên tử, ta chính là một đời đế vương. Ngay tại Vương Mang mơ tưởng viễn vông thời khắc, vọt tới phía trước nhất đại quân đột nhiên hư không tiêu thất. Không sai, tại hắn trong tầm mắt, giống như là hư không tiêu thất. Nhưng mà phía trước nhất người và Ngô Khởi trong mắt, rõ ràng là mặt đất đột nhiên lom xuống, những người này trong nháy mắt rơi vào trong hố. Đáy hố là cái cột gỗ trẻ thành gai nhọn, người một ngã xuống, lập tức bị rim lạnh thấu tim. Đừng đừng, dừng lại. Phía trước có bể dập. Phía trước nhất một đống người nhìn thấy lập đầy gai gỗ hố to, gắng sức hướng về sau lùi. Nhưng mà người phía sau xô đẩy xuống, thân bất do kỷ rơi vào trong hố, sau đó lại đổi nhóm người tiếp theo, cứ như vậy hồ lý hồ đồ bị chen vào bể dập. Nhưng mà, tại loại này huyên náo trong hoàn cảnh, người phía sau căn bản không nghe được người trước mặt đang kêu cái gì, chỉ là một cái kình mà đi phía trước chen chúc. Đây chính là không có kỷ luật quân đội, chứ biết sử dụng binh khí, cùng đàn thú không khác biệt. Rốt cuộc, Vương Mang nhận thấy được không đúng. Dừng lại, mau dừng lại. Hắn ra lệnh vẫn là phải nghe, dù sao cũng là ở bề ngoài phát tiền lương lão bản. Quân đội lần nữa di động mấy lần sau đó, chậm rãi dừng lại. Lúc này, bầy dập đã bị thi thể lấp đầy, nhìn thấy giật mình. Phía trước nhất người nuốt nước miếng một cái, may mắn chính mình không có vọt tới đằng trước đi. Ngụy võ tốt. Giết, 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 giết. Đào hoa cốc bên trong, đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng la giết. Đây nhất định không phải Ngô Khởi đám người kia có thể đạt đến hiệu quả, Vương Mang phản ứng đầu tiên chính là có mai phục. Quả nhiên, từ Ngô Khởi sau lưng Đào hoa cốc xuất khẩu, mấy vạn trang bị hoàn mỹ, khí thế hung hung ngụy võ tốt xuất hiện, cũng hướng về Vương Mang quân phát động công kích. Gai đất bảy dập không chỉ là mang cho địch nhân thương vong, quan trọng nhất là ngăn chặn lại bọn họ tấn công tình thế. Mà này lúc, Vương Mang quân thế đầu ngưng trệ, chính là ngụy võ tốt tấn công thời điểm. 53N. Chương 54, quân vào cuộc. Buôn ba mấy ngày, thể lực không chịu nổi Ngô Khởi rốt cuộc có quắp ngồi dưới đất. Cũng may còn lại đều không phải hắn muốn bận tâm. Nguyễn Công với tư cách hắn phó tướng, tuy nhiên IQ còn không lớn theo kịp, nhưng mang quân liều chết xung phong, hoàn toàn không thành vấn đề. Thượng quân. Nguyễn Công xuất hiện, hướng về phía Ngô Khởi ôm quyền hành lễ. Còn chọn cái gì có hay không? Mau mau xuống a. Lão tử chính là thật vất vả mới đưa bọn họ dẫn tới cái này mà. Nga nha. Tốt. Nguyễn Công vội vã phóng người lên ngựa, rút kiếm ra hướng về phía địch quân tiến lên. Nhìn bên người từng cái liều chết xung phong ngụy võ tốt, Ngô Khởi lấy ra túi nước, sau khi ực một hớp rượu. Hành quân đánh trận không uống rượu, nhưng bây giờ hắn có thể hảo hảo bưng lòng một chút. Chủ công, ngụy võ tốt chuyện đều làm xong, tiếp xuống dưới liền xem ngươi. Ngô Khởi lau khô khỏe miệng vết rượu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Này lúc, Vương Mang đã thấy quân đội phía trước bầy dập, không khỏi giận dữ. Bị rồi. Quả thực không biết xấu hổ. Đại vương, cái gọi là binh bất tiếm trá. Ngươi im lặng. Giết. Đối diện ngụy võ tốt đã gầm thét xuống lại. Vương Mang cười lạnh, bầy dập lại làm sao? Mai phục lại làm sao? Một đám suy nhược không chịu nổi đám người ô hợp, quân ta cũng có thể thoải mái trấn áp. Thần công ta. Hắn thấy, chính mình chính là có 10 vạn nhân mã, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà mấy ngày nay chiến đấu, đã biểu dương Thanh Châu quân thực lực, cho dù hắn chúng mai phục, địch nhân cũng là một đám ô hợp. Nhận được Vương Mang mệnh lệnh, đại quân giống giận tiếp tục tấn công. Nhưng mà ngụy võ tốt tốc độ nhanh chóng biết bao, Vương Mang quân vừa cất bước, bọn họ đã xông lên, giơ lên trong tay đồ đao. Tấn công tình thế loại vật này là rất trọng yếu. Từ khoa học góc độ nói, nó có thể kích thích hạ diện lìn bài tiết, tăng lên trên mọi phương diện thân thể cơ năng. Từ góc độ siêu hình nói, không phải thường nói đôi bên hận thù khó thể nhường nhịn sao? Đây chính là thêm dũng khí bờ UFF. Hơn nữa Vương Mang quân cùng Ngụy Võ Tốt nguyên bản chênh lệch liền biết bao to lớn, cơ hồ là tại hai quân tiếp xúc trong nháy mắt, chiến cục liền một bên ngã. Cùng Vương Mang nghĩ một bên ngã hoàn toàn ngược lại, Ngụy Võ Tốt giống như cắt lúa mạch một dạng, chỉnh thể nâng đao cơ đao lại nâng đao, hắn quân đội liền đồng loạt ngã xuống. Cái này, điều này sao có thể? Vương Mang đầu góc trống rỗng. Hắn vốn cho là địch nhân dễ dàng sụp đổ, dầu gì cũng là địa vị ngang nhau. Có thể hiện thực lại vung hắn một cái lạnh lạnh ngược rộng. Nhanh hướng, đều tấn công ta. Vương Mang muốn dùng biển người chiến thuật, nhưng éo hẹp sơn cốc để cho hai quân tiếp xúc mặt cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngụy Võ Tốt nhóm phối hợp ăn ý, đằng trước một đội chém tới tay chua, lập tức thay sau đó một đội, vương bước đẩy về phía trước tiến vào. Dần dần, máu tươi tại đào hoa cốc bên trong từng bước xếp thành một đầu hồng sắc dòng suối nhỏ. Vương Mang rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi, hắn rốt cuộc biết, ban đầu những cái kia chết đi Thanh Châu quân, căn bản không phải Thanh Châu tinh nhuệ. Bốn phía xem chừng, hai bên là chót vót sườn núi, mọc đầy đào thụ. Sườn núi tuy nhiên chót vót, nhưng nếu như muốn trèo, vẫn có thể leo lên. Vương Mang đại hỉ, lập tức hạ lệnh, tiền quân rút lui. Hai cánh trái phải leo lên hai bên sườn núi. Rất đơn giản nhưng thực dụng dụ địch kế sách, trung quân rút lui, hai cánh giáp công. Nếu mà địch nhân xông lại, Vương Mang quân ba mặt tiến công ít nhất có thể cho Ngụy Võ Tốt tạo thành phiền toái. Mà nếu là không xông lại, vừa vặn cũng đưa Vương Mang quân thở dốc cơ hội. Vương Mang đang muốn vì là chính mình kế sách đắc ý một phen, hai cánh đi lên quân đội đột nhiên một hồi gào thét. Xảy ra chuyện gì?
Báo.
Đại vương. Hai cánh trái phải trên sườn núi phủ kín trơn trượt bùn lầy, không chỉ vô pháp leo lên, liền đứng cũng không vững.
Cái gì?
Vương mang kinh hãi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hai cánh binh lính leo lên sườn núi không bao xa, rất nhanh té chó ăn cước. Sau đó một đường tơ lụa tuột xuống, theo sau mặt binh lính đụng vào nhau. Cho dù có miễn cưỡng trèo thật xa, cũng là hai tay ôm lấy đảo thụ không dám buông ra.
Bắn tên.
Hai cánh trên đỉnh núi đột nhiên bước lên từng cái cung nỗ thủ, hướng về phía leo lên Vương mang quân một trận loạn xạ. Tại bùn lầy bên trong liền đứng cũng không vững bọn họ, dĩ nhiên là bị cung nỗ thủ bắn thất linh bắt lạc, căn bản là không có cách đánh trả. Không cần thiết chốc lát, hai cánh trái phải quân đội liền bị cứ thế mà đè xuống, điên cuồng chạy thoát thân. Nhưng mà chớ quên, Vương mang chính là hạ lệnh chúng quân rút lui tới đây, lần này trực tiếp cùng hai cánh trái phải quân đội đụng vào nhau. Tam quân lẫn nhau dáng vẻ giẫm đạp lên, thương vong thảm trọng. Cái này khiến Ngụy Võ tốt thu hoạch càng thêm thoải mái.
Làm sao như thế?
Làm sao như thế? Vương mang toàn thân không ngừng run run, tựa hồ không chịu nhận hiện thực.
Đại vương, thắng bại là chuyện thường binh ra,
vẫn là nhanh chóng rút lui đi. Thanh Lục phủ còn có chúng ta đóng trú 40 vạn đại quân, lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt.
Lại là tên kia tùy hành quân sư.
Đánh rắm.
Ta Vương mù mịt cả đời vô địch, há có thể đầu bại vào này.
Gần một chút ngày chiến thắng liên tục tư vị, đã để Vương mang khó có thể tiếp nhận thất bại.
Có thể đại vương.
Suy. Một chi mưa tên ghim vào quân sư cổ, người sau một tiếng chưa bật ra, nhất thời không sinh tức.
Vương mang.
Rút lui.
Rút lui.
Lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt.
Vương mang hô to một tiếng, lập tức quay đầu ngựa lại nhanh như điện chớp, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi đảo hoa cốc.
Khoảng cách này, có thể bắn chúng bên cạnh tùy hành quân sư, hắn Vương mang không chừng cũng sẽ trúng tên. Cùng thắng bại so sánh, hắn vẫn là quan tâm hơn chính mình sinh tử. Nghe thấy Vương mang mệnh lệnh rút lui, đã sớm bị Ngụy Võ tốt giết bể mật Vương mang quân lập tức xoay người chạy, đánh tới mời.
Bắn tên.
Nguyễn Công ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn về phía những cái kia bồi rối chạy trốn địch quân sau lưng. Rất nhiều người đều cười nhạo qua mỹ đội mang hình tròn tròn như giống như rùa đen, nhưng kỳ thật loại này tại cổ đại rất thường gặp, đặc biệt là quân đội rút lui thời điểm. Mang thuẫn chỗ tốt chủ yếu có hai điểm, thứ nhất, thuẫn bài quá nặng, đều là mấy chục cân ra hòa chuyện, tay cầm căn bản không chạy nhanh, đeo lại lung dung nhiều. Thứ hai chính là hiện ở loại tình huống này, phòng mưa tên. Nhưng hiển nhiên, Vương mang quân căn bản không có có loại chiến đấu này dày công tu dưỡng, thậm chí bọn họ cơ hồ không có phối trí thuẫn bài.
Một trận mưa tên, lần nữa thu hoạch vô số địch nhân.
Chờ đến Vương mang quân trốn ra được thời điểm, tiến vào đào hoa cốc dòng dã 10 vạn người, còn sót lại không đến 1 vạn.
Ngụy Võ tốt hiển nhiên không có dừng lại ý tứ, mà là tiếp tục đuổi theo đánh, cái này dẫn đến thật vất vả trốn ra được 1 vạn Vương mang quân, lại thiếu hơn nữa.
Chờ đến Vương mang chạy tới Lãng Hồ thành thời điểm, 10 vạn đại quân đã chỉ còn hơn ngàn người, liền cùng trước đây không lâu bị đuổi Ngô Khởi một dạng. Vương mang chạy đến thành bên trong, té xuống ngựa, nằm trên đất miệng lớn thở dốc, bên cạnh tướng sĩ vội vàng đem hắn đỡ dậy. Nhìn đến tường thành cao lớn cùng đóng chặt thành môn, Vương mang rốt cuộc thở phào, cảm thán chính mình chạy thoát.
Dìu ta lên thành tường, ta muốn nhìn một chút đám kia Thanh Châu quân.
Vâng.
Mọi người đem đỡ lên thành tường, phóng tầm mắt nhìn tới, 5 vạn Ngụy Võ tốt ở ngoài thành du đãng. Bị đánh sợ Vương mang mặc dù không dám ra thành nên địch, nhưng hắn tin tưởng cố thủ thành trì liền có thể đứng ở thế bất bại. Lúc trước là đánh sáp lá cả, hắn bại thất bại, nhưng hôm nay chính mình 20 vạn đại quân tại Lãng Hồ thành bên trong, hắn 5 vạn nhân mã dám công thành. Một lúc thành bại lại làm sao? Chỉ cần hắn cố thủ ở thành trì, Thanh Lục phủ chính là chính mình, doanh gia cũng vẫn là chính mình.
54N. Chương 55, lượng thành mất hết, chiếm đoạt cảng khẩu.
Ngoại thành, Ngụy Võ tốt du đãng một hồi mà, sau đó đồng loạt rút lui.
Ha ha ha.
Tốt, ta biết ngay, đám này Thanh Châu quân không dám công thành.
Bản vương có thể vô tư.
Ban đêm,
trong giấc mộng Vương mang bị thành bên trong chợt nổi lên huyên náo đánh thức, còn không chờ hắn mở miệng chửi mắng, bên ngoài phủ chuyển đến gào khóc thảm thiết.
Thanh Châu quân vào thành.
Thanh Châu quân vào thành.
Vương mang sợ hãi cả kinh.
Thanh Châu quân vào thành.
Cái nào tên rùa nào đánh rắm?
Lao tử 20 vạn binh mã còn thủ không được một tòa thành.
Nhưng mà một tên giáo úy vội vàng chạy vào bên trong phủ nhìn thấy Vương mang,
đại vương.
Không tốt.
Thanh Châu quân vào thành.
Cái gì?
Thật vào thành.
Điều này sao có thể?
Vương mang giật nảy cả mình, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Thành phá.
Đại vương, thành không có bể, Thanh Châu quân là đột nhiên xuất hiện ở trong thành, thuộc hạ hoài nghi.
Có thầm nói.
Vương mang nhất thời thức tỉnh.
Phải, cái này Lãng Hồ thành vốn là địch quân chỗ ở, trong bóng tối lưu một đầu địa đạo bí ẩn không thể bình thường hơn được.
Vội cái gì?
Tìm hiểu tình hình về sau, Vương mang nhanh chóng tỉnh táo lại.
Cho dù có thầm nghĩ, quân ta còn có đại quân 20 vạn, đủ để bắt rùa trong hũ.
Đại vương, trừ tiểu, còn lại tướng quân giáo úy đều bị ngay lập tức giết chết, quân đội không có chỉ huy, nửa đêm tặc doanh, bên ngoài bây giờ đã loạn thành một bầy.
Vậy còn không mau chuẩn bị ngựa.
Vương mang cưỡi ngựa xuất phủ, nhìn thấy quân đội mình quả nhiên đã loạn trận cước.
Rất nhiều người nửa đêm thức dậy liền khố cũng không mặc tốt, liền bị vũ trang đầy đủ Ngụy Võ tốt chém đầu.
Vương mang tại đây.
Nguyễn Công nhìn thấy Vương mang, ánh mắt đều sáng lên, đây chính là con cá lớn a.
Không tốt.
Vương mang nhận thấy được địch nhân kia như đói như khát ánh mắt, bị dọa sợ đến tam hồn giai chiến, vội vã cưỡi ngựa chạy trốn. Cũng nhiều thiệt thòi thành bên trong hỗn loạn tình trạng, Vương mang thành công thoát đi Lãng Hồ thành, không bị Nguyễn Công đuổi theo. Nhưng mà Vương mang vừa trốn, thành bên trong quân đội nhất thời không người đáng tin cậy.
Vương mang đã trốn,
quỳ xuống đất người đầu hàng không giết,
dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người định trạm không tha cho.
Nguyễn Công giống to, Ngụy Võ tốt nhóm cũng cùng kêu lên kêu gào.
Thanh âm ở trong thành vọng về, còn sót lại 15 vạn Vương mang quân nghe tiếng lập tức quỳ xuống nộp khí giới.
Đại vương đều chạy, vậy còn đánh rắm.
Nguyễn Công lập tức phân ra 1 vạn người, trấn áp cái này đầu hàng 15 vạn người, chính mình tất mang theo tiếp cận 4 vạn người tiếp tục đuổi giết Vương mang.
đừng xem chỉ là một vạn ngụy võ tốt trấn áp, nhưng cái này 15 vạn người hoàn toàn không dám phản kháng. Vừa mới ngụy võ tốt nhóm kia giống như ác quỷ một dạng đồ sát hình tượng, đã thâm sâu ấn ở trong lòng bọn họ. Vương Mang một đường chạy trốn, từ Lãng Hồ thành một đường chạy trốn tới Thanh Quế thành, tại đây chú đóng 10 vạn đại quân. Mà hắn vừa đến Thanh Quế thành, chuyện thứ nhất chính là hiệu lệnh toàn thành giới nghiêm, tìm chỗ đạo. Cái này một tìm, chính là một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Mang đỡ lấy mắt gấu mèo, còn chưa tìm ra sao. Báo cáo đại vương, chúng ta đã tìm lần toàn thành, không có phát hiện bất luận cái gì đại hình thầm nói. Không tốt. Đại vương, Thanh Châu quân vào thành. Vương Mang một ngụm nghịch huyết phun ra, tại sao lại vào thành? Không phải không có thầm nói sao? Lớn. Đại vương, không phải thầm nói. Bọn họ trực tiếp từ thành môn đi vào. Sáng nay không biết từ đâu mà đồng xuất hiện một đám máy tính, chạy đến đông môn đem cửa thành mở ra. Cái gì? Vương Mang lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã. Cái gì máy tính? Kia rõ ràng là trong bóng tối ẩn náu thành bên trong Thanh Châu quân. Giết. Này lúc, thành bên trong đã tiếng hô giết rung trời, ngụy võ tốt lại một lần tồi khô lạp hủ bắt đầu đổ sát. Vương Mang tập trung đại lượng binh lính lục soát thành, lại khiến cho thành môn phòng thủ trở nên trống rỗng, lập lại lần nữa Lãng Hồ thành bại trốn. Vương Mang cái này đã hạ quyết tâm, chờ đến Bạch Hoài thành, thành môn cùng mà nói nhất định phải hai đầu chiếu cố. Cùng ngày cùng lúc, Bạch Hoài thành. Nơi này là Thanh Lục phủ bên trong nhất tới gần Vọng Giang khẩu thành trì, ngoại thành năm dặm chính là Lạc Hoài Giang. An Minh đứng tại trên tường thành, nhìn phía xa trên mặt sông san sắt từ lâu, có chút nhàm chán. Vương Mang phái hắn đến thủ thành, dù sao Bạch Hoài thành cùng Vọng Giang khẩu, xem như bọn họ đường lui, trọng yếu một phần. Tuy nói đây là đối với hắn tín nhiệm, nhưng thật sự để cho hắn có chút khó chịu, bởi vì không trận đánh. An Minh luôn luôn tự phụ dũng vũ, tính cách bạo ngược, một ngày không đánh trận toàn thân khó chịu, chỗ nào chịu được. Chính chắn đến chết thời khắc, một hồi tiếng la giết sông thẳng lên trời. Giết. Tiếng như hồng trung, khai sơn chấn động thạch, chỉ thấy Vọng Giang khẩu phía bắc, hơn 10.000 kỵ binh như sói như hổ lao ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào đậu sát ở cảng khẩu thuyền lâu. Nửa đêm canh ba, hạ trại tại bờ sông 5 vạn Vương Mang quân với trong ngủ say bị thức tỉnh. Chạy ra doanh trướng vừa nhìn, đập vào mi mắt là hiện lên hàn quang chiến tranh cùng Mạn Thiên Phi Vũ mưa tên. Địch tấn công. Địch tấn công. Cháy mau. Có địch nhân. A. Không có chút nào chuẩn bị, Vương Mang quân nhất thời loạn xáo, các binh lính gào thét, giống như con ruồi không đầu một dạng tán loạn khắp nơi, hoàn toàn không cách nào hình thành hiệu quả chống cự. Thật doanh. Trên tường thành, An Mạnh chính là vẻ mặt hưng phấn, phản phất không thấy được mấy phe xu thế suy sụp. Ha ha ha. Rốt cuộc có thể hoạt động gần cốt. Lấy ta hổ đầu khai sơn đao đến. Hai tên binh sĩ giơ lên một thanh nặng nề trên đại đao trước, đã phóng người lên ngựa, An Mạnh đưa ra một cái tay, dễ dàng đem đại đao nhắc tới. Giang Miên tùy ý chọn bay một tên tướng, chỉ đến bờ sông thuyền lâu hô to, chiếm thuyền. Huyền Giáp quân cưỡi ngựa nhảy lên thuyền lâu. Đối mặt địch nhân như chém dưa thái rau, rất nhanh liền chiếm cứ từng chiếc thuyền lâu. Một bên kia, đeo mặt nạ thập bát kỵ giống như địa ngục các quỷ, 18 người liền một đường, giống như là một cái ngang cắt lưới hái, hướng phía địch quân càn quét mà đi. Ha 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 ha. Thanh Châu cầu tặc, nộp mạng đi. An Mánh mang theo hổ đầu khai sơn đao, dẫn Bạch Huệ thành bên trong 5 vạn người giết ra đến. Nó kêu gọi hùng hậu có lực, liền phương xa Giang Miên cũng nghe được. Quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Tính danh: An Mánh. Nhu trí: 31. Thống soái: 45. Võ lực: 95. Trung thành: 0. Thiên phú, hổ lực, thiên sinh thần lực, dũng mãnh như mãnh hổ, cùng đao, sử dụng đại đao loại vũ khí lúc, võ lực giá trị 1, tử chiến, lọt vào tử chiến lúc, sức chịu đựng gia tăng, càng chiến càng hăng. Nghĩ không ra Vương Mang thủ hạ lại có như thế mãnh tướng. Ta đến chiến ngươi. Mã Vân Lộc biết rõ Huyền Giáp quân cùng thập bát kỵ bận điệu chiếm linh thuyền lâu cùng cảng khẩu, tuyệt không thể để cho cái này mới ra thành 5 vạn người làm rối lên kế hoạch. Ngay sau đó mang theo 3.000 hổ báo kỵ chính diện chặn đánh ăn mãnh. Ngạn Siêu, tại đây liền giao cho ngươi. La Nghệ lĩnh mệnh. Sau đó Giang Miên cầm trong tay phá trận phách vương thường, như mãnh thú một dạng giết xuyên địch quần, hướng Mã Vân Lộc phong tới. An Mãnh người này võ lực không thấp hơn nàng, trận chiến này hung hiểm, Giang Miên quyết định thò một chân vào. Cái gì? Lấy nhiều bắt nạt ít. Lưu Quan Trương ba cái lấy nhiều bắt nạt ít còn rơi xuống Tam Anh chiến lữ bố Mỹ danh đầu, cạnh mình mới lên hai cái, có vấn đề sao? Lại nói, đây là chiến trường, có thể quần đầu tại sao phải đơn đấu? Lại không phải đấu tướng. Hạng người nữ lưu. Quốc gia. An Mãnh mắt hổ trợn tròn, võ lực bởi vì thiên phú gia chỉ đã đi tới 96 điểm. Nhưng Mã Vân Lộc đồng dạng không cam lòng yếu thế, thiên phú cân quắc phát động, võ lực đồng dạng đi tới 96 điểm. Cong. Chỉ một chiêu, An Mánh nhất thời không khinh thường tâm tư. Ha ha ha. Nghĩ không ra một nữ tử lại có bản lãnh như vậy, không hưởng lần đi này. Nhớ kỹ, giết ngươi người gọi An Mánh. Ta nhổ vào. Mã Vân Lộc phun một ngụm, băng phách ngân thương như linh xà lẻ lưỡi một dạng đâm ra, từng chiêu hướng phía chỗ hiểm. An Mánh cũng không cam chịu yếu thế, hổ đầu khai sơn đao múa ra tiếng gió, dốc hết toàn lực. Đinh. 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 Hai người binh khí cơ múa chỉ còn tàn ảnh. Người xem hoa cả mắt, chỉ có không ngừng tia lửa cùng tiếng binh khí va chạm có thể chứng minh chiến đấu kịch liệt. Kinh gió thổi phất, sát khí dâng trào, phương viên ba trượng nhưng lại không có một người dám lên trước. Trái lại hổ báo kỵ cùng Vương Mang quân chiến đấu, liền có vẻ chất phát tự nhiên nhiều. Hổ báo kỵ lợi dụng chiến mã nhạy bén như gió ưu thế luân chuyển liều chết xung phong, đang lấy 3.000 số lượng treo lên đánh đối phương 5 vạn người. Thoải mái thêm vui thích. 55N. Chương 56, thị phi thành bại chuyển đồ không. Xem thương. Mã Vân Lộc ngân thương đâm một cái, ken một tiếng đâm vào An Mánh hổ đầu khai sơn đao đao phiến tiến lên. Người sau nhân cơ hội vươn tay, nắm lấy cán thương, sau này kéo một cái. Đến đây đi ngươi. Trong thời gian ngắn ngủi, hai người đã đại chiến 300 hiệp, nắm giữ thiên phú tử chiến An Mãnh càng chiến càng hăng. Mà Mã Vân Lộc tuy nhiên võ lực cùng hắn tương xứng, nhưng thể lực lại từng bước theo không kịp. Này lúc bị An Manh nắm chặt thân thương kéo một cái, khủng bố lực đạo xuống, Mã Vân Lộc ngay tiếp theo dưới thân khiếu thiên linh rốt cuộc không tự chủ được hướng đối phương nhào tới. An Manh giữ tợn cười to, nhân cơ hội đem đại đao mui đao hướng về phía Mã Vân Lộc. Cong. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Miên rốt cuộc chạy tới, Bá Vương Thương mạnh mẽ đem đại đao đẩy ra, rồi sau đó mãnh liệt An Manh mặt. Người sau kinh hãi, vội vã bung ra nắm chặt Mã Vân Lộc ngân thương tay, vội vã lùi về sau. Mã Vân Lộc nhận ra, làm sao ngươi tới? Xem ngươi muốn thua đến giúp chuyện thôi. Thả. Nói bậy. Ta chỗ nào muốn thua? Từ khi cùng Giang Miên xác định quan hệ sau đó, Mã Vân Lộc ngược lại cực kỳ chú ý mình trả lời. Đừng mạnh miệng, trước tiên cùng nhau giết chết hắn quan trọng hơn. Hiện tại đang đánh trận, Giang Miên cũng không rảnh rỗi trêu đùa Mã Vân Lộc. Tay cầm Bá Vương Thương, thừa dịp An Mánh không có phản ứng qua đây, nhẹ bén cương mánh công kích tầng tầng lớp lớp. Mã Vân Lộc cũng lập tức giơ thương đến trước trận, bởi vì bình thường liền cùng nhau luyện công nguyên nhân, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. An Mánh tay cầm đại đao, cố hết sức chống cự hai người tiến công. Giang Miên thế đại lực trầm thế công so với hắn càng thầm, hai người đối kháng chính diện An Mánh đã có chút khó có thể chống đỡ, lại có một cái Mã Vân Lộc ở bên, ngân thương linh hoạt đâm về phía hắn chỗ hiểm. Không cần thiết chốc lát, An Manh trên thân đã là vết thương chồng chất. Ta không phục, ta không phục. Có loại cùng ta đơn đấu. Đần độn. Giang Miên liếc một cái, giơ lên Bá Vương Thương mạnh mẽ đập một cái, An Manh giơ thương đón đỡ. Đùng. Một tiếng vang trầm đục, hổ khẩu truyền đến đau đớn kịch liệt, An Manh cánh tay không bị khống chế run rẩy. Người này khí lực rốt cuộc so với hắn còn lớn hơn. Nắm lấy cơ hội, Mã Vân Lộc từ mặt bên phát động công kích, nhất thương ghim vào An Manh bụng tim. Phốc ta. Không. Phục. An Manh phun ra một ngụm máu, mặt lộ vẻ quật cường té xuống ngựa, chết không nhắm mắt. A. Cứu mạng a. Đầu hàng, ta đầu hàng, chạy mau. Này lúc chiến trường đã từng bước yên tĩnh lại, một vạn huyền giáp quân cùng Yến Vân thập bát kỵ tới lui như gió, tại bờ sông một hồi tàn phá bừa bãi, sau đó cướp đối phương ước chừng hơn 200 chiếc thuyền lâu, chỉ có hơn 10 con thuyền quả quyết vứt bỏ bọn họ đại vương cùng tướng quân chạy trốn, phóng tầm mắt nhìn tới bây giờ còn có thể phương xa bờm. Mà Giang Miên cùng Mã Vân Lộc bên này, hổ báo kỵ cũng đã kết thúc chiến đấu. Mặt đất ước chừng hơn 3 vạn người ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, khắp nơi là ném xuống vũ khí cùng áo giáp. Về phần Bạch Hoài Thành, dĩ nhiên là không cần tốn nhiều sức cầm về. Cái này một làn sóng Giang Miên đều thật phải cảm tạ An Mãnh, nếu mà hắn không phải dẫn dắt 5 vạn quân đội ra khỏi thành Ninh Địch, mà là cố thủ Bạch Hoài Thành, Giang Miên cũng không có biện pháp dễ dàng như vậy giành thắng lợi. Kết thúc chiến đấu, Giang Miên lưu lại hơn 5000 huyền giáp quân đem thuyền lâu mở ly ra mở, lại đem sở hữu đầu hàng Vương mang quân tập hợp tại bờ sông trong hoang dã. Trước có Bạch Hoại cao thành, sau có thuyền lâu sông lớn, cho dù không có người nào canh gác, đám này hàng quân cũng không dám chạy trốn. Sau đó hắn mang theo 5000 huyền giáp quân, 3000 hổ báo kỵ, Tiễn Vân thập bát kỵ cùng Mã Vân Lộc, đi tới Bạch Hoại thành phía bắc trên tường thành, lặng lặng chờ đợi. Vương Mang nghe thấy sau lưng Ngụy Võ tốt truy sát, đã sớm là hồn phi phách tán. Lúc này cùng ở bên cạnh hắn binh lính, chỉ là mấy ngàn người. Hắn muốn 10 vạn đại quân, lại bị 5 vạn địch quân giết tới còn sót lại điểm như vậy. Làm sao như thế? Làm sao như thế a? Vương Mang vừa trốn vừa thống khổ gào thét bi thương, hôm nay nội tâm chỉ còn lại vô tận hối hận cùng thống khổ. Mẹ nó, bản thân tại Giang Nam đợi đến tốt tốt, có ăn có uống có mỹ nữ, tại sao phải chạy Thanh Châu tìm đến chịu tội? Còn có Khổng Lôi cái này bốn cái gia hỏa, nói cái gì mở rộng đất đai bên dưới, kết quả trừ An Mãnh cái này làm càn làm bậy. Còn lại ba cái đều đợi tại Giang Châu bất động. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết bảo hộ đại bản doanh. Cầu tặc. Không hoàng hốt. Không liên quan. Còn có Bạch Hoại Thành. Bạch Hoại Thành cùng vọng Giang khẩu còn có 10 vạn đại quân. Đã đủ. Liên tính không đánh lại, cũng có thể ngồi thuyền chạy trốn. Vương Mang bỏ đi không nên có suy nghĩ, hiện tại một lòng chỉ muốn lên thuyền chạy trốn. Cưỡi ngựa lao nhanh, rốt cuộc nhìn thấy kia quen thuộc Bạch Hoại Thành, còn có trên cổng thành kia quen thuộc chữ Vương Kỳ, Vương Mang nhất thời bật khóc. Mở cửa. Nhanh mở cửa thành. Vương Mang nhất thời hô to, thành môn theo tiếng mở ra. Vọt vào thành bên trong, Vương Mang cười ha ha. Thật may mắn chính mình phúc lớn mạng lớn, rốt cuộc lại tránh được một kiếp. Thiên Hữu ta Vương mù mịt. Thiên Hữu, ôi, xảy ra chuyện gì? Xem thành môn a, nhanh xem thành môn. Mắt thấy mình và hơn 3000 binh lính đều chạy vào thành, làm sao dưới tay người còn không xem thành môn? Như vậy không nhãn lực độc đáo sao? Ồ, bọn họ xuyên giáp trụ thật là đẹp trai thật có hình a. Cái này mẹ nó, thật giống như không phải quân đội mình a. Vương Mang, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Vương Mang nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường thành một cái thanh niên tuấn tú đang tay cầm thiết thương, tựa cười mà như không phải cười nhìn đến hắn. Sau lưng, chữ Vương Kỳ chậm rãi hạ xuống, một bên Giang Tự Kỳ chính theo gió lay động. Ngươi là? Giang Miên. Giang Miên cười to, Vương Mang. Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta. Bất quá cũng là cuối cùng một lần. Giải thích Giang Miên đem An Mánh đầu lâu ném xuống, lăn lông lốc lăn đến Vương Mang dưới ngựa. Vương Mang trong nháy mắt trận to hai mắt, sau một khắc lập tức cưỡi ngựa muốn thoát đi. Vướng. Nhưng mà này lúc Ngụy Võ Tốt đã đuổi theo, đại thuẫn trường mâu quân trận đã đem thành môn lấp kín đến chặt chẽ. Cho đến giờ phút này, căn cứ vào chuỗi này tình huống, Vương Mang mới rốt cuộc minh bạch, chính mình từ đầu tới cuối liền rơi vào trong hố. Hắn lòng như cho nguội, tự hiểu đại thế đã qua, ngửa đầu than thở. Nghĩ ta Vương Mang phát tích với đồng ruộng ở giữa, công thành thành, phạt vô đạo, thành gia lập thất chi niên đã chiếm Giang Nam chi địa, danh dương thiên hạ. Chuyến này Bắc Trinh, ý muốn đại phá Vân Thành, xây dựng bất thế chi công, để ngày khác hoàng đồ bá nghiệp sẽ thành. Bắc Trinh bắt đầu, bách chiến bách thắng đánh đầu thằng đó. Ai biết đều là phù vân du bọn, tôi công giá chẳng hoan hỉ. Thật là thị phi thành bại chuyển đồ không. Thôi thôi, Giang Miên, ngươi thắng. Ta Vương mù mịt đầu người, liền đưa cho ngươi. Ha 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 ha. Vương Mang hào phóng cười to, rút ra bên hông trường kiếm. Gác ở trên của mình. Hồi lâu, không chỉ là Giang Miên, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn không chớp mắt cầm kiếm Vương Mang. Ngươi mẹ nó ngược lại động thủ a. Giang Miên sầm mặt lại chửi mắng. Thì ra như vậy ngươi hùng hồn nói nhiều như vậy, thật muốn tự vẫn lúc không xuống tay được. Vương Mang mặt giả đỏ ửng, có thể gác ở trên cổ trường kiếm chậm chạp không ấn xuống. Hắn cũng muốn oanh oanh liệt liệt chết a. Chính là thật muốn hạ thủ, hắn cũng thật sợ a. Đặc biệt là nghĩ đến, về sau lại cũng không có lúc trước tại Giang Nam lúc những cái kia thần tiên này, hắn liền đối tử vong sản sinh sợ hãi không tên. Chết. Cái chết chi nghe rất đơn giản, thật đến muốn chết thời điểm, lại có mấy người không tham luyến hồng trần. Vậy cái, Giang Nguyên Soái, ta. Dài dòng. Giang Nguyên sầm mặt lại, lấy ra xạ điêu cung nhanh chóng một mũi tên bắn vào Vương Mang mi tâm. Một mũi tên toi mạng, kết thúc cái này kỳ lạ kiêu hùng cả đời. 56N. Chương 57, ý nguyện đi Giang Nam. Đinh. Túc chủ chém giết Giang Nam Vương Vương Mang, khen thưởng Tư Mã Ý. Hả? Tư Mã Ý? Đây chính là cái nhân tài a. Có thể nói Tam Quốc có khả năng nhất nấu người, Tây Tấn Vương triều người xây nền móng. Người này mưu trí siêu quần, ánh mắt độc đáo, thật bàn về đầu não cùng thủ đoạn, kỳ thực hắn không thua gì ra cắt lượng bao nhiêu. Đẹp thay đẹp thay. Tuy nhiên Vương Mang giá hỏa này với tư cách một cái tiêu hùng quả thực có chút lượng nước, nhưng Giang Nam Vương xưng hào sát thực thiên hạ đều biết. Đại khái có danh khí gia tăng, giết hắn khen thưởng mới như vậy phong phú đi. Đã như vậy, kia còn lại những cái kia Tam Vương tứ tướng đầu, không phải đều có thể đổi cái thần trang. Ví dụ như Lý Tự Thành. Thật ở bên ngoài mấy ngàn dặm Tề Châu, Lý Tự Thành đột nhiên từ trong ngộng thức tỉnh, trực cảm thấy sau lưng một hồi lạnh bèo bèo. Chính suy nghĩ lúc, Nô Khởi đã thừa dịp lập tức chạy tới, quét dọn chiến trường. Giang Miên mệnh lệnh binh sĩ hành động, sau đó đem Nô Khởi, La Nghệ, Mã Vân Lộc ba người gọi vào phủ bên trong. Làm ba người đi vào phủ bên trong, chỉ thấy Giang Miên đã trải rộng ra địa đồ, bên người đứng yên một cái xa lạ nam tử. Người này là tại hạ Tư Mã Ý, gặp qua ba vị tướng quân. Tư Mã Ý dẫn đầu đứng ra tự giới thiệu. Trọng đặt là bản soái dưới trướng quân sư, có thể 100% tín nhiệm. Giang Miên bổ sung nói. Chủ công đều nói như vậy, ba người cũng liền yên lòng. Tính danh, Tư Mã Ý. Ngưu trí, 99. Thống soái, 99. Võ lực, 40. Trung thành, 100. Thiên phú, quỷ mưu, tính toán không bỏ sót, nhân gian quỷ mưu, xoáy tài, cực kỳ sở trường đại quy mô chiến lược tác chiến, nhận thức kim, mắt tỉnh thấy anh hùng, cực dễ dàng thông qua chỗ rất nhỏ thấy rõ nhân phẩm hắn tính năng lực, tàn nhẫn, nếu không từ thủ đoạn lúc, làm việc sự tỉnh tỷ lệ thành công gia tăng, lang cố, nếu cách xa túc chủ, tại không phản bội điều kiện tiên quyết cực dễ thành tựu nghiệp bá. Ngươi nhìn một chút, cái này bảng thuộc tính quả thực nghịch thiên. Giang Miên đang nhìn đến Tư Mã Ý thuộc tính một khắc này, trong tâm đối với Lý Tự Thành nghĩ đến càng thâm một phần. Nô Khởi ba người cũng tới đi về phía trước lễ, xem như gặp qua Tư Mã Ý. Được, tất cả mọi người ở đây, chúng ta liền tới xem cái này Giang Nam chi địa nên như thế nào. Giang Miên đem mấy người gọi trước, sắc mặt nghiêm túc chỉ đến địa đồ. Mấy người vốn là đem tình huống hướng về Giang Miên toàn bộ báo cáo một lần. Bên cạnh Tư Mã Ý cũng là từng bước quen thuộc cục thế, túi đầu đăm chiêu. Hôm nay Vương Mang 50 vạn đại quân đều đã hao tổn, tứ đại thiên vương cũng gãy một cái hổ thiên vương, phòng trường Giang Nam muốn loạn lên. Nô Khởi dẫn đầu mở miệng trước. Căn cứ tình báo, lần này Vương Mang Bắc Trinh rất lớn trình độ bên trên là tứ đại thiên vương khuyến khích, điều này nói rõ người sau dạ tâm không nhỏ. Nếu Vương Mang đã chết, như vậy vẫn còn ở Giang Nam ba vị thiên vương, nhất định là không rảnh rỗi. Đã như vậy, chúng ta liền thừa dịp bọn họ cho căn chó thời điểm, cử binh năm hạng, cầm xuống Giang Nam như thế nào? La Nghệ đề nghị. Bên cạnh Mã Vân Lộc cũng là hưng phấn phụ họa, hơi có chút không kịp chờ đợi. Không ổn. Giang Miên lắc đầu một cái, ngón tay hướng về Giang Nam địa khu. Nó một, chúng ta không có thủy quân, cho dù có cái này hơn 200 chiếc thủy lâu, Nam Hạ bước vào thủy hương Giang Nam chiến đấu cũng không sáng suốt. Ngụy võ tốt, Huyền giáp quân là ngưu bức, nhưng lại ngưu lại có thể thế nào? Không thông kỹ năng bơi lại cùng địch nhân ở trên nước tác chiến, chỉ là say sóng chính là cái đại phiền toái. Thứ hai, chúng ta kế hoạch đã định là đầu mùa xuân về sau ra Bắc tấn công Dự Châu. Dự Châu rất trọng yếu, ta không định thay đổi nguyên lai kế hoạch, cho nên binh lực sẽ chưa tới. Thứ ba, một khi cầm xuống Dự Châu sau đó, Giang Bắc khu vực hơn phân nửa liền đều tại trong tay chúng ta. Nhưng nếu là chúng ta có thể may mắn cầm xuống Giang Nam. Giang Miên ngón tay từ phía Bắc Dự Châu một đường vạch đến Nam Phương Tô Châu, đây là toàn bộ Đại Lê Sơn Đông. Dự, Vân, Xanh, Sông, Tô, Nam Châu từ hướng Nam Bắc liên thành một đường, Nam Bắc khóa độ quá lớn, đồ vật khóa độ nhưng lại có vẻ phong thanh, tựa như cùng một cái đũa, gặp lại liền đoạn. Hiểu. Giang Châu cùng Tô Châu chúng ta tạm thời không ăn được. Mã Vân Lộc gật đầu một cái. Không sai. Chúng ta không ăn được. Giang Miên thở dài, kỳ thực còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là Giang Nam thế gia. Có bọn họ, chúng ta liền tính ăn Giang Nam, cũng sẽ tan vỡ một mụn răng, văn miệng đầy huyết. Được trả bằng mất. Nô Khởi, La Nghệ cùng Mã Vân Lộc đều không hẹn mà cùng gật đầu. Bọn họ đã sớm biết Giang Miên đối đại thế gia thái độ, không chỉ bọn họ, phòng trừng người trong thiên hạ đều biết rõ. Cho nên bọn họ nếu muốn bước vào Giang Nam, phòng trừng Giang Nam thế gia sẽ nổi điên một dạng ngăn trở, đồng quy vu tận đều sẽ không tiếc. Nói như vậy Giang Nam tạm thời không đùa lạc. Mã Vân Lộc nhíu môi. Chém giết Vương Mang cùng ăn mãnh, diệt nó 200.000 người, tù binh 300.000 người, cái này đã coi như là rất tốt thu hoạch. Nô Khởi cười cười, hắn đã rất hài lòng loại này kết quả chiến đấu. Hăng quá hóa dở, thấy tốt liền thu. Giống như chủ công thường xuyên nói câu nói kia, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước đi. Cái này lúc, một mực trầm mặc Tư Mã Ý đột nhiên đứng ra, "Chủ công, Giang Nam chi địa chưa chắc không thể nhúng chạm." Giang Miên nhíu mày, "Ồ, trong đạt có gì cao kiến?" Nô Khởi ba người cũng quay đầu nhìn chằm chằm đến hắn. Chủ công giới trướng không nuôi kẻ rảnh rang cùng hạ người vô năng, đây cũng tính là ba cái tiền bối đối với Tư Mã Ý khảo nghiệm. Tư Mã Ý lâm nhiên không sợ, ung dung thong thả mở miệng. "Chủ công, ý cho rằng Vương Mang thân tử, Giang Nam vương vị, dù sao cũng phải có người đi ngồi đi. Ở đây đều là người thông minh, nghe Tư Mã Ý lời này trong nháy mắt hiểu được. Ngoài sáng cựu địch, trong tối đồng bào. Phái cái nằm vùng đi chiếm Giang Nam vương vị. Giang Miên vô bản, ý kiến hay. Phải làm sao? Tư Mã Ý nói ra, chủ công, ý cảm thấy kia bị bắt làm tù binh 30 vạn vương mang quân rất không thành thật, nói không chừng ngày nào chỉ làm ngược lại, cướp hơn 200 chiếc thuyền lâu trở về Giang Nam. Giang Miên cười ha ha, có đạo lý. Chính là không biết nơi nào đến dẫn đầu. Tư Mã Ý cười mịn, thiên hạ phản tặc không phải đều rất tin vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý sao? Như vậy 30 vạn đại quân bên trong, luôn có thể có mấy cái tiêu hùng đi. Nô Khởi không nén nổi cười nói, cái này tiêu hùng cũng không tốt làm a. Dù sao Giang Nam còn có Tam Thiên Vương, Giang Châu phía tây còn có Hoàng Chiêu cùng Vương Hiển Chi. Nói đơn giản, cái này nằm vùng không chỉ phải nhanh giải quyết Giang Nam tiếp xuống dưới nội loạn, ngồi vững vàng Giang Nam vương vị, còn muốn thời khắc cảnh giác bên cạnh Hoàng Chiêu Vương Hiển Chi, trấn áp những này họa ngoại xâm. Nô tướng quân nói đúng, cái này tiêu hùng xác thực không dễ làm, nhiệm vụ gian khổ, thậm chí có sinh tử nguy hiểm. Giang Miên ngón tay gõ mặt bàn, vậy sao? Cái này tiêu hùng phải là người nào? La Nghệ cùng Mã Vân Lộc không có lên tiếng âm thanh, hai người bọn họ biết rõ chơi loại sự tình này chính mình quy không đủ dùng, không dính vào. Nô Khởi là có thể đảm nhiệm, nhưng Giang Miên ngăn hắn lại, bởi vì Thanh Châu còn cần Nô Khởi. Hơn nữa Nô Khởi lấy khuôn mặt bày ra đã lâu, từ từ điều tra không khó tra ra, đối với kế hoạch là chí mạng. Chủ công, ý nguyện đi Giang Nam. Tư Mã Ý tiến đến bài đến. Kỳ thực tại kế sách lấy ra một khắc này, Tư Mã Ý cũng biết trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Mà Giang Miên trong lòng cũng sớm đã coi nhân tuyển, chuyện này thật đúng là không Tư Mã Ý không thể. Lần này nằm vùng hành động đại bộ phận đều là trí nhớ vấn đề, Tư Mã Ý thiên phú quả thực là chiếm cứ trời sinh ưu thế. Đặc biệt là cái kia Lang Cố, quả thực là hệ thống cưỡng ép treo lên. Giang Miên gật đầu một cái, vậy liền giao cho trọng đạn. Ta đem Yến Vân thập bát kỵ giao cho ngươi, thiếp thân bảo hộ ngươi an toàn. Yến Vân thập bát kỵ mỗi cái võ công cao cường, hơn nữa bình thường đeo mặt nạ, không có ai biết rõ bọn họ như thế nào. Chỉ cần bỏ lại kia hai thanh tiêu chí tính viên nguyệt loan đao, thay những vũ khí khác, tự nhiên không sợ bại lộ. La Nghệ mặt tối sầm, nhưng bởi vì là Giang Miên mệnh lệnh, chỉ được cầm xuống trên mặt thiết diện cụ. Giang Miên miệng một đánh, hai cái mặt nạ về phần ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là Ngưu chiến sĩ a? 57N. Chương 58, phản bội trốn tránh. Đầu hàng Vương mang quân 300.000 người gần đây trải qua rất khổ. Giang Miên cùng Nô Khởi thay đổi lúc trước ưu đãi tù binh chính sách, đối với đám này tù binh đó là liều mạng chết ép. Sửa cầu bù đường, xây nhà, xoa đẩy loại lương thực, chọn phân bón vân. Tóm lại chỉ cần người có thể làm việc, bọn họ tất cả đều đang được. Tiền công. Còn muốn tiền công? Một ngày một chén cháo loãng một bụng mô, thích ăn ăn, không ăn vậy liền ăn ngụy võ tốt một quyền. Xông nhà đại tư bản mừng rỡ. Không quá nửa tháng, 30 vạn hàng quân đó là đoán thanh tái đạo, khổ không thể tả. Đương nhiên cũng có người phản kháng, kết quả ngụy võ tốt cung nọ đội mấy vòng kích sạn, ngã xuống mấy ngàn người sau đó, tất cả mọi người đều thành thật. Đương nhiên, cũng chỉ là biểu dương thành thật, kỳ thực là giận mà không dám nói gì. Nay nọ Tư Mã Ý đem một ba lô thạch đầu cong lên, sắc bén thái dương chiếu xuống đến, để cho hắn cái trán phủ kín mồ hôi nóng. Lão Mã, người sao còn có khí lực? Ôi ôi ôi, dìu ta một cái. Tư Mã Ý đỡ lên bên cạnh hán tử, nói bao nhiêu lần, ta họ Tư Mã, không phải họ Mã. Ôi biết rõ, hán tử cực kỳ qua loa lấy lệ. Lời nói, Lão Mã a. Hán tử thanh âm đột nhiên âm u, cảnh giác nhìn một cái bốn phía. Ngươi tin tức kia chuẩn hay không? Kế hoạch thật có thể thành. Tư Mã Ý hừ lạnh, nhìn được rồi ngươi. Đến lúc đó ngươi cứ để ngươi các huynh đệ đi theo ta. Chạy chậm mệnh nhưng là không còn. Yên tâm, ta hiểu rõ. Giải thích hán tử có chút sùng bái nhìn một chút Tư Mã Ý. Lão Mã, ta phải nói ngươi nên là một đại vương. Tất cả mọi người không dám làm dựa ngươi dám. Ngươi lần này được cứu 300.000 người a. Xuyệt. Nhỏ tiếng một chút. Mắt thấy Ngụy Võ Tốt từ bên cạnh đi ngang qua, Tư Mã Ý vội vã che hán tử miệng. Chờ tuần tra Ngụy Võ Tốt đi xa, Tư Mã Ý lúc này mới ánh mắt lấm liệt nói, tối nay hành động, lần này thành hay bại, đều nhìn thiên định đi. Ban đêm, có thích khách. Có thích khách. Không tốt. Nguyên soái trọng thương. Tiên tính ban đêm chỉ nghe mấy tiếng giống to, Tư Mã Ý trong mắt tinh quang đại hiện. Ngay tại lúc này, 30 vạn hàng quân chỗ doanh trướng, rốt cuộc đông dương giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, từng tiếng quỷ dị hồ ly kêu gào truyền đến. Giang Nam hưng thịnh, Tư Mã Vương. Mọi người nơi nào thấy qua tràng diện này, chỉ nói là thần tiên hiền linh. Tư Mã Vương. Tư Mã là ai? Có người phát ra nghi vấn. Sau đó, chỉ thấy Tư Mã Ý mang theo Yến Vân thập bát kỵ và mấy ngàn phản quân, xuất hiện ở đại quân trước người. Giang Nam hưng thịnh, Tư Mã Vương. Đây là tiên thần nói, ta Tư Mã Ý không ai dám không theo. Tối nay liền dẫn đại gia phạt vô đạo, giết bạo sông. Bên người một hán tử thoải mái lúc gọi nói, kia Giang Miên đã bị Tư Mã đại vương sở phái thích khách trọng thương, hôm nay địch quân đại loạn, chính là ta chờ phản công chỉ lúc. Giết. Giết. Vốn là có đoán khí 30 vạn hàng quân trong nháy mắt hưởng. La. Dịch Lạc. Ngươi dẫn người đi vào đoạt thuyền. La Nghệ ô quyền, mặt tướng tuân lệ. Tiến. Khúc khục. Mấy người các ngươi, còn các ngươi nữa. Tất cả đi theo ta. La Nghệ mang theo mười mấy vạn đại quân hướng về vọng giang khẩu, một phen kích chiến cầm xuống hơn 200 chiếc thuyền lâu. Bên kia, Tư Mã Ý cầm kiếm hô to, vương hầu cũng như nhau, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Chúng tướng sĩ theo ta giết địch. Gào. 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 Bên người mấy cái thập bát kỵ cao thủ theo sát, rất sợ Tư Mã Ý sơ ý một chút té xuống ngựa. Chủ công chính là phân phó qua, bất luận phát sinh cái gì, Tư Mã Ý an toàn đặt ở vị trí đầu não. Mười mấy vạn người đi theo Tư Mã Ý liều chết xung phong, nhất cử đột phá Bạch Huệ thành môn, cực nhanh giết tới thành chủ phủ trước. Cách đó không xa, chỉ thấy một bên Giang Tự Vương kỳ chính theo gió lay động, nhưng phía dưới chính là vô cùng hỗn loạn ngụy võ tốt. Chỉ thấy nó vây quanh nơi, hai cái binh lính dùng băng ca giơ lên một cái thanh niên tuấn tú, người sau máu me khắp người, đã bất tỉnh đi. Một đám ngụy võ tốt nhìn thấy bạo động Tư Mã Ý cùng hàng quân, lập tức giơ lên vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một màn này nhất thời để cho hàng quân nhóm nhớ tới bị ngụy võ tốt nhóm chi phối hoảng sợ, không ít người nhấc chân chạy. Chúng tướng sĩ không phải sợ. Các ngươi nhìn, hôm nay bọn họ chủ tướng bị ta an bài sát thủ trọng thương, không còn sống lâu nữa. Như thế không tướng quân, sợ nó làm gì? Đi theo ta, phạt vô đạo, giết bạo sông. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn bị trở thành nô lệ sai bảo sao? Không. Mọi người hai mắt trở nên đỏ bừng, lấy dũng khí theo Tư Mã Ý xông lên. Nô Khởi nhất thời nóng nảy muôn phần, hướng về phía mọi người hô to, rút lui. Bảo hộ nguyên soái quan trọng hơn. Mau rút lui. Ngụy võ tốt nhóm vừa đánh vừa lui, cuối cùng đỡ trọng thương Giang Miên giải tán lập tức. Phản quân hoàn toàn lấy xét đánh chi thế cầm xuống Bạch Hoài Thành. Mọi người ở đây mắt đỏ đang muốn truy kích lúc, Tư Mã Ý tay vung lên, giặc cùng đừng đuổi. Đối phương dù sao cũng là thân kinh bách chiến tinh nhuệ, chờ bọn hắn tỉnh lại, chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ. Lời vừa nói ra, mọi người phảng phất nhớ tới ban đầu bị Thanh Châu quân giày vò chuyện cũ, cũng không dám truy kích. Tư Mã Ý mịt mờ nở nụ cười, sau đó tay nhất chỉ, kho lương thực ở đây, trước tiên chuyển lương thực. Vừa nghe có lương thực, mọi người giống như ngạ hổ một dạng nhào vào kho lương thực, không ít người hốt lên một nắm lương thực, mặc kệ sinh quen thuộc liền nhét vào trong miệng. Tư Mã Ý hô to, địch nhân chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại. Nghe mệnh lệnh của ta, đem lương thực dọn đi, chúng ta đi Vọng Giang khẩu đi thuyền chạy trốn. Nhanh. Vừa nghe Thanh Châu quân đám kia giết phôi phải về đến, các quân phản loạn bị dọa sợ đến động tác trên tay đều nhanh mấy phần. Kho lương thực rất nhanh bị rời hết, ước chừng mấy chục vạn thạch. Tại Tư Mã Ý dưới sự dẫn dắt, phản quân nhanh chóng đem lương thực toàn bộ mang lên thuyền lâu, rồi sau đó điều khiển tàu thuyền lái rời cảng khẩu. Làm các quân phản loạn nhìn thấy thuyền lâu rời khỏi cảng khẩu, Bạch Hoại Thành bên trong lao ra một nhóm lớn sát khí đằng đằng ngụy võ tốt lúc. Toàn thân lạnh lẽo, một loại trở về từ coi chết tâm tình để bọn hắn không nén nổi trong nháy mắt có quắp ngã vào bông tàu. Được, thiếu điều. Thanh Châu quân bọn họ thiếu chút nữa thì bắt kịp. Tư Mã Ý bên người hắn tử tràn đầy thật may mắn. Ngụy võ tốt đứng tại cảng khẩu, nhìn đến càng lúc càng xa tàu thuyền than thở, thỉnh thoảng buột miệng chửi mắng mấy câu. Các quân phản loạn kịp phản ứng, chất chứa tâm tình hóa làm một mũi câu âu nôn hế ngự phản kích, sống lưng đều thẳng tắp không ít. Cái này bối cũng không có cảm tưởng qua có thể thống thống khoái khoái nhục mạ đám này sát tại a. Tư Mã Đại Vương và Tuế, không biết là ai gọi một câu, tiếp theo hơn 200 chiếc thuyền lâu trên kêu gọi liên tục. Tư Mã Đại Vương và Tuế, Tư Mã Đại Vương và Tuế, Giang Nam Vương và Tuế. Tư Mã Ý không chỉ dẫn dắt bọn họ 300.000 người thoát đi Thanh Châu địa ngục, còn cướp đối phương hơn 200 chiếc thuyền lâu, cùng hơn 50 vạn thạch lương thực. Một khắc này, hắn hy vọng tại cái này 300.000 người bên trong đạt đến đỉnh phong. Ngược lại chính Vương Mang đã chết, lại thêm Giang Nam Hưng Thịnh, Tư Mã Vương sự kiện linh dị. Cái này 300.000 người đã đem Tư Mã Ý làm mới Giang Nam Vương. Tư Mã Ý nhìn đến càng ngày càng nhỏ Bạch Hoại Thành, trong mắt tinh quang tràn ra. Chờ đi, chủ công. Hôm nay ý vừa đi chi, ngày khác ý trả lại ngươi cả một cái Giang Nam. Sau đó hắn chuyển thân nhìn đến La Nghệ, Dịch Lạc tướng quân, chuyến này nhờ cậy. Đại Vương chớ buồn. Chuyến này tuy có ngàn khó vạn hiểm, nhưng mà tướng nhất định bảo đảm Đại Vương bình yên vô sự. Khu khu cụ. Đứng đốc. Dùng khăn lông ướt bịt lại miệng mũi. Giang Miên cho Mã Vân Lộc đeo lên khăn lông ướt. Lưu Hoàng thiêu đốt sau đó sản sinh sun phụ dioxit chính là có độc khí thể, cái này hổ nha đầu vậy mà trực tiếp xông lên đi. Vật này là có thể bốc lên làm sắc hỏa. Mã Vân Lộc vân vê một đống Lưu Hoàng hỏi. Đúng a, ngươi không đều nhìn thấy sao? Ngươi làm sao hiểu những này? Nhìn lâu sách. Giang Miên vươn tay xoa xoa nàng mềm mại tóc xanh. Hừ, gạt ngươi. Trong sách nơi nào có những này? Giang Miên cười cười, ngẩng đầu nhìn đi xa bượng. Tư Mã Trọng Đạt. Giang Nam giao cho ngươi, cũng đừng để cho ta thất vọng a. 58N. Chương 59. Từ nay về sau ta chính là Giang Nam Vương. Hai bờ sông tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhẹ đã qua Vạn Trọng Sơn. Hơn 200 con thuyền chỉ từ Lạc Hoài Giang Bắc Ngạn Vọng Giang khẩu Nam Hạ, lái về phía bờ phía Nam Phi Tiên Độ. Mà này lúc, Giang Nam chi địa. Đại Vương đã chết, nhưng ta Giang Nam bức viên mình ông, không thể một ngày không có vua. Sư Thiên Vương Khổng Lôi chậm rãi nói ra. Tuy nhiên Giang Nam to như thế còn không có được Vương Mang thân tử tin tức, nhưng chiến bại tin tức là có. Đặc biệt là trốn về kia chừng 10 trên chiếc thuyền này người, thêm dầu thêm mỡ đem Thanh Châu quân đội mô tả thành thiên binh thiên tướng. Nói cái gì 50 vạn đại quân bị toàn bộ đổ sát, Vương Mang đầu lâu bị treo ở trên tường thành. Tuy nhiên kết quả còn nghi vấn, nhưng chiến bại là khẳng định. Từ chiến bại đến bây giờ đã hơn 10 ngày, tại Khổng Lôi xem ra, Vương Mang dĩ nhiên là chắc chắn phải chết. Lang Thiên Vương Tiếu Bác Tử cùng An Mạnh giống nhau là cái bạo tinh khí, chỉ thấy hắn chợt vỗ một cái bàn. Lâm, Khổng Lôi, nói trắng chính là ba người chúng ta ai làm đại vương vấn đề, cùng lắm cầm đao so sánh một đợt. Khổng Lôi cười lạnh, so sánh một đợt. Người nào không biết chúng ta bốn người bên trong, trừ An Mạnh dựa ngươi võ công tối cao. Lang Thiên Vương La Khuê cũng lạnh rên một tiếng. Giang Nam Vương có thể không có võ công, nhưng không thể không có não. Lời này chính là ở trong tối đâm đâm mắng Tiếu Bác Tử hữu dũng vô mưu. Đồ chó con, ngươi mắng là ai? Tiếu Bác Tử nhất thời giận dữ. La Khuê phiết hắn một cái, người nào ứng ta mắng người nào? Ngươi mẹ nó. Tiếu Bác Tử không nói hai lời, nhắc tới đại đao liền muốn chặt xuống. La Khuê sau lưng tướng sĩ nhanh chóng nhắc tới cung nỏ nhắm ngay Tiếu Bác Tử, chỉ cần hắn lại cử động liền đem hắn bắn thành sàng. Tiếu Bác Tử sau lưng bộ hạ thấy vậy cũng lập tức rút kiếm đối chọi gay gắt. Trang diện một lúc dương cung bạc kiếm. Khổng Lôi vội vã đứng ra giảng hòa, đều là huynh đệ nhà mình. Vẫn là trước tiên buông vũ khí xuống, chúng ta khá hơn nữa sinh thương nghị một chút. Thương nghị? Thương nghị cái rắm. Nói ta liền bỏ gánh cái này mà, Giang Nam Vương nên ta Tiếu Bác Tử đến làm. Ta nhổ vào. Ngươi đến làm. Dựa vào cái gì? La Khuê mặt lộ vẻ bất thiện. Dựa vào ta võ nghệ mạnh nhất, dựa vào ta bộ hạ quân đội số người nhiều nhất. Tiếu Bác Tử hơi có chút kiêu ngạo mở miệng, nhưng mà lại không nhìn thấy Khổng Lôi cùng La Khuê đều là vẻ mặt khinh bị khinh thường. Võ nghệ cao cường có tác dụng cái gì? Nhiều lắm là làm cái đấu tướng. Bộ hạ số người nhiều nhất. Người nào không biết ngươi Tiếu Bác Tử sống nguội không kỵ, là một người đều có thể đầu nhập vào ngươi. Hơn 200.000 người, người già yếu bệnh hoạn cùng khất cái chiếm một nửa. Lời nói mặc dù như thế, nhưng cái này Giang Nam Vương vị vẫn là thảo luận kỹ hơn. Báo. Khải bẩm Thiên Vương đại nhân, hơn 200 chiếc chiến thuyền từ Lạc Hoài Giang Bắc Ngạn Nam Hạ, đã tới Phi Tiên Độ. Cái gì? Khó nói là kia Giang Miên. Nếu thật là hắn đến vội vặn. Giang Nam là địa bàn chúng ta, Cường Long không áp địa đầu xà. Bẩm Thiên Vương, không phải Thanh Châu quân đội, mà là Đại Vương Bắc Trinh quân đội, chừng 30 vạn. Nhưng dẫn đầu thật giống như một cái tên là Tư Mã Ý. Cái gì? Bắc Trinh quân? Tư Mã Ý? Ba người trong đầu nhất thời một bãi tương hồ. Này đều cái nào cùng cái nào a? Đây chính là Giang Nam. Quả thật là đất lạnh. Tư Mã Ý nhìn thấy nơi đây giang khắp nơi giang hà hồ hải, không nén nổi có chút ý động. Mùa đông khắc nghiệt lại ấm áp như xuân, như thế phì nhiều chi địa, nhường cho vương mang cái này một dạng phế phẩm thật là lãng phí. Treo chữ vương kỳ, nhanh chóng đem chiến thuyền cập bến, chiếm cứ Phi Tiên Độ. Thừa dịp Tam Thiên Vương còn chưa kịp phản ứng, Tư Mã Ý nhanh chóng trầm ổn gót chân. Này lúc, Tam Thiên Vương đã đi tới trên tường thành. Người tới người nào? Kẻ hèn Tư Mã Ý. Vương mang bắc phạt bất hạnh thân tử, còn sót lại bị bắt 300.000 người, chịu đủ Thanh Châu áp bách, khổ không thể tả. Ý không cam lòng chịu đủ, cử binh ngược lại, nhất hô bách tướng, tức thời đoạt thuyền Nam Quy. Người ta vốn là đồng căn sinh, mong rằng Thiên Vương đại nhân mở cửa thành, tiếp nhận chúng ta vào thành. Mở cửa thành? Mở căn cối. 300.000 người vào thành, ba người bọn hắn cũng không cần cạnh tranh ai là Giang Nam Vương. Nếu muốn vào thành, có thể à, trước hết để cho 300.000 người nộp khí giới, ngươi Tư Mã Ý lại đem chính mình trói lại lại nói. Không phải vậy ba chúng ta cái không nỡ ngủ a. Tư Mã Ý sau khi nghe xong một tiếng cười thảm, sau đó nổi giận Khổng Lôi ba người bất trung bất nghĩa. Đại Vương Bắc Trinh, các ngươi không đi theo tương trợ, ngược lại tham sống sợ chết, núp ở Giang Nam chi địa rồi nhặng bu quanh, hưởng làm người thần. Hôm nay chúng ta trở về từ coi chết, các ngươi vốn cùng nhau trông coi, nhưng phải yêu cầu chúng ta nộp khí giới đầu hàng, còn muốn ta Tư Mã Ý đưa cổ ăn chém. Đây là cái đạo lý gì? Người tốt nên bị cầm thương chỉ đến. Thương này không kia thương. 300.000 người lúc này gầm lên. Lại không nói Tư Mã Ý tại Thanh Châu như thiên thần hạ phàm cứu bọn họ, ân tình nặng như Thái Sơn. Liên nói ba ngày này vương chậm chạp không ra thành môn, bọn họ làm sao cùng người nhà đoàn tụ. Mắt thấy dưới thành mấy chục vạn người bạo động, theo lúc đó có công thành dấu hiệu, ba người cũng là một hồi chột dạ. Nói trắng bọn họ chính là không muốn nhiều một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Lập tức Tư Mã Ý xé mở bọn họ cái khố, ha 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 ha. Tam Thiên Vương, danh tiếng thật lớn. Đúng tại ý xem ra, chẳng qua chỉ là một đám đồ vô lại. Các ngươi không phải liền là sợ ta vào thành cùng các ngươi cướp vương vị sao? Liên Bắc Trinh đều không mật đi, mà là núp ở Giang Nam các ngươi, có tư cách gì xứng với vương vị? Ngươi đánh rắm. Chúng ta lưu thủ Giang Nam là phòng ngự ngoại địch xâm phạm. Đúng rồi. Tư Mã Ý cười to, chó người tự mình thủ ra. Mà nay chủ nhân đã về, sao không chó vẫy đuôi mừng chủ, khai thành nên đón. Ngươi. Ba người giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nói chuyện là không thể đồng ý. Tư Mã Ý mệnh toàn quân chú đóng ở ngoại thành, theo lúc chuẩn bị công thành. Ban đêm, mời ta dự tiệc. Vâng. Khổng Lôi ba người giải thích cùng đại nhân có chỗ hiểu lầm, ngay sau đó thiết tiến với thành bên trong, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. La Nghệ nghe đó là vẻ mặt một bức. Hồng Môn Yến, đều mẹ nó mau đánh trận, còn mở yến hội, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Cái này ba cái kia gân dựng sai. Tư Mã Ý hừ lạnh, hoan binh chi kế. Xem ra bọn họ quân đội chủ lực còn chưa kịp điều qua đây. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất thủ. La Nghệ dò hỏi. Tư Mã Ý trầm tư chốc lát, đột nhiên hỏi. Chủ công nói các ngươi Yến Vân thập bát kỵ có thể lấy một địch 100, trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, không biết đúng hay không đều thật. La Nghệ tự tin cười nói, tự nhiên. Nếu như địch nhân có cung nỗ thủ đâu? La Nghệ đoán được Tư Mã Ý suy nghĩ, mặt lộ vẻ kiêu ngạo, không hơn không kém phiền toái điểm. Được. Tư Mã Ý cười to, dự tiệc. Cái gì? Bọn họ thật đến dự tiệc? Mang bao nhiêu người? Cái gì? Mới chỉ là 100 người. Khổng Lôi ba người lúc này vui vẻ ra mặt. Khách. Chém đầu. Nhận lấy làm chó. Dĩ nhiên là chém đầu, chấm dứt hậu hoạn. Con tưởng rằng là cái gì nhân vật hung ác, nguyên lai là một làm càn làm bậy. Nhìn ta 300.000 người đối với hắn trung thành có thừa, nếu như hắn chết, quân đội liệu sẽ có bạo động. A, bầy tiện dân này chỉ là đổ cái ấm no, vài bữa cơm là có thể đánh phát. Tuy là như thế, không thể không phòng. Cái này đến hội làm được thật đúng là khí phái văn hoa, là để cho trước khi ta đi ăn bữa ngon sao? Trước cửa, Tư Mã Ý không nén nổi cười trêu nói, nên đón hắn Khổng Lôi nhất thời vẻ mặt lúng túng nụ cười, đâu có đâu có. Tư Mã huynh thế nào nói ra lời này? Ha ha ha, biểu lộ cảm xúc a. Tư Mã Ý mang theo lắc đắc mấy người bước vào yến hội, đại mã kim đao chiếm chủ tọa. Tới tới tới, chư vị tùy ý. Tối nay chúng ta không say không về. Khổng Lôi, đây con mẹ nó đến cùng ai là chủ ai là khách? Qua ba lần rượu, thức ăn qua ngũ vị. Sau một khắc, sắc cơ chợt hiện. Chỉ thấy Khổng Lôi đột nhiên vô tình hay cố ý hỏi một câu. Tư Mã huynh, hôm nay ta Giang Nam binh cường mã tráng lại không có dẫn đầu người, chính gọi là quốc không thể một ngày không có vua. Tư Mã huynh cảm thấy ai có thể đương thời nhiệm vụ lớn? Ta à? Tư Mã Ý giống như là say một dạng, ngữ xuất kinh nhân. Trang diện nhất thời yên tĩnh lại. Khổng Lôi nói lời này, kỳ thực chính là hỏi dò một hồi Tư Mã Ý miệng gió. Dù sao cũng không ai biết hắn là không phải tại 300.000 người bên trong động tay chân, hắn cái chết không chừng bên ngoài sẽ có cái đó bạo động các loại. có thể bức bách hắn chủ động đầu hàng, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất, về phần bản thân hắn, đầu hàng về sau còn không là mặc cho bọn hắn bắt chẹt. Ai biết Tư Mã Ý mở miệng không chút khách khí. Tư Mã huynh lời ấy. Tư Mã Ý tay vung lên, nhiều ta cũng sẽ không nói. Từ nay về sau, ta chính là Giang Nam Vương. Người nào tán thành? Người nào phản đối? 59N. Chương 60, thủ đoạn lôi đỉnh. Từ nay về sau, ta Tư Mã Ý chính là Giang Nam Vương. Người nào tán thành? Người nào phản đối? Lời này vừa nói ra, yến hội trong nháy mắt tĩnh mịch xuống. Khổng Lôi nặn ra một nụ cười, Tư Mã huynh đây là. Uống nhiều đi. Uống nhiều. Ha 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 ha. Không. Ta rất rõ tỉnh, so sánh bất cứ lúc nào cũng biết tỉnh. Tư Mã Ý cất tiếng cười to. Giang Nam giàu có chi địa, nhường cho ba người các ngươi phế phẩm quả thực là phung phí của trời. Chẳng ta lấy chi. Tiếu Bác Từ trận tròn đôi mắt, mạnh mẽ vô bản, ngươi nói cái gì? La Khuê cũng không phải lương thiện, mơ hồ uy hiếp nói, Tư Mã Ý, hôm nay ngươi chính là tại chúng ta bên trong doanh trướng. Khổng Lôi sắc mặt âm u như nước, Tư Mã huynh phải chăng quá mức cuồng vọng. Giang Nam Vương người có đức chiếm lấy, ngươi loại này giọng khách át giọng chủ, quả thực không dễ làm a. Tư Mã Ý nhìn đến ba người trong tay lão đảo muốn ngã ly rượu cười lạnh, tại bọn họ quẳng ly lúc trước đứng lên, mạnh mẽ đem bàn vén lên. Không dễ làm. Ta xem cũng đừng xử lý. Động thủ. Ba người sửng sốt một chút. Động thủ. Chỉ bằng hắn kia 100 người. Khổng Lôi giận dữ, ly rượu ném một cái, đao phủ thủ nối đôi mà vào, đem yến hội bao bọc vây quanh. Nhưng mà bọn họ nhanh, có người nhanh hơn bọn họ. Tư Mã Ý hô ra miệng trong nháy mắt, La Nghệ đã rút đao, như quỷ ảnh một dạng hướng về Khổng Lôi. Mấy tên đao phủ thủ vừa mới tiến đến, chỉ thấy vài đạo hàn quang lấp lóe, máu tươi văng khắp nơi, đầu lâu bay lượn. Miểu sát. Khổng Lôi bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, ngăn cản. Nhanh ngăn cản hắn. Cùng ngày cùng lúc, lại có hai tên thập bát kỵ để mắt tới La Khuê cùng Tiếu Bát Tử, bên trong doanh trướng đại loạn, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Tư Mã Ý mang theo 100 người đoàn tràn vào, đem Tư Mã Ý vây quanh, trong đó 10 tên thập bát kỵ thiếp thân bảo hộ. Không cần phải để ý đến ta, nhanh bắt lấy bọn hắn ba cái. Mắt thấy mấy ngàn đao phủ thủ đã xông lên trước, ba người biến mất ở trong đám người, Tư Mã Ý gấp gáp hô to. Kháo. La Nghệ thằng này không phải nói trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi sao? Nhưng chớ đem ta bấy chết. Nghe thấy Tư Mã Ý kêu lên, 7, 8 tên thập bát kỵ thi triển khinh công xuyên qua hỗn loạn đám người, đến Khổng Lôi chờ người thân ảnh. Này lúc Tam Thiên Vương quân đội đã đem Tư Mã Ý chờ người vây nước gì không thông, chỉ là 100 người cùng 5 tên thập bát kỵ khổ khổ chống đỡ. Hiện tại chỉ nhìn là bọn họ trước tiên bị người biển đè chết, vẫn là La Nghệ bọn họ bắt trước Khổng Lôi chờ người. La Khuê đã chết. Trong đám người một tiếng quát to, một tên thập bát kỵ đem La Khuê đầu lâu sắp tại thương trên giơ lên thật cao. Tiếu Bác Từ kinh hãi, này lúc một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lợi kiếm xảo quyệt đâm ra. Hỗn đản, cho rằng ta là La Khuê kia một dạng phế phẩm sao? Tiếu Bác Từ rút ra đại đao mạnh mẽ bổ một cái, đao kiếm giao phong, tia lửa tung tóe. Suy. Cùng thời khắc đó, một người khác từ phía sau lưng tới gần Tiếu Bác Từ, trường kiếm từ nó dưới sườn đâm vào. Ta. Cùng hắn giao phong thập bát kỵ đẩy ra đại đao một kiếm càn quét, chặt xuống đầu hắn. Tiếu Bác Từ đã bêu đầu. Tư Mã Ý đại hỉ, được. Kinh hỉ sau khi cũng không khỏi hoán thẩm, La Nghệ a, thủ hạ ngươi đều cầm xuống, ngươi tại sao còn không cầm xuống Khổng Lôi? Thật sự thổi càng ác, làm việc càng ngu xuẩn. Lúc này La Nghệ cũng rất bất đắc dĩ, cái này Khổng Lôi thật sự là quá giàu hoạt, thẳng hướng trong đám người xuyên. Mắt thấy địch quân đã càng ngày càng nhiều, La Nghệ nóng nảy muôn phần, làm thế nào cũng tìm không đến đối phương thân ảnh. Đột nhiên, một hồi hệ vải rên rỉ truyền đến. Cứu! Cứu mạng! La Nghệ đồng thời nghe ra, đây không phải là kia Khổng Lôi thanh âm sao? Gào! Một tiếng quát to, La Nghệ giống như ma thần còn sống, bàng bạc huyết khí bị dọa sợ đến bốn phía đao phủ thủ cũng không khỏi lùi về sau. La Nghệ chợt xông lên trước, trường thương trong tay như có vạn cân nặng, một cái càn quét một đống người bay ngang ra ngoài. Sau đó, La Nghệ nhìn thấy đã bị giẫm đến không có nhân dạng Khổng Lôi. Người sau là vạn vạn không nghĩ đến, có một ngày mình biết thiếu chút nữa bị thủ hạ mình giết lầm. Càng không có nghĩ tới, cứu hắn sẽ là địch nhân. La Nghệ cũng là chịu phục, cái này Khổng Lôi cũng là một nhân tài, chui tới chui lui thiếu chút nữa bị không có mắt bộ hạ cho giẫm đạp lên mà chết. Nhắc tới Khổng Lôi, La Nghệ đem trường kiếm gác ở trên cổ hắn. Mau gọi bọn họ dừng lại. Cảm nhận được trên cổ truyền đến hàn ý, Khổng Lôi lúng túng hô to, dừng lại. Mau dừng lại. Đều dừng lại cho ta. Kích chiến quân đội nghe thấy Khổng Lôi hô to, lại có Tiếu Bác Tử cùng La Khuê đầu lâu treo thật cao, rốt cuộc trục dần dừng lại. Lúc này, vây quanh Tư Mã Ý 100 người cộng thêm hắn đã chỉ còn lại 6 người, còn lại 5 người đều là thập bát kỵ, lại trên thân đã có nhiều chút vết thương. Bốn phía, đao phủ thủ thi thể tích tụ như núi, sơ lược phòng trường ít nhất có mấy trăm người. Tư Mã Ý dùng tay áo chà chà cái trán mồ hôi. Chủ công giao cho hắn nhiệm vụ này thật đúng là không dễ làm, hơi bất cẩn một chút liền phải đầu người rơi xuống đất. Bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, loại sự tình này vốn là du tẩu tại bên bờ sinh tử. Thập bát kỵ cùng Tư Mã Ý bắt giữ Khổng Lôi leo lên thành tường, nhanh, để bọn hắn mở cửa thành. Khổng Lôi biết rõ một khi mở cửa thành, chỉ sợ cái này Giang Nam Vương liền thật là cái này Tư Mã Ý vật trong túi. Nhưng đao kiếm ra thân, hắn còn không muốn chết. Thành phá chính mình chỉ sợ cũng được chết. Như vậy, Tư Mã. Không không không. Đại vương. Tuân đại vương lệnh, lập tức mở cửa thành. Mở cửa thành. Nhanh mở cửa thành. Còn có. Thứ nay về sau, Tư Mã huynh chính là Giang Nam Vương. Các ngươi về sau muốn tôn hắn làm vua. Nghe thấy sao? Khổng Lôi hướng phía bộ hạ mình hô, rồi sau đó vẻ mặt định hót nhìn đến Tư Mã Ý. Tư Mã Ý vô vô Khổng Lôi bả vai, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Ngươi rất không tồi. Khổng Lôi vội vã túi đầu không người, chim côn lửa cành mà đầu. Đại vương sinh ra chính là đế vương chi dáng vẻ, chăn nhỏ đại vương tư thế vai hùng thuyết phục, nguyện làm đại vương chó săn. Tư Mã Ý cũng thực là cần loại này một cái địa đầu xà, để hắn tốt hơn khống chế Giang Nam. Về phần Khổng Lôi người này sao?
Được.
Đã như vậy, ngươi về sau liền đi theo ta. Ta muốn ngươi một tấc cũng không rời phụ tá.
Dịch Lạc.
Ngươi xem hắn.
Tư Mã Ý trong mắt bước lên vẻ hàn quang.
Vâng.
La Nghệ đi lên trước hướng về phía Khổng Lôi hòa ái nở nụ cười, lộ ra một ngụm sáng choang hàm răng.
Khổng Lôi toàn thân run nhẹ, túi đầu bái ngã, tiểu nhân nguyện đi theo làm tùy tùng.
Lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ.
Được.
Nhớ ngươi nói.
Tư Mã Ý quay đầu không nhìn hắn nữa.
Khổng Lôi hạ thấp xuống mặt thoáng qua một tia che giấu, nhưng lập tức biến mất.
Nhìn đến sắp tại trường thương trên chết không nhắm mắt La Khuê cùng Tiểu Bất Tử, hắn rất nhanh lấy lại tâm trạng.
Có thể còn sống cũng không tệ.
Có Dịch Lạc loại quái vật này nhìn đến mình còn có thể làm gì?
Muốn cái gì xe đạp a?
An phận làm chó đi.
Dù sao cũng hơn đầu treo trường thương trên mạnh.
Thành môn mở rộng ra, Tư Mã Ý 30 vạn quân đội nhanh chóng vọt vào thành bên trong.
Sau đó, La Khuê, Tiểu Bất Tử thân tử, Khổng Lôi đầu hàng tin tức nhanh chóng truyền ra.
Ba người nguyên bản bộ hạ cùng quân đội đại bộ phận đều là cỏ đầu tượng, hiếm thấy trung thành tuyệt đối.
Ngay sau đó, bọn họ rất nhanh tiếp nhận Tư Mã Ý trở thành Giang Nam Vương sự thật, mang theo quân đội đầu hàng.
Cơ hồ không cần tốn nhiều sức, Tư Mã Ý liền kế thừa vương mang sở hữu di sản.
Chỉ là quân đội liền có 80 vạn, tuy nói một nửa đều là người già yếu bệnh hoạn, nhưng không ngăn được người là thật nhiều.
Hơn nữa nơi này là Giang Nam, lương thực ngược lại cũng không thiếu.
Sau đó không lâu, Thế Gia phái người đến.
Chúng ta Thế Gia thừa nhận ngươi Giang Nam Vương địa vị, đây là vương mang lúc trước cùng chúng ta ký hiệp nghị, ngươi xem một hồi.
Thế Gia người tuy nói có phần có lễ phép, nhưng trong giọng nói tràn đầy đối với Tư Mã Ý khinh thường.
Hướng bọn hắn mà nói, Thế Gia mới là Giang Nam chủ nhân.
Giang Nam Vương, vô luận là vương mang vẫn là Tư Mã Ý, chỉ là cho bọn hắn chó giữ nhà, bọn họ mới không quan tâm con chó này là đen là trắng.
Chỉ cần chịu nghe lời, chịu xem thật kỹ nhà là được.
Đây cũng là vì sao Tam Thiên Vương đều nhanh đánh nhau, rồi sau đó Tư Mã Ý lại chặn ngang một chân, Thế Gia lại không phản ứng chút nào nguyên nhân.
Bọn họ không quan tâm.
Tư Mã Ý cũng biết lúc này không phải cùng Thế Gia trở mặt thời điểm, không nói hai lời ký kết sở hữu hiệp nghị.
Đưa đi Thế Gia sứ giả sau đó, Tư Mã Ý chính thức trở thành mới Giang Nam Vương.
Cho dù ở Thế Gia trong mắt chỉ là trên danh nghĩa, nhưng hắn hôm nay xác xác thật thật là một cái chiếm cứ sông, Tô Hai Châu phản tặc.
Ngay sau đó, Thanh Châu.
Đinh.
Tư Mã Ý chiếm cứ Giang Châu, khen thưởng Quách Gia.
Đinh.
Tư Mã Ý chiếm cứ Tô Châu, khen thưởng Hắc Băng Thai.
Đầu đầy mồ hôi Giang Miên chợt hơi ngưng lại.
Dưới thân mặt đầy đỏ ửng Mã Vân Lộc giọng dịu dàng hỏi nói, làm sao đột nhiên dừng lại?
60N.
Chương 61, Hoàng huynh ta đi a.
Ê,
không có việc gì.
Giang Miên nói xong lại động.
Bất kể là Quách Gia vẫn là Hắc Băng Thai, vào giờ phút này vẫn là Mã Vân Lộc quan trọng hơn điểm.
Đã lâu, Giang Miên lau đem mồ hôi, thích ý nằm ở trên giường, bên cạnh Mã Vân Lộc đã ngủ thật say.
Quách Phụng hiểu sao?
Quách Gia nói hắn là Tào lão bản thủ hạ đệ nhất mưu thần đều không quá lắm, năng lực xuất chúng, Tào Tháo đối đãi vì là tay chân, nó nơi để xuất thập thắng thập bại luận cực lớn khích lệ Tào Ngụy tướng sĩ.
Thậm chí hậu thế có người hiểu chuyện nói ra câu kia lưu truyền rất rộng Quách Gia bất tử ngọa lòng không ra.
Tuy nhiên thực tế đến xem, lời này tám thành là đang nói bậy, nhưng không ngăn được Quách Gia tử vong cùng gia cắt xuất thế mốc thời gian bóp cùng nhau, trùng hợp liền thành đề tài câu chuyện. Đáng tiếc Quách Gia thằng này thân thể không tốt, theo Tào Tháo viễn chinh ô hoàn bệnh truyền nhiễm chết bởi dễ thành.
Cũng không biết rằng hệ thống khen thưởng cái này Quách Gia, thân thể có thể hay không tốt một chút, không phải vậy triệu hắn đi ra chỉ có thể sống 2-3 năm, kia may mà chết.
Ngày tiếp theo.
Tính danh, Quách Gia.
Ngưu trí, 100.
Thống soái, 82.
Võ lực, 20.
Trung thành, 100.
Thiên phú, quỷ mưu, tính toán không bỏ sót, trời sinh quỷ mưu, kỳ tá, nơi phụ tá người tất cả thuộc tính vĩnh cửu một, thần cơ, liệu địch tiên cơ, thể nhược, tiểu sắc quá độ, thể nhược nhiều bệnh.
Giang Miên lần thứ nhất nhìn thấy có đầy trăm chỉ số.
Còn có thiên phú kỳ tá, tại Quách Gia triệu hắn đi ra ngay lập tức, Giang Miên liền phát hiện mình ba loại chỉ số thêm một chút.
Hôm nay hắn mưu trí 95 điểm, thống soái 95 điểm, võ lực cao đến 98 điểm.
Ra gặp qua chủ công.
Phùng Hiếu mau mau lên.
Giang Miên cái này cao hơn à, cuối cùng cũng có một cái có thể theo lúc mang theo bên người mưu sĩ.
Khục khục.
Tại chủ công.
Giang Miên chú ý tới Quách Gia đứng dậy lúc ho khan hai tiếng, lập tức nghĩ đến hắn thể nhược.
Tiểu sắc quá độ.
Giang Miên ý vị thâm trường nhìn Quách Gia, Phùng Hiếu a.
Về sau ngươi liền với tư cách quân sư cùng ở bên cạnh ta, không cho phép uống rượu, không được lên thanh lâu.
A,
ách,
chủ công ta.
Quách Gia nhất thời có chút kỳ quái, chủ công làm sao biết hắn muốn làm gì?
Gia,
lĩnh mệnh.
Quách Gia đảo trong mắt một vòng, lúc này sảng khoái đáp ứng.
Giang Châu,
Hắc Băng Thai.
Tư Mã Ý nhìn đến nửa quỳ tại đối diện người áo đen hỏi.
Đúng vậy,
Hắc Băng Thai am hiểu cách truy tung, thâm nhập, ám sát cùng hỏi dò tin tức.
Chủ công phái chúng ta đến trước giúp Tư Mã đại nhân một chút sức lực.
Người áo đen thanh âm truyền đến, không có chút nào tâm tình nhấp nhô.
Tư Mã Ý đại hỉ.
Các ngươi tới rất cùng lúc.
Bắt đầu từ bây giờ, ta các ngươi phải tại Giang Nam sở hữu Thế Gia đều nằm vùng tiến vào quân cờ, thời khắc giám thị bọn họ, truyền tình báo.
Đặc biệt là bọn hắn gia chủ cùng cao tầng.
Một khi có thứ gì dị động, lập tức hướng về ta báo cáo.
Vâng.
Hắc Băng Thai thân thể hình trong nháy mắt biến mất, giống như quỷ mị.
Năm ngày trước, phía Bắc Thông Châu, Liêu Hà.
Nơi đây chính là Hoàng Chiêu cùng Vương Hiển Chi trăm vạn đại quân cùng triều đình 100 vạn hùng sư cùng chết địa phương.
Vàng, Vương quân đội có mấy trăm chiến thuyền, chiếm cứ Liêu Hà nơi hiểm yếu, mà Liêu Hà Bắc Ngạn chính là triều đình cấu trúc Nam Liêu phòng tuyến.
Có thể nói, phản quân trên không đi, dưới triều đình không đến.
Hai quân tuy nhiên cục bộ không ngừng xung đột, nhưng chủ lực đại chiến một mực không có bạo phát, mà là rất có ăn ý cách sông trận mắt.
Tin tức đều thật.
Đại tướng quân,
chúng ta kiểm tra rất nhiều lần, tin tức tuyệt đối đều thật.
Vương Hiển Chi đứng lên, biểu tình rất là hưng phấn.
Giang Nam Vương Vương mang thân tử, lưu thủ Giang Nam Tam Thiên Vương tranh quyền đoạt lợi, Giang Nam loạn thành một bầy. Giang Nam là chỗ tốt ta. Nếu như Vương Hiển Chi nội tâm có ý tưởng, hắn muốn điều binh đông trình, thừa dịp bên trong loạn giải quyết rơi Tam Thiên Vương, nhất thống Giang Nam. Hắn mặc dù tự xưng phá kinh đại tướng quân, nhưng kỳ thật chỉ là chiếm cứ Triều Châu một châu nơi, cách phá thủ đô còn kém 108,000 dặm. Cùng Hoàng Chiêu hợp tác chống cự triều đình đều là hành động bất đắc dĩ, kết quả hiện tại hãm sâu với triều đình đang giằng co. Nhưng bây giờ có một cơ hội, chỉ cần hắn nhanh chóng đem quân đội mình tách ra cái này đồng lầy, Hoàng Chiêu thì không khỏi không một mình đối mặt triều đình. Hoặc là hắn Hoàng Chiêu như cũ cứng, một người còn có thể gánh vác triều đình trăm vạn đại quân. Vậy thì thật là tốt cho chính mình tranh thủ thời gian, mình có thể bình tĩnh đánh chiếm Giang Nam. Hoặc là Hoàng Chiêu thấy mình chạy trực tiếp bày nát vụn, hoặc là bị triều đình công phá, kia cũng không thành vấn đề. Hoàng Chiêu dẫu gì có thể sử dụng mệnh cho hắn tranh thủ thời gian, về phần Hoàng Chiêu Thông Châu cùng hắn Triều Châu hai khối địa bàn sao? Hắn đều có Giang Châu Tô Châu, còn quan tâm cái gì Triều Châu? Vứt bỏ Triều Châu, Kim Thiền thoát xác, trực tiếp cầm xuống Giang Nam trầm ổn căn cơ, thành bại nhất cử ở chỗ này. Vương Hiển Chi đại thủ vô một cái, ngày đó liền biến thành hành động. Liêu Hà nửa trên chiến thuyền đột nhiên tập thể điều chuyển đầu thuyền, hướng phía đông xuôi dòng chảy xuống. Thuận theo Liêu Hà hạ lưu thẳng tới Vân Mộc Trạch, rồi sau đó lái về phía Lạc Hoài Giang, trực tiếp xâm chiếm Giang Nam. Cái gì? Hắn chạy. Vương Hiển Chi lên đường một khắc này, Hoàng Chiêu lập tức nhận được tin tức. Làm hắn chạy ra doanh trướng nhìn về phía phương xa lúc, chỉ thấy Vương Hiển Chi chiến thuyền đã xa cuối chân trời. Mà nhận thấy được tình huống quân đội triều đình, đã giống như người thấy mùi tanh mèo xông lên. Tên hôn đản này, hắn đến cùng muốn làm gì? Hai quân phòng tuyến vừa vỡ, triều đình năm hạ, hắn Triều Châu chẳng lẽ không muốn không? Hoàng Chiêu đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn vội vã mở bản đồ, ngón tay thuận theo Liêu Hà nhất lộ hướng đông, cuối cùng lại đến Lạc Hoài Giang. Mà Lạc Hoài Giang phía nam chính là Giang Nam. Lại vừa nghĩ tới gần đây Giang Nam phát sinh chuyện, Hoàng Chiêu bất thình lình kinh sợ, minh bạch Vương Hiển Chi ý đồ. Tên khốn kiếp này, hắn là thật không muốn hắn Triều Châu. Hắn nghi dốc toàn lực, vứt bỏ Triều Châu, trực tiếp cầm xuống hồi phục giàu có và sung túc Giang Nam. Vấn đề là hắn như vậy vừa đi, chính mình liền phải một mình tiếp nhận triều đình áp lực. Hắn cũng không thể giống như Vương Hiển Chi vừa đi chi, bởi vì hắn căn cơ tại Thông Châu, đi tây là Xạ Nhật đại tướng quân Trương Giáo thế lực địa bàn, đi đông là Triều Châu, sau đó mới là Giang Nam. Chờ hắn chạy tới Giang Nam, chỉ sợ sớm đã chiếm cư Giang Nam Vương Hiển Chi hội cho hắn bị sập cửa vào mặt, một chuyến tay không. Về phần hiện tại từ trên nước đuổi theo Vương Hiển Chi, nhìn đến đã xông lên quân đội triều đình, hắn biết rõ không kịp. Hơn nữa cho dù mình bây giờ đuổi kịp đi, Vương Hiển Chi chỉ cần ở phía trước tùy tiện bố trí mai phục ngăn trở, hắn đều chỉ có thể đuổi tại cái đuôi sau đó triều đình đánh nhau. Đây quả thực là cho Vương Hiển Chi làm bậc hậu. Hắn hiện tại đường sống duy nhất chính là dựa vào bộ đội mình ngăn trở triều đình. Đều lên cho ta, toàn bộ cho ta tiến lên. Tuyệt không thể để cho quân đội triều đình chiếm cứ Liêu Hà, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Hoàng Chiêu vội vàng đem chính mình 60 vạn đại quân toàn bộ đặt lên đi. Cho dù sau lưng trống rỗng, hiện tại hắn cũng không can thiệp được, có người trộm nhà liền trộm đi. Vương Hiển Chi đứng tại lái thuyền, nhìn phía xa kích chiến Hoàng Chiêu quân cùng quân đội triều đình, không nén nổi cười ha ha. Rất tốt, rất tốt. Liên phiền ngươi thay ta tranh thủ thời gian đi. Hoàng huynh ta đi a. 61N. Chương 62, không phải nói Giang Nam rất loạn sao? Nhất lộ hướng đông, xuôi dòng chảy xuống, Vương Hiển Chi tâm tình là cực kỳ chốt loạn. Báo. Giang Nam cấp báo. Ồ, lấy tới xem một chút. Vương Hiển Chi liếc mắt nhìn tình báo, có chút kinh hỉ. Vốn là 30 vạn vương mang quân bị một cái tên là Tư Mã Ý dẫn Giang Nam. Ha ha ha. Tốt, rất tốt. Chỉ là Tam Thiên Vương Vương Hiển Chi vẫn còn có chút hư, bởi vì ba vị này tuy nhiên tranh quyền đoạt lợi, nhưng dầu gì cũng từng là cùng thuộc về vương mang thủ hạ. Phòng trưng liền tính loạn lên, đối mặt hắn cái này ngoại địch cũng có khả năng liên hợp lại. Nhưng nếu mà lại thêm một cái ngoại lai Tư Mã Ý, tháp nước này cũng sẽ bị quấy đến đục không chịu nổi. Thử hỏi ba cái quyền cao chức trọng Thiên Vương làm sao có thể dễ dàng tha thứ một cái ngoại lai Tư Mã Ý? Lần này nhất định phải đánh nhau. Mà một khi đánh nhau, hắn Vương Hiển Chi là có thể tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng ngồi thu ngư ông chi lợi. Rất tốt. Tăng nhanh tiến quân tốc độ. Tranh thủ sáng sớm ngày mai đến phi tiên độ. Vâng. Giang Châu. Tư Mã Ý ngồi ở trước bàn, chính đang kiểm tra vương mang chính trị di sản, hắn cần phải giải quyết nhanh một chút Giang Nam hết thảy. Bên cạnh Khổng Lôi mặt đầy lĩnh hót, Tư Mã Ý lúc thỉnh thoảng hỏi hắn vấn đề, hắn liền không kịp chờ đợi không rõ chi tiết giải thích, có phần có cho săn bộ dáng. Đương nhiên, cái này cùng phía sau hắn mài đao xoèn xoẹt la nghệ cách không ra quan hệ. Tư Mã đại nhân. Một tên người áo đen xuất hiện, không có chút nào tiếng thở. Ồ, Hắc Băng Hai. Chuyện gì? Theo tuyến báo, Triều Châu Vương Hiển Chi vứt bỏ Liêu Hà phòng tuyến, đi xuôi dòng sông, ý đồ xâm chiếm Giang Nam, trước mắt đã vượt qua Vân Mộng Trạch. Ồ, Triều Châu Vương Hiển Chi. Tư Mã Ý mở bản đồ, nhìn một hồi mà không nén nổi bật cười, thì ra là như vậy. Vứt bỏ Triều Châu dốc toàn lực sao? Bất quá muốn là không bắt được Giang Nam, ngươi lại nên kết thúc như thế nào đâu? Vương Hiển Chi, đi xuống đi. Vâng. Hắc Băng Thai người lần nữa biến mất. Cái này khinh công, liền La Nghệ nhìn cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu bọn họ muốn tới, sẽ đưa bọn họ một món lễ lớn đi. Tư Mã Ý ánh mắt lạnh lùng. Ngày tiếp theo, Lạc Hoài Giang trên đột nhiên xuất hiện mấy trăm chiếc chiến thuyền, hoàng sắc cờ hiệu trên chính là viết phá thủ đô hai chữ. Tư Mã Ý đứng tại trên tường thành, đại quân chờ xuất phát. Vương Hiển Chi nhìn đến trên tường thành mấy vạn trang bị hoàn mỹ quân đội, người nhất thời ngốc. Hắn bóp một cái qua binh truyền tin, ngươi không phải nói, kia Tư Mã Ý ngày hôm trước mang theo 30 vạn quân đội xuống sông Nam sao? Vậy hiện tại thành tường Vương Kỳ thủ trưởng Mã Nhị chữ là chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nói cho ta Tư Mã Ý liền nhanh như vậy đánh bại Tam Thiên Vương lên làm Giang Nam Vương. Một phen bực tức, Vương Hiển Chi cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận hiện thực. Cái này Tư Mã Ý vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong giải quyết Tam Thiên Vương, trở thành mới Giang Nam Vương, đây quả thực thật không thể tin. Bây giờ đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch, mình còn có cầm xuống Giang Nam khả năng sao? Không được, đến đều đến, làm sao cũng được thử xem. Ai biết cái này Tư Mã Ý có phải hay không phô trương thanh thế. Vương Hiển Chi ngược lại chính không tin Tư Mã Ý có thể nhanh như vậy tự giải quyết Giang Nam, còn có dư lực ngăn cản hắn loại này lại địch. Lại nói hắn hiện tại cũng không trở về. Khó nói trở về liếm cái so sánh mặt đối với Hoàng Chiêu nói, "Hoàng huynh, lúc trước ta chạy trốn đó là chọc ngươi chơi chút đấy. Chúng ta tiếp tục khoái lạc hợp tác, ngăn cản quân đội triều đình đi." Chính hắn nghe cũng phải cho một bạt tay. Ngưng thuyền, hạ trại, chuẩn bị công thành. Gào, gào, gào. Trên tường thành, Tư Mã Ý nhìn đến Vương Hiển Chi quân đội vỗ râu, xem ra đối phương còn không hề từ bỏ a. Đã như vậy, bắn tên. Ra lệnh một tiếng, Lạc Hoài Giang bên bờ trong bụi cỏ đột nhiên chui ra từng cái cung nỗ thủ. Rồi sau đó mũi tên bao quanh bố trí dính dầu hỏa mưa tên, như tràn đầy thiên hỏa lưu tinh hướng phía Vương Hiển Chi chiến thuyền bay tới. Một nhánh hai nhánh hỏa tiễn còn tốt, nếu như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đóng đầy thân thuyền, hỏa hoạn rất nhanh liền bốc cháy. Hiện tại chính là tình nguyện, tuy nhiên Giang Nam cũng không lạnh lẽo, nhưng khí trời nhất định là rất khô ráo. Loại này khí trời phi thường thích hợp phóng hỏa. Nếu mà Tư Mã Ý còn mang theo trí nhớ kiếp trước, nhất định sẽ đối với Gia Cát Lượng giơ ngón tay cái lên. Hỏa công, đó là thật mẹ nó tốt dùng. Vương Hiển Chi bị dọa sợ đến run sợ trong lòng, gấp gáp hô to, nhanh, lái rời bờ sông, đem thuyền chạy đến bọn họ bắn không đến địa phương. Đoàn thuyền lớn nhanh chóng quay đầu chạy trốn, cuối cùng lưu lại mười mấy chiếc cháy hừng hực chiến thuyền hài cốt sau đó chật vật mà đi. 500 bước bên ngoài, Vương Hiển Chi đoàn thuyền lớn ở cái địa phương này dừng lại. Tại đây cho dù mạnh mẽ đến đâu cung nỏ cũng bắn không tới. Nhưng mà Vương Hiển Chi chút nào không cao hứng nổi, bởi vì ý vị này hắn liền đầu chiến thuyền đều không làm được, nói gì đánh chiếm Giang Nam. Chính lòng như lửa đốt thời khắc, từ bờ sông trong rừng cây đột nhiên bay ra từng cái chấm đen nhỏ. Đó là ầm. Một cái chấm đen nhỏ đánh vào phương xa một chiếc trên chiến thuyền, ngập trời hỏa diễm nhanh chóng bao phủ trọn con thuyền. Là xe bắn đá, là dầu hỏa. Nhanh, lại đem thuyền mở xa, chạy đến lòng sông vị trí. Vương Hiển Chi bị triệt để đánh sợ. Tư Mã Ý, hỏa công thật hữu dụng. Vương Hiển Chi đoàn thuyền lớn tại lần nữa bỏ ra mười mấy chiếc chiến thuyền đại giới sau đó, đi tới lòng sông vị trí. Vương Hiển Chi giận đến đỏ mặt lên. Vương bắt đạn, không phải người ư? Không phải người. Hả? Hương vị gì? Không tốt. Dầu hỏa. Trên mặt nước tất cả đều là dầu hỏa. Vương Hiển Chi đứng ở đầu thuyền vừa nhìn, chẳng biết tại sao, trên mặt sông cuối cùng đột ngột tuôn trào một luồng hắc sắc dầu hỏa. Rồi sau đó từng cái trang dầu hỏa bình cũng lao ra mặt nước, tùy ý lơ lửng. Cái này, dưới nước có người ở phóng hỏa dầu. Chỉ thấy một cái tay đưa ra mặt nước, hỏa chiếc hướng dầu hỏa trên một đỗi, trên mặt sông nhất thời giấy lên lửa lớn rừng rực. Tư Mã Ý đặc biệt chọn một chi đội cảm tử, dùng mấy trăm cái mạng đốt thuyền, có thể thiêu bao nhiêu, có thể đem Vương Hiển Chi ra hỏa này thiêu chết tính toàn cầu. Mắt thấy trên mặt sông đã giấy lên liệt hỏa, Tư Mã Ý tay vung lên, hắn bên này mấy trăm chiếc chiến thuyền lái đi ra ngoài, chính là ra sức đánh cho rơi xuống nước thời điểm. Vương Hiển Chi đoàn thuyền lớn đã loạn thành một bầy, mắt thấy địch quân chiến thuyền xông lên, đã sớm là bị dọa sợ đến vong hồn hết bốc lên. Rút lui, hướng kia mà rút lui, đánh chỗ nào có về đâu mà đi. Vương Hiển Chi mang theo còn lại hơn 100 chiếc chiến thuyền, hoảng hoảng trương trương đường cũ chạy trốn. Thật sự là, đến thời điểm có bao nhiêu bá khí, chạy thời điểm liền có bao nhiêu chật vật. La Nghệ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thủy chiến, cảm thấy hứng thú, mắt thấy Vương Hiển Chi muốn chạy trốn, nhất thời kinh dị. Đại vương, chúng ta không đổi sao? Tư Mã Ý không hứng lắm, đối phó Vương Hiển Chi loại người này, với hắn mà nói hoàn toàn không tính khiêu chiến, còn không bằng cùng đám kia gian trá thế gia đánh cờ tới thú vị. Không đổi, để cho hắn cùng Hoàng Chiêu thay ta nhóm hấp dẫn triều đình hỏa lực cũng tốt. Chúng ta tạm thời chỉ phải quản lý tốt Giang Nam. Tư Mã Ý duỗi người một cái, có chút nhàm chán đi xuống thành tường. Phương xa, Vương Hiển Chi một quyền đập vào thuyền cán bên trên, không phải nói Giang Nam rất loạn sao? Vì sao bọn họ còn có thực lực như vậy? Càng làm hắn lo lắng hơn phải, tiếp xuống dưới hắn nên đi nơi nào? Giang Nam là đường hy vọng, có Tư Mã Ý cái này tên phóng hỏa, hắn đánh hạ Giang Nam khả năng chỉ sợ cực kỳ nhỏ. Ẩm Lại Châu, vậy thì phải đối mặt nổi giận Hoàng Chiêu. Dù sao người nào cũng sẽ không cho đâm lưng chính mình cái gọi là đồng bạn sắc mặt tốt. Chuyến này chính mình hao binh tổn tướng, chỉ sợ gặp lại hắn, quyền nói chuyện sẽ giảm mạnh. Thậm chí, Vương Hiển Chi không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, trừ Triều Châu, hắn còn có thể đi đâu đây? 62N. Chương 63, Dũng mãnh vô địch Hoàng Triều. Thượng quân, chúng ta Đông Châu quân không sợ trường thủy chiến. Trận chiến này hãy để cho Duyệt Châu cùng Nam Châu quân đội. Im miệng. Thạch Chu chợt vỗ một cái bàn, nghiêm tĩnh. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cái quân lệnh? Nghiêm tĩnh bị dọa sợ đến lập tức quỳ dưới đất, hung hăng mà dập đầu. Thạch tướng quân chớ giận. Thuộc hạ chỉ là nói thật, Đông Châu quân thật không thích hợp bậc này thủy chiến a. Hừ. Thạch Chu đứng dậy, lưng hùm vai gấu nơi phóng xuống bóng dáng bao phủ nghiêm tĩnh thân thể. Phản tặc Vương Hiển Chi lâm trận bỏ chạy, trận chiến này chỉ có phản tặc Hoàng Chiêu khổ chống đỡ. Bậc này cơ hội tốt trời ban nhường cho các ngươi Đông Châu quân, ngươi không biết đội ơn, ngược lại lần nữa từ chối. Nghiêm tĩnh, ngươi chẳng lẽ cùng kia phản tặc dây dưa không rõ, mượn cơ hội chỉ hoãn, làm tốt Hoàng Chiêu tranh thủ cơ hội thở dốc. Thạch Chu vừa nói, ngữ khí đã mang theo lạnh lẽo sát ý. Nghiêm tĩnh đội vã dập đầu yêu cầu tha cho, oan uổng a. Thượng quân, oan uổng. Ta nguyện ý mang binh xuất kích. Thạch Chu nhìn chằm chằm Nghiêm Tĩnh, thẳng thấy người sau lạnh cả người mồ hôi. Đột nhiên Thạch Chu cởi mở cười to, ha ha ha. Ta đây chính là cùng Nghiêm giáo úy chỉ đùa một chút ta. Không cần khẩn trương như vậy. Thạch Chu vẻ mặt vui vẻ đỡ dậy Nghiêm Tĩnh, vô vô bả vai hắn.
đã như vậy.
Vậy. Không đợi Thạch Chu lần nữa lên tiếng, Nghiêm Tĩnh nhanh chóng tiến đến. Tiểu nhân nguyện mang 10 vạn Đông Châu quân, thừa này cơ hội tốt mánh công phản tặc Hoàng Chiêu.
Được. Ta vì là giáo úy đem rượu tiến hành.
Nghiêm Tĩnh cười khổ nâng rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn đương nhiên biết rõ này Thạch Chu tại sao phải làm như vậy chính mình. Chỉ bởi vì chính mình đắc tội Đông Châu Bạch gia. Đông Châu quân đội tướng lãnh cơ hồ đều là Bạch gia xuất thân, cái tình huống này từ 10 năm trước liền bắt đầu lần đầu gặp manh mối. Cho tới bây giờ, toàn bộ Đông Châu quân đội, trừ chính mình cái này giáo úy, còn lại đều là người Bạch gia. Hết lần này tới lần khác đúng gì phải, hắn Nghiêm Tĩnh thuộc về một đảng, mà Bạch gia thuộc về Kim đảng. Mà cái này Thạch Chu cũng là một Kim đảng nhân vật. Chính đảng tự nhiên muốn bài trừ đối lập, lần này diệt phản loạn, hắn Nghiêm Tĩnh chính là mục tiêu một trong. Không chỉ là hắn, Nam Châu quân Cổ Đan, Dư Khánh Giao, Bạch Trường Lạc chờ người, Duyệt Châu quân Tô Ninh, Mạc Ngọc Lâm chờ người, tất cả đều bị chết không rõ ràng. Có là một đảng, có là Kim đảng. Lưỡng đảng giao thủ đã lâu, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vị đại nhân kia cũng không có ngăn cản, xem như thăng bằng cách. Ngày tiếp theo, Nghiêm Tĩnh biểu hiện trên mặt cùng mẹ chết một dạng, mặc quần áo xong áo giáp, xuất lĩnh 10 vạn Đông Châu quân thẳng hướng Hoàng Triều quân đội. Vừa mới lên thuyền, không ít Đông Châu quân liền cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, không ngừng nôn mửa. Quân đội như vậy, như thế nào đánh thủy chiến? Nghiêm Tĩnh cảm giác tiền đồ một vùng tăm tối. Liêu Hà trên, Hoàng Triều đang vì Vương Hiền Chi Lâm trận bỏ chạy nổi trận lôi đình, đặc biệt là biết rõ Triều đình bắt lấy lần này thời cơ ồ ạt tiến công về sau. Báo, đại tướng quân, Triều đình phái 100 chiếc chiến thuyền xông lại. Nhanh như vậy? Hỗn đản, nên địch, nên địch. Hoàng Triều rút đao ra hô to, hắn hiện tại không bị quân, chỉ có thể liều mạng. Một ít đoàn thuyền lớn chính diện nên địch. 3-4 đoàn thuyền lớn tiến công cánh trái, 5-6 đoàn thuyền lớn tiến công cánh phải. Cứ việc có Hoàng Chiêu chỉ huy, hắn quân đội như cũ có vẻ rất hỗn loạn. Rất nhanh, hai quân tại trên mặt sông bắt đầu chính thức giao phong. Hoàng Chiêu cũng liều mạng, hắn ngồi vương thuyền gương cho binh sĩ, dẫn đầu đối đầu địch thuyền. Bắn! Hoàng Chiêu thấy khoảng cách thích hợp, lập tức hô to. Trên thuyền binh lính nhất thời đồng loạt bắn tên, phản phất khắp trời hắc vũ tướng địch thuyền bao phủ. Sau một khắc, vọt tới phía trước nhất địch thuyền trong nháy mắt bị bắn thành con nhím, địch quân binh lính hoặc là bị đóng chặt, hoặc là hoảng loạn bên dưới nhảy thuyền chạy thoát thân. Hoàng Chiêu kinh hỉ sau khi hơi nghi hoặc một chút, đối phương làm sao không đánh trả a? Mắt thấy thứ hai con thuyền dựa vào đến trước, Hoàng Chiêu tay vung lên, lại bắn. Hiu, hiu, hiu. Lần này đối phương cuối cùng đánh trả, nhưng mưa tên đều là lác đác, không có lực công kích. Thậm chí rất nhiều mưa tên còn chưa tới gần Hoàng Chiêu nơi ở tàu thuyền, đã rơi vào trong sông. Không chỉ là hắn tại đây, những địa phương khác giao chiến tình huống cơ hồ đều là loại này. Quân đội Triều đình còn chưa khai chiến liền nói tiêu chạy toàn thân vô lực, chiến đấu lúc liền kéo cung đều kéo không ra. Hoàng Chiêu quân cơ hồ lấy càn quét chi thế đại phá địch quân, rốt cuộc không cần tốn nhiều sức. Ha 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 ha. Triều đình quân binh, một đám ô hợp các ngươi. Theo ta tiến công, không chừa một ngống. Trời trong, mưa cạnh, Hoàng Chiêu cảm giác mình lại được. Trên mặt sông chiến đấu không có kéo dài bao lâu, Triều đình 10 vạn tiên phong đội bị giết chết hơn nữa. Lãnh binh giáo úy Nghiêm Tĩnh bị Hoàng Chiêu một mũi tên bắn thủng mi tâm, thi thể rơi vào Liêu Hà làm mồi cho cá. Bờ sông Đông Chu Thạch Chu cấp bách gào thét. Hắn là muốn mượn cơ giết chết Nghiêm Tĩnh, nhưng hắn tuyệt đối không muốn thảm như vậy bại. Hắn thấy, Đông Châu quân nhóm tuy nhiên không sợ trường thủy chiến, nhưng dẫu gì là tinh duệ bộ đội, cho dù là bại cũng có thể tiểu bại. Đến lúc đó hắn liền có mượn cớ cầm rơi Nghiêm Tĩnh mũ quan. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, chiến thế vậy mà như thế một bên ngã, 10 vạn Đông Châu quân đại bại không nói, liền hơn 100 chiếc chiến thuyền cũng bị cướp đi. Đây chính là dưới tay hắn số lượng không nhiều chiến thuyền, cứ như vậy không, kia về sau làm sao còn đánh vào trên nước tàn phá bừa bãi Hoàng Triều. Thạch Chu gấp gáp tại doanh trướng bên trong tứ xứ đi, chuyện này nhất thiết phải có người gánh vác. Có. Hướng về triều đình gấp quả báo, Đông Châu giáo úy Nghiêm Tĩnh không nghe khuyên ngăn, khăng khăng xuất lĩnh 10 vạn Đông Châu quân đi Liêu Hà trên cùng tặc khấu Hoàng Triều tác chiến. Làm sao nó chí lớn nhưng tài mọn, sai lầm phòng trừng tặc khấu thực lực dẫn đến thảm bại, 10 vạn đại quân cho một mồi lửa, hơn 100 chiếc chiến thuyền rơi vào tay địch, tội khác khó thứ lỗi. Nó mặc dù chiến bại thân tử, nhưng người nào tiến cử nó vì là giáo úy người, làm cùng tội luận sự. Thạch Chu lúc này cho chính mình cho một lai. Cái này một làn sóng không chỉ đem chiến bại oan uổng trực tiếp mang đến Nghiêm Tĩnh cái này cái đáng chết tên bên trên, càng là đem đầu mâu nhắm thẳng vào sau lưng của hắn một đảng nhân vật. Một đảng tiến cử cái đồ chơi này mà đánh bại trận, các ngươi là không phải cũng phải bị trách à? 10 vạn đại quân, hơn 100 chiếc chiến thuyền, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, tin tưởng trong triều Kim đảng đồng bào nhất định có thể tốt tốt bắt lấy cơ hội lần này, trọng thương một đảng. Về phần mình sao? Cái này sóng thao tác nhất định có thể đạt được những đại lao kia thưởng thức. Thạch Chu ở trong lòng cho chính mình kế hoạch quan đạo kế hoạch xây dựng, đã đem Hoàng Chiêu cùng chiến bại quên đi. Thăng quan phát tài, vậy cũng so sánh đánh trận tích góp quân công tay đắng ngày cám dỗ nhiều. Hoàng Chiêu cũng vẫn tính lý trí, cũng không có bởi vì một đợt đại thắng liền xuất quân lên bờ tác chiến. Hắn đã từng xuất quân tại lục địa cùng quân đội triều đình đã làm, hắn thua rất triệt để. Hắn cũng nhìn ra, lần chiến đấu này mấy cái này triều đình quan binh rõ ràng là không tập kỹ năng bơi hạn con vịt. Cũng không biết rằng đám này triều đình não tàn tại sao phải phái loại này quân đội đến đánh thủy chiến. Bất quá dẫu gì là một đợt đại thắng, địch quân đại bộ phận chiến thuyền cũng bị hắn cướp đi, phòng trường một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều có thể vô tư. Thật là thật đáng mừng. Cho nên vì sao Vương Hiển Chi vừa đi hắn liền đánh đại thắng trận? Hoàng Chiêu đột nhiên văng ra một cái ý niệm. VĐF. Cái này Vương Hiển Chi nên không phải là một heo đồng đội đi. Không hắn, chính mình ngược lại phát huy càng tốt hơn. Hoàng Chiêu giống như là đột nhiên tìm ra điểm mù, không nén nổi đối với Vương Hiển Chi sản sinh thâm sâu hoài nghi. 63N. Chương 64, Hoàng huynh ta lại trở về a. Bụn. 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 Vạn dặm đi một mình thuyền. Hoàng đồ bá nghiệp còn chưa thành, đế vương đã là tù nhân. Nhất triều thất thế vong như chó, một nửa giang sơn làm mộ phần. Thanh Lệ ba chén rượu, khó vào cổ họng. Vương Hiển Chi đứng ở đầu thuyền cao giọng hát vang, trong lòng tràn đầy vùng không đi buồn khổ. Hắn cái này một làn sóng, đều thật là đem mình hố thảm. Ai có thể nghĩ tới, kia không có danh tiếng gì Tư Mã Ý, vậy mà tại 2-3 ngày cái này trong thời gian ngắn ngủi, liền đem Giang Nam bỏ vào trong túi. Tam Thiên Vương còn chưa bắt đầu làm náo lên, liền ngừng công kích. Hắn nghĩ thừa này đến nhặt cái tiện nghi, nhặt cái tình mình. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể lảo đảo ẩm lại châu, trở về Liêu Hà phòng tuyến. Nhưng khi đó hắn lúc đi chính là hố Hoàng Chiêu một cái. Ngay sau đó, tình huống bây giờ cũng rất lúng túng. Có phần có một loại công nhân bên ngoài. Nguyên Phối, tình nhân lại đem cự tuyệt ở ngoài cửa, bất đắc dĩ chỉ có thể trở về nhà tìm Nguyên Phối yêu cầu tha thứ cảnh tượng. Xuất Vân Mộc Trạch, bước vào Liêu Hà, Vương Hiển Chi tâm tình bộc phát nặng nề. Ngày tiếp theo, làm Vương Hiển Chi đi ra cửa, nhìn thấy phương xa thuộc về Hoàng Chiêu kia chẳng chịt đoàn thuyền lớn, trái tim của hắn phảng phất tại đánh trống. Gần, gần hơn. Đưa mắt nhìn lại, một đạo thân ảnh quen thuộc chính đang đối diện đầu thuyền mong mỏi cùng trông mong. Nếu mà đổi đôi tình nhân đổi một tràng cảnh, một màn này nhất định hết sức lãng mạn. Nhưng bây giờ, Vương Hiển Chi nội tâm không có lãng mạn, chỉ có không biết làm thế nào lúng túng. Lượng thuyền chậm rãi gặp nhau, hai người khoảng cách cũng từng bước rút ngắn, cuối cùng chỉ còn lại mấy trượng khoảng cách. Trang diện nhất thời lọt vào quỷ dị yên tĩnh. Vương Hiển Chi cảm thấy chuyện này mà vô lại hắn, muốn mở miệng tựa hồ còn phải là hắn mới được. Ngay sau đó, vàng, Hoàng huynh, ta trở về a, ngươi còn có mặt mũi trở về? Hoàng Chiêu vừa nghe Vương Hiển Chi mở miệng, nhất thời cùng nộ hét lên, đạp lên thành thuyền bột miệng chửi mắng. Ngươi đổ cho Hoàng Vương Hiển Chi, thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, đem ta một người ném Liêu Hà một mình đối mặt triều đình trăm vạn đại quân. Ngươi thì sao? Ngươi mẹ nó vậy mà chạy đi Giang Nam? Làm sao? Thấy Vương mang chết, ngươi tốt đi Giang Nam kiếm bột. Ngươi lương tâm bị cậu ăn, làm sao hiện tại lại trở về? Nga, sợ không phải liền loạn thành một bầy Giang Nam cũng không đánh xuống đúng không? Xem ra ngươi không chỉ không lương tâm không nghĩa khí, còn mẹ nó không bản lãnh. Vương mang đều chết, ngươi còn không bắt được Giang Nam. Hoàng Chiêu giống nhau cái bị ném bỏ tiểu tức phụ, trong miệng răng rắc một đống lớn, tất cả đều là oán giận. Vương Hiển Chi tự hiểu đối lý, túi đầu im lặng không nói. Mà Hoàng Chiêu bởi vì Vương Hiển Chi sau khi đi, những ngày qua được gọi là một cái lo lắng đề phòng, rất sợ triều đình nắm lấy cơ hội đánh vào hắn Thông Châu đại bản doanh, nghiệp bá hủy trong chốc lát. Lúc này dĩ nhiên là tốt tốt phát tiết một phen. Cuối cùng, Hoàng Chiêu mang khô miệng khô lưỡi, Vương Hiển Chi ưỡn mặt tiến lên trước. Hoàng huynh, nóng giận hại đến thân thể. Chuyện này là ta sai, ngươi xem ta cái này không trở lại sao? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta trong lòng vẫn là có ngươi a. Về sau hai ta cùng nhau chống lại triều đình, ta tuyệt đối không bao giờ nữa trốn. Tiểu đệ ta nguyện lập hạ quân lệnh trạng, nếu như ta lại thêm chạy trốn suy nghĩ, đại ca ngươi một đao đánh chết ta. Sau khi nghe xong Hoàng Chiêu chán nổi gân xanh lên, lại dấy lên một luồng mắng hắn dục vọng. Nhưng nghĩ đến đây khắc triều đình đại quân ưu thế còn đang, hắn cũng xác thực cần Vương Hiển Chi lực lượng. Hừ. Lạnh lên một tiếng, Hoàng Chiêu bất đắc dĩ đáp ứng Vương Hiển Chi hồi viên. Về phần cái gì đó quân lệnh trạng, Hoàng Chiêu đó là nửa chữ đều không tin. Chỉ cần còn có giống như Giang Nam nội loạn cơ hội, Hoàng Chiêu không nghi ngờ chút nào Vương Hiển Chi ngay lập tức sẽ phủi mông một cái đi. Nếu muốn bảo đảm chính mình đại hậu phương an toàn, người khác không nhờ vào được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Không bằng đem Vương Hiển Chi thủ hạ quân đội móc qua đây. Bất quá lời như vậy, tất phải sát sát Vương Hiển Chi hy vọng, loại trừ hắn lông cánh. Ôi, Hoàng huynh, tại sao ta cảm giác ngươi chiến thuyền số lượng gia tăng không ít ta? Vương Hiển Chi hơi nghi hoặc một chút, Hoàng Chiêu thủy quân đột nhiên liền hơn nhiều hơn 100 chiếc chiến thuyền. Hắn lúc này mới rời khỏi mấy ngày, làm sao cảm giác trừ hắn, đại gia thực lực đều tăng trưởng rất mãnh liệt. Tư Mã Ý là loại này, Hoàng Chiêu cũng là loại này. Không đạo lý a. Hoàng Chiêu đảo trong mắt một vòng, lập tức lạnh mặt nói, hiện đệ sợ là không biết ta. Ngươi vừa đi, triều đình liền phái 10 vạn đại quân tấn công ta. Vương Hiển Chi biểu tình ngưng tụ, a, Hoàng huynh thật đúng là dũng mãnh a. Hoàng Chiêu có câu ưu mỹ ngôn ngữ, không biết có nên nói hay không. Hiện đệ, ngươi đừng nhìn ta đánh lui 10 vạn địch quân, cấp hơn 100 chiếc chiến thuyền trở về, có thể ta tổn thất gần 200.000 nhân mã a. Vương Hiển Chi bốn phía nhìn lại, Hoàng Chiêu quân đội tựa hồ không có người nào mấy lần hóa. 20 vạn, ta chính là người đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Hoàng Chiêu biểu tình không có biến hóa chút nào, ngược lại chính trận là ta đánh, ta còn chiếm lý. Tổn thất bao nhiêu còn không là ta một câu nói chuyện mà. Hiền đệ, vì huynh lần này tổn thất nặng nề, ngươi cần phải thua một nửa trách nhiệm. Muốn không phải là ngươi lâm trận bỏ chạy, bọn họ cũng sẽ không tìm tới ta. Cho nên, phái ngươi bộ hạ đi cho ta báo cái thủ, không thành vấn đề đi. Vương Hiển Chi trà trà mồ hôi, không thành vấn đề không thành vấn đề. Cái này sóng là chính mình đối lý, về phần cử binh tiến công, loại sự tình này lại không phải là không có qua. Lúc trước hắn và Hoàng Chiêu hai người thường xuyên phái ra quân đội tiến công bờ bên kia triều đình Nam Liêu phòng tuyến, mỗi lần đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn thấy Hoàng Chiêu chẳng qua chỉ là tức không nhịn nổi, muốn cho chính mình ăn thiệt thòi. Theo hắn đi. Vương Hiển Chi lúc này đem chính mình yếu nhất 7-8 vạn người phái đi ra ngoài. Tình hình chiến đấu vô cùng thế thảm. Vừa lên bờ, 8 vạn phản quân liền gặp phải đối diện quân đội triều đình tập hỏa đả kích, mưa tên một mực không ngừng qua. Làm phản quân bị đánh tan sau đó, triều đình phái ra kỵ binh cùng đao thuẫn tay bắt đầu thu hoạch chiến trường. Một lúc lâu sau, Vương Hiển Chi phái ra 8 vạn người bị giết sạch, địch quân thương vong bất quá mấy ngàn. Vương Hiển Chi thở phào, trong đầu nghĩ lần này Hoàng Chiêu hẳn đúng là hết giận đi. Nhưng mà hắn không có chú ý tới phải. Bên dưới binh lính nhìn về phía hắn lúc, tâm lý nhiều chút hoài nghi. Hoàng Chiêu đặc biệt phát thấy người sớm đem hắn đại bại địch quân công tích vĩ đại chuyển ra, hôm nay lại có Vương Hiển Chi phái quân nhất chiến với tư cách so sánh, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Dựa vào cái gì nhân gia lão đại xuất binh nên địch, có thể đại bại địch quân 10 vạn, ngươi Vương Hiển Chi với tư cách lão đại chúng ta, phái ra 8 vạn người lại bị giết đến đại bại. Có phải là ngươi hay không Vương Hiển Chi không được a? Vậy chúng ta cùng ngươi cái này lão đại, còn có tiền đồ sao? Thượng vị giả phải cân nhắc đồ vật rất nhiều, nhưng phía dưới người, đặc biệt là binh lính tầng dưới chót, bọn họ chỉ tin tưởng mắt nhìn đến. Mặc kệ địch ta có bao nhiêu chiến lệnh, mặc kệ Vương Hiển Chi phái ra người già yếu bệnh hoạn mục đích chỉ vì nhận lấy Hoàng Chiêu nợ nụ cười mà không thắng thua. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, thua thì thua, chính là ngươi cái này làm lão đại không bản lãnh. Hoàng Chiêu nhận thấy được Vương Hiển Chi thủ hạ những tướng lãnh kia ánh mắt, nội tâm không nén nổi âm thầm vui vẻ. Vương Hiển Chi hy vọng đã bắt đầu hỗn loạn, hắn Hoàng Chiêu có thể bắt đầu đục khoét nền tảng. 64N. Chương 65, có khư phục. Phải đi đánh trận. Mặc kệ dạng nào, bởi vì Vương Hiển Chi bộ đội sở thuộc lần nữa hồi viên, Liêu Hà chiến trường lần nữa lọt vào tĩnh mịch. Vương Hiển Chi bắt đầu hàng ngày bắt cá, mà Hoàng Chiêu tất bắt đầu trong bóng tối đục khoét nền tảng. Triệu lão đệ. A. Đại tướng quân, dùng không được, dùng không được. Triệu nào đó sao dám cùng đại tướng quân xưng huynh gọi đệ? Lời ấy sai rồi. Triệu lão đệ nam chinh bắc chiến, làm Vương Hiển đệ lập xuống công lao hắn mã, quả thật vô song manh tướng. Cùng Triệu lão đệ xưng huynh gọi đệ, là ta Hoàng Chiêu vinh hạnh. Đại tướng quân khách khí. Triệu Trung ôm quyền hành lễ, nhưng nội tâm chính là kinh hỉ muôn phần. Chỉ đáng tiếc. Hoàng Chiêu đột nhiên sắc mặt nhất ảm, đặt ly rượu xuống thở thật dài nói. Triệu Trung sững sờ, dám hỏi đại tướng quân, đáng tiếc cái gì? Hoàng Chiêu thâm thẳm nói, chỉ tiếc Triệu lão đệ toàn thân bản lãnh, nơi ném lại không minh chủ, vàng nào đó biểu lộ cảm xúc ca. Triệu Trung nhất thời vung lên chân mày, tâm lý bồn chồn. Đại tướng quân lời ấy sai rồi. Chủ công Vương Hiển Chi, văn võ song toàn, trí tích chữ cao xa, cái gì gọi là không phải minh chủ? Hoàng Chiêu vừa nghe Triệu Trung ngữ khí, trong nháy mắt minh bạch bản thân đã thành công một nửa. Ngay sau đó hắn tiến lên trước, vô tình hay cố ý nói, "Ngà, nguyên lai Vương Hiển Chi vứt bỏ ta mà đi chạy thẳng tới Giang Nam, chính là trí tích chữ cao xa. Lấy 8 vạn quân đối địch hơn 10 ngàn, toàn quân bị diệt, chính là văn võ song toàn." Vàng nào đó kiến thức. Triệu Trung bị nói tới á khẩu không trả lời được, nhưng hắn lập tức minh bạch Hoàng Chiêu dụng tâm. "Chủ ta Vương Hiển Chi, mặc dù văn thao vũ lực, nhưng tướng quân ngài càng hơn một bậc a." "Ồ, khen lầm. Hoàng Chiêu cười ha ha, đã như vậy, không biết Triệu lão đệ có thể nguyện theo ta thành đại sự. Triệu Trung chờ chính là câu này, lập tức túi đầu liền bái, thuộc hạ Triệu Trung, nguyện ý nghe tướng quân sai khiến. Như vi lời ấy, trời chu đất diệt. Ha 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 ha. Triệu lão đệ mau mau lên. Hoàng Chiêu cởi mở cười to. Rất tốt. Thứ 37 cái. Trọng đạt tiên sinh. Ồ. Dịch Lạc A. Làm sao? Ngậy. Tại đây không ngoại nhân, ngươi vẫn là gọi ta tên thật đi. La Nghệ khỏe miệng giật một cái. Cái này không thể được. Tự nhiên thành thói quen. Chúng ta không thể có một chút xíu mà bại lộ khả năng. Tư Mã Ý lắc đầu một cái, Giang Nam chuyện rất quan trọng, tuyệt không thể cùng chủ công dính líu quan hệ. Không phải vậy chủ công tuyệt đối sẽ bị thiên hạ hợp nhau tấn công. Tuy nhiên đây là sớm một chuyện, nhưng bây giờ rõ ràng còn không phải lúc. La Nghệ bất đắc dĩ, thì ra như vậy ngươi tên mình lúc trước không có ai biết rõ, dùng tên thật là được chứ, ta liền phải đổi tên. Trọng Đạt tiên sinh, gần đây Tam Thiên Vương nguyên bản bộ hạ lại đang náo náo. Ồ, lại là bởi vì cấm lệnh. Đúng. La Nghệ gật đầu, không cho phép chèn ép bách tính trắng trợn cướp đoạt dân nữ, muốn tuân kỷ thủ pháp, những này tại Vân Thanh đều là không thể bình thường hơn. Nhưng mà những này Giang Nam quân căn bản tiểu là coi trời bằng vùng ven, không đổi được. Thậm chí không thiếu tướng dẫn trong tối tổ chức tạo phản. Ồ, liên Khổng Lôi đều không đè xuống được sao? La Nghệ lắc đầu, hắn ngược lại vẫn tốt, có hắn tại, Hùng Sư quân vẫn tính là tuân kỷ thủ pháp. Nhưng La Khuê cùng Tiểu Bác Tử lưu lại Hắc Báo quân cùng Dã Lang quân căn bản không nghe chỉ huy, lần trước còn phát sinh 3 lần đại phản loạn, bị ta Yến Vân thập bát kỵ trấn áp. Tư Ma Ý hừ lạnh, một đám bại hoại quân kỷ tạp chủng, nếu bọn họ muốn ồn ào, vậy liền tìm một cơ hội tốt để bọn hắn nháo nháo. La Nghệ có chút bận tâm, người bọn họ cân nhắc nói ít không ít, cũng có một hơn 10 vạn. Cứ như vậy để bọn hắn nháo nháo đi xuống. Giang Nam nhưng ăn không tiêu a. Nói trắng, bọn họ chính là tham tài háo sắc một đám lưu manh. Chẳng qua trước mắt mà nói, bọn họ vẫn không thể cãi quân lệnh. Tư Mã Ý tay vung lên, phái bọn họ đi đánh trận. Đánh trận? La Nghệ sững sờ, đi đâu mà đánh trận? Đánh Thanh Châu? Có đánh nhà mình sao? Tư Mã Ý liếc một cái, chạy hướng tây. Đánh Hoàng Chiêu cùng Vương Hiển Chi. Bọn họ đánh thắng được sao? Không phải La Nghệ xem thường bọn họ, cũng không phải Hoàng Chiêu Vương Hiển Chi hàng ngũ tại La Nghệ trong tâm rất cường đại. Ngược lại chính trong lòng hắn những người này đều là kẻ giống nhau. Nhưng không hề nghi ngờ phải, Hoàng Chiêu Vương Hiển Chi số người à, nhân ra vẫn là sân nhà tác chiến. Tư Mã Ý cười lạnh, ta lại không có mong đợi bọn họ có thể thắng. Ta chính là phái bọn họ đi chịu chết. 10 vạn người a, một năm có thể tiết kiệm bao nhiêu lương thực quân hưởng? Vạn nhất bọn họ không đi đâu. Nói cho bọn hắn biết, đi Triều Châu Thông Châu đánh trận, chiến lợi phẩm một phân không cần lên giao nộp, người nào lấy được chính là người đó. Đúng. Lại nói cho bọn hắn biết, Hoàng Chiêu cùng Vương Hiển Chi cần chống cự phía bắc đến quân đội triều đình, không danh chiếu cố đến sau lưng Triều Châu cùng Thông Châu. Miễn là bọn họ lớn mật, tài phú, nữ nhân, muốn cái gì có cái đó. Thật, ngươi lại phái mấy cái đội quân, giả bộ đi qua Triều Châu cùng Thông Châu cướp bóc, thu được chỗ tốt to lớn. Cứ như vậy, bọn họ muốn là còn không mắc câu, vậy bọn họ cũng coi là nhân tài, mệnh không có đến tuyệt lộ. Muốn là bọn họ phát hiện rút lui, trốn về hoặc là đầu hàng Hoàng Chiêu cùng Vương Hiển Chi bọn họ đâu? Đầu hàng? Mặc cho bọn hắn đầu hàng. Một đám không có gì lực chiến đấu tạp chủng, đưa cho Hoàng Chiêu bọn họ làm mễ chủng, ăn rồi chờ chết, tiêu hao lương thực. Về phần trốn về, Tư Mã Ý trên mặt lộ ra che giấu, từ Triều Châu qua đây, ai có thể chứng minh bọn họ không phải Hoàng Chiêu cùng Vương Hiển Chi binh sĩ? Dám bảo phạm ta Giang Nam, giết không tha. La Nghệ nhìn đến Tư Mã Ý biểu tình toàn thân lạnh lẽo, tâm thật haka. Quả nhiên chơi mưu kế tâm đều bẩn, nhưng La Nghệ không thể không thừa nhận, đây là xử lý đám binh lính này thích hợp nhất biện pháp. Chỉ có loại này, trong thời gian ngắn là có thể đem cổng kềnh quân đội tinh giản cường hóa. Cho đến bây giờ, Tư Mã Ý Kế Thừa Vương mang 80 vạn quân đội đã cắt giảm đến 40 vạn, cơ hồ chém một nửa. Nhưng Lang Nghệ biết rõ, binh không ở số nhiều ở chỗ tinh. Nô Khởi 5 vạn ngụy võ tốt hoàn toàn có thể treo lên đánh cái này 800 ngàn người. Đem quân đội giảm bớt đến thích hợp số lượng, vừa lại càng dễ huấn luyện, còn có thể mất cảm giác địch nhân, còn giảm bớt lương thực tiêu hao. Một công nhiều việc. Thằng đến cái này lúc, Lang Nghệ mới hiểu thành cái gì chủ công muốn đem Tư Mã Ý đặt vào Giang Nam đến. Đi xuống xử lý đi. Tư Mã Ý phất tay một cái. Vâng. Lang Nghệ ôm quyền lui ra. Sau đó, quân đội điều lệnh xuống, Hắc Báo quân cùng Dã Lang quân tổng cộng 12 vạn người, phụ mệnh đi vào tấn công Triều Châu. Ngay từ đầu rất nhiều tướng lãnh là không muốn, đợi tại Giang Nam nằm ngang bảy nát vụn thật tốt. Nhưng bọn hắn lập tức liền bị thuận theo mà tới tin tức khiếp sợ đến. Hoàng Chiêu Vương hiển chi phía Bắc ngăn địch, Triều Châu Thông Châu chống rỗng, dễ dàng sụp đổ. Chuyến này đoạt được, vài xu không cần lên giao nộp, vật tư, tiền thuế, nữ nhân, tất cả thuộc về bọn họ. Lần này, 12 vạn người tất cả đều lập nổi. Bọn họ vốn là bị Tư Mã Ý từng đầu cấm lệnh khiến cho khổ không thể tả, tâm lý kìm nén một hơi. Hiện tại có cơ hội như vậy, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, làm sao chịu bỏ qua cho? Cho dù có tướng lãnh nhận thấy được không đúng, nhưng mà ngăn cản không tuyệt đại đa số người nhiệt tình. Ta cũng không muốn đi, nhưng hắn cho thật sự là quá nhiều. Ngay sau đó, 12 vạn quân đội hạo hạo đãng đãng từ Giang Châu xuất phát, một đường tây trinh, tiến vào Vương Hiển Chi Triều Châu. Bọn họ chân trước vừa mới đi, Tư Mã Ý chân sau liền đóng chặt thành môn, hơn nữa xuống tử mệnh lệnh. Từ Triều Châu đến, đều là Vương Hiển Chi quân đội, tới giết không tha, một cái cũng đừng bỏ qua cho. Thậm chí bọn họ rất có thể ăn mặc thành người mình, lừa gạt thủ thành tướng sĩ tín nhiệm, đại gia tuyệt đối không nên rút lui. Có chút nào tướng lãnh tự nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến Tư Mã Ý tấm kia âm ngoan mặt, nhất thời làm bộ cái gì cũng không biết rằng. Về phần bên dưới binh lính, bọn họ chưa bao giờ dùng cân nhắc trên chiến lược hành động. 65N. Chương 66, sản xuất nhiều trộn tức côn vân thanh nơi. Triều Châu, Kim Phổ Thành. Giết. Các huynh đệ. Công hạ tòa thành này. Hoàng Kim cùng nữ nhân đều có. Gào. 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 Công thành. Bán tên. 12 vạn người tại bước vào Triều Châu sau đó, nhanh chóng làm to to nhỏ nhỏ binh sĩ công thành nổ trại. Bởi vì công thành về sau thu nhập đều là chính mình, cho nên bọn họ chiến ý cùng nhiệt tình hết sức dâng cao. Nhưng ngạnh thực lực đặt ở kia mà, công thành chiến bọn họ vốn là sẽ không am hiểu. Phải nói, bọn họ cái gì trận đều không am hiểu, bọn họ chỉ sở trường ước hiếp nhỏ yếu bất tính. Cho nên điên cuồng qua đi, là thật vất vả phá ra cửa thành, cùng tích tụ như núi thi thể. Cuối cùng thu nhập, tuy nhiên không cần lên giao nộp Tư Mã chính quyền, nhưng to to nhỏ nhỏ tướng lãnh sẽ tìm đủ loại cơ hội tham một số. Hoặc có lẽ là, lần này quân hoan, căn bản là không phải binh lính tầng dưới chốt quân hoan, mà là những tướng lãnh này quân hoan. Bọn họ có thể dùng vô số binh lính mệnh đi đổi về một đống tài vật. Mẹ, một tòa Kim Phổ thành, tổn thất hơn 5000 huynh đệ mới cầm xuống. Kỳ quái, mấy ngày trước gặp chi bộ đội nào, ta xem bọn họ kiếm được đầy bùn đầy bát, lại không có bao nhiêu chiến đấu tổn thương, làm sao chúng ta không gặp được loại sự tình này đây? Cũng không phải, ngày hôm trước chi bộ đội nào, ta nhìn bọn họ ra kia xe xe hoàng kim, nước miếng đều nhanh chảy ra. Đúng a? Ngày hôm qua cũng vậy, cái kia kỳ quái tướng lãnh còn mang một mặt nạ. Bất quá cũng là mấy cái xe hoàng kim, lão tử thiếu chút nữa cũng không nhịn được hạ thủ. A, đừng khoác lác đi a. Nhân ra hơn một vạn người đây, đánh nhau lưỡng bại câu thương. Thượng quân, một tên thập bát kỵ tháo mặt nạ xuống. La Nghệ gật đầu một cái, rất tốt. Tiếp theo, Tần Trúc Nguyệt, đến lượt các ngươi đi một chuyến biểu diễn. Nhớ kỹ, đừng quá cường điệu. Minh Bạch. Tần Trúc Nguyệt sau khi nghe xong, lúc này chỉ huy từng cái đại hãn, đem trên mặt đất kia hơn dương hoàng kim mang lên xe ngựa. Hoàng Kim, lão diễn viên. Triều Châu. Ôi trao đậu phộng. Nhà ta bị trộm. Vương Hiển Chi nhìn đến đưa tới một đống tình báo, người đều ngốc. Mơ ảo hơn 10 vạn người từ Giang Châu chạy đến Triều Châu cướp bóc. Tư Mã Ý cái tên Vương bắt đàn ngươi. Vương Hiển Chi tức giận đem sách tin xé thành mảnh nhỏ, sau đó tìm ra Hoàng Chiêu. Hoàng huynh, lần này cũng không là ta lâm trận bỏ chạy, mà là Tư Mã Ý cử binh xâm chiếm ta Triều Châu, ta phải trở về xem. Hoàng Chiêu cũng nhận được tin tức, nội tâm cười nở hoa. Cái gì gọi là thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho là ai? Cho ngươi đi xâm chiếm nhân gia Giang Nam, hiện tại nhân gia tới trả thù đi. Yên tâm, ngươi chỉ cần lưu lại ngươi một nửa tướng lãnh, Liêu Hà bên này ta thay ngươi chịu trách nhiệm. Thuận tiện thừa dịp ngươi không ở móc đục quét nền tảng. Vương Hiển Chi đại hỉ, Hoàng huynh nhân nghĩa. Đã như vậy, ta đi. Đi thôi đi thôi. Tốt nhất đừng trở về. Vương Hiển Chi vô cùng lo lắng vội về Triều Châu khu vực, trong nháy mắt phát hiện mình đại bản doanh loạn thành một bầy. Bởi vì từ Giang Châu đến 12 vạn quân đội tác loạn, Triều Châu đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, này lúc các lộ sơn tặc mã phỉ tự nhiên cũng bắt đầu cao hứng. Vương Hiển Chi đi trong dặm, gặp 3 đợt mã phỉ, 4 chi phản quân, 5 đường sơn tặc, 6 cái Vương Hiển Chi. Ta mẹ nó có xấu như vậy sao? Giả trang lão tử cũng không nhìn một chút ngươi điều kiện gì. Vương Hiển Chi tức giận một đao chặt xuống trước người cái này giả Vương Hiển Chi đầu. Nhìn đến nhà mình đại bản doanh biến thành đạo tặc tội phạm nhạc viên, Vương Hiển Chi hướng về phía Giang Nam phương hướng buột miệng chửi mắng. Tư Mã Ý, cái tên Vương bắt đàn ngươi. Trộn tức côn. Lao tử không phải liền là xem ngươi Giang Nam một cái sao? Lại không có đánh bảo, về phần ngươi sao? Nhỏ mọn như vậy. Bên cạnh phó tướng tiến đến lặng lẽ nói nói, tướng quân. Cái thí dụ này không thích hợp a. Nếu mà hắn là trộn tức côn, vậy chúng ta. Vương Hiển Chi. Cùng ngày cùng lúc, Tề Châu Lý Tự Thành cùng Bạch Tuấn Phi có cùng Vương Hiển Chi một dạng tâm tình. Từ thu lần đầu đánh tới cuối năm, Lý Tự Thành cùng Bạch Tuấn Phi rốt cuộc phát hiện có gì không đúng kỉnh. Tựa hồ có thần bí gì lực lượng tại trộn lẫn Tề Châu thác nước này. Sau đó hai người bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến chi bộ đội nào, Bạch Bảo Quân. Bạch Tuấn Phi vẫn cho là nhánh quân đội này là Lý Tự Thành, mà Lý Tự Thành hắn cũng muốn biết nhánh quân đội này là ai. Nhưng lâu ngày bọn họ phát hiện dấu vết, nhánh quân đội này hôm nay thiêu quân đội triều đình kho lương thực, ngày mai liền ra vẻ quân đội triều đình công hạ Lý Tự Thành một tòa thành trì. Hướng theo càng ngày càng nhiều manh mối bị phát hiện, hai người lại là không hẹn mà cùng ra kết luận. Chi quân đội này căn bản không có quan hệ gì với bọn họ, đây là phe thứ ba đội ngũ, mục đích chính là dẫn đạo hai người bọn họ không ngừng nghỉ đối lập cùng sát lục. Bọn họ đem Tề Châu quấy đến long trời lỡ đất, nhưng tác chiến chủ lực vẫn như cũ Lý Tự Thành cùng Bạch Tuấn Phi. Làm hai người liều mạng chết bóp thời điểm, nói không chừng nhánh quân đội này liền ẩn náu tại kia mà xem náo như đây. Hỗn đản, lại dám như vậy trêu chọc ta. Lý Tự Thành mạnh mẽ vô một cái bàn, sát khí đằng đằng. Nhưng mà, nghĩ rõ ràng lại làm sao? Hai quân thương vong cực kỳ thảm trọng, dừng tay là không có khả năng. Bọn hắn bây giờ binh sĩ vừa thấy được đối phương liền sẽ đỏ mắt xông lên chém giết, cản đều không ngăn được loại kia. Quan trọng nhất phải, hai người mục tiêu đều là Tề Châu, cái này ở trên bản chất liền đem hai người bày tại mặt đối lập. Cho dù là bọn họ nhìn thấu Trần Khánh Chi, nhưng bọn hắn đã không dừng được. Nghĩ không ra ta cùng Bạch Tuấn Phi hai phương thế lực, lại bị bọn họ trở thành hầu tử một dạng đùa bỡn. Không được, cho dù muốn bắt Tề Châu, cũng trước phải đem đám này trộn cất côn diệt rơi lại nói. Đi, cho Bạch Tuấn Phi gửi thư tín, nói cho hắn biết, tạm thời hòa đàm. Bạch Tuấn Phi nhận được thư tín, cân nhắc một hồi mà sau đó, dĩ nhiên là đồng ý. Cho dù muốn tiêu diệt rơi cái này Lý Tự Thành, hắn cũng không thể chịu đựng bản thân bị chê bừa, trước tiên diệt rơi Bạch Bảo Quân lại nói. Ngay sau đó, hai người bí mật gặp gỡ, quyết định bố trí bẫy dập, trước tiên hợp lực diệt rơi Bạch Bảo Quân, sau đó hai người tranh cái nữa bá Tề Châu, đều do thiên mệnh. Ngay tại hiệp đàm kết thúc một khắc này, thanh tĩnh lại Bạch Tuấn Phi vừa mới ngồi xuống, sau lưng hắn phó quan đột nhiên từ tay ống tay áo rút ra một con dao găm, mạnh mẽ ghim vào Bạch Tuấn Phi cổ họng. Rồi sau đó hắn hướng phía Lý Tự Thành la lớn, "Đại vương, ta nhiệm vụ hoàn thành." Giải thích liền cắn lưỡi tự sát. "Lý Tự Thành, a, ta ngày ni mã." Đối phương mấy cái tướng quân thấy tình hình này giận tím mặt. "Lý Tự Thành, ngươi vậy mà phái người ám sát Nguyên Soái, ta muốn ngươi chết." "Cầu tặc, đem Nguyên Soái lừa gạt đến, để gạt, đến đánh lén. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Cái này còn có cái gì tốt hòa đàm?" "Lý Tự Thành, ngươi còn có cái gì phải nói?" Lý Tự Thành chỉ đến mặt đất phó quan thi thể, "Không phải a, không phải ta. Ta không có phái người ám sát ta. Là hắn. Phỉ báng a. Hắn phỉ báng ta à? Đồng đó. Thật muốn là ta phái đi giết tay, hắn gọi ta tên làm sao? Các ngươi gặp qua như vậy khờ phê bình sát thủ sao?" Nhưng mà vào giờ phút này, Lý Tự Thành giải thích hoàn toàn không cần, hai nhóm người nhất thời đánh nhau. Lý Tự Thành chật vật chạy trốn, trên đường không nén nổi buột miệng chửi mắng, "Hỗn đản, nhất định là Giang Miên, nhất định là Giang Miên cạn. Cái này trộn cước côn." Phương xa, Trần Khánh Chi chờ người ẩn náu tại khe núi nơi, nhìn đến chật vật chạy trốn Lý Tự Thành cười thầm. "Vân Châu." Giang Miên nhìn đến từ Giang Nam cùng Tề Châu gửi đến lượng phong thư, có chút không khỏi tức cười. "Nam Tư Mã, Bắc Bạch Bảo, hai đại trộn cước côn, đem cái này đại Lê Giang Sơn quay đến long trời lỡ đất." "Rất tốt." Trần Khánh Chi cùng Tư Mã ý, quả thật bản soái trung thần lương tướng a. 66N. Chương 67, đánh đánh liền đích thân lên. Ngoài mặt huyên náo sôi sùng sục, Vân Châu ngược lại thanh tĩnh. Thời gian đã sớm là tịch cuối tháng, mấy ngày nữa chính là năm mới xuân tiết. Vân Châu Thanh Châu tại Giang Miên, Trung Diêu cùng Ngô Khởi chờ người quản lý xuống, hôm nay ngược lại có thể qua tốt năm. Nhà nhà bắt đầu mua đồ Tết, đèn treo tường lồng, đỏ thâm vui dán leo lên thiên gia vạn hộ trên cửa. Loại này cảnh sắc, tại trừ Vân Thanh bên ngoài những địa phương khác thật là khó gặp. Tại loại bầu không khí này xuống, Giang Miên cũng là phi thường nhàn tản hưởng thụ sinh hoạt. Rót cho mình một ly trà, mùi trà tràn ra, nước trà hết sức thanh đạm. Đây là tới tự Đại Xà Tuyết thấm trà, thiên hạ phần độc nhất, xem như đại lương đặc sản. Bởi vì bách tính có thừa tiền, Vân Thanh thương nghiệp cũng bắt đầu tỏa sáng sức sống, cùng gần đây quốc gia đại lương tự nhiên cũng có thương mậu. Cái này Tuyết thấm trà chính là bằng chứng. Đây là cái hiện tượng tốt. Ồ, Phùng Hiếu đi đâu đây? Giang Miên nhìn một phía, không có phát hiện Quách Gia thân ảnh. Mã Vân Lộc chỉ đi nhà vệ sinh, bất quá đã nửa giờ, cũng không biết rằng hắn là không phải táo bón. Giang Miên sững sờ, vội vàng đứng dậy vọt vào nhà vệ sinh. Quả nhiên liền nhân ảnh đều không có. Bốn phía từ từ kiểm tra, Giang Miên đột nhiên phát hiện trên tường có chút vấn đề. Giang giác. Á môn. Giang Miên vươn tay đẩy một cái, vách tường giống như một cái xoay chuyển, giống như cửa một dạng bị mở ra. Giang Miên đi vào, phát hiện là một đầu đường nhỏ, quẹo trái quẹo phải, rốt cuộc ra trạch phủ. Giang Miên vỗ trán một cái, bất đắc dĩ trở về đường cũ. Mã Vân Lộc thấy Giang Miên xuất hiện lần nữa, hiếu kỳ hỏi nói, làm sao? Quách Gia hắn ở đâu? Hắn nha, hiện tại chỉ định tại Xuân Hương Nguyện. Giang Miên ra mặt có quắc một trận. Tháng này hắn đã từ Xuân Hương Nguyện đem Quách Gia bắt về 3 lần. Xuân Hương Nguyện, đó là địa phương nào? Mã Vân Lộc ngẹo đầu hiếu kỳ hỏi. Khục khục. Thanh lâu. Được a ngươi. Mã Vân Lộc vẻ mặt phẫn nộ, ngươi lại dám đi đi dạo thanh lâu? Khó nói ta liền so với kia nhiều chút gái lầu xanh kém. Giang Miên vội vã giải thích, ta nào có đi đi dạo thanh lâu, ta đều phải đi bắt Quách Gia cái gia hỏa này. Vậy ta hỏi ngươi, ta cùng Xuân Hương Nguyện hòa khôi ai đẹp hơn? Giang Miên lúc này nói, ngươi. Điều này cũng hẳn là nói thật, liền Giang Miên nhìn thấy, dựa vào Mã Vân Lộc mỹ mạo, đến bây giờ chỉ có Trần Huyên Ngọc có thể phân cao thấp. Nhưng mà Mã Vân Lộc lại âm chắc chắc hỏi nói như vậy, ngươi còn đặc biệt nhìn hoa khôi. Hảo gia hỏa, đặt cái này mà chờ ta đây đúng không? Mã Vân Lộc khơi mào giá binh khí thượng Giang Ngủ Bá Vương thương bay về phía Giang Miên, người sau vươn tay vững vàng tiếp lấy. Hừ, mùa đông khắc nghiệt, theo ta luận bàn một chút, hâm nóng người một chút. Giang Miên, ngươi kia vẻ mặt giết người bộ dáng cũng không giống như cái gì luận bàn a. Vừa dứt lời, Mã Vân Lộc đã mang theo băng phách ngân thương giết đi lên. Xem thương. Một tiếng khét đều, ngân thương đã từ cực kỳ xảo quyệt góc độ đâm tới. Giang Miên cũng tới hứng thú, bá vương thương xoay tròn mà ra, đến.
Đinh,
đinh,
đinh.
Người tới ta đi, cây kim so với cọng râu, thân ảnh hai người cùng binh khí đã chỉ còn tàn ảnh, khiến ba trượng bên trong nổi lên cuồng phong.
Không đúng.
Vân Lộc tốc độ lại biến nhanh. Giang Miên vậy mà hiếm thấy cảm nhận được một tia áp lực, mở ra động sát chi nhãn vừa nhìn.
Tính danh, Mã Vân Lộc.
Võ lực, 96. Mã Vân Lộc võ lực giá trị vậy mà tăng lên một chút. Lại thêm nàng cân quắc thiên phú, này lúc chiến lực đã đi tới 97, chỉ kém hắn một chút.
Thì ra là như vậy.
Bị triệu hoán nhân vật mang có thuộc tính còn có thể trải qua đoán luyện để bạn. Mấy ngày nay, Mã Vân Lộc cùng hắn thường xuyên chung một chỗ vận động huấn luyện, sớm muộn đều có. Võ lực giá trị có tiến bộ cũng liền có thể giải thích. Bất quá dù nói thế nào Giang Miên vẫn là hơn một chút, lâu này, Mã Vân Lộc đã không nhịn được.
Uống.
Giang Miên một tiếng quát to, bá vương thương mang theo kình gió đập xuống, băng phách ngân thương mạnh mẽ rung động. Mã Vân Lộc một lúc không cầm được thương, vội vàng hướng về sau rút lui, mắt thấy mất thăng bằng sắp ngã tại trên mặt đất. Giang Miên bước nhanh chóng đi tới phía sau nàng, đưa ra một cái tay ôm nàng nhỏ và dài eo thon, đem nàng đỡ dậy. Bốn mắt mắt đối mắt, Mã Vân Lộc sắc mặt một hồi mắc cỡ đỏ bừng, thủy nhuận đôi môi mềm mại giống như anh đào một dạng dụ người. Giang Miên không khách khí cúi đầu xuống, đầu lưỡi cạy ra cánh môi tham lam đòi lấy.
Chờ đã.
A.
Chơi ban ngày.
Giang Miên cười ha ha, ta còn cần phải nhìn là giờ nào. Giải thích đem Mã Vân Lộc chặn ngang ôm lấy, Long Hành Hổ Bộ đi vào trong phòng, rất nhanh truyền đến không thể miêu tả thanh âm. Sau hai canh giờ, Long Hành Hổ Bộ đi vào Giang Miên, vớt thắt lưng vịn tường đi ra. Vấn đề không lớn, Vân Lộc đều xuống không đến giường. Giang Miên trong tâm lặng lẽ nghĩ đến, vẫn là chính mình càng hơn một bậc.
Vân Châu.
Ngụy Dương nhíu mày, tứ xứ đi.
Ngụy Dương, triều đình Cựu Thiên Tuế Ngụy Trung con nuôi, ngấp nghé Trần Huyên Ngọc đã lâu.
Từ khi lần trước Trần Niên một nhà bí mật chạy trốn, Ngụy Dương liền mất đi Trần Huyên Ngọc tin tức. Nhưng Ngụy Dương không cam lòng, đặc biệt là trong đầu vừa nghĩ tới Trần Huyên Ngọc bộ dáng, thanh lâu hoa khôi đều câu không nổi hắn hứng thú. Trải qua một phen dò xét, rốt cuộc để cho hắn lần nữa phát hiện Trần Huyên Ngọc tung tích. Quả thực nghĩ không ra, con tiện nhân kia vậy mà chạy đến Vân Châu đi, rời Kinh Châu tại đây cách 108.000 dặm.
Không được,
không cầm xuống con tiện nhân kia, đem nàng đè ở dưới thân hầu hạ, ta tuyệt đối không cam tâm.
Ngụy Dương sắc mặt từng bước dữ tợn.
Đúng,
ta để ngươi tìm võ lâm cao thủ như thế nào?
Bên cạnh người hầu Tiểu Phúc Tử cấp bách vội vàng quỳ xuống đất, thiếu gia,
chúng ta tìm ra 27 võ lâm cao thủ, nhưng mà trong đó có một cái rất là xuất sắc.
Ồ,
có bao nhiêu xuất sắc?
Hắn,
một mình hắn liền đánh bại còn lại 26 người.
Hơn nữa không phải từng bước khiêu chiến, mà là chân thật một đánh 26.
Ngụy Dương đại hỉ, lời này là thật,
không bao giờ dám lừa thiếu gia.
Tiểu Phúc Tử lúc này giật đầu.
Được,
bắt hắn cho ta gọi là qua đây.
Vâng.
Rất nhanh, người liền bị đến, vì là lý do an toàn, Ngụy Dương đứng tại trên lầu cao, tứ xứ đều là cung nô thủ.
Ngụy Dương nhìn đến người tới, thân cao 7 thước, đường thước, 2 thước 1, lưng hùm vai gấu, bắp thịt cầu kình, bước chân lại giống như mèo một dạng nhẹ nhàng. Cả người tản ra kinh người khí thế, một đầu xóa tóc đỏ cực kỳ nổi bật.
Thiếu gia, vị này chính là Tây Phiên cao thủ, người ta gọi là Hắc Hổ A Phúc.
Tây Phiên, khó trách màu tóc như thế kỳ quái, bất quá cũng không hại đến đại thể.
Ngươi có năng lực gì, xuất ra.
A Phúc vậy mà nghe hiểu được Trung Nguyên mà nói, vậy thiếu gia ngươi chỉ nhìn tốt.
Nghèo đạp đất.
Hắn chân phải mạnh mẽ đạp một cái, mặt đất to lớn tảng đá xanh trong nháy mắt tóe một tảng lớn, bị hắn đá bay đến không trung.
Diều hâu ăn thịt.
A Phúc khuất tất nhảy lên, trường cao 3 trượng, rồi sau đó xuất hiện ở phi vũ trên tấm đá mới.
Quả đen ngồi bay gà.
Tiếp tục cả người hắn hai chân giẫm đạp tại đá cứng bên trên từ trên trời rơi xuống, chỉ nghe oanh một tiếng.
Khói bụi tản đi, dưới chân hắn thạch bản đã vỡ thành tạt bã, mà hắn lại bình yên vô sự, thậm chí hai tay ôm ngực, rất có bức cách.
Ngụy Dương cười to, ha ha ha.
Quả nhiên là cao thủ.
Liên gọi 3 tiếng tốt, Ngụy Dương lúc này đem một dương làm bằng vàng mở, vàng nóng quang mang thiếu chút nữa lóe mù mọi người mắt.
Thầy ta làm việc, tài phú, quyền thế, nữ nhân, đều không thiếu ngươi.
A Phúc quỳ một chân trên đất, nguyện làm chủ công ra sức châu ngựa.
Rất tốt.
Như vậy tiếp theo, ta muốn ngươi đi một chuyến Vân Châu.
67N.
Chương 68, cha ta trong khoảng thời gian này không ở nhà.
Giang Sơn như thử đá kiểu.
Dẫn đến vô số anh hùng mạnh mẽ không lưng.
Đứng tại trên tường thành, nhìn đến liên miên tuyết lớn cùng lộng lây sơn hà, Giang Miên thi hứng đại phát.
Vân Châu hơn nửa vị trí Nam Vương, một năm có thể nhìn thấy tuyết thời gian cứ như vậy nửa tháng.
Nhìn đến nhân gian tuyết, Giang Miên thật muốn hô to một câu, "Ái phi, đây là chấm vì ngươi đánh hạ Giang Sơn."
Đáng tiếc bởi vì ngày hôm qua quá mức điên cuồng, Mã Vân Lộc hai chân vẫn còn ở như nhũn ra, tư thế đi cực kỳ không được tự nhiên, dứt khoát không ra khỏi cửa. Giang Miên cũng chỉ có thể ôm lấy không khí hô to "Ái phi", hơi có chút mất hết hứng thú.
"Chủ công, đừng Giang Sơn không Giang Sơn,
chúng ta lại không có tiền."
Trung Diêu thở hổn hển, hô xích leo lên thành lá chắn, đầu đầy mồ hôi.
"Giang Miên, ta chính cao hứng đâu." Ngươi có thể hay không đừng phá hư bầu không khí.
Nói chuyện nhiều tiền tổn thương cảm tình.
Sao lại kém tiền?
Không phải mới từ Lý Tự Thành kia mà hố.
Khục khục, kiếm được hơn 100 triệu lượng ngân sao?
Nói đúng ra hẳn đúng là 145 triệu lượng, con số này, án Giang Miên phòng trưởng tạm thời là đủ a.
Trung Diêu than thở, nhắc tới, cũng không phải thiếu tiền vấn đề, mà là kém áo đông.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian này chúng ta đã tốn một khoản tiền rất lớn mua sắm áo đông chăn đông, nhưng ta thống kê một hồi, Vân Châu ít nhất có 10 vạn bách tính không có áo đông qua mùa đông.
Thanh Châu như thế nào?
Thanh Châu tại Càn Nam Vương, mùa đông nhiệt độ cũng không thấp, thiêu nhiều chút than củi lò lửa, ngược lại có thể miễn cưỡng chống nổi đi.
Giang Miên cau mày, ta nhớ được không phải đã chi tiền cho dân chúng mua sắm áo đông chăn đông sao?
Trung Diêu lắc đầu một cái, tiền là có, nhưng không hàng a.
Chúng ta từ lân cận Tề Châu, Phú Châu,
Dự Châu thậm chí đại lương đều mua qua, quả thực không hàng a. Cũng vậy, cái này thói đời chết tiệt, có chút đều trồng lương thực, ai còn không có việc gì trồng đông. Mùa đông tiêu điểm tuổi lửa than tuổi, không chừng còn có thể chịu đựng được, nhưng chưa ăn, mấy ngày liền phải chết đói. Không còn lại nguồn hàng hóa sao? Đông Châu đâu? Kinh Châu đâu? Trung Diêu trên mặt trong nháy mắt dâng lên nộ khí, có là có, nhưng đám này rùa tồn tử mà một kiện áo đông muốn ba quan, một giường bị muốn mười quan. Ở nơi này là bán một số thứ a. Đây quả thực là mẹ nó ăn cướp a. Cướp bóc đều không ác như vậy. Giang Miên cũng nhất thời không nói, giá cả này là không chỉ gấp 10 lần, quả thực rất thao đản. Tạm thời đi trước mua nhiều chút khẩn cấp đi, tiền không trả có thể kiếm lại. Giang Miên bất đắc dĩ khoát khoát tay. Trung Diêu cảm thán, chủ công thật là yêu dân như, thuộc hạ bội phục. Trung Diêu cáo lui sau đó, Giang Miên suy tư lên chuyện này. Bách tính sử dụng, không hơn không kém ăn, mặc, ở, đi lại, trong đó áo xếp ở vị trí thứ nhất. Không được, năm nay bỏ tiền mua, sang năm làm sao bây giờ? Phải nghĩ cái kế hoạch lâu dài. Cái này liền liên quan đến cây bông vải trồng trọt vấn đề, về phần lông cùng lông dê, Giang Miên tạm thời không dám nghĩ. Vân Châu thật ra thì vẫn là rất thích hợp trồng trọt cây bông vải, nó địa lý vị trí tương tự kiếp trước Hồ Bắc An Huy khu vực. Trồng trọt cây bông vải là bước đầu tiên, kế tiếp còn phải cân nhắc thủ công dệt vải nghiệp, thậm chí có thể cân nhắc Thanh Châu phát triển tầm tang nuôi dưỡng. Từ xưa liền có nam cày cấy nữ dệt vải giải thích, Giang Miên quyết định có thể thử để cho Vân Thanh nữ tính dấn thân vào dệt vải nghiệp sinh sản công tác. Cái này không gần gia tăng đại lượng sức lao động, trình độ nhất định trên cũng có thể đề cao nữ tính địa vị, có lẽ về sau có thể thực hiện nữ tử làm quan nhập sĩ, thậm chí mang binh chinh chiến chẳng cảnh. Với tư cách xuyên việt giả, Giang Miên tư tưởng dĩ nhiên là càng thêm khai phóng. Dù sao vĩ nhân không phải thường nói nữ tính cũng gánh nửa bầu trời sao? Liên Xô cũ nữ quyền vận động chính là chứng minh tốt nhất, một nửa bác sĩ, giáo sư, kỹ sư các chức nghiệp đều là nữ tính, hơn nữa đều là dựa vào ngạnh thực lực tranh thủ. Bất quá dâu gì là quan hệ đến bách tính dân sinh, Giang Miên cảm thấy chuyện này nên cùng hiểu người đi đường này thương lượng một chút, tốt nhất vẫn là một người thông minh. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Miên trong đầu đột nhiên bốc lên một bóng người xinh đẹp. Tim nàng ngược lại thật thích hợp. Mang không tên tâm tình, Giang Miên cưỡi ngựa ra ngoài, đi tới Trần phủ. Gõ cửa một cái, đại môn rất mau đánh mở. Một cái nhìn qua liền cổ linh tinh quái đáng yêu nha hoàn nhìn Giang Miên hai mắt, sau một khắc nhanh chóng hướng trong phòng hô. "Tiểu thư, hắn đến, hắn đến." Công tử nhanh bên trong, "Tiểu thư chờ ngươi thật lâu." "Chờ ta." Giang Miên sửng sốt một chút. Trần Huyên Ngọc lúc này đã xuất hiện, chỉ thấy nàng mắc cỡ đỏ mặt, nắm lấy Tuyết Nhi lô thai hờn dỗi. "Tốt ngươi cái này Tuyết Nhi." Lại nói bậy. "Hạ nhân hồ ngôn loạn ngữ, công tử thứ tội." Giang Miên bày xua tay cho biết không liên quan. "Công tử bên trong." Trần Huyên Ngọc duyên dáng mà đem Giang Miên tiến vào trận phủ, một đôi đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Giang Miên không đồng ý rời đi. Giang Miên bị nhìn chằm chằm có chút tim đập rộn lên. Chính mình rõ ràng chính là đến làm chuyện đứng đắn, làm sao đột nhiên có một loại tìm tiểu tam vụng trộm cảm giác. Cho Giang Miên rót ly trà, Trần Huyên Ngọc cười hỏi, "Công tử quan đến, hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này, không biết công tử đến trước vì chuyện gì?" Giang Miên than thở, chuyến này quả thật có chút sự tình phải làm phiền Trần cô nương. Đem chính mình suy nghĩ từng cái nói ra sau đó, Trần Huyên Ngọc bị khiếp sợ liễu mi vung lên. Nghĩ không ra công tử thân mang hùng tâm tráng trí cùng lúc, lại cũng coi ôn lương nhắn nhủi một bên, vì thiên hạ nữ tử cân nhắc nhiều như vậy. Trần Huyên Ngọc là người thông minh, tự nhiên một hồi tử minh trắng. Nếu như dựa theo Giang Miên nói đi thực hành, đối với thiên hạ nữ tử chính là dạng nào ân trạch. Chỉ sợ tại tương lai không lâu, không chỉ là chỉ là dệt vải nghiệp, nữ tính đem tại địa phương bộc lộ tài năng. Nhắc tới, chính nàng cũng là nữ tính, mặc dù tài trí hơn người, nhưng bởi vì giới tính vấn đề vô pháp vào chiều mở ra quyền cước. Cho nên Giang Miên hành động, đối với nàng sao động tự nhiên cũng là cực lớn. Tiểu nữ tử ở đây, thay thiên hạ nữ tử cảm ơn Giang công tử. Trần Huyên Ngọc nhẹ nhàng thi lễ, tình thâm ý cắt. Trần cô nương khách khí. Giang Miên tiến đến đỡ dậy Trần Huyên Ngọc, hai người ngón tay đụng nhau, người sau bên thai nhất thời đỏ bừng một phiến. Trần Huyên Ngọc chạm điện một dạng mau tránh người ra, lại chẳng biết tại sao, đối với kia một tia ấm áp có chút tham luyến. Chuyện đúng đắn trò chuyện xong, hai người ngồi ở trong đỉnh, không biết nên nói cái gì, chỉ được nhất muội uống trà, trang diện nhất thời có chút lúng túng. Giang Miên suy nghĩ có phải hay không nên đi, vừa muốn đứng dậy, Trần Huyên Ngọc vội vàng nói: "Nghe công tử cực thiện thi tử, tiểu nữ tử gần đây vừa làm xong một bài vịnh tuyết thơ, không biết công tử có thể hay không phẩm định một phen." "Giang Miên, tôi..." "Ngươi muốn trò chuyện cái này, vậy ta coi như không buồn ngủ a." Tiếp trước với tư cách học sinh khối văn hắn, hơn nữa yêu thích thi tử ca phú, thậm chí đạt đến si mê cảnh giới. Đáng tiếc, đồ chơi này mà ở kiếp trước, trong mắt đại đa số người có một cái đánh giá, kiếm lời không tiền. Ít có người đi nghiên cứu cái này. Cho nên hắn kiếp trước liền tìm một cùng chung chí hướng bằng hữu cùng nhau tìm tòi nghiên cứu phẩm định đều không phải chuyện dễ dàng. Nhưng ở cái thế giới này, thi từ đó chính là văn hóa người biểu tượng, được gọi là trào lưu a. Mà giờ khắc này trước mặt vừa vặn có một sở thích thi từ còn sinh ra đẹp đẽ tài nữ cùng nhau tham khảo thi từ, Giang Miên nhất thời liền đến hứng thú. Cái này trò chuyện, hai người nhất thời quên thời gian trôi qua, trò chuyện với nhau thật vui, mãi đến mây cuộn mây tan, mặt trời chiều ngã về tây. Nha hoàn Tuyết Nhi nằm ở bên cạnh, đã có tiếng ấy. Chờ hai người tỉnh ngộ lại, sắc trời đã tối tăm. Ô kìa, trong lúc nhất thời trò chuyện quá hăng say, Giang Miên trong tâm hô to không ổn. "Trần cô nương, hôm nay có bao nhiêu quấy rầy, tại hạ trước hết cáo tử." Trần Huyên Ngọc nhìn đến Giang Miên bóng lưng, hàm răng mạnh mẽ cắn một hồi môi đỏ, "Công tử dừng bước." Giang Miên chuyển thân nghi hoặc, "Trần cô nương còn có việc sao?" Trần Huyên Ngọc lấy dũng khí, "Giang công tử, như sắc trời đã chậm, không bằng ngay tại Trần phủ nghỉ ngơi đi. Chờ ngày mai rồi đi không muộn." Giang Miên chần chờ, "Cái này không được đâu." Trần Huyên Ngọc sắc mặt kiên định, không có gì không tốt. Ta chính là sợ công tử buổi tối ra ngoài, dễ dàng gặp nguy hiểm, nghe nói gần đây có phỉ hoạn. Giang Miên, thật gặp thổ phỉ, có nguy hiểm là bọn họ đi. Công tử không cần phải lo lắng bất tiện.
Trần Huyên Ngọc hai đầu chân ngọc đột nhiên kẹp chặt, nũng nịu nói, cha ta trong khoảng thời gian này không ở nhà.
Giang Miên,
chờ chút, cha ngươi không ở nhà,
ngươi nghĩ biểu đạt cái gì?
Đây là ám chỉ sao?
Không được,
ta Giang Miên chính là người đứng đắn.
68N.
Chương 69, ta gọi là Hắc Hổ A Phúc, ngươi chuẩn bị chịu chết đi.
Vậy liền quá nhiễu.
Giang Miên kiên định gật đầu.
Sau đó, Trần Huyên Ngọc vỗ vỗ nha hoàn Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ bé, người sau ung dung tỉnh lại.
A,
tiểu thư,
công tử,
các ngươi xong chuyện.
Trần Huyên Ngọc mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, ngươi
cái này nói là nói cái gì?
Chúng ta chỉ là tại đơn thuần tham khảo thi tử.
Tuyết Nhi gật đầu một cái, ta biết
ta nói cũng là thi tử,
không nói lại ngươi.
Đi nhanh cho Giang công tử thu thập ra một gian nhà.
A,
nga,
tốt.
Tuyết Nhi rất kỳ quái, tại sao phải thu thập nhà, trực tiếp để cho Giang công tử vào ở tiểu thư khuê phòng không tốt sao?
Bên cạnh Giang Miên cũng là vẻ mặt thất vọng,
vẫn thật là ở một đêm.
Không đừng.
Giang Miên rút kinh nghiệm xương máu, bình tâm tĩnh khí.
Ôi,
tính một chút, ta Giang Miên là một người đứng đắn.
Trần Huyên Ngọc trong lúc vô tình viết đến Giang Miên thần sắc, xấu hổ đến không còn mặt mũi.
Chính nàng đều khó có thể tưởng tượng, vừa mới mình là làm sao dám nói ra những lời đó.
Trần cô nương.
Giang Miên hơi nghi hoặc một chút đụng đụng ngẩn người Trần Huyên Ngọc.
Người sau cảm nhận được bả vai truyền đến xúc cảm, phấn hồng sắc từ cổ trong nháy mắt leo đến trên gương mặt tươi cười.
Không, không có việc gì.
Trần Huyên Ngọc vội vã chạy đến chính mình trong khuê phòng, cửa lớn vừa đóng, cả người nào vào trong chăn.
Giang Miên.
Hắn kỳ thực chính là muốn hỏi một chút, lúc nào ăn cơm tối.
Hai người từ sớm hàn huyên tới muộn, Giang Miên bụng đã sớm đang kháng nghị, hắn không nén nổi nghi hoặc, Trần cô nương nàng đều không đói bụng sao?
Lắc đầu một cái, Giang Miên không thể làm gì khác hơn là để cho người hầu mang chính mình chạy vào thiệt đường, cũng chính là nhà bếp, cổ đại còn cứ gọi là bảo nhà, đông chủ, xa hoa nhất cái kia còn cứ gọi là ngự thiệt phòng.
Trần phủ không hổ là đại hộ nhân gia, vào cửa một đám nhà bếp đã tại nhóm lửa nấu cơm.
Bất quá kia phương pháp nấu, Giang Miên không dám gật bừa.
Thêm chút muối ăn cùng nước, sau đó liền gác ở hỏa trên nấu, cái gì đều như vậy nấu, hoặc là chính là hầm.
Khác biệt không lớn,
duy nhất không một dạng chính là kia mấy cái thế bánh bao màn tàu là dùng trưng.
Vốn là muốn tìm vài thứ lót bụng Giang Miên, nhất thời có chút mất hết hứng thú.
Áng tiếp trước ánh mắt nhìn, đây chính là một đám hắc ám sắp xếp đại sứ a.
Giang Miên nắm lấy đầu bếp chính cổ áo, nghe ta, nồi này ngươi đem không cầm được, để ta đến.
Đầu bếp chính,
đã lâu,
thật thơm a.
Đây cũng quá thơm,
cái này gọi là cái gì?
Đồ nướng bằng khung sắt,
thả lên thiết bản thiêu, không phải liền là đồ nướng bằng khung sắt sao?
Có đạo lý.
Một đám nhà bếp vây quanh chính đang sắt muối ca phụ thể Giang Miên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vị khách nhân này nấu cơm không chỉ ăn ngon nhìn khá tốt, đặc biệt là kia sắt muối động tác, thu kịch bên trong mang theo ưu nhã.
Giang Miên đem tiên thịt ngon thịnh tiến vào món ăn, lại đem mấy miếng rau quả chứa bày bàn, động tác liền mạch lưu loát.
Tốt,
tốt.
Nhà bếp nhóm không nén nổi tập thể vỗ tay hô to.
Bọn họ làm đồng lứa nhà bếp, hôm nay vậy mà thấy được một loại trước giờ chưa từng có phương pháp nấu, quả thực hưng phấn.
Giang Miên nhìn trên bàn tràn đầy thức ăn, rốt cuộc dừng lại.
Cái thời đại này còn chưa có xuất hiện nồi sắt, Giang Miên muốn làm rau xào tự nhiên cũng không khả năng.
Cho nên vừa mới hắn chỉ có thể để cho người tìm đến một khối rửa sạch sẽ miếng sắt.
Trải qua đơn giản cải tạo sau đó, cái thế giới này đạo thứ nhất đồ nướng bằng khung sắt thức ăn xuất hiện.
Các ngươi đang làm gì đó?
Tuyết Nhi mang theo Trần Huyên Ngọc đi tới trước cửa, nhìn đến hưng phấn dị thường nhà bếp nhóm vây quanh Giang Miên gào thét.
Không có việc gì,
ta đang dạy bọn hắn làm đồ ăn đây.
Làm đồ ăn?
Trần Huyên Ngọc có chút ngạc nhiên nhìn đến Giang Miên.
Giang Miên gật đầu một cái, đi thôi,
ăn cơm trước, ta bụng nhanh đói quá.
Ba người đi tới thiệt phòng, một đám nhà bếp vội vàng đem đủ loại thức ăn cho chặt mang món ăn.
Ngửi thấy nồng nặc mùi thơm, bên cạnh đứng yên Tuyết Nhi hít thật sâu một cái.
Thật thơm a.
Trần Huyên Ngọc đợi Tuyết Nhi như tỉ muội, kéo nàng cùng nhau nhập tọa, hai người đưa ra đũa gắp thức ăn, rồi sau đó bỏ vào trong miệng.
Sau một khắc, ánh mắt hai người trừng thật to.